Chương 11316. Điều kiện cùng tạo hóa. Chương 11316. Điều kiện cùng tạo hóa. Ngay lúc đó Hoang Tự Tại cũng có quan hệ với hoàn mỹ thế giới, trung cực trật tự tư tưởng, chính là khắc lập thiên đạo, ý nghĩ của hắn cùng ta không như mà hợp, cho nên bên cạnh ngươi mặc dù có rất nhiều người, nhưng ta cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn. Diệp Thần nhớ lại, Hoang lão lúc trước một đêm đắc đạo, trở thành thiên đế, trực tiếp nghịch thiên cải mệnh, lại lấy được đạo tông đại chúa tể mắt xanh tăng theo cấp số cộng, trở thành đạo tông bát tổ một trong. Xét đến cùng, nguyên lai là Nam Hoa lão quân, ở sau lưng chúc phúc, giao phó Hoang lão vô thượng thực lực. Diệp Thần đều có điểm tâm động, nói: "Tiền bối, ngươi thần thông thật sự là lợi hại, thế mà có thể trực tiếp cải biến người tu vi, đem người tăng lên tới thiên đế cảnh giới. Ta nghe nói, thế ngoại trụ thần đều có sửa chữa pháp tắc năng lực, có thể tùy ý sửa đổi người tu vi, nhưng ở thiên đạo thế giới giàn khung bên trong, loại năng lực này cũng có thể dùng sao? Không sợ dẫn phát thế giới sụp đổ?" Diệp Thần lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn biết, trực tiếp sửa chữa người tu vi, tại thiên đạo thế giới giàn khung bên trong, là phi thường vô cùng nguy hiểm. Bởi vì thiên đạo có ngày đạo quy tắc, một khi tầng dưới chót quy tắc bị phá hư, liền sẽ dẫn phát không thể tưởng tượng nổi cự đại phong hiểm, thậm chí rất có thể dẫn đến toàn bộ thế giới sụp đổ cùng hủy diệt. Đến lúc đó, cái gì sáng thế chi thụ, sáng thế đạo quả, đều muốn hôi phi yên diệt. Nam Hoa lão còn nói, Hoang Tự Tại tồn tại, tương đối đặc thù, hắn là tán thần một mạch, hắn chỗ hoang tộc, kỳ thật tại viễn cổ thời đại, là thuần huyết cổ thần tộc, về sau huyết mạch pha loãng mới sa đoạn. Nghiêm chỉnh mà nói, Hoang Tự Tại cũng coi như con dân của ta, không phải thái sơ con dân, cho nên ta sửa đổi tu vi của hắn, mà lại chỉ nhắm vào hắn một người, cũng không có lạm dụng, nhân quả còn tại thiên đạo quy tắc trong phạm vi chịu đựng. Nhưng đương nhiên, ta xuất thủ sửa đổi tu vi cảnh giới của hắn, đại giới cũng là có, ta cuối cùng còn thừa trong mắt, trực tiếp bạo diệt, linh hồn của ta, vào lúc đó, liền trực tiếp lọt vào hủy diệt chi hải. Diệp Thần im lặng, hắn vừa mới còn muốn gọi Nam Hoa lão quân xuất thủ, sửa chữa tu vi của mình cảnh giới đâu, hiện tại xem ra là không quá thực tế. Nam Hoa lão quân híp mắt nhìn xem Diệp Thần, tiếp tục nói ra, luân hồi chi chủ, bây giờ nhục thể của ta đã bổ sung đến sáng sinh chi trụ bên trong, trở thành sáng sinh chi trụ căn cơ. Sáng sinh chi trụ có căn cơ, chế tạo liền đơn giản nhiều, chỉ cần ngươi cùng Hoang Tự Tại, còn có Thương Thiên Bạch Vũ, có thể tập hợp đủ 10 bộ đỉnh cấp thiên đế cường giả thi thể, lại thêm ngươi một giọt thiên đế luân hồi máu làm dẫn, kích hoạt ta nhục thân bên trong năng lượng, sáng sinh chi trụ liền có thể sơ bộ chế tạo ra tới. Nam Hoa lão quân dù sao cũng là trụ thần, nhục thể của hắn coi như bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng còn lại năng lượng, nếu lại tạo ra một cái thiên đạo, cũng không phải việc khó gì. Dù sao, 72 trụ thần, kia là áp đảo thiên đạo vĩ đại tồn tại. Bất quá, tại thiên đạo thế giới quy tắc hạn chế dưới, Nam Hoa lão quân nhục thân năng lượng, muốn chân chính phát huy, yêu cầu kiếp nổ kích hoạt. 10 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, còn có Diệp Thần thiên đế luân hồi máu, liền là tốt nhất kiếp nổ. Diệp Thần trong lòng run lên, lại lâm vào trong mâu thuẫn trầm ngâm nói, tiền bối, ta cùng bây giờ thiên đạo nữ thần Yên Vũ Điệp, giao tình không cạn, nếu là giúp ngươi chế tạo sáng sinh chi trụ, Yên Vũ Điệp liền phải chết, ta không thể cô phụ nàng. Nam Hoa lão quân cười nói, ngươi bước vào vô thời không về sau, Hoang Tự Tại cùng Thương Thiên Bạch Vũ, cho ngươi lớn lao duy trì, đặc biệt là Thương Thiên Bạch Vũ, hắn tuần tự tổ chức đường lớn tranh phong cùng tình không tranh bá thi đấu, cũng là vì ban thưởng ngươi cơ duyên, ngươi không nghĩ cô phụ Yên Vũ Điệp, chẳng lẽ liền muốn cô phụ bọn hắn sao? Nam Hoa lão quân sáng sinh chi trụ, chế tạo người loại trừ Hoang lão bên ngoài, còn có đại chúa tể Thương Thiên Bạch Vũ. Mà Hoang lão cùng Thương Thiên Bạch Vũ cũng không có nắm chắc có thể chân chính chế tạo ra sáng sinh chi trụ, cho nên bọn hắn lại kéo Diệp Thần vào cuộc, Diệp Thần là đệ tam chế tạo người. Nếu như không có gặp phải Mạt Lệ, Diệp Thần khả năng liền tâm vô bằng vụ, chuyên tâm hỗ trợ chế tạo sáng sinh chi trụ. Nhưng cùng Mạt Lệ quen biết, lại cùng thiên đạo nữ thần Yên Vũ Điệp, sinh ra đủ loại nhân quả dây dưa về sau, Diệp Thần tình cảnh đã trở nên phi thường vi diệu. Nếu như chế tạo ra sáng sinh chi trụ, thay thế thiên đạo ma phương, kia Yên Vũ Điệp hẳn phải chết. Nếu như Diệp Thần không hề làm gì, thế tất lại cô phụ Hoang lão cùng đại chúa tể, thậm chí cái sau hai người tiếp tục chế tạo sáng sinh chi trụ, cũng sẽ gây nên thiên đạo cảnh giác, đến lúc đó thiên kiếp hàng phạt, Hoang lão cùng đại chúa tể, hai người đều muốn bị thiên đạo giết chết. Diệp Thần cũng không muốn Yên Vũ Điệp chết đi, cũng không muốn nhìn xem Hoang lão đại chúa tể vẫn lạc, tâm tình có thể nói mâu thuẫn chi cực. Thế gian an đắc song toàn pháp a. Làm sao? Làm sao? Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Nam Hoa lão quân khẽ hất cằm, nói, "Ừm, luân hồi chi chủ, ta cũng có thể trải nghiệm ngươi khó xử. Như vậy đi, 10 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, ta cũng không cần ngươi hỗ trợ thu sạch tập, ngươi chỉ cần lại cho chúng ta 3 bộ thi thể, đồng thời về sau tấn thăng thiên đế cảnh về sau, dâng lên một giọt thiên đế luân hồi máu, giữa chúng ta nhân quả, liền coi như thanh toán, về sau ai cũng không nợ ai. Đến mức ta cùng Yên Vũ Điệp ở giữa thiên đạo chi tranh, không cần ngươi nhúng tay, cũng không cần làm phiền ngươi, như thế nào?" Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, 10 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, muốn hắn thu sạch tập, vậy dĩ nhiên là vô cùng gian nan, nhưng chỉ là 3 bộ, vậy thì đơn giản nhiều. Chỉ cần cho các ngươi 3 bộ thiên đế thi thể, còn có tương lai của ta một giọt trời đế huyết, nhân quả liền thanh toán. Diệp Thần trịnh trọng dò hỏi. Nam Hoa lão quân nói, đúng vậy, ta sẽ cùng Hoang Tự Tại, Thương Thiên Bạch Vũ nói rõ ràng, tóm lại về sau liền sẽ không lại dễ dàng làm phiền ngươi. Chương 11317. Kết quả. Chương 11317. Kết quả. Nhưng ngươi cũng muốn hứa hẹn, về sau ta cùng Yên Vũ Điệp thiên đạo chi tranh, ngươi không thể nhúng tay, đây là ân oán giữa chúng ta, ngươi không cần thiết liên lụy tiền đến. Diệp Thần trong lòng cân nhắc suy nghĩ một phen, trận này phức tạp thiên đạo chi tranh, ai đúng ai sai căn bản là không có cách nói rõ ràng, hắn ước gì thoát thân sự tình bên ngoài, hắn lập tức liền gật đầu nói ra. "Tốt, quyết định như vậy đi, tiền bối, ta sẽ giúp các ngươi thu thập 3 bộ thiên đế thi thể, về sau các ngươi cái gì thiên đạo chi tranh, ta tuyệt không nhúng tay." Nam Hoa lão quân đại hỉ, nói, "Rất tốt, ngươi chịu đáp ứng, kia thật là quá tốt rồi. Ta lại ban thưởng ngươi một trận đại tạo hóa, giúp ngươi thức tỉnh luân hồi nguyên thể cửu thiên đồ đằng. đến tương lai sáng sinh chi trụ chế tạo xong, chúng ta sẽ gặp lại. Chúc phúc ngươi, luân hồi chi chủ. Chỉ gặp Nam Hoa lão quân giơ cao hai tay, từ thần hồn của hắn phía trên bắn ra vô tận quang huy, hắn lại thiêu đốt thần hồn của mình, bắn ra bàng bạc thần quang cùng năng lượng, toàn bộ quán chú đến Diệp Thần trên thân. Diệp Thần hai mắt bị ánh sáng long lanh chiếu rọi chiếu lên hoàn toàn mơ hồ, trước mắt thứ gì đều không nhìn thấy, đợi đến tầm mắt dần dần rõ ràng, Diệp Thần phát hiện mình đã về tới hiện thực, liền đứng tại trống trời thanh liên phía trên. Quan sát phía dưới, Diệp Thần liền thấy, đạo huyền tổ sư khoảng cách thú hoàng pho tượng, chỉ có cách xa một bước, cái sau tay đã duỗi ra, muốn đi đụng vào pho tượng. Thiên Hằng giáo phái cùng sáng đạo cùng đám võ giả, người người lớn tiếng khen hay reo hò, cùng hỉ kích động kêu gào, chỉ cho là đạo huyền tổ sư đã đắc thắng. Mà Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đạo bên này, thì là ủ rũ túi đầu bộ dáng, một mặt bất đắc dĩ, tuy nói Diệp Thần mượn thanh liên chống trời mà lên, khí thế thoạt nhìn rộng rãi vô địch, nhưng việc đã đến nước này, đạo huyền tổ sư chỉ thiếu chút nữa liền có thể chiến thắng, Diệp Thần bại cục đã định, còn có thể như thế nào nghịch chuyển. Diệp Thần nhìn thấy chính mình sắp lập bại, cảm thấy lại vô cùng bình tĩnh, không có một chút bối rối, ngược lại là tràn đầy tự tin. Trong tay của hắn, giấu giếm một đạo phù chiếu, kia là Nam Hoa lão quân ban cho hắn triệu hoán phù chiếu đan điền của hắn bên trong, lắng động lấy vô cùng kinh khủng năng lượng khí tức, kia là Nam Hoa lão quân thiêu đốt thần hồn của mình, mang cho hắn chúc phúc. Tại cỗ này chúc phúc năng lượng kích thích dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân phát sốt, luân hồi khí bành trướng, nhục thể của hắn lằn ra, hóa thành sáng chói kim sắc, toàn thân cao thấp trọn vẹn nổi lên chín đạo đồ đằng, phong, lôi, thủy, hỏa, nham, thảo, băng, quang, ám. Đây là luân hồi nguyên thể cửu thiên đồ đằng. Giờ khắc này, Diệp Thần luân hồi nguyên thể bộc phát, tại Nam Hoa lão quân chúc phúc dưới, hắn cửu thiên đồ đằng, thế mà toàn bộ đã thức tỉnh. Cửu thiên đồ đằng đều thức tỉnh, Diệp Thần nhục thân liền bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi bàng bạc uy áp, nhục thân mạnh mẽ bá đạo, phảng phất có thể trấn áp chư thiên. Diệp Thần trong lòng thậm chí sinh ra một cỗ không sợ dũng khí, hắn nghĩ tới coi như thiên đạo ma phương rơi xuống trong tay hắn, hắn dựa vào luân hồi nguyên thể hùng mãnh cường đại, đều có thể một tay bóp nát. Cửu thiên đồ đằng toàn bộ triển khai, mang cho Diệp Thần thể biến là vô cùng to lớn, hắn nhục thân bộc phát quần quần uy áp, trực tiếp liền để đến thiên địa biến sắc, phong lôi cuồn cuộn, cường hành khí chàng nghiền ép hạ chàng, chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể đụng phải pho tượng đạo huyền tổ sư, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trừng to mắt. Giờ khắc này, tại Diệp Thần luân hồi nguyên thể nghiền ép dưới, đạo huyền tổ sư chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như là một viên trứng gà, bị một thanh cự truy hung hăng đập một cái, đầu ông tắc hưởng, cả người đều mộng, hô hấp không đến, một đầu mới ngã xuống đất, phù một tiếng, thế mà thổ huyết. Diệp Thần luân hồi nguyên thể cường đại đến nghiền ép đạo huyền tổ sư, nhường cái sau tại châu ngã xuống đất thổ huyết. Vừa mới còn tại hò hét reo hò sáng đạo cung, Thiên Hằng giáo phái các đệ tử, một nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi người như bị cắt vỡ hết hầu đồng dạng, tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Tổ sư, cái này, đây là có chuyện gì? Luân hồi nguyên thể, cửu thiên đồ đằng. Chơi ạ, áp lực thật là cường đại. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diệp Thần thân ảnh, cửu thiên đồ đằng toàn bộ triển khai Diệp Thần, thân thể nở rộ quang mang, thực sự quá mức huy hoàng, cao cao tại thượng, như chí cao thần minh, không thể ngưỡng mộ, quả thực là vô địch đến chư thiên vạn giới, hết thảy quy tắc cũng không thể áp chế, thiên đạo tới phảng phất đều muốn bị hắn bóp nát. Cường đại như vậy khí thế, như thế vô địch vi áp, tất cả mọi người không dám tưởng tượng, thế mà lại xuất hiện trên người Diệp Thần. Dù sao Diệp Thần tu vi hiện tại chỉ là thiên nguyên cảnh 9 tầng thôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, chỉ là thiên nguyên cảnh 9 tầng, lại có thể bộc phát ra như thế huy hoàng vô địch khí thế. Cái này, sao lại thế? Đạo huyền tổ sư cũng sợ ngây người, gian nan ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, thân thể lại không nhịn được run rẩy, hắn cũng vô pháp tưởng tượng, Diệp Thần khí thế sẽ trở nên cường đại như thế. Diệp Thần lạnh lùng quan sát đạo huyền tổ sư, ánh mắt tựa như đao nhọn, đạo huyền tổ sư chỉ cảm thấy trái tim nói nói, nhưng cũng không chịu khuất phục, cắn răng lẩm bẩm nói: "Không, ta sẽ không thua. Trang tỷ đấu này, bên thắng là ta. Còn có nửa bước, còn kém cuối cùng nửa bước." Đạo huyền tổ sư nhìn xem gần trong gang tấc thú hoàng pho tượng kia cách hắn chỉ có nửa bước, hắn ngọ nghệ thân thể, gian nan đưa tay muốn đi sờ pho tượng. Nhưng lúc này, Diệp Thần đã từ chống trời thanh liên bên trên nhảy xuống, hắn từ chỗ cao nhảy xuống, thân thể như chim bay, xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, trực tiếp liền nhảy tới thú hoàng pho tượng đỉnh, đưa tay mò tới pho tượng đầu. Chương 11318, thống khổ. Chương 11318, thống khổ. Đạo huyền tổ sư ngưỡng vọng đến Diệp Thần dáng người, gặp hắn trước tự mình một bước, mò tới pho tượng, lập tức toàn thân run rẩy, đạo tâm cơ hồ sụp đổ, gương mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, vốn đang hướng phía trước giơ tay, trực tiếp run rẩy dừng tại giữa không trung. Hắn thua. Thiên Hằng giáo phái cùng sáng đạo cung cấp đệ tử, lặng ngắt như tờ. Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đạo bên này, đám người sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không thể tin được, khi nhìn đến Diệp Thần vô cùng tiêu sái đứng tại thú hoàng pho tượng đỉnh, mà đạo huyền tổ sư lại giống như chó chết trên mặt đất co rút lấy, bọn hắn rốt cuộc tỉnh ngộ, là Diệp Thần thắng. Tiếp theo sát, Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đạo đám người, chính là bạo phát ra vô cùng kịch liệt hưng phấn tiếng hoan hô, lớn tiếng khen hay vỗ tay. Tinh Diên cùng Khương Khiếu Vân kích động đến ôm, mẹ con hai người đều là cuồng hỉ. "Mẫu thân, ta đều nói, Diệp Thần nhất định sẽ thắng." Tinh Diên nói. "Ừm." Khương Khiếu Vân kích động gật đầu, "Diệp Thần thắng, đạo huyền tổ sư là bại." Nhìn đạo huyền tổ sư thời khắc này bộ dáng, tựa hồ liền đạo tâm đều nhanh hỏng mất. Vậy sau này sáng đạo cung cùng Thiên Hằng giáo phái, thế lực nhất định là đại đại suy yếu. Diệp Thần quan sát phía dưới reo hò đám người, tâm tình cũng là chập trùng ngàn vạn, cuối cùng là thắng được chàng tỷ đấu này. Hắn giờ phút này chạm đến lấy thú hoàng pho tượng, liền cảm nhận được trận trận mãnh liệt sát khí đánh thẳng tới, mà loại trừ sát khí bên ngoài, còn có thiên tổ ý chí ba động. Pho tượng này vốn chính là thiên tổ chế tạo, đương Diệp Thần đụng vào pho tượng thời điểm, từ nơi sâu xa, cũng là cùng thiên tổ ý chí lấy được liên lạc. Hắn ánh mắt, tại thời khắc này, thấy được từng sợi thuần trắng quang huy, vô tận thuần trắng sắc trời bên trong, một đạo luân hồi bàn lơ lửng ở chân trời, mặc trường bào, mũ trùm bảo kê đầu thiên tổ, thân ảnh của hắn liền lạc ấn phía trên luân hồi bàn đạo thân ảnh kia, mũ trùm lộ ra cằm cùng miệng, bờ môi kia tại thời khắc này động, có chút khơi gợi lên một vòng tiêu dung. Sau đó, Diệp Thần liền nghe đến thiên tổ thanh âm từ kia luân hồi bàn bên trong truyền ra. Diệp Thần, nghĩ không ra, ngươi thế mà nhanh như vậy, liền có thể chạm đến ta lưu tại sáng đạo nhai thánh vật, không tầm thường, không tầm thường a. Ha ha. Diệp Thần rốt cuộc lại nghe được thiên tổ thanh âm, trong lòng lập tức vô cùng mừng rỡ, nói: "Thiên tổ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt." Thiên tổ cười nói: "Ngươi cũng là lợi hại, thế mà nhanh như vậy liền mở ra Cửu Thiên Đồ Đằng." Hắn gặp Diệp Thần luân hồi nguyên thể hoàn toàn thức tỉnh, cũng là có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần nói: "Là Nam Hoa lão quân chúc phúc, nếu không dựa vào chúng ta, Cửu Thiên Đồ Đằng không có nhanh như vậy toàn bộ triển khai." Thiên tổ: "À, một tiếng, càng là ngoài ý muốn, cẩn thận suy tính một chút, mới nhìn thấy đến phía sau thiên cơ, không khỏi một trận chấn động, nói: "Nghĩ không ra, cái này Nam Hoa lão quân thế mà bỏ được hao phí chính mình bản mệnh thần hồn năng lượng, ban cho ngươi chúc phúc, xem ra hắn cũng là sợ ngươi nhúng tay thiên đạo chi tranh." Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi: "Thiên tổ, Nam Hoa lão quân cùng Yên Vũ Điệp thiên đạo chi tranh, ngươi thấy thế nào?" Thiên tổ nói: "Ta sao? Ta là một lòng muốn chết người, đã không hy vọng xa vời biến thành hết, bọn hắn tranh liền tranh đi, ta không cần thiết. Ta đối với người tâm cầm bi quan thái độ, chỉ cần lòng người còn có dục vọng tồn tại, mặc kệ là loại nào thiên đạo, cũng sẽ không hữu dụng. Chỉ cần lòng người dục vọng bất diệt, thế giới liền vĩnh viễn tràn ngập giết chóc cùng tranh đấu. Hoàn mỹ thế giới căn bản không có khả năng thành lập, Thái Sơ đang đùa chúng ta." Diệp Thần nội tâm chấn động, nói: "Thái Sơ đang đùa chúng ta? Cái này, Thiên Tổ, vọng nghị Thái Sơ không sợ cướp phạt sao?" Thiên Tổ nói: "Ha ha, đừng hoảng hốt, ta chỉ là chỉ đùa một chút, Thái Sơ không phải chúng ta có thể ước đoán, thiên uy khó lường à. Bất quá, ta là không cần thiết, ta chỉ một lòng muốn chết, ta đã từng muốn trở thành quang, nhưng về sau phát hiện, hoàn mỹ thế giới không có khả năng thực hiện, Thái Sơ bày ra sáng thế nhiệm vụ, ai cũng không thể hoàn thành, ai cũng không có khả năng biến thành ánh sáng. Tất cả chủ thần đều muốn vĩnh hằng tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, không được siêu thoát, ta chỉ cầu chết một lần, thoát khỏi cái này không có tận cùng thống khổ, có thể nghỉ ngơi." Diệp Thần trầm mặc một trận, lại hỏi: "Thiên Tổ, cái này phần thiên đại kiếp đến cùng có bao nhiêu thống khổ?" Thiên Tổ ngữ khí mang theo trọn kịch hước nói: "Ngươi muốn biết?" Diệp Thần gật đầu nói: "Ừm." Thiên Tổ nói: "Tốt, ta cho ngươi thể hội một chút." Hắn thoại âm rơi xuống, từ kia luân hồi bàn bên trong liền bắn ra một đạo màu đỏ ánh sáng, rơi trên người Diệp Thần. Tại xích quang rơi xuống trong ngay mắt, Diệp Thần lập tức liền có loại rơi vào nham tương cảm giác, toàn thân một trận nóng rực tới cực điểm đau đớn. Cỗ này đau đớn là như thế bén nhọn mãnh liệt, từ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông để trong lòng chui, linh hồn cũng tại cỗ này nóng rực như cực hình trong thông khổ và mèo. Diệp Thần đã chấp trưởng thiên hỏa mệnh tinh, chấp trưởng chu tức mảnh vỡ, theo lý mà nói, hẳn là không sợ thế gian hết thảy hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, nhưng bây giờ hắn chỗ cảm thụ đến kinh dị nhiệt độ cao phỏng, kia cỗ phần thiên nỗi khổ đã vượt qua thiên hỏa mệnh tinh cùng chu tức mảnh vỡ tiếp nhận cực hạn. Hắn thiên hỏa mệnh tinh, chu tức mảnh vỡ, cùng kia phần thiên đại kiếp kinh dị nhiệt độ so sánh, liền tựa như là hai viên đom đóm, cùng trên trời mặt trời khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Tại cỗ này to lớn nhiệt độ cao phòng dưới, Diệp Thần cả người tại chỗ liền ngây dại, kia là toàn thân hắn kinh mạch đều bị liệt hỏa thiêu hủy, thần kinh đoạn tuyệt, không cảm giác được đau đớn chết lặng. Nhưng thân thể không cảm giác được đau đớn, sâu trong linh hồn phòng nhưng không có một điểm giảm bớt, cỗ này phòng đã không cách nào hình dung, nếu như Diệp Thần thân thể còn có thể động, hắn sẽ lập tức rút kiếm tự sát, miễn cho lại tiếp nhận cỗ này không cách nào tưởng tượng to lớn thống khổ. Chương 11319, Hướng nguyện. Chương 11319, Hướng nguyện. Hắn từ phàm nhân đi đến hôm nay, trải qua sóng gió không biết có bao nhiêu, gặp qua khốn khó tuyệt cảnh, cũng không biết nhiều ít, nhưng hắn chưa từng có bất luận cái gì từ bỏ hoặc là tự sát ý niệm. Nhưng giờ phút này, tại phần thiên đại kiếp tra tấn dưới, Diệp Thần cái gì đều không nghĩ, hắn chỉ muốn tự sát giải quyết. Thiên Tổ lộ ra bi thương cười khổ, đem Diệp Thần trên người kiếp quang thu hồi, lại hạ xuống một đạo bạch quang chúc phúc, nhường Diệp Thần từ phần thiên đại kiếp khổ sở bên trong chậm rãi đi tới. "Như thế nào, cái này phần thiên đại kiếp thống khổ, ngươi cảm nhận được a?" Thiên Tổ hỏi. Diệp Thần mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, nói: "Ừm, cảm nhận được. Cái này, thống khổ này, không khỏi quá kinh khủng." Thiên Tổ thở dài một tiếng, nói: "Vừa mới ngươi trải nghiệm, chỉ là chân chính phần thiên đại kiếp thống khổ một phần ngàn tỷ." Diệp Thần nói: "Chỉ là một phần ngàn tỷ sao?" Thiên Tổ nói: "Ừm, nếu như ngươi có thể minh bạch, phần thiên đại kiếp đến cỡ nào thống khổ, liền biết chúng ta 72 cái trụ thần, đến cỡ nào muốn trở thành quang, cỡ nào muốn lấy được đã vượt ra. Nhưng biến thành quang lại thật quá khó khăn, ta hiện tại chỉ muốn chết, đáng tiếc ta bây giờ còn có ba cọc nhân quả chưa hết, ta không cách nào chết đi. Cái này đệ nhất cọc nhân quả, chính là cùng đại ái thần Phong Tinh Tuyết ở giữa yêu hận, ta nhất định phải tìm tới nàng, nói với nàng tiếng xin lỗi. Năm đó ta, vì truy cầu cường đại hơn, đạo, ta cự tuyệt nàng yêu thương, huy kiếm chạm tơ tình, ta rất thật có lỗi. Hôm nay, ta đã không cầu đường lớn, chỉ muốn chết, càng không thể nhiễm yêu thương nhân quả, ta cùng nàng đã không có nửa điểm khả năng, ta thật rất xin lỗi nàng." Diệp Thần im lặng, tình một chữ này, thực sự quá khó giải, liền Thiên Tổ đều là vô cùng xoắn xuýt. Thiên Tổ nói tiếp: "Diệp Thần, ngươi liền tiếp theo đi điều tra, tìm kiếm đại ái thần càng nhiều manh mối, ta trước mắt cũng tại bến bờ vũ trụ truy tìm tung tích của nàng, nhưng nàng tựa hồ tại trốn tránh ta." "Ai?" Diệp Thần nói: "Ừm, tốt, Thiên Tổ, ta sẽ hết sức." Thiên Tổ nói: "Tốt, nô, đúng, ngươi cùng Thiên Không Thú Hoàng là có cái gì ân oán?" Ánh mắt của hắn như lúc đã từ trên thân Diệp Thần nhìn ra điểm không tầm thường nhân quả ba động. Diệp Thần nói: "Đúng vậy." Lập tức liền đem mình cùng Thiên Không Thú Hoàng đủ loại ân oán nói đơn giản một lần. Thiên Tổ một tiếng cười khẽ, nói: "Ha ha, cái này Thiên Không Thú Hoàng thật sự là gan to bằng trời, ngươi là ta người đại diện, hắn lại dám đến phiền nhiễu ngươi, tuy nói ta một lòng muốn chết, không nghĩ nhiễm nhân quả, nhưng hắn kẻ dám động ta, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Không Thú Hoàng muốn bắt Diệp Thần đương vật chứa, cái này đã chạm phạm vào thiên tổ danh giới cuối cùng, hắn quyết không cho phép. Diệp Thần gặp thiên tổ có giúp hắn ra mặt ý tứ, trong lòng hơi động, hỏi: "Thiên tổ, không biết ngươi có gì diệu pháp giải quyết?" Thiên tổ trầm ngâm một hồi, nói: "Ừm, ta chỗ này có một bản Thái Sơ thần sách, ở phía trên viết xuống nguyện vọng của mình, chỉ cần không vi phạm thế giới pháp tắc, không vi phạm Thái Sơ ý chí, liền có thể thực hiện." Chỉ gặp thiên tổ tế ra một quyển sách nhỏ, hiện ra ngà voi màu trắng, thật mỏng một bản, lượn lờ lấy thần quang, lộ ra huyền diệu vô thượng đạo ẩn. Cái này sách nhỏ, gọi Thái Sơ thần sách. Cùng Thái Sơ có quan hệ gì? Thế mà có thể khiến người ta thực hiện nguyện vọng. Diệp Thần nhìn xem tia Thái Sơ thần sách, cũng là cảm thấy vô cùng huyền diệu. Thiên tổ nói, cái này Thái Sơ thần sách là dùng Thái Sơ tàn quang rèn đúc mà thành, tại cực kỳ lâu trước kia, Thái Sơ từng tại thiên đạo thế giới bố trí xuống thần quang, từ thần quang bên trong tạo hóa ra nhân tộc, chân chính nhân tổ kỳ thật không phải Nam Hoa lão quân, mà là Thái Sơ. Năm đó Thái Sơ bố trí xuống thần quang thời điểm, ta hao phí cái giá cực lớn, góp nhặt một chút tàn quang, rèn đúc ra mấy món thần khí, liền Thái Sơ thần sách chính là một trong số đó, có thể thực hiện người nguyện vọng. Thiên Không Thú Hoàng muốn lấy ngươi làm vật chứa, ha ha, vậy ta liền ưng thuận nguyện vọng, ngươi có thể yên tâm sử dụng thập vĩ năng lượng, còn có thiên không mệnh cách lực lượng, không cần lo lắng bị Thiên Không Thú Hoàng để mắt tới, Thiên Không Thú Hoàng từ nay về sau cũng đã không thể khóa chặt ngươi tọa độ, hắn sẽ không lại làm phiền ngươi. Chỉ gặp thiên tổ mở ra Thái Sơ thần sách, cắn nát đầu ngón tay của mình, phun ra ra máu tươi, lưu loát, tại Thái Sơ thần sách tờ thứ nhất trống không bên trên, viết xuống nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của hắn liền là mong ước Diệp Thần bình an không việc gì, có thể thuận lợi chấp trưởng thập vĩ năng lượng cùng thiên không mệnh cách, cũng sẽ không bị Thiên Không Thú Hoàng để mắt tới. Nguyện vọng viết xuống về sau, thiên tổ khép lại Thái Sơ thần sách, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần khoanh tay tiếp nhận, tại tiếp nhận Thái Sơ thần sách về sau, hắn lập tức cảm thấy toàn thân như bị một cỗ vô thượng chúc phúc quang mang bao phủ, cả người nhẹ nhàng, không nói ra được dễ chịu thoải mái. Thiên tổ nói, ngươi thử một chút liên lạc Thiên Không Thú Hoàng, nhìn xem còn có thể hay không bắt được khí tức của hắn. Diệp Thần ừ một tiếng, liền nhắm mắt lại, dọc theo trong cơ thể vi thú tà khí năng lượng, muốn cùng Thiên Không Thú Hoàng lấy được câu thông. Nhưng câu thông kết quả lại là thất bại, hắn hoàn toàn không cảm giác được Thiên Không Thú Hoàng khí tức. Thiên Không Thú Hoàng giống như biến mất. Diệp Thần mở to mắt, hơi kinh ngạc hướng về Thiên Tổ nói. Thiên Tổ cười hắc hắc, nói, không phải biến mất, là nguyện vọng của ta có hiệu lực, về sau Thiên Không Thú Hoàng cùng ngươi chính là lẫn nhau ngăn cách, trừ phi ngươi đi đến thiên ngoại thế giới, bằng không hắn không có khả năng lại khóa chặt khí tức của ngươi, càng đừng nghĩ đoạt xá. Hắn cái gì vĩ thú năng lượng, thiên không mệnh cách, ngươi bây giờ có thể yên tâm sử dụng. Diệp Thần nói, ta còn không có cầm tới thiên không mệnh cách. Chương 11320. Bên thắng. Chương 11320. Bên thắng. Thiên Tổ nói, ngươi trấn áp kia thú hoàng pho tượng tà khí, liền có thể đạt được thiên đạo chúc phúc, kế thừa thiên không mệnh cách. Ngươi luân hồi nguyên thể, cựu thiên đồ đằng toàn bộ triển khai, nhục thân lực lượng đã vô cùng cường đại, ngươi bây giờ đủ để nhẹ nhõm chấn áp kia thú hoàng pho tượng tà khí. Diệp Thần trở nên kích động, nói, tốt. Thiên Tổ nói, ừm, kia Thái Sơ thần sách ngươi hảo hảo cầm, cái này sách nhỏ chỉ có 5 khối, trên lý luận nói có thể cho ngươi hứa 5 cái nguyện vọng, ta đã vừa mới dùng một cái, còn có 4 cái nguyện vọng, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, dùng Thái Sơ thần sách hứa nguyện kỳ thật cần chờ giá trao đổi, chiếm không được tiện nghi gì, tỉ như ngươi muốn 1 vạn lượng hoàng kim, kia nhất định phải cầm giá trị 1 vạn lượng hoàng kim tài nguyên đến trao đổi. Bất quá bất kể như thế nào, cái này Thái Sơ thần sách vẫn có chút diệu dụng, ngươi cầm chính mình chậm rãi nghiên cứu đi, về sau hẳn là có thể đến giúp ngươi một chút. Diệp Thần trịnh trọng đem Thái Sơ thần sách cất kỹ, nói, tốt, Thiên Tổ, đa tạ ban thưởng bảo. Thiên Tổ nói, ừm, hôm nay tới đây thôi, ta không tiện cùng ngươi trò chuyện quá nhiều, ngươi tiếp tục đi điều tra cùng Đại Ái Thần tương quan manh mối, về sau thời cơ đã đến, chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Thần có chút không bỏ, nói, Thiên Tổ, ngươi muốn đi sao? Thiên Tổ nói, ừm, còn có cái kia đạo huyền tổ sư, nếu như có thể, ta nghĩ ngươi thà cho hắn nhất mệnh. Diệp Thần nói, ồ. Thiên Tổ biểu lộ có chút phức tạp, thở dài, bất kể như thế nào, năm đó đạo huyền cùng ta luận đạo, vì ta giải hoặc, năm đó ta chém xuống tơ tình, thậm chí đều giao cho hắn giúp ta ma diệt, hắn đối với ta có ân, ta không muốn nhìn thấy hắn chết ở dưới tay của ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, đạo huyền tổ sư thực lực cường đại, ta cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Thiên Tổ nói, ngươi có thể, tóm lại, ngươi nể tình ta, tốt nhất đừng giết hắn. Tuy nói hắn đem ngươi coi là thiếu chủ, nhưng trên thực tế, cũng là bởi vì trong lòng của hắn có ta, chỉ tôn kính ta tồn tại, trong mắt liền dung không được người bên ngoài, cũng là không thể quá quái lạ trách hắn. Diệp Thần trầm ngâm một chút, nói, ừm, Thiên Tổ, ta sẽ chú ý, chỉ cần đạo huyền tổ sư không dám lên ta danh giới cuối cùng, ta sẽ không theo hắn vạch mặt. Nhưng nếu như hắn muốn làm ra cái gì tai họa ta sự tình, ta cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Thiên Tổ thở dài, tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi xem đó mà làm chính là, ta đi. Dứt lời, Thiên Tổ thân ảnh liền dần dần ẩn độn xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn từ Diệp Thần trong đầu biến mất. Diệp Thần tinh thần hoảng hốt một chút, đầu một trận trời đất quay cuồng, đợi đến tầm mắt bình tĩnh trở lại, liền thấy chính mình còn êm đẹp đứng tại thú hoàng pho tượng đỉnh. Đạo huyền tổ sư đổ vào pho tượng phía trước, thân thể còn tại co quắp, phía dưới Bắc Minh đám người nhảy cẫng hoan hô, Nam Minh bên này thì là ủ rũ, mắt mang che lấp cùng sát khí. Diệp Thần vừa mới kinh lịch hết thảy, phản phất chỉ là một giấc mộng, nhưng hắn biết đó không phải là mộng, bởi vì thiên tổ cho Thái Sơ thần sách, giờ phút này liền lặng lặng rơi vào luân hồi mộ trong đất. Diệp Thần hít sâu một hơi, tâm thần bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chú phía dưới đạo huyền tổ sư, nói, đạo huyền tổ sư, ngươi thua, đem huyền vũ mảnh vỡ giao ra đi. Thiên Tổ tự mình mở miệng, muốn Diệp Thần lưu đạo huyền tổ sư nhất mệnh, Diệp Thần tự nhiên cũng không muốn cùng đạo huyền tổ sư vạch mặt. Dù sao nơi này là sáng đạo cung địa bàn, nếu là thật sự vạch mặt, mặc kệ chiến đấu thành bại, Diệp Thần chỉ sợ đều cần trả một cái giá thật là lớn. Tốt nhất là đạo huyền tổ sư có thể ngoan ngoãn tuân thủ ước định, giao ra huyền vũ mảnh vỡ, vậy thì vạn sự thuận lợi. Hiện tại Diệp Thần vô cùng cần thiết huyền vũ mảnh vỡ, bởi vì nếu như không có huyền vũ mảnh vỡ, hắn thần giác mệnh tinh đạo thống liền không cách nào bù đắp, coi như tấn thăng cựu linh cảnh, đường lớn căn cơ tất nhiên bất ổn. Hắn luân hồi nguyên thể cựu thiên đồ đằng đã hoàn toàn mở ra, giờ phút này hắn toàn thân lưu chuyển lên vô cùng mênh mông bá đạo lực lượng mãnh liệt, tùy thời đều có thể đột phá bước vào cựu linh cảnh, nhưng hắn áp chế gắt gao, tại cầm tới huyền vũ mảnh vỡ trước, tuyệt đối không để cho mình đột phá. Hắn nhất định phải bù đắp đường lớn, bảo đảm tu vi căn cơ đầy đủ kiên cố không thiếu sót, mới có thể an tâm đột phá. Nghe được Diệp Thần, đạo huyền tổ sư thân thể run nhẹ nhẹ một chút, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn xem cao cao tại thượng Diệp Thần, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng cùng oán hận, vẻ không cam lòng, lớn tiếng kêu lên: "Luân hồi chi chủ, ai nói ta thua? Trước sở đến pho tượng người, là ta." Chỉ gặp đạo huyền tổ sư vươn tay ra, mò tới thú hoàng pho tượng. Toàn trường người lập tức rối loạn lên, chẳng ai ngờ rằng, đạo huyền tổ sư thế mà không chịu nhận thua. Diệp Thần sầm mặt lại, nói: "Thế nào, đạo huyền tổ sư, ngươi muốn chơi xấu? Rõ ràng là ta trước chạm đến pho tượng." Đạo huyền tổ sư nhe răng cười một chút, hỏi ngược lại: "Luân hồi chi chủ, chúng ta giao đấu quy củ là cái gì?" Diệp Thần nói: "Là từ pho tượng bên ngoài trăm bước bắn vọt, ai trước đụng phải pho tượng người nào thắng, ta trước ngươi một bước, ngươi bây giờ lại muốn chơi xấu." Đạo huyền tổ sư ha ha cười nói: "Ngươi cũng nói là bắn vọt, nhưng ngươi mới lại là từ trên trời nhảy xuống, ngươi vi quy trước đây, nói thế nào ta chơi xấu? Là ngươi thua, bên thắng là ta. Ngươi nhanh chóng đưa ngươi vũ trụ mệnh cách lột bỏ đến, ta còn có thể lễ nhượng ngươi rời đi, như thế chúng ta còn có thể làm bằng hữu." Nghe đạo huyền tổ sư cái này cưỡng từ đoạt lý lời nói, Diệp Thần lập tức bó tay rồi, trong lúc nhất thời lại vẫn thật không nghĩ tới như thế nào phản bác. Thiên Hằng giáo phái cùng Sáng Đạo cung bên này các đệ tử, nghe được đạo huyền tổ sư về sau, nhao nhao lộ ra hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dáng, hét lớn: "Không sai, bên thắng là lão tổ." Chương 11321. Tiên điên vẫn là thản nhiên. Chương 11321. Tiên điên vẫn là thản nhiên. Luân hồi chi chủ tiểu tử này vi quy trước đây, lại chỉ trích lão tổ chơi xấu, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Xem ra đấu văn không thành, cuối cùng vẫn là muốn đấu võ a. Luân hồi chi chủ Cửu Thiên Đồ đằng toàn bộ triển khai, khí thế rộng rãi vô địch, nhưng ở ta Sáng Đạo cung địa bàn bên trên, cũng chưa chắc có thể phách lối được lên. Mọi người nói chuyện ở giữa, nhao nhao rút ra binh khí, tế ra binh khí, toàn thân khí tức sóng triệu bành trướng, một bộ chuẩn bị thể sống chết quyết chiến bộ dáng. Bác Minh bên này, Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đạo các cường giả, thấy tình thế không đúng, cũng là rút đao đề phòng. Tinh Diên hừ một tiếng, nhanh chân đi ra, hướng về phía Đạo Huyền Tổ sư khinh thường nói: "Đạo Huyền Tổ sư, ngươi cũng là một đời tông sư, cuối cùng đánh không lại Luân Hồi chi chủ, vẫn là mặt dạn mày dày chơi xấu, xấu hổ cũng không xấu hổ. Ngươi nếu không thẹn với lương tâm, liền đối với Thiên Tổ thể, nói ngươi thắng được đường đường chính chính, không có chút nào cho dạ, nếu có trái lời thể, thiên lôi đánh xuống, ngươi dám sao?" Đạo Huyền Tổ sư sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra vẻ chần chờ. Hắn một chút chần chờ, tâm tính đã bại lộ. Thiên Hằng giáo phái cùng Sáng Đạo cung hai bên đệ tử, thấy thế cũng lập tức nghẹn lời, cùng dầm dĩ khí diễm lập tức liền lạnh đi. Đạo Huyền Tổ sư khuôn mặt lập tức thành màu gan heo, hắn tự biết đối lý, nào dám thể, nhưng để cho hắn cứ như vậy giao ra Huyền Vũ mảnh vỡ, nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Tinh Diên nha đầu, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đạo Huyền Tổ sư khẽ cắn môi, hướng về phía Tinh Diên gầm thét một tiếng, sau đó quay đầu nói với Diệp Thần: "Luân hồi chi chủ, thôi, thôi, hôm nay giao đấu, chúng ta liền coi như là bất phân thắng bại, đánh cái ngang tay đi. Cái này Huyền Vũ mảnh vỡ, ta không thể cho ngươi. Ngươi vũ trụ mệnh cách, ta cũng không cấm đoạt, ngươi xuống núi đi, ta cùng tiễn ngươi rời đi. Trước ngươi giết Thiên Hằng chân nhân, tạo gieo hạt loại máu nghiệt, ta cũng không còn so đo, chỉ cầu ngươi về sau đừng lại bước vào Sáng Đạo nhai thế giới nửa bước. Nay phương thế giới miếu nhỏ, có thể dung không dưới ngươi tôn này đại Phật." Đạo Huyền Tổ sư thỏa hiệp, không còn nhu cầu cấp đoạt Diệp Thần vũ trụ mệnh cách, trong mắt hắn, Diệp Thần đơn giản liền là thai tinh sát thần, hắn chỉ mong có thể đem Diệp Thần đưa tiễn, liền an tâm thuận lợi đến mức đấu võ quyết chiến. Đạo Huyền Tổ sư là không dám nghĩ, giờ phút này Diệp Thần Cửu Thiên Đồ đằng toàn bộ triển khai, uy thế quá bá đạo mãnh liệt, cường hành khí chẳng, nghiền ép đến hắn toàn thân xương cốt đều nhanh nát, một khi chiến sự mở ra, hắn dựa vào Sáng Đạo nhai thiên. Thời địa mạch, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, được không bù mất. Ngang tay. Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Diệp Thần nhịn cười không được, Đạo Huyền Tổ sư cuối cùng quả nhiên vẫn là ăn vạ. Trong mắt của hắn lướt qua một tia phong mang, Cửu Thiên Đồ đằng khí thế nổ tung, phong lôi thủy hỏa các loại phong bạo quét sạch mà lên, chấn động toàn bộ Sáng Đạo nhai thế giới. Chúng ta tranh chấp, đấu văn là không giải quyết được, đấu võ đi. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, thanh âm vang hữu lực nói, phối hợp với Cửu Thiên Đồ đằng bạo tạc uy thế, hắn lời nói này đằng đằng sát khí, hung manh cuồng ngạo, chấn nhân tâm phách. Tuy nói Thiên Tổ nói qua, gọi hắn không nên giết Đạo Huyền Tổ sư, nhưng Đạo Huyền Tổ sư như vậy chống chế bộ dáng, lại là xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Hắn hiện tại cũng không phải muốn nói không phải giết người không thể, nhưng đấu võ là tuyệt không có khả năng tránh khỏi. Nghe được đấu võ hai chữ, toàn trường người chấn động sợ hãi. Vô luận là Bắc Minh vẫn là Nam Minh, đối với đấu võ quyết chiến đều không có nắm chắc tất thắng. Đạo Huyền Tổ sư ra mặt co rúm một chút, hắn bây giờ trạng thái có thể mười không còn một, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi thật muốn vạch mặt? Mọi người ngang tay thôi đấu, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta đưa ngươi rời đi, há không đẹp quá thay?" Diệp Thần thản nhiên nói: "Đừng nói nhảm, ngươi không chịu giao ra Huyền Vũ mảnh vỡ, vậy thì không thể trách, chỉ có thể đấu võ xem hư thực." Dừng một chút, Diệp Thần lại nói: "Bất quá, một khi Bắc Minh Nam Minh hai phái đấu võ mở ra, tử thương tất nhiên thảm liệt, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Như vậy đi, Đạo Huyền Tổ sư, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một quyền không lùi, cái này đấu võ coi như ngươi thắng, ta không những không muốn ngươi huyền vũ mảnh vỡ, còn có thể đem ta vũ trụ mệnh cách lột bỏ đến cấp ngươi. Nghe được Diệp Thần, Đạo Huyền Tổ sư ngây ngẩn cả người, nhất thời không có kịp phản ứng, nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Chỉ cần tiếp ngươi một quyền không lùi, coi như ta thắng." Diệp Thần híp mắt cười cười, gật đầu nói: "Chính là, ngươi có dám hay không tiếp?" Thiên Hằng giáo phái cùng Sáng Đạo cung các đệ tử, nghe được Diệp Thần lời nói này về sau, lập tức một mảnh xôn xao. "Luân hồi chi chủ, đừng quá cuồng vọng. Thiên điên cũng không dám nói ra ngươi câu nói này. Chúng ta lão tổ nhân vật bậc nào, muốn tiếp ngươi một quyền lại có gì khó? Đừng tưởng rằng ngươi đã thức tỉnh Cửu Thiên Đồ Đằng, liền có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta lão tổ thế nhưng là đỉnh cấp thiên đế. Ngươi nói đến cùng, bất quá là trung vị thần thôi." Bác Minh bên này, Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đảo đám người, cũng là quần tình run run. Tinh Diên nói: "Diệp Thần, đừng nói giỡn." Nàng tuy biết Diệp Thần thực lực cường đại, nhưng Đạo Huyền Tổ sư cũng không phải đèn đã cạn dầu, muốn tiếp Diệp Thần một quyền đơn giản cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Khương Khiếu Vân nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi đem Đạo Huyền Tổ sư nhìn đến quá nhỏ, hắn nhưng là ta Sáng Đạo nhai đệ nhất thế giới cao thủ, làm sao có thể liền ngươi một quyền đều không tiếp nổi? Dù là bây giờ thương thế rất nặng, thực lực lớn lớn hạ xuống, nhưng nội tình cũng là kinh khủng bậc nào." Tinh Thiên Chân Nhân nói: "Theo lão phu nhìn, nếu thật muốn đấu võ, liền toàn diện quyết chiến, đi lại ân oán, cũng tốt cùng nhau giải quyết." Diệp Thần đưa tay đè xuống thanh âm của mọi người, nhàn nhạt hướng về Đạo Huyền Tổ sư nói ra: "Đạo Huyền Tổ sư, có dám hay không tiếp ta một quyền?" Chương 11322, một kích toàn lực. Chương 11322, một kích toàn lực. Đạo Huyền Tổ sư khẽ cắn môi, toàn thân nhiệt huyết phun trào, lại cảm thấy một cỗ không hiểu nhục nhã, quắc, có gì không dám. "Luân hồi chi chủ, ngươi quá cuồng vọng, ta chính là cựu phẩm thiên đế, muốn tiếp ngươi một quyền, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi ưng thuận như thế khinh bạc đánh cược, đến lúc đó thua, nhưng không trách được ta." Diệp Thần mỉm cười gật đầu nói: "Ngươi đáp ứng liền tốt, ân, ta cho ngươi thời gian một nén nhang chỉnh đốn, ngươi trước khôi phục khí tức lại nói, ta cũng phải điều tức điều tức." Vừa mới bắn vọt giao đấu, Đạo Huyền Tổ sư bị thương nhẹ, Diệp Thần cũng không chiếm hắn tiện nghi, mà lại hắn chính mình cũng cần điều tức. Đạo Huyền Tổ sư nhìn thấy Diệp Thần tự tin lạnh nhạt bộ dáng, nội tâm cảm thấy một cỗ bất an, suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì cường hãn át chủ bài? Hắn mặc dù đã thức tỉnh luân hồi nguyên thể, Cửu Thiên Đồ Đằng toàn bộ triển khai, vô cùng uy mãnh bá đạo, thật liều chết quyết chiến, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, nhưng nếu như chỉ là muốn ta đón hắn một quyền không lùi, lại có gì khó? Đạo Huyền Tổ sư chỉ cho là Diệp Thần là điên rồi, loại này đánh cược, rõ ràng hắn chiếm hết tiện nghi. Hắn chỉ cần có thể đón lấy Diệp Thần một quyền không lùi, liền có thể thắng được thắng lợi cuối cùng, trong thiên hạ bây giờ không có so đây càng tiện nghi sự tình. Hắn hừ một tiếng, tuy biết chính mình chiếm loại này đại tiện nghi, thực sự làm mất thân phận, nhưng việc quan hệ Huyền Vũ mảnh vỡ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức liền quay đầu Sáng Đạo cung trận doanh bên trong, ngưng thần ngồi xếp bằng, điều tức khôi phục. Cẩn thận lý do, Đạo Huyền Tổ sư lại lấy ra Thiên Quang Ngọc Bát, không ngừng hấp thu Thiên Quang Ngọc Bát bên trong năng lượng linh khí. Cái này Thiên Quang Ngọc Bát, lúc đầu hắn dự định về sau giữ lại phi thăng trợ lực, nhưng bây giờ đối mặt Diệp Thần, hắn đã không dám có chút chủ quan, điên cuồng ép Thiên Quang Ngọc Bát năng lượng, không ngừng lớn mạnh tự thân. Diệp Thần cũng trở về đến Kiếm Vũ Điện trong trận doanh, Tinh Diên cùng Khương Khiếu Vân chờ muốn nói cái gì, nhưng bị hắn đè xuống, hắn thản nhiên nói: "Trước đừng quấy rầy ta." Sau đó, Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu điều tức. Đám người hai mặt nhìn nhau, nội tâm tuy không so lo lắng, nhưng không thể làm gì, ai cũng không dám quấy rầy Diệp Thần. Luân hồi mộ địa chi bên trong, Cựu Thương Cổ Hoàng sợ hai thán phục nói ra: "Mộ chủ, ngươi thật đúng là lớn mật a, thế mà lập xuống loại này đánh cược, ngươi có lòng tin một quyền đánh bại kia Đạo Huyền Tổ sư?" Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói: "Trực tiếp đánh bại, đương nhiên không có, ta lập đánh cược là đánh lui." Cựu Thương Cổ Hoàng nói: "Nếu kia Đạo Huyền Tổ sư toàn lực phòng thủ, ngươi muốn một quyền đánh lui hắn, cũng không dễ dàng a." Diệp Thần nói: "Là không dễ dàng, Cựu Thương tiền bối, kia đến lúc đó còn phải ngươi trợ lực." Cựu Thương Cổ Hoàng nói: "Liền xem như có ta trợ lực, cũng chưa chắc có thể một quyền thủ thắng a." Cựu Thương Cổ Hoàng dù sao cũng là một sợi tàn hồn, hắn cho dù toàn lực giúp đỡ Diệp Thần, cũng không dám đánh cược nói có thể một quyền chiến thắng. Diệp Thần cười cười nói: "Không sao, Cựu Thương tiền bối, ta đã thức tỉnh luân hồi nguyên thể tất cả đồ đẳng, nhục thân lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, phối hợp ngươi cùng huyết long lực lượng, còn có sĩ vạ vô thượng tuyệt học, còn có vừa mới ta lĩnh ngộ thanh liên thần thông, ta có lòng tin một quyền đánh lui Đạo Huyền Tổ sư." Cựu Thương Cổ Hoàng có chút xuất thần, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Thần thực lực, hắn thở dài một tiếng nói: "Tốt, ta, tùy ngươi, tóm lại, ta sẽ tận ta lớn nhất có khả năng giúp ngươi." Diệp Thần nói: "Đa tạ." Thương nghị cố định, Diệp Thần liền ổn định lại tâm thần, cảm ngộ vừa mới không lâu lĩnh ngộ thanh liên thần thông. Hắn trước đây ăn thứ 5 cánh kim liên, kia kim liên ẩn chứa 9 loại thanh liên đạo tổ đại truyền thừa, đại thần thông, cũng là từng cái ở trong lòng dâng lên lên. Cái này 9 loại đại thần thông, chính là Cửu Thần Đạo Chi Huyền Thủy Huyền Linh Quyết, Cửu Thần Đạo Chi Tiên Lửa Tịch Diệt Quyết, Cửu Thần Đạo Chi Tiên Thảo Linh Ngẩn Quyết, Thanh Liên Chống Trời Pháp Chu Tà Áo Nghĩa, Quá Hư Long Ảnh Bước, Quá Hư Ảo Phân Quan Kiếm, Long Tượng Thần Võ Công, Cửu Chuyển Xuyên Vân Cánh, Đoạt Mệnh Mất Hồn Đao. Diệp Thần phát hiện, cái này thứ 5 cánh kim liên thần thông, so với trước mặt có chất thủy biến, trong đó lại liên lụy tới Cửu Thần Đạo biến hóa. Viễn cổ thời đại, chư thiên cổ thần tranh bá, cuối cùng bên thắng là Cửu Thần. Cửu Thần ứng trời mà sinh, đầu nguồn nhưng thật ra là luân hồi nguyên thể Cửu Thiên Đồ Đằng, Cửu Thiên Đồ Đằng phi thường cường đại, nếu như Diệp Thần có thể tại viễn cổ thời đại giáng sinh, cùng mở ra Cửu Thiên Đồ Đằng, hắn liền có thể tập Cửu Thần vĩ lực vào một thân. Chính là bởi vì luân hồi không ra, Cửu Thần mới có đản sinh cơ hội. Cửu Thần đại biểu 9 loại thuộc tính: Phong, Lôi, Thủy, Hỏa, Nham, Thảo, Băng, Quang, Ám, kỳ thật liền là thế gian bản nguyên nhất 9 loại thuộc tính, Cửu Thần đều có thể nói là bản nguyên tinh khí góp lại chi thần minh. Tại Cửu Thần còn không có đản sinh thời điểm, thế gian đã thật nhiều cường giả nhìn thấy thế gian bản nguyên nhất linh khí thuộc tính, đều biết nếu như có thể phá giải bản nguyên huyền bí, liền có thể chấp trưởng kêu cựu thần quyền hành. Thanh Liên đạo tổ có thể nói là thế gian đệ nhất cái đản sinh ra người, hắn là nhân tổ Nam Hoa lão quân người đại diện, là Nam Hoa lão quân trước hết nhất sáng tạo ra cổ thần, hắn đối cựu thần chi đạo, tự nhiên cũng là có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ. Lại thêm Nam Hoa lão quân âm thầm chỉ điểm, Thanh Liên đạo tổ đối cựu thần đạo lý giải, đối thế giới bản nguyên tạo hóa lĩnh ngộ, thậm chí vượt qua về sau cựu thần bản thân. Tại hắn 9981 loại đại thần thông bên trong, trong đó có hắn liên quan tới cựu thần đạo kiến giải, những này kiến giải cực kỳ thâm ảo huyền diệu, nếu có thể nắm giữ cùng cấp là trưởng không cựu thần quyền hành, thậm chí siêu việt. Năm đó liền Thanh Liên đạo tổ chính mình cũng chỉ là viết ra những này kiến giải, cũng không thể thực tế tu luyện thành công. Bởi vì tư tưởng sáng kiến là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác, biết dễ đi khó, cựu thần đạo liên quan đến thế giới bản nguyên huyền bí, cựu thần quyền hành không có tốt như vậy trường khống, năm đó Thanh Liên đạo tổ đều không được. Chương 11323, lòng tin tuyệt đối. Chương 11323, lòng tin tuyệt đối. Diệp thần trước đây không lâu nuốt thứ 5 cánh kim liên, bên trong liền có 3 môn liên quan tới cựu thần đạo bí pháp, theo thứ tự là: Huyền thủy huyết linh quyết, thuộc thủy; Thiên hỏa tịch diệt quyết, thuộc hỏa; Tiên thảo linh ẩn quyết, thuộc thảo. Loại trừ cái này 3 môn cựu thần đạo đại thần thông bên ngoài, thứ 5 cánh kim liên bên trong Thanh Liên chống trời pháp chu tà áo nghĩa, cũng là phi thường thâm ảo cường đại, có thể triệu hồi ra chống trời thanh liên, có được chu diệt hết thể tà ác ố hế thần thánh lực lượng, đối Diệp thần tăng thêm cũng là phi thường to lớn. Mà loại trừ cái này 4 môn thần thông bên ngoài, cái khác thần thông võ công, đối Diệp thần giá trị liền không lớn, dù sao hắn nắm giữ thần thông kỹ pháp, phồn như biển sao, nếu như không phải phi thường cường đại, phi thường có giá trị đại thần thông, căn bản không có khả năng nhập pháp nhãn của hắn. Nói cách khác, thứ 5 cánh kim liên bên trong ẩn chứa 9 loại đại thần thông, đối Diệp thần có tu luyện giá trị, liền là Huyền thủy huyền linh quyết, Thiên hỏa tịch diệt quyết, Tiên thảo linh ẩn quyết, Thanh Liên chống trời pháp chu tà áo nghĩa, cái này 4 môn. Cái này 4 môn thần công, không có chỗ nào mà không phải là bác đại tinh thâm, huyền diệu vô tận, cho dù là lấy Diệp thần ngộ tính thiên phú, muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ lĩnh ngộ, cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Ừm, ta Cửu Thiên Đồ đằng toàn bộ triển khai, lại phối hợp Sĩ Vạ Thiên Thủ Bách Tí Đại Uy Thiên Long thần thông, uy thế nhất định là vô cùng hung mãnh, nhưng cứng quá dễ gãy, môn này thủy hệ huyền thủy huyền linh quyết, ngược lại là có thể để cho ta điều hòa cương khí, sắp xếp như ý khí tức, đạt tới cương nhu tĩnh tế diệu cảnh. Diệp thần tâm niệm chuyển động, rất nhanh liền có quyết đoán, đem tất cả tinh thần toàn bộ tập trung lại, đi lĩnh hội kia huyền thủy huyền linh quyết, những công pháp khác thì để qua một bên. Hắn tập trung tinh lực, chỉ lĩnh hội một môn công pháp, vậy thì đơn giản hơn nhiều, mà lại cựu thần bên trong thủy thần Lạc Thanh Ly, hay là hắn Hồng Nhan Chi Kỷ, hai người từng có tiếp xúc gia thị, hắn muốn tìm hiểu thủy thuộc tính công pháp, trong cõi u minh liền có Lạc Thanh Ly chúc phúc, thân thể đối thủy linh khí có một cố kỳ diệu lực tương tác. Rất nhanh, Diệp thần liền đem kia huyền thủy huyền linh quyết tinh túy áo nghĩa, lĩnh hội tại tâm. Huyền thủy huyền linh, thân tâm hợp nhất, nước trời không dấu vết, đạo ẩn đúng dung. Diệp thần yên lặng mở to mắt, con ngươi như nước rửa mắt lạnh, lúc này thời gian một nén nhang đã đến, đạo huyền tổ sư cũng yên lặng đứng dậy, đem thiên quang ngọc bát thu hồi. Tại vừa mới thời gian một nén nhang bên trong, đạo huyền tổ sư điên cuồng nghiền ép thiên quang ngọc bát linh khí, kia thiên quang ngọc bát năng lượng bị hắn rút lấy một nửa, quang mang đã trở nên mở đi rất nhiều. Mà đạo huyền tổ sư chính mình thì là thần quang bành trướng, khí tức trước nay chưa từng có huy hoàng mênh mông, lộ ra đại thiên đế, đại tông sư đại khí phách. Hắn cố này huy hoàng khí thế, quả thực là vô địch, sẽ không ai tin tưởng cả, Diệp thần có thể một quyền đem đánh lui. Luân hồi chi chủ, ra tay đi. Đạo huyền tổ sư khí định thần nhàn đứng vững, hắn đường đường đỉnh cấp thiên đế, muốn cùng một trung vị thần đánh cược, thậm chí đánh cược nội dung, còn như thế cho đùa, chỉ cần đón lấy một quyền không lùi, coi như hắn thắng, thật sự là có phần nhục thân phận. Nhưng nghĩ tới Diệp thần là luân hồi chi chủ, như vậy đánh cược cũng không tính quá mức vũ nhục. Diệp thần nhàn nhạt gật đầu, tại đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, cũng là nhanh chân đi ra, cùng đạo huyền tổ sư tương đối đứng vững, song phương cách xa nhau 5 bước. Toàn trường yên lặng lại, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều tập trung tại Diệp thần cùng đạo huyền tổ sư trên thân hai người. Ngươi chỉ có một quyền cơ hội. Đạo huyền tổ sư cười nói, trong lúc nói chuyện, toàn thân thiên đế khí sôi trào, hình thành một tầng cường đại khí tràng phong ngự, phía sau rít lên một tiếng, lại xuất hiện một đầu huyền vũ hư ảnh. Kia huyền vũ mảnh vỡ, đạo huyền tổ sư còn không thể luyện hóa chất trưởng, nhưng mảnh vỡ bên trong ẩn chứa thủ hộ chi lực, hắn đã có thể điều động bộ phận. Tại cái này huyền vũ hư ảnh thủ hộ dưới, đạo huyền tổ sư phòng ngự càng thêm nghiêm mật. Hắn lại đánh ra đạo đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều mang đỉnh cấp thiên đế thủ hộ chi lực, phù văn quang mang lấp lóe phía dưới, sáng đạo cung bên trong, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy trung quanh dãy núi, từng tòa dâng lên, bay vụt tới, quay trung quanh ở trên người hắn. Dãy núi vờn quanh xoay tròn, lại tạo thành một tầng kinh khủng phong ngự. Còn có sáng đạo cung bên trong, có mấy tòa cổ xưa cung điện cũng bay lên, vây quanh đạo huyền tổ sư xoay tròn. Trong cung điện có thật nhiều tín đồ, tại ngâm sướng cầu nguyện vì đạo huyền tổ sư chúc phúc. Rất nhiều chúc phúc cùng tín ngưỡng lực lượng đều hội tụ đạo huyền tổ sư một thân. Thời khắc này đạo huyền tổ sư đủ loại phong hộ, thiên đế khí tượng, huyền vũ hư ảnh, dãy núi cùng cung điện vây quanh, tín đồ ngâm sướng cầu phúc, thủ hộ phòng ngự có thể nói là kiên cố nghiêm mật tới cực điểm. Nhìn thấy đạo huyền tổ sư như vậy nghiêm mật phòng hộ, Bắc Minh Nam Minh người hai bên cũng nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng. Hai phái người đều vô cùng chấn động, coi như để bọn hắn cùng tiến lên, cùng một chỗ công kích, muốn tại trong vòng một kích đánh tan đạo huyền tổ sư phòng ngự, đem đánh lui, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Huống chi Diệp thần chỉ là lẻ loi một mình, muốn một quyền đánh lui đạo huyền tổ sư, lại nói nghe thì dễ. Mộ chủ, không được à? Cái này lao tạp mao như thế phòng hộ, chúng ta muốn một quyền dung chuyển hắn, làm sao có thể? Luân hồi mộ địa chi bên trong, liền cựu thương cổ hoàng đều phát ra chấn động thanh âm, cảm giác sâu sắc đạo huyền tổ sư phòng hộ kinh dị, muốn nhất cử đánh tan, tuyệt đối không thể làm đến. Diệp thần cười nhạt cười nói, không sao. Cựu thương tiền bối, ta có lòng tin, mượn lực cho ta đi. Cựu thương cổ hoàng bất đắc dĩ, đành phải đem chính mình thần hồn năng lượng đều quán chú động Diệp thần kinh mạch bên trong. năng lượng của hắn chỉ tương đương với nhiên liệu, có thể hay không đánh tan đạo huyền tổ sư, liền nhìn Diệp Thần chính mình công phu thật. Chương 11324, Tạ Thiên Tạ Địa. Chương 11324, Tạ Thiên Tạ Địa. Diệp Thần đạt được đại lượng nhiên liệu bổ sung, toàn thân khí tức lập tức cầm ẩm bạo tạc, làn da hóa thành kim sắc, trên thân lần lượt nổi lên chín đạo nhan sắc khác nhau đồ đằng, vô cùng huy hoàng sáng chói, chính là Cửu Thiên Đồ Đằng. Luân hồi nguyên thể tại thời khắc này mở ra. Tại Cửu Thương Cổ Hoàng năng lượng chống đỡ dưới, Diệp Thần Cửu Thiên Đồ Đằng huy hoàng lập lòe đến cực hạn, phong lôi thủy hỏa các loại thế giới bản nguyên khí tức cùng bạo nổ tung, ở trung quanh tạo thành kinh khủng phong bạo, quét sạch thương thiên đại địa làm cho nhật nguyệt thất sắc. Cảm nhận được luân hồi nguyên thể Cửu Thiên Đồ Đằng cường đại, đạo huyền tổ sư âm thầm lau một vệt mồ hôi, hít sâu một hơi, bước chân như bám rễ sinh trồi trầm ổn. Hắn muốn chính mình chỉ cần có thể ngăn cản Diệp Thần một quyền, liền coi như thắng được, vậy đơn giản là nắm vững thắng lợi. Diệp Thần cho dù cường đại hơn nữa, lại thế nào khả năng một quyền liền đánh tan hắn? Thiên thủ bất tí, đại uy thiên long, vạn pháp quý nhất. Tại mở ra luân hồi nguyên thể về sau, Diệp Thần lại quát to một tiếng, hai tay giơ cao mà lên, thần quang nhoáng một cái, liền hóa ra thiên thủ bách tí đại khí tượng, bàng bạc hủy diệt táo nghĩa tuôn ra, trực tiếp ngay tại quanh thân tạc lên quần quần hủy diệt phong bạo. Đây là xì vạ vô thượng tuyệt học, xì vạ thập pháp một trong. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần liền để kia thiên thủ bách tí lại thu sạch co lên đến vạn pháp quý nhất, biến thành đôi cánh tay trên da đã hiện đầy hủy diệt phù văn. Luân hồi nguyên thể cùng thiên thủ bách tí khí tức hủy diệt hỗn hợp, nhường giờ phút này Diệp Thần cả người thoạt nhìn, đơn giản liền là một tôn từ cổ xưa thần thoại sử thi bên trong nhảy ra chiến thần. Hủy diệt chi quang kinh dị thâm thúy, ai cũng không dám nhìn thẳng thân ảnh của hắn. Đạo huyền tổ sư cắn răng, hai tay thành bàn tay nâng lên, che ở trước người, bước chân gắt gao đứng vững. Chỉ gặp Diệp Thần tay trái nhặt hoa làm phát quyết, tay phải đã nắm chắc thành quyền đầu, một đầu khổng lồ huyết long quấn quanh ở cánh tay hắn bên trên, dương nhanh múa vuốt gào thét, uy thế cực kỳ khủng bố. Cánh tay phải của hắn đã là gân xanh nổi lên, hủy diệt phù văn điên cuồng lập lòe, từng sợi xương mù xám khí tức quấn quanh lấy, Cửu Thiên Đồ Đằng chín loại phù văn, thế mà cũng toàn bộ hội tụ đến cánh tay hắn phía trên, như tinh thần liên tiếp sắp xếp, cực kỳ hùng vĩ. Tất cả mọi người rung động, Diệp Thần cánh tay này, bắp thịt cuộn cuộn, lực lượng bạo tạc, trong đó ẩn chứa khí tức hủy diệt, đơn giản để cho người ta sợ hãi, sợ là hắn một cánh tay nhoáng một cái, liền có thể ép bạo ước vạn vũ trụ, đầy trời quần tinh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, chỉ là một cái thiên nguyên cảnh 9 tầng trung vị thần, thế mà có thể bộc phát ra loại này đủ để ép bạo thiên đạo thế giới đại khí thế. Đạo huyền tổ sư nuốt nước miếng một cái, cũng là khẩn trương tới cực điểm, hắn đến lúc này mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Diệp Thần lực lượng. Bất quá, chỉ là một quyền, hắn vẫn là có lòng tin tiếp xuống. Vâng. Tại ngàn vạn ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Thần cánh tay phải một quyền, giống như một viên sáng chói tinh thần, mang theo vô tận uy thế ầm vang đánh tới hướng đạo huyền tổ sư. Nắm đấm của hắn bên trên, Cửu Thiên Đồ Đằng thần quang như ngôi sao lấp lóe, phóng thích ra kinh thiên huy hoàng, phảng phất muốn chụp phá toàn bộ vô thời không hắc ám. Một quyền này ẩn chứa Diệp Thần tất cả lực lượng cùng ý chí, có thể nói là hắn định phong một kích. Không khí chung quanh trong nháy mắt bị quyền phong khuấy động, tạo thành từng đạo vô hình phong bạo, quét sạch tứ phương, cùng phong gào thét, như là tận thế cảnh tượng, làm người sợ hãi. Đạo huyền tổ sư sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, không dám chậm trễ chút nào, trong đan điền linh khí đều đã phóng thích mà ra. Toàn thân máu tươi cũng tại hình thành, tất cả lực lượng hội tụ đến song trưởng bên trong, muốn liều chết ngăn trở Diệp Thần kinh thiên một quyền ấm ầm. Diệp Thần nắm đấm tồi khô là hủ, ép bạo thời không, nện vào đạo huyền tổ sư trước mặt, chỉ một quyền, liền đem đạo huyền tổ sư quanh thân bảy ra dãy núi cùng cung điện, toàn bộ ép bạo. Trong cung điện các tín đồ phát ra bén nhọn kêu thảm, tại chỗ hôi phi yên diệt. Diệp Thần nắm đấm như hồng hoang như cự thú tiếp tục cuộc sông, lại đem đạo huyền tổ sư bảy ra trùng điệp thiên đế khí tường thủ hộ, toàn bộ ép bạo chết. Cuối cùng nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào cái sau trên song trưởng đạo huyền tổ sư, song trưởng kịch liệt đau nhức, chỉ cảm thấy Diệp Thần nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận cùng hủy diệt như thế, hắn xương bàn tay cơ hồ trong nháy mắt liền bị nghiền nứt ra, sau lưng của hắn huyền vũ thủ hộ hư ảnh cũng là rên rỉ một tiếng và mẹo, từ từ tiêu tán. Nhưng dù vậy, đạo huyền tổ sư vẫn là cắn chặt răng, gắt gao trầm ổn bước chân, không lui về phía sau chút nào. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần một quyền này như thế, có thể xưng hủy thiên diệt địa, vô cùng cứng hãn, nhưng đạo huyền tổ sư dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế, hắn muốn đón đỡ Diệp Thần một quyền cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Diệp Thần nắm đấm ẩn chứa trùng điệp dã man hủy diệt lực lượng, đều chút xuống tại đạo huyền tổ sư trên song trường, nhưng đạo huyền tổ sư song trường trầm ổn tao nhã, thân thể như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, liều mạng giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, muốn thổ huyết xúc động, hắn vẫn là gắng gượng chặn Diệp Thần một quyền. Lao tổ thắng. Tạ Thiên Tạ Địa, luân hồi chi chủ thực lực tuy khủng bố, nhưng muốn một quyền đánh tan lao tổ, cũng là tuyệt đối không thể nào a. Tiểu tử này quá khinh thường, coi là lao tổ đỉnh cấp thiên đế danh hiệu, là chỉ là hư danh a. Bất quá luân hồi chi chủ hoàn toàn chính xác đáng sợ, chỉ là trung vị thần, lại làm cho lão tổ chật vật như thế. Sáng đạo cung bên này người nhìn thấy đạo huyền tổ sư tiếp nhận Diệp Thần một quyền, căng cứng thần kinh lập tức thư giãn xuống tới, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng đối Diệp Thần thực lực cũng là vô cùng e ngại kinh dị. Chương 11325, chuẩn bị ở sau, nguy hiểm. Chương 11325, chuẩn bị ở sau, nguy hiểm. Đạo huyền tổ sư khỏe miệng cũng là câu lên vẻ mỉm cười, chỉ cho là chính mình thắng, có chút chật vật thở dốc một hơi nói ra, luân hồi chi chủ, ngươi thua. Diệp Thần cũng là cười một tiếng, nói, ai nói ta thua. Đông nhiên ở giữa, chỉ gặp Diệp Thần trên nắm tay bỡ lù dày lóe lên, tràn ngập ra một cỗ thiên thủy nhu hòa khí tức, quyền của hắn thế lập tức từ cường mãnh cực kỳ biến thành cương nhu cùng tồn tại, cùng mang theo một cỗ quỷ bí âm lực ám kình. Cỗ này âm lực ám kình như tên nọ từ Diệp Thần nắm đấm chỗ sâu xung ra, bay thẳng hướng đạo huyền tổ sư. Đạo huyền tổ sư song trưởng mặc dù cực lực phòng hộ, không từng có nửa điểm thư giãn, nhưng này quỷ dị vọt tới âm lực ám kình thực sự quá mức xảo trá, hắn căn bản ngăn không được, thân thể như bị tên nọ đánh xuyên đồng dạng, một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng liền tiết ra máu tươi, gương mặt thoáng chốc tái nhợt, vô cùng chật vật lui về sau ba bước, cuối cùng bộ một tiếng, đặt mông ngã nhào trên đất. Người thua là ngươi, đạo huyền tổ sư. Diệp Thần lộ ra một vòng lăng lệ tiêu dung, quan sát đạo huyền tổ sư. Không thể không nói, đạo huyền tổ sư phòng hộ đích thật là kinh dị, đỉnh cấp thiên đế cũng đích thật là cường đại. Diệp Thần mượn cửu thương cổ hoàng, huyết long lực lượng, lại bộc phát ra thiên thủ bách tí hủy diệt đại thần thông, thế mà cũng không thể một quyền đem đạo huyền tổ sư đánh tan. Cuối cùng, hắn vẫn là phải dựa vào huyền thủy huyễn linh quyết âm nhu chi lực, cương nhu cùng tồn tại phía dưới, rốt cuộc đánh lui đạo huyền tổ sư. Cái gì? Nhìn thấy thế cục xoay chuyển, toàn trường người nhất thời hãi dị chấn động. Thiên Hằng giáo phái cùng Sáng Đạo cung bên này đệ tử, tất nhiên là tay chân băng lãnh, lo sợ nghi hoặc luống cuống, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng đạo huyền tổ sư đã nắm vững thắng lợi, không nghĩ tới tối hậu quan đầu, lại vẫn là bị Diệp Thần đánh tan. Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đạo đám người, thất vọng tâm tình thì là biến thành cuồng hỉ, người người hoan hô lên. Khương Khiếu Vân đứng dậy, hướng về đạo huyền tổ sư nói ra, "Đạo huyền tổ sư, đấu văn ngươi thua, đấu võ lại thua, lần này ngươi không thể chống chế đi. Ngoan ngoãn đem Huyền Vũ mảnh vỡ giao ra đi." Đạo huyền tổ sư khuôn mặt đỏ lên, ngơ ngác xuất thần, nào nghĩ tới chính mình đường đường đỉnh cấp thiên đế, thế mà liền Diệp Thần một quyền đều không tiếp nổi. Hắn gặp môn hạ đệ tử quăng tới ánh mắt, đều mang vô tận thất vọng, biết mình một khi giao ra Huyền Vũ mảnh vỡ, khí thế một suy, mất hết thể diện về sau liền không cách nào lại chấp trưởng chí tôn, thậm chí có thể muốn biến thành chó nhà có tang. Tâm niệm chuyển động phía dưới, đạo huyền tổ sư lấy lại bình tĩnh, từ dưới đất đứng lên thân đến, hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, hảo công phu, hảo công phu. Lão phu bội phục." Diệp Thần thần sắc mười phần lãnh đạm, nói: "Đừng nói nhảm, mau đem Huyền Vũ mảnh vỡ lấy ra đi." Luân Phiên khó khăn chắc trở, đã hao hết Diệp Thần kiên nhẫn, hắn chỉ muốn lập tức cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ. Đạo huyền tổ sư nói: "Ừm, có thể, chỉ cần ngươi cũng tiếp ta một chiêu, ta liền đem mảnh vỡ cho ngươi." Diệp Thần chân mày vẩy một cái, nói: "Ngươi nói cái gì?" Đạo huyền tổ sư từ từ nói: "Ta đã tiếp ngươi một chiêu, đích thật là ta thua, nhưng để cho công bằng, ngươi cũng phải tiếp ta một chiêu, ngươi có thể đón lấy, ta liền lập tức đem Huyền Vũ mảnh vỡ dâng lên." Diệp Thần giận dữ, nói: "Lão tạp mao, ngươi đang tiêu khiển ta." Đạo huyền tổ sư thản nhiên nói: "Cũng không phải, chỉ là công bằng lý do." Diệp Thần cả giận nói: "Đánh rắm. Lão tạp mao, ngươi dám tiêu khiển ta, ta liền muốn ngươi lấy mạng hoàn lại." Diệp Thần là thật nổi giận, trước đó đâu văn, đạo huyền tổ sư chống chế, hắn kỳ thật liền muốn giết người, chỉ bất quá xem ở thiên tổ trên mặt mũi, hắn nhịn. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại đấu võ kết quả tới, đạo huyền tổ sư vẫn là không nhận nợ, kia thật là Phật đều có lửa, hắn đã không có khả năng lại chịu đựng xuống dưới. Hô. Diệp Thần đột nhiên oanh ra một trường, như nộ trào tuôn ra, sắp xếp núi đảo hải hướng đạo huyền tổ sư đẩy đi. Hắn đem huyền thủy huyễn linh quyết vận chuyển tới cực hạn, thế giới bản nguyên thủy thuộc tính linh khí cuồn cuộn mà đến, hắn toàn thân đều chán phóng thanh tịnh u lam như mặt nước quang mang, cả người phảng phất hóa thân thành chúng nước, chúng phương, chúng thơ, chúng hay thần minh, chí cao vô thượng, trùng trùng điệp điệp. Đạo huyền tổ sư lanh khốc cười một tiếng, biết Diệp Thần một trưởng này lợi hại, cũng không dám ngại bính, người nhẹ nhàng lùi lại, đột nhiên lại cong ngón đúng ra, bán ra một đầu ngân bạch trong suốt như tóc trắng sợi tơ, hướng Diệp Thần quấn quanh mà đi. Diệp Thần dưới cơn thịnh nộ, chỉ lo tấn công mạnh, phòng thủ có chút sơ sẩy, liền bị đầu kia ngân bạch sợi tơ cuốn lên. Hắn đang muốn vận công bài xích, nhưng này sợi tơ vậy mà một nháy mắt vào thịt tận xương, nhập tâm nhập phổi, cuốn lên cánh tay hắn về sau, một nháy mắt liền dung nhập trong thân thể của hắn đi. Và anh. Trong chốc lát, Diệp Thần chỉ cảm thấy thức hải nổ tung, vô cùng vô tận suy nghĩ, như sóng chiều trào lên từ trong lòng gào thét mà lên. Cỗ này suy nghĩ, khắc cốt, triền miên, thống khổ, chua xót, bất đắc dĩ, lại mang theo hoa hồng thơm ngọt, rượu ngon say hun, nhất thời sáng nếu mặt trời lên ánh bình minh, nhất thời hàn như lẫm đông múa tuyết bay, trăm vị sẽ lẫn, dệt thành tơ tình. Cái này suy nghĩ, chính là một cái, tình, chữ. Không tốt. Là tơ tỉnh, thiên tổ tơ tỉnh. Diệp Thần sợ hãi đại chấn, một nháy mắt xuyên tim, biết vừa mới đạo huyền tổ sư đạn tới ngân sắc sợi tơ, trên thực tế liền là năm đó thiên tổ chém xuống tơ tỉnh. Thiên tổ năm đó tuệ kiếm trạng tơ tỉnh, nhưng hắn đối đại ái thần phong tinh tuyết, tình cảm vẫn là quá mức phức tạp, cho nên chém xuống tơ tỉnh, hắn không đành lòng tự tay ma diệt, liền giao cho đạo huyền tổ sư xử lý. Nhưng đạo huyền tổ sư cũng không có ma diệt tơ tỉnh, mà là một mực bảo lưu lấy. Tại thời khắc này, đống nhiên hướng Diệp Thần cuốn đi, đây là thiên tổ tơ tỉnh, tình cảm phi thường phức tạp, bên trong ẩn chứa đủ loại khắc cốt cảm xúc, triền miên quyến luyến, còn có đủ loại bất đắc dĩ quyết tuyệt mâu thuẫn chi ý, liền xem như đỉnh cấp thiên đế bị cuốn lên, đạo tâm đều muốn trong nháy mắt sụp đổ. Chương 11326, một chút hy vọng sống. Chương 11326, một chút hy vọng sống. Diệp Thần lập tức lọt vào tơ tình cuốn quanh, vào thị tận xương, nhập tâm nhập phổi, trong lòng trăm vị xen lẫn, suy nghĩ như núi lửa phun trào, hải khiếu quét sạch, đủ loại tư vị, khó mà lắng lại. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lúc đầu tấn mãnh vô cùng thế công, lập tức dập tắt, cả người vô cùng thống khổ cao mày quỳ rạp xuống đất, che lấy trái tim của mình, nhịp tim đến giống như sắp bạo tạc vỡ vụn. Hắn vốn chính là người trọng tình trọng nghĩa, lại gặp thiên tổ tơ tình một chút quấn quanh, đủ loại suy nghĩ, kia càng là cắt không đứt, lý còn loạn. Hiện tại Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng, trong thức hải lượn vòng lấy đại ái thần phong tinh tuyết thân ảnh, vung đi không được, ma diệt không tiêu tan. Thiên tổ đầu này tơ tình đã cuốn vào Diệp Thần tim phổi. Năm đó, thiên tổ đối đại ái thần phong tinh tuyết đủ loại mâu thuẫn quyến luyến, đủ loại bất đắc dĩ quyết tuyệt chi ý, toàn bộ trên người Diệp Thần tái diễn. Mọi người thấy Diệp Thần đột nhiên quỳ xuống, che lấy trái tim, vô cùng thống khổ bộ dáng, đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Đạo huyền tổ sư trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi bị thiên tổ tơ tình quấn quanh, phách lối không nổi đi. Đạo tâm của ngươi lập tức liền muốn sụp đổ." Đám người nghe được đạo huyền tổ sư lời này, lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai vừa mới đầu kia ngân sắc sợi tơ, lại là năm đó Thiên Tổ chém xuống Tơ Tình Đạo Huyền Tổ sư quay đầu lại hướng lấy Thiên Hàng giáo phái cùng Sáng Đạo cung đệ tử nói ra. Mau bỏ đi. Luân hồi chi chủ Tơ Tình quân thân, đạo tâm sụp đổ sắp đến, sợ là muốn trắng trợn giết chóc, lại đại hắn hao hết khí lực, lại đem hắn cầm nã cũng không mượn. Nói xong, Đạo Huyền Tổ sư liền nhanh chóng về sau rút lui. Diệp Thần Tơ Tình quân thân, tâm thần có thụ dày vò, cả người liền trở nên táo bạo, hận không thể giết người. Hắn hô hấp trở nên gấp rút, ngẩng đầu nhìn tứ phương, đã phân biệt không ra ai là người tốt, ai là người xấu, hắn hiện tại chỉ muốn giết người, phát tiết nội tâm đủ loại kịch liệt suy nghĩ. Keng. Diệp Thần rút ra tiểu đạo thiên kiếm, như dã thú bạo tẩu hướng về phía trước nhanh chạm mà đi, lại chém về phía Tinh Diên. Trong mắt hắn, địch nhân cùng bằng hữu đều không trọng yếu, hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Tinh Diên hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ công kích nàng. May mắn Khương Khiếu Vân phản ứng nhanh, lập tức rút kiếm ngăn trở, vội vàng lôi kéo nàng lui lại. Rút lui. Khương Khiếu Vân thấy tình thế không ổn, gặp Diệp Thần lâm vào trong điên cuồng, cũng không dám chủ quan, lập tức hiệu lệnh kiếm vũ điện cùng Tinh Không Đảo đám người triệt thoái phía sau. Diệp Thần như là dã thú gào thét một tiếng, huy kiếm điên cuồng chém, giết hơn 10 người, hắn chính mình cũng không biết giết là ai, chỉ cảm thấy kiếm phong chém vào nhập thân thể con người về sau, có loại khát máu khoái ý, hắn hai mắt càng là huyết hồng, liền muốn huy kiếm đột nhập trong đám người, tiếp tục giết chóc. Mộ chủ, ngươi điên rồi. Nhanh tỉnh lại a. Cửu Thương Cổ Hoàng rất là chấn động, hai tay bấm quyết, thần hồn tách ra từng tầng nhật nguyệt quang huy, chiếu rọi Diệp Thần tâm linh. Diệp Thần tại khát máu giết chóc bên trong, nghe được Cửu Thương Cổ Hoàng thanh âm, đạt được nhật nguyệt thần quang che chở, tâm thần thoáng yên tĩnh lại, định thần xem xét, phát hiện Thiên Hàng giáo phái, Sáng Đạo cung, Kiếm Vũ điện, Tinh Không đảo bốn nhà người, đều như tránh né ôn dịch sắt thần lui lại, trên mặt đất có mười mấy bộ thi thể đạo huyền tổ sư cũng là xa xa thối lui đến đằng sau, khóe miệng mang theo một nụ cười tàn khốc ý, nói rõ là muốn Diệp Thần lâm vào điên cuồng, hao hết khí lực về sau, lại đi cầm nã trấn sát. Diệp Thần trong lòng run lên, suy nghĩ, thiên tổ đầu nãy tơ tỉnh, quá kinh khủng, thế mà để cho ta trong nháy mắt lâm vào trong điên cuồng. Hắn giờ phút này mặc dù tạm thời khôi phục tỉnh táo, nhưng trái tim lại tại đập bịch bịch, kia cô tơ tỉnh dày vò thống khổ, không có chút nào yếu bớt. Có thể khẳng định, không bao lâu, Diệp Thần lại muốn độ lâm vào điên cuồng. Hoàng bét, hoàng bét. Mộ chủ, ngươi bị thiên tổ tơ tỉnh vây khốn, đạo tâm sợ là muốn băng a. Cửu Thương Cổ Hoàng thần sắc vô cùng nghiêm trọng, thiên tổ tơ tỉnh ảnh hưởng, đã xâm phạt đến luân hồi mộ địa, cả tòa luân hồi mộ rung động ầm ầm, không biết từ chỗ nào rơi xuống từng khối loạn thạch, giống như không bao lâu, cái này mộ địa liền muốn triệt để sụp đổ chôn bụi. Cái này luân hồi mộ địa, cùng thiên tổ cùng luân hồi có cực lớn liên quan, thiên tổ tơ tình nhận chứa kịch liệt cảm xúc, đủ để phá đi tòa này kỳ quan pháp tắc, phi thường khủng bố. Diệp Thần biết tình thế nghiêm trọng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, quay đầu thấy được thú hoàng pho tượng, sinh lòng một kế, nói: "Cửu Thương tiền bối, đừng hoảng hốt, ta có biện pháp." Hắn thừa dịp chính mình hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức nhanh chân đi đến thú hoàng pho tượng trước, bàn tay đặt tại pho tượng phía trên đương Diệp Thần bàn tay, đè vào thú hoàng pho tượng, hắn liền cảm thấy trong pho tượng ẩn chứa kinh dị tà khí năng lượng. Truyền thuyết, nếu như có thể trấn áp thú hoàng pho tượng tà khí, liền có thể đạt được thiên đạo tán thành, thiên đạo sẽ hạ xuống chúc phúc, ban thưởng thiên không mệnh cách vĩ đại quyền hành. Diệp Thần giờ phút này, tay đè pho tượng, lại không phải muốn trấn áp trong pho tượng tà khí, mà là muốn thôn phệ hấp thu. Ông luân hồi pháp vận chuyển, Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện một cái như lô đen mâm tròn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong pho tượng tà khí năng lượng. Quần quần tà khí điên cuồng hội tụ nhập Diệp Thần thân thể, da của hắn rất nhanh hóa thành đen nhánh âm u nhan sắc, tại luân hồi nguyên thể thần quang tạt lên, cựu thiên đồ đằng lập lòe, hắn hắc ám làn da lại rất nhanh khôi phục bình thường. Nếu là lúc trước, Diệp Thần dám thôn phệ trong pho tượng tà khí, chỉ có một con đường chết, nhục thể của hắn không có khả năng chịu được khủng bố như vậy tà khí năng lượng. Nhưng, tại cựu thiên đồ đằng toàn bộ thức tỉnh, luân hồi nguyên thể đại viên mãn về sau, Diệp Thần nhục thân liền trở nên vô cùng cường hành, cho dù là thú hoàng pho tượng bên trong ẩn chứa tất cả tà khí năng lượng, hắn đều có thể thôn phệ hấp thu, coi như không thể luyện hóa, nhưng có thể toàn bộ trước hút vào trong đan điền đi. Chương 11327, đại khủng bố. Chương 11327, đại khủng bố. Trong khoảnh khắc, thú hoàng pho tượng tất cả tà khí năng lượng đều bị Diệp Thần thôn phệ hầu như không còn, quần quần tà khí tại Diệp Thần phía sau hiện hóa ra một đầu thập vị thần thú khổng lồ hư ảnh, giữ tận xấu xa lại cực kỳ kinh dị, ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra chấn nhân tâm phách khí tức đạo huyền tổ sư, Khương Kiều Vân, Tinh Diên bọn người, nhìn thấy một màn này, đều là chấn động không gì sánh nổi. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần thế mà nuốt lấy thú hoàng pho tượng tất cả tà khí, thậm chí còn huyễn hóa ra thập vị hư ảnh. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn muốn đoạt lấy thiên không mệnh cách. Đạo huyền tổ sư rất là chấn động, mơ hồ đoán đến cái gì, thân thể một trận run rẩy. Liền thấy thú hoàng pho tượng tà khí, toàn bộ bị Diệp Thần thôn vệ sạch sẽ về sau, một ít cổ xưa nhân quả pháp tắc phản phất bị xúc động, pho tượng răng rắc nứt ra, hướng đi sụp đổ vỡ nát. Mà theo pho tượng vỡ vụn, cửu thiên trên trời cao, có một đạo sáng chói như thủy tinh thần mang, bạo rơi xuống, bao phủ trên người Diệp Thần. Thủy tinh thần mang chính là thiên đạo ánh sáng. Tiếp như thủy tinh quang mang, lại dần dần trở nên như bầu trời xanh thẳm, vô cùng tinh khiết sáng long lanh, tất cả thần quang cùng tinh quang quy về Diệp Thần một thể. Thiên không mệnh cách, a, đây là thiên không mệnh cách quang huy. Đạo huyền tổ sư gào thét kêu to, không cách nào nhẫn lại, thân thể cuồng sông mà ra, bàn tay hướng về Diệp Thần chụp tới. Thiên không mệnh cách chính là thiên đạo lục mệnh một trong, cũng là hắn vô tận kỷ nguyên đến nay đau khổ theo đuổi đồ vật. Giờ phút này, thiên đạo hạ xuống chúc phúc quang huy, phải ban cho Diệp Thần thiên không mệnh cách quyền hành, hắn làm sao có thể chịu đựng, liền lập tức xuất thủ hướng Diệp Thần chụp tới, muốn đem Diệp Thần xé nát, cướp đoạt thiên không mệnh cách. Là cái này, thiên không mệnh cách sao? Diệp Thần cảm thụ được thiên đạo chúc phúc, màu xanh thảm thần quang quanh quẩn quanh thân, nội tâm của hắn tơ tình thống khổ lập tức hóa giải rất nhiều, cả người như bị bầu trời vây quanh, muốn hòa tan tại xanh thảm rộng lớn mênh mông trong bầu trời mặt. Hoặc là nói, Diệp Thần muốn hóa thành bầu trời. Thiên không mệnh cách quyền hành, một điểm điểm bị hắn kế thừa. Thiên không mệnh cách, ẩn chứa bao dung, bao la, mênh mông vĩ lực, lại mang theo bầu trời uy áp, thập phần cường đại. Ong ong ong. Diệp Thần kế thừa thiên không mệnh cách quyền hành, toàn thân tách ra hóng ánh nhất xanh thẳm thần quang, cỗ này quang huy phóng lên tận trời, càn quét thiên vũ, tất cả mây trắng đều bị dọn sạch, cả mảnh trời khung trở nên như ngọc thạch sáng long lanh tinh khiết, thật giống như một cái nắp nổi bự bảo bọc đại địa. Mà Diệp Thần, sừng sững tại thiên không phía dưới, thiên địa vĩ lực thêm vào một thân, hắn phảng phất liền là bầu trời chủ nhân. Bầu trời, đây chính là bầu trời lực lượng a. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cố gắng muốn nhớ tới thiên không thú hoàng bộ dáng, muốn cảm thụ một chút thiên không thú hoàng năm đó vĩ đại, nhưng hắn cái gì đều không cảm giác được, thiên không thú hoàng bộ dáng cũng biến thành mười phần mơ hồ, đây là bởi vì thiên tổ đã ưng thuận nguyện vọng, bảo đảm Diệp Thần sẽ không lại nhận thiên không thú hoàng quấy rầy. Nói cách khác, Diệp Thần bây giờ chấp trưởng thiên không mệnh cách, là hoàn toàn độc lập tồn tại, không nhận bất luận kẻ nào bối rối, đây là độc thuộc về hắn lực lượng. Hắn nhìn thấy giờ phút này vết thương chồng chất đạo huyền tổ sư cùng sông mà đến, thật giống như nhìn thấy một con đáng thương con kiến nhỏ, muốn xông phá bầu trời giam cầm, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ, hắn sẽ không như thế đối đãi, nhưng đối phương trạng thái quá tệ. Hô, Diệp Thần nhẹ nhàng một trường vỗ ra, thiên địa pháp tướng hiển hóa, từ màu xanh thẳm cựu thiên trên trời cao, hạ xuống một bàn tay lớn che trời, phình một tiếng, liền đem bạo sông mà đến đạo huyền tổ sư hung hăng đập bay trên mặt đất, tựa như nghiền ép một con giun dế. Giang giác giang giác. Theo Diệp Thần một trường này, sáng đạo nhai ngay tiếp theo thú hoàng pho tượng, triệt để nghiền nát. Hắn vừa mới hạ xuống một trường, phản phất muốn đánh nổ đại địa, cự trường đem đạo huyền tổ sư nghiền ép đến đại địa chỗ sâu. Diệp Thần thân thể huyền không nổi lơ lửng, giơ bàn tay lên, đại địa bên trên liền xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng to lớn trường ấn trạng hố sâu. Đạo huyền tổ sư ngay tại cái hố sâu này trung ương, thân thể đã nhanh bị chụp bẹp. Nhưng đạo huyền tổ sư không hổ là đỉnh cấp thiên đế, sinh mệnh lực quá ương ngạnh, chịu Diệp Thần kinh thiên một trường, thế mà còn không chết, hắn còn có thể ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vô cùng oán hận, lại cực kỳ cuồng nhiệt thần sắc, nhìn chăm chú Diệp Thần, run rẩy nói ra: Thiên không mệnh cách, đây chính là thiên không mệnh cách lực lượng a. Luân hồi chi chủ, đây là thuộc về ta lực lượng. Ngươi không thể đoạt. Vô số kỷ nguyên đến nay, đạo huyền tổ sư đau khổ theo đuổi, liền là thiên không mệnh cách. Hiện tại, hắn nhìn thấy Diệp Thần chấp trưởng bầu trời, lực lượng rộng rãi mênh mông lại vĩ đại, nội tâm cuồng nhiệt mà kích động, nghĩ tới nếu là mình có thể kế thừa mệnh cách này, chứng đạo siêu trời, thậm chí trở lại đạo quân đỉnh phong, cũng không thành vấn đề. Diệp Thần nhìn thấy đạo huyền tổ sư, đến lúc này, thế mà còn muốn cùng hắn tranh đoạt, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn cũng không nổi giận, tại kế thừa thiên không mệnh cách về sau, lòng dạ hắn phảng phất trở nên bầu trời rộng lớn, rất nhiều kịch liệt cảm xúc đều hòa tan tại vô tận trong bầu trời, hắn chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Đạo huyền tổ sư, ngươi muốn thiên không mệnh cách. Vậy thì tốt, ta thôn phệ ngươi, ngươi cùng ta một thể, liền có thể cộng hưởng mệnh cách này. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, luân hồi mộ táng công vận chuyển, sau lưng liền nổi lên một cái luân hồi bản, vô tận kinh dị xâm nghiêm mai táng thôn phệ khí tức, từ kia luân hồi bản bên trong tản ra. Tại thiên không mệnh cách quang huy chiếu rọi xuống, Diệp Thần cái này luân hồi bản cũng là hóa thành bầu trời nhan sắc, thoạt nhìn mười phần óng ánh sáng long lanh. Nhưng cái này óng ánh sáng long lanh phía sau, lại ẩn chứa vô tận nguy hiểm cùng đại khủng bố. Chương 11328, Đại đạo bổ toàn. Chương 11328, Đại đạo bổ toàn. Diệp Thần bấm quyết khế động, một cỗ mãnh liệt thôn vệ chi lực, liền từ luân hồi bản bên trong phát ra, đem trên mặt đất đạo huyền tổ sư trực tiếp liền hút đi lên. Giang giác giang giác. Luân hồi bản bắt đầu chuyển động, đạo huyền tổ sư xương cốt lập tức liền bị xay nghiền đến vỡ nát. Tổ sư, Thiên Hằng giáo phái cùng sáng đạo cung các đệ tử vô cùng hoảng sợ nhìn xem một màn này, run lẩy bẩy, nhưng không có người nào dám ra ngoài cứu giúp. Kế thừa thiên không mệnh cách Diệp Thần, khí thế thực sự quá mức uy hoàng mênh mông kinh dị, đơn giản liền là bầu trời hóa thân. Ngươi muốn nghịch thiên, lại nói nghe thì dễ. Tiểu tử, ngươi muốn thôn phệ ta? Ngươi dám thôn phệ ta? Đạo huyền tổ sư gào thét, luân hồi bàn xoay nghiền, bén nhọn kịch liệt đau nhức, ngược lại để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta đã cho ngươi cơ hội, đạo huyền tổ sư. Diệp Thần thanh âm lãnh đạm, lại như bầu trời thâm thúy lắm người. Hắn đã cho đạo huyền tổ sư hai lần cơ hội, đấu văn một lần, đấu võ một lần, phàm là đạo huyền tổ sư ngoan ngoãn giao ra huyền vũ bát đền, hắn xem ở thiên tổ trên mặt mũi, cũng sẽ không giết người. Dù sao, năm đó đạo huyền tổ sư đối thiên tổ có ân, vì thiên tổ giải hoặc, thiên tổ đều tự mình mở miệng cầu tình, gọi Diệp Thần không nên giết người. Thiên tổ mặt mũi, Diệp Thần vẫn là muốn cho. Nhưng đạo huyền tổ sư luân phiên khiêu khích, đã dẫm lên Diệp Thần danh giới cuối cùng, hắn sẽ không còn có mảy may nương tay. Giang giác giang giác. Theo luân hồi bản chuyển động, đạo huyền tổ sư nhục thân dần dần bị nghiền biến hình, trên người hắn cất giữ huyền vũ mảnh vỡ, trước hết nhất bị ép tới. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, bàn tay cách không một chảo, liền đem huyền vũ mảnh vỡ tóm vào trong tay đạo huyền tổ sư gặp say nghiền, xé rách bén nhọn kịch liệt đau nhức, nhường hắn cơ hồ điên cuồng. Khi thấy huyền vũ mảnh vỡ lại bị Diệp Thần cướp đi, hắn càng là điên cuồng, hét lớn: Tiểu tử, lập tức dừng lại! Huyền vũ mảnh vỡ đưa ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là thiên tổ đại ân nhân, ta vì thiên tổ lập qua công, không có ta, thiên tổ đạo tâm sớm sập. Ngươi dám giết ta, thật không đem thiên tổ để vào mắt ta. Ta bảo ngươi dừng lại. Luân hồi bàn chuyển động đến cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần say nghiền đều mang cho đạo huyền tổ sư thảm thiết nhất đau đớn. Không bao lâu, hắn liền bị ép thành bọt máu. Đến lúc đó, hắn nhục thân cùng linh hồn đều muốn bị say nghiền thành nguyên thủy nhất năng lượng, trở thành Diệp Thần chất dinh dưỡng. Thiên Hằng giáo phái, sáng đạo cung, kiếm vũ điện, tinh không đảo bốn nhà người nghe được đạo huyền tổ sư gào thét, nhìn xem đạo huyền tổ sư sắp chết thảm, tất cả mọi người đều là lặng ngắt như tờ, lặng im nhìn xem một màn này. Chẳng ai ngờ rằng đạo huyền tổ sư thế mà lại luân lạc tới tình trạng này, càng không có người nghĩ đến Diệp Thần thực lực sẽ cường đại đến tình trạng này, thế mà có thể có say nghiền mai táng đạo huyền tổ sư tư cách. Diệp Thần cũng không có quản đạo huyền tổ sư gào thét, tiếp tục thôi động luân hồi bàn say nghiền hắn. Kỳ thật từ lý trí góc độ tới nói, Diệp Thần hẳn là giữ lại đạo huyền tổ sư thi thể, giao cho Hoang lão cùng đại chỗ thể, xung làm rèn đúc sáng sinh chi trụ vật liệu, dạng này hắn có thể hoàn lại Nam Hoa lão quân nhân quả. Nhưng, Diệp Thần hiện tại cũng chỉ muốn đem hắn ép thành mảnh vỡ, một điểm vết tích cũng không lưu lại, dạng này đạo tâm của hắn mới có thể có đến lớn nhất khoái khoả. Rất nhanh, đạo huyền tổ sư nhục thân liền bị nghiền nát, chỉ còn lại linh hồn còn tại dãy rủa. Hắn thống khổ gầm thét, lại không cam lòng như vậy vẫn diệt, hét lớn: "Tiểu tử, ngươi giết ta, liền là ngỗ nghịch thiên tổ a. Ngươi cái này đại nghịch bất đạo cầu vật, thiên tổ sẽ bảo hộ ta. Ta sao lại bị ngươi giết chết? Thiên tổ a, ban thưởng ngươi quan huy, ta mới là ngươi thành tín nhất tín đồ a." Đạo huyền tổ sư ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra không cam lòng, thống khổ, xé rách, khát vọng tiếng hô, tế ra thiên quang ngọc bát, cùng đem toàn bộ ngọc bát hoàn toàn hiến tế rơi. Ong ong ong. Thiên quang ngọc bát hiến tế, lập tức vô tận thuần trắng quang huy trùng thiên, chân trời xuất hiện một cái kinh khủng hắc ám vòng xoáy, phong lôi âm thanh ầm ầm đại tác. Từ kia hắc ám vòng xoáy bên trong, chậm rãi hạ xuống một thanh kinh thiên cự kiếm, cự kiếm hiện ra thuần bạch sắc, sắc trời vần quanh, trên thân kiếm điêu khắc thiên tổ thân ảnh, cũng là người mặc trường bào, mang theo mũ trùm, thấy không rõ gương mặt bộ dáng đạo thân ảnh này, giống như là một loại nào đó cổ xưa thần bí đồ đằng, tràn ngập vô biên vĩ lực. Diệp Thần thậm chí có loại ảo giác, phản phất cái này từ trên trời giáng xuống cự kiếm, trên thân kiếm thiên tổ đồ đằng là sống, cũng không phải là cái gì phù điêu hình chiếu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thiên tổ cảm xúc, bất đắc dĩ, thâm trầm, bi thương, thương hại, nhưng lại không thể làm gì, phi thường phức tạp. Cẩn thận a. Diệp Thần tâm tình cũng là trở nên hoảng hốt, lúc này nghe được luân hồi mộ địa chi bên trong, cựu thương cổ hoàng phát ra nhắc nhở, hắn mới hồi phục tinh thần lại đạo huyền tổ sư hiến tế thiên quang ngọc bát, triệu hoán xuống tới kinh thiên cự kiếm, thần quang cực kỳ khủng bố, nếu như không cẩn thận ứng đối lời nói, Diệp Thần rất có thể muốn lật thuyền trong mương, đây là đạo huyền tổ sư sau cùng liều mạng thủ đoạn. Hiến tế thiên quang ngọc bát, triệu hoán cái trôi này kinh thiên cự kiếm giáng lâm, linh hồn của hắn năng lượng tiêu hao kịch liệt, trở nên vô cùng hư mỏng, giống như không cần Diệp Thần xuất thủ, hắn tiếp theo sát liền muốn hồi phiên diện. Diệp Thần nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống sắc trời cự kiếm, nên cũng không dám chủ quan. Thần giáp mệnh tinh, đại đạo bổ toàn, mở. Lập tức, Diệp Thần một chút bấm quyết, mở ra thần giáp mệnh tinh. Chỉ gặp một viên lộ ra hoàng kim cùng thanh đồng quang trạch kim loại tinh thần, từ từ bay lên, phía trên thanh long, bạch hổ, chu tước tam đại thần thú xoay quanh, duy chỉ có thiếu một đầu huyền vũ. Huyền vũ sở thuộc tinh vực, cũng là trống rỗng một mảnh. Diệp Thần cong ngón đúng ra, liền đem huyền vũ mảnh vỡ đạn mang lên, tinh chuẩn không sai, kín kẽ khảm nạm tại thần giáp mệnh tinh sau cùng trống không khu vực trong. Chương 11329, điên cuồng đột phá. Chương 11329, điên cuồng đột phá ông. Thần giáp mệnh tinh sau cùng chống không khu vực bù đắp, thanh long mạch hổ, chu tước huyền vũ tứ tượng quý nhất, lập tức đại đạo bổ toàn, toàn bộ thần giáp mệnh tinh bạo phát ra ngập trời hừng hực kim sắc thần quang, cỗ này thần quang bên trong mang theo vĩ đại chúc phúc cùng bảo vệ đạo ẩn, phảng phất có thể che chở chư thiên hết thảy sinh linh, ngăn cản hết thảy pháp thuật thần thông tổn thương đạo huyền tổ sư triệu hoán xuống tới sắc trời cự kiếm, lại bị thần giáp mệnh tinh tách ra kim quang chặn. Kia từng sợi kim quang liền giống như thực chất đồng dạng, lực phong ngự cực kỳ cường đại. Mọi người thấy thần giáp mệnh tinh dâng lên, đại đạo bổ toàn, kim quang nở rộ khí tượng, cũng là sợ ngây người. Cho dù là thiên hàng giáo phái cùng sáng đạo cung các đệ tử, tại thần giáp mệnh tinh quang huy chiếu dọi xuống, bọn hắn cũng cảm nhận được run rẩy, cảm nhận được vô thượng luân hồi vĩ lực, phảng phất có chư thiên thần ma tại bọn hắn bên thai phật sướng. Phù phù, phù phù, phù phù. Bọn hắn lần lượt quỳ xuống, run rẩy bảy hướng về thần giáp mệnh tinh phụ phục cùng bái, như tôn kính nhất vô thượng thiên thần. Bọn hắn lúc đầu đều phụng đạo huyền tổ sư vi tôn, nhưng khi thần giáp mệnh tinh quang huy chiếu dọi xuống đến, đạo tâm của bọn họ liền triệt để sợ hãi, chỉ có quy y luân hồi ý niệm, nơi nào còn dám đối địch với Diệp Thần. Không cho phép quỳ, không cho phép quỳ. Đạo huyền tổ sư gầm gừ, nhưng không có chút nào tác dụng, hắn ngày xưa các đệ tử đã toàn bộ hướng Diệp Thần quỳ xuống ầm ầm. Giờ phút này, Diệp Thần thần giác mệnh tinh khôi phục hoàn chỉnh, đường lớn rốt cuộc bù đắp, trong cơ thể hắn áp chế rất nhiều năng lượng, thiên không mệnh cách, vi thú chi lực, luân hồi nguyên thể cựu thiên đồ đẳng các loại, một mạch phun ra tới. Kỳ thật, Diệp Thần đã sớm có thể đột phá thiên nguyên cảnh, tấn thăng đến cựu đỉnh cảnh cấp độ, trước đó tại Kiếm Vũ Điện, đạt được trang thứ 3 vi đà chân kinh, lĩnh ngộ sĩ vạ vô thượng tuyệt học, thiên thủ bách tí đại uy thiên long về sau, thời điểm đó hắn, kỳ thật liền có thể đột phá. Chỉ là, vì vững chắc đường lớn căn cơ, Diệp Thần ngăn chặn lực lượng của mình, không có đột phá thôi. Hiện tại, hắn thần giác mệnh tinh đã bù đắp, đường lớn hoàn chỉnh, hắn không còn có mảy may lo lắng, đem ngày xưa áp chế tất cả lực lượng, một mạch bạo phát đi ra. Cỗ này bộc phát, là 10 phần kinh khủng, Diệp Thần tu vi, lập tức liền tấn thăng đến cựu đỉnh cảnh một tầng sơ giai. Mà lại, một tầng sơ giai, còn xa xa không phải Diệp Thần cực hạn. Trước mặt hắn tích lũy, thực sự quá thâm hậu, hiện tại toàn bộ bộc phát, tu vi khí tức liền không ngừng bao tác. Một tầng sơ giai, một tầng trung giai, một tầng cao giai, một tầng đỉnh phong. Sau đó là trực tiếp bao tác đến nhị tầng thiên. Đến nhị tầng thiên về sau, Diệp Thần tu vi còn tại tăng vọt, không ngờ bước vào tầng 3. Tầng 3 sơ giai, trung giai, cao giai, đến cuối cùng lại tiêu thăng đến tầng 3 đỉnh phong tình trạng, Diệp Thần tu vi khí tức mới thoáng bình ổn xuống tới. Phải biết, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, hết sức đặc thù, hắn võ đạo nội tình cũng là thâm hậu đến đáng sợ, hắn muốn đột phá tấn thăng, xa so với người bình thường khó khăn. Nhưng bây giờ, hắn lại lập tức đã đột phá tấn thăng đến cựu đỉnh cảnh tầng 3 đỉnh phong tình trạng. Thần giác mệnh tinh bù đắp, lại thêm phía trước tích lũy cơ duyên, một chút bộc phát, mang cho Diệp Thần thể biến, thực sự quá tốt đẹp lớn. Vô tận kim quang từ trên thân Diệp Thần bạo phát đi ra, đạo huyền tổ sư thấy cảnh này, một trái tim triệt để lâm vào cho tàn. Hắn triệu hoán sắc trời cự kiếm, căn bản là không có cách chạm đến Diệp Thần, sáng chói thần giác mệnh tinh, ngay tại Diệp Thần trên đỉnh đầu lóng lánh. Thần giác mệnh tinh bắn ra kim quang, như thực chất cường đại, dễ dàng liền đem ngày đó quang cự kiếm chặn ầm ầm. Từ trên thân Diệp Thần, phong lôi tiếng vang bộc phát, nổi lên ba tòa đại đỉnh. Cái này ba tòa đại đỉnh chính là Kim đỉnh, Mộc đỉnh, Nước đỉnh, chính là cựu đỉnh cảnh tầng 3 võ giả có thể rèn đúc ra thần đỉnh. Võ giả bình thường muốn rèn đúc thần đỉnh, yêu cầu nhọc lòng, đi thu thập giữa thiên địa bản nguyên tinh khí, nhưng Diệp Thần không cần. Bởi vì, hắn có được Cựu Thiên Đồ Đằng, tùy tiện hấp thu đến thiên địa linh khí, tại Cựu Thiên Đồ Đằng chuyển hóa về sau, đều có thể hóa thành bản nguyên nhất, tinh khiết nhất khí tức, sau đó tùy tâm sử dụng, rèn đúc thành hắn muốn thần đỉnh. Cựu đỉnh cảnh tầng 3, liền đối ứng 3 tòa thần đỉnh. Nhưng, Diệp Thần có thần đỉnh, lại không chỉ 3 tòa. Soạt. Tinh quang dâng lên, Diệp Thần trong cơ thể tràn ngập ra từng sợi tinh quang, một tòa tinh không đỉnh xuất hiện. Tại tinh không đỉnh sau khi xuất hiện, Diệp Thần khí tức trong người còn tại sôi trào dâng lên, từng sợi vi thú năng lượng toàn bộ đổ xuống mà ra, cùng tại tâm hắn đọc thôi động dưới, đúc thành một tòa hắc ám thâm trầm, kinh dị sông nghiêm, chảy xuôi nước bùn quỷ dị dịch thể, thân đỉnh bên trên lại khắc họa lấy rất nhiều vi thú đồ đằng thần đỉnh, đây là vi thú đỉnh. Diệp Thần chỉ là cựu đỉnh cảnh tầng 3, lại có được 5 tòa thần đỉnh. Tinh không đỉnh còn dễ nói, bến bờ vũ trụ bên trên cường giả cũng có, nhưng vi thú đỉnh có thể nói là độc nhất vô nhị. Mặc dù thiên tổ đã vận dụng thủ đoạn, đem Diệp Thần cùng thiên không thú hoàng ngăn cách ra, Diệp Thần có thể yên tâm sử dụng vi thú cùng thiên không mệnh cách lực lượng. Nhưng bất kể như thế nào, vi thú khí tức vẫn là quá mức hắc ám kinh dị, Diệp Thần lo lắng sử dụng vi thú chi lực sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình đạo pháp. Cho nên, hắn dứt khoát đem trước đây hấp thu đến vi thú tà khí năng lượng, toàn bộ chút xuống, rèn đúc thành một đỉnh, chính là vi thú đỉnh. Một tòa tinh không đỉnh, một tòa vi thú đỉnh, khí tức quá cường đại, rộng rãi vô địch, coi như không mượn dùng luân hồi mộ lực lượng, Diệp Thần chỉ dựa vào lực lượng của mình, đều có thể một đỉnh đập chết đỉnh cấp thần vương. Chương 11330. Thống khổ. Chương 11330. Thống khổ. Nói cách khác, thiên đế trở xuống cường giả, Diệp Thần trong nháy mắt có thể diện, bản thể liền cường đại đến tình trạng này, lại mượn dùng luân hồi mộ cùng huyết long lực lượng, hắn có lòng tin lịch phạt những cái kia cường đại thiên đế. Thế gian này, chỉ có Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Sửu Thần, Hiên Viên Vương, Hồng Quân lão tổ nhóm cường giả, còn có thể uy hiếp được Diệp Thần tính mệnh đến mức những người khác, không có khả năng lại giết chết Diệp Thần, Diệp Thần coi như không thể nghịch phạt, đánh cái ngang tay, hoặc là toàn thân trở ra, không thành vấn đề ầm ầm. Kim đỉnh, Mộc đỉnh, Nước đỉnh, Tinh không đỉnh, Vi thú đỉnh, Nam tòa thần đỉnh, như là chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh thần giác mệnh tinh chuyển động. Nam tòa thần đỉnh phun ra vô tận thần quang, hỗn hợp có thần giác mệnh tinh kim quang, hóa thành một đạo đủ để xuyên qua hoàn vũ của sáng, phóng lên tận trời. Ô, đạo huyền tổ sư cái kia đem sắc trời cự kiếm, tại đạo này trùng thiên cổ sáng trùng kích vào, một chút liền vỡ nát tán loạn, hóa thành điểm điểm lưu hình quang huy tan biến mà đi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Diệp Thần quá mức cường đại. Không, đạo huyền tổ sư phát ra thống khổ cùng không cam lòng dễ gì, hắn sau cùng thủ đoạn lại bị Diệp Thần dễ dàng liền nghiền nát. Diệp Thần huy hoàng như chiến thần, mà đạo huyền tổ sư chỉ còn lại cuối cùng thảm đạm tàn hồn, tại luân hồi bản chuyển động dưới, muốn bị chậm rãi ép diệt. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn xem đạo huyền tổ sư, ánh mắt mười phần bình tĩnh, thậm chí mang theo điểm thương hại. Đạo huyền tổ sư nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này, càng là phẫn hận không cam lòng, hét lớn: "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ta chết đi, ngươi cũng phải cho ta chôn cùng, mà lại, ngươi sẽ chết được thảm hại hơn. Ngươi bị tơ tình cuốn thân, còn ở nơi này trang bình tĩnh, ngươi lập tức liền phải chết, ha ha, ha ha ha." Đạo huyền tổ sư điên cuồng cười to, cuối cùng tại trong tiếng cười lớn, linh hồn của hắn triệt để bị ma diệt. Mà ép diệt đạo huyền tổ sư, Diệp Thần nhưng không có vui sướng chút nào tâm tình, ở sâu trong nội tâm, ngược lại dâng lên một cô khó chịu dày vào cảm giác đầu kia tơ tình, lại ngóc đầu trở lại. Diệp Thần liếc nhìn toàn thân mình, cũng không nhìn thấy tơ tình chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ địa phương đều bị tơ tình quấn quanh. Giống như có một cây tơ kết tại yết hầu bên trong, hình như có còn không ngân nữa, hắn muốn nói lại nhả không ra. Trái tim giống như cũng bị trăm ngàn đầu sợi tơ quấn quanh trói buộc, liền nhịp tim đều nhanh đình chỉ, huyết dịch bơm không ra, toàn thân mất máu tay chân lạnh buốt, đầu lại là một trận choáng váng. Linh hồn của hắn cũng rất giống bị vô tận sợi tơ trói chặt, những sợi tơ này cũng không sắc bén, nhưng tuyệt đối cứng cỏi, dễ người không cách nào tránh phá, càng dễ rủa liền càng lâm vào càng lớn quấn quanh cùng trong thống khổ. Vừa mới Diệp Thần kế thừa thiên không mệnh cách, mượn nhờ thiên không mệnh cách lực lượng, hắn lúc đầu thoáng hóa giải tơ tình mang tới thống khổ. Nhưng cái này cũng cuối cùng chỉ là làm dịu, hiện tại giết chết đạo huyền tổ sư, tâm tình của hắn trầm tĩnh lại về sau, đầu kia tơ tình liền quyện thổ vào tới, buộc chặt toàn thân hắn, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được bị quấn quanh thống khổ, tựa như một người vi tình sở khốn, không được siêu thoát. Diệp Thần khẽ cắn môi, ngũ quan đã cực đoan bắt đầu vặn mẹo, nếu như là hắn chính mình tơ tình, tuyệt sẽ không có thống khổ như vậy, đây là thiên tổ tơ tình, áp đặt ở trên người hắn, mang đến đặc thù bài xích, càng là muốn mạng. Diệp Thần trên thân tất cả thần quang, toàn bộ thu liễm, cái gì thần đỉnh, cái gì thần giác mệnh tinh, toàn bộ đều ô minh lấy hóa thành lưu quang, về tới trong cơ thể của hắn. Hắn đã mất đi tất cả ánh sáng huy, cả người như tượng gỗ từ trên trời rớt xuống, đám người xôn xao kinh hô, không nghĩ tới vừa mới diệt sát đạo huyền tổ sư, vô cùng huy hoàng cường đại Diệp Thần, lập tức càng trở nên suy yếu như vậy. Diệp Thần, Tinh Diên dẫn đầu lao ra, mang trên mặt vô cùng lo lắng thần sắc, vội vàng đem Diệp Thần thân thể tiếp được. Vừa mới Diệp Thần thần giác mệnh tinh bù đắp, tách ra vô tận kim quang, nàng đã được đến chúc phúc, nàng ngày xưa chịu tất cả khốn khó, đều vào thời khắc ấy tiêu tán. Nàng liền như là thế gian nhất thanh thuần, nhất tú lệ thiếu nữ đồng dạng, tại Diệp Thần chúc phúc dưới, nàng đi lại tất cả hắc ám đều đã tan đi, tương lai của nàng sẽ không lại thống khổ. Hiện tại, nàng nhìn thấy Diệp Thần thống khổ bộ dáng, lại là vô cùng lo lắng. Nàng ôm Diệp Thần, nhẹ nhàng bỏ trên đất, chỉ gặp Diệp Thần toàn thân làn da đỏ lên, hô hấp run rợn, mồ hôi đầm địa, ngũ quan vặn mèo, nàng nước mắt liền rơi xuống, nói: "Diệp Thần, ngươi gặp thế nào? Ngươi tơ tình của thân, ta có thể giúp ngươi hóa giải sao?" Nàng kéo Diệp Thần tay, phóng tới trên gương mặt của mình. Diệp Thần hiện tại đau đầu đến kịch liệt, đầu ông ông, nhìn xem Tinh Diên vì chính mình rơi lệ, trong lòng của hắn lại sinh ra to lớn chán ghét, liền đem tay rút trở về. Tại Thiên Tổ đầu kia tơ tình quấn quanh dưới, Diệp Thần đạo tâm cũng là xuất hiện to lớn dị biến, hắn đối loại trừ Phong Tinh Tuyết bên ngoài tất cả nữ tử đều sinh ra chán ghét, trong lòng cũng chỉ có Phong Tinh Tuyết. Lan đi, ngươi không phải nàng. Diệp Thần khẽ cắn môi, liền hướng về phía Tinh Diên quát lớn. Tinh Diên ngẩn ngơ, nước mắt dừng lại, nhìn xem Diệp Thần hung tợn biểu lộ, nàng lập tức không biết làm sao. Khương Khiếu Vân thấy tình thế không đúng, cũng dẫn người hạ xuống tới, vội vàng hỏi, "Nữ nhi, thế nào?" Tinh Diên ngơ ngác nói, "Diệp Thần." Diệp Thần hắn giống như, Diệp Thần nhìn xem đám người vây quanh chính mình, càng cảm thấy vô cùng táo bạo, kêu lên, "Đều cút đi, lan đi. Tinh Tuyết ở nơi nào, mau gọi nàng tới." Khương Khiếu Vân trong lòng mát lạnh, nói, "Hoàng bét, luân hồi chi chủ chịu tơ tình vây khốn, đạo tâm đã nhanh hỏng mất, trong lòng cũng chỉ có đại ái thần phong Tinh Tuyết." Chương 11331, tơ tình nỗi khổ. Chương 11331, tơ tình nỗi khổ. Tinh Diên kinh hoàng nói, "Mẫu thân, vậy làm sao bây giờ?" Khương Khiếu Vân nói, "Cái này tơ tình nếu không hóa giải, hắn đạo tâm sụp đổ, mất lý trí, sẽ chỉ biến thành một cái quái vật, chỉ có thể gọi là Nhậm Phi Phạm đến giải quyết." Nàng biết tình thế nghiêm trọng, lập tức không dám thất lễ, vội vàng phát ra tín phủ, thiên đế ý chí cô động, tín phủ phá không bay đi luân hồi tình giới, kêu gọi Nhậm Phi Phạm giáng lâm ầm ầm. Tại Khương Khiếu Vân tín phủ phát ra sau đó không lâu, sáng đạo nhai thế giới chấn động, một đạo Phật quang dâng lên, một tôn thánh Phật thân ảnh hàng lâm xuống, chính là Thích Giả Phật Tổ. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, bần tăng hữu lễ. Phật Tổ chắp tay trước ngực, hướng về Khương Khiếu Vân, Tinh Diên chờ hành lễ, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy sáng đạo nhai sơn hàng nghiền nát, hiện nhiên là vừa kinh lịch một trận đại chiến, mà Diệp Thần lại vô cùng thống khổ ngồi dưới đất, một mặt táo bạo bộ dáng, nếu không phải Khương Khiếu Vân phái mấy người cao thủ cưỡng ép ngăn chặn Diệp Thần, chỉ sợ Diệp Thần đã muốn bạo tẩu. A, luân hồi chi chủ. Phật Tổ một tiếng kinh hô, có chút chấn động. Vừa mới Khương Khiếu Vân tín phủ đã nói rõ sự tình nguyên nhân, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, Phật Tổ cũng là nhịn không được chấn kinh. Lúc đầu Diệp Thần bù đắp thần giác mệnh tinh, nhất cử vọt tới cựu đỉnh cảnh tầng 3, là thật đáng mừng sự tình, nhưng bị tơ tình quấn thân, lớn hơn nữa tạo hóa cũng là vô dụng. Dù sao, liền xem như Thiên Tổ, năm đó cũng là bị tơ tình dạy vò đến khổ không thể tả, chớ nói chi là Diệp Thần. Khương Khiếu Vân nói, Phật Tổ mạnh khỏe, ân, Mặc Pháp Vương đâu? Nàng gặp Phật Tổ giáng lâm, nhưng không thấy Nhậm Phi Phạm, cảm thấy liền có chút bất an. Cục diện dưới mắt, Khương Khiếu Vân cũng không cho rằng Phật Tổ có thể giải quyết. Dù sao luận Phật pháp, Diệp Thần Phật pháp tu vi, kỳ thật đã siêu việt Phật Tổ. Hắn chịu tơ tình bối rối, tuyệt không phải Phật pháp có thể hóa giải. Phật Tổ nói, nhân minh muốn chấn thủ luân hồi tinh giới, mà lại hắn vì trùng kích đạo quân cảnh, chỉ cần tận lực tránh cho nhiễm nhân quả, vì vậy bất tiện khởi hành giáng lâm. Khương Khiếu Vân nói, luân hồi chi chủ chịu tơ tình vây khốn, đạo tâm có sụp đổ nguy hiểm, chúng ta không cách nào giải quyết. Phật Tổ, còn xin ngươi mau đem người mang về luân hồi trận doanh xử lý thích đáng. Phật Tổ cũng biết tình thế nghiêm trọng, liền gật đầu nói, tốt, bần tăng lập tức liền dẫn luân hồi chi chủ trở về. Hắn bấm quyết đánh ra từng đạo kim quang chủ ấn, phong bế Diệp Thần toàn thân khí cơ. Diệp Thần lập tức như bị trói buộc như dã thu không thể động đậy, hắn liền một tay bắt lấy Diệp Thần, chuẩn bị rời đi. Tinh Diên buồn bã nói, mẫu thân, ta cũng muốn đi. Hướng Phật Tổ nói, Phật Tổ, thỉnh cho phép ta đồng hành. Phật Tổ im lặng gật đầu, lập tức liền dẫn Diệp Thần cùng Tinh Diên rời đi. Khương Khiếu Vân nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, vô hạn ưu sầu, thở dài một cái. Bây giờ sáng đạo nhai thế giới, theo Thiên Hằng chân nhân cùng đạo huyền tổ sư chết đi, Thiên Hằng giáo phái cùng sáng đạo cung đều đã quy thuận luân hồi, tất cả tranh chấp đều bị Diệp Thần áp đảo lắng lại, liền thú hoàng pho tượng cũng không còn tồn tại, về sau thế giới này cũng sẽ không lại gặp hung thú tập kích. Cái này vốn là thiên đại hảo sự, đáng ra xếp đặt buổi tiệc chúc mừng, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, đạo huyền tổ sư tại trước khi chết, tuôn ra đầu kia tơ tình, cư nhiên như thế kinh dị. Thiên tổ năm đó chém xuống tơ tình về sau, chính mình không đành lòng xuất thủ ma diệt, đem tơ tình giao cho đạo huyền tổ sư xử lý, nhưng đạo huyền tổ sư lại vụng trộm bảo lưu lại đến, hôm nay có thể hại khổ Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, cả người thật giống như phát sốt giống nhau, tinh thần ở vào hỗn loạn, dày vò, hoảng hốt, thống khổ trạng thái, toàn thân lại là nhẹ nhàng, giống như mộng còn tỉnh đầu kia tơ tình đã phát tán đến toàn thân hắn, cũng may mà hắn có thần giác mệnh tinh hộ thể. Bằng không, hắn đạo tâm đã sớm sụp đổ. Diệp Thần cố gắng duy trì lấy ý thức thanh tỉnh, điều động thần giác mệnh tinh lực lượng, thủ hộ tâm thần, cùng nếm thử ma diệt tơ tình, nhưng phát hiện lại là phí công. Bởi vì kia tơ tình nhập thể về sau, triệt để phát tán, vô hình vô chất, trải rộng toàn thân hắn mỗi một hẻo lánh, hắn mỗi một giọt máu, mỗi một cái lỗ chân lông, đều tràn ngập dày vò tơ tình nỗi khổ, liền hô hấp đều là co rút đau đớn, nhưng không cách nào bắt được tơ tình cụ thể tồn tại, tự nhiên cũng không thể nào ra tay ma diệt. Tinh thần hỗn loạn trong thống khổ, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy, có một chùm sáng bắn vào trong lòng của hắn, kia chùm sáng biến thành hải đăng. Hải đăng vĩ đại sáng chói mà nguy nga, phía trên tuyên khắc lấy một đạo phong thần thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính là Nhậm Phi Phạm. Nhậm Phi Phạm tòa này hải đăng xuất hiện, lập tức nhường Diệp Thần nội tâm khốn khó, đại đại hóa giải, tơ tình mang tới thống khổ, cũng là trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, biển tinh thần thức một trận thanh minh, hắn nhịn không được mở to mắt, tỉnh táo lại, quát to một tiếng, Nhậm tiền bối. Diệp Thần mở mắt về sau, liền thấy mình đã về tới luân hồi tinh giới, an vị tại tinh không thần sơn tinh không thần trì bên cạnh, trời xanh mây trắng, liệt nhật sáng tỏ, ao nước mát lạnh, sóng biết dập dờn, ao nước phủ cận trúc lâm diệp tử ào ào vang. Chỉ gặp Nhậm Phi Phạm, Phật Tổ, Hạ Nếu Tuyết, Ngụy Dĩnh, Thân Đồ Huyền Nhi, Tinh Diên bọn người, luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, giờ phút này đều vây quanh ở Diệp Thần bên người, thần sắc nghiêm nghị, vô cùng lo lắng nhìn xem hắn tỉnh, mọi người nhất thời một trận kinh hỉ cùng bạo động. Nhậm Phi Phàm đang đem ngón tay điểm tại Diệp Thần trên trán, nhìn thấy Diệp Thần tỉnh, liền đem ngón tay thu hồi, thở dài, "Diệp Thần, ngươi đã tỉnh." Diệp Thần ngơ ngác nói, "Nhâm tiền bối, ta thế nào rồi?" Nhậm Phi Phàm nói, "Ngươi chịu tơ tình quấn quanh, đạo tâm thậm chí có thể muốn sụp đổ, ta bằng vào ta bản mệnh tu vi, thay ngươi chế tạo một tòa hải đăng, có thể tạm thời giúp ngươi thanh tịnh tâm thần, khỏi bị tơ tình nỗi khổ." Chương 11332, Yêu chi địa. Chương 11332, Yêu chi địa. "Nhưng, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, không thể lâu dài, ngươi phải giải quyết tơ tình, còn phải nghĩ biện pháp khác." Diệp Thần vội la lên, "Nhâm tiền bối, có biện pháp nào?" Nhậm Phi Phàm hỏi, "Ngươi dùng thần giác mệnh tinh có thể hay không hóa giải tơ tình?" Diệp Thần sờ lên trái tim của mình, lắc đầu nói, "Hóa giải không được." Nghe nói như thế, toàn trường người đều là chấn động. Phải biết, lúc trước Nhậm Phi Phàm tự chém tương lai, chứng đạo siêu thiên, bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới, đã không có tương lai, chỉ còn lại cuối cùng 3 năm mệnh. Như vậy khó, nếu là đạt được Diệp Thần thần giác mệnh tinh chúc phúc, đều có thể hóa giải, thấy rõ thần giác mệnh tinh đến cỡ nào cường đại. Nhưng cường đại như vậy thần giác mệnh tinh, cũng hóa giải không được thiên tổ tơ tình. Thiên tổ đầu kia tơ tình, đối với người tinh thần tra tấn, thật là quá mức kinh dị. Nhậm Phi Phàm cũng là một trận chấn động, thở dài, liền thần giác mệnh tinh đều không được, chẳng lẽ muốn dùng ma ngục mệnh tinh? Ma ngục mệnh tinh là luân hồi thất tinh thứ 6 tinh, ngôi sao này mang theo vực sâu địa ngục khí tức khủng bố, đủ để mai táng hết thảy. Nếu là Diệp Thần có được ma ngục mệnh tinh, Nhậm Phi Phàm đoán chừng muốn hóa giải tơ tình cũng không khó. Diệp Thần nói, "Ma ngục mệnh tinh lại tại chỗ nào?" Nhậm Phi Phàm lắc đầu nói, "Ta không biết, ta hải đăng nhiều nhất có thể bảo hộ ngươi 2 tháng thời gian, trong 2 tháng này, ngươi cũng không có khả năng thức tỉnh ma ngục mệnh tinh." "Ừm, xem ra chỉ có thể đi gặp thần tình yêu, nhìn nàng một cái có biện pháp gì hay không." Diệp Thần nghe được thần tình yêu hai chữ, tơ tình liền phát tác, nội tâm dâng lên cực kỳ kịch liệt cảm xúc, may mắn trong lòng có Nhậm Phi Phàm hải đăng để ép, không có mất khống chế, nhưng hắn trên mặt đã lộ ra một cô khắc cốt quyến luyến tưởng niệm chi ý, run giọng hỏi, nàng ở đâu? Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh chờ nữ tử, nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ như vậy, trong lòng rất cảm giác khó chịu, không nghĩ tới Diệp Thần chịu tơ tình chi khốn, đã nghiêm trọng đến tình trạng này. Nhậm Phi Phàm nói, không phải nàng, không phải đại ái thần, là thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam. Diệp Thần nói, "Tây, là cái này thần tình yêu a?" Nhậm Phi Phàm nói, "Đúng vậy, nàng là thiên nhược hữu tình đồ khí linh, xem như ngày xưa đại ái thần phong tinh tuyết thân thuộc, thế gian tình cảm sự tình, nàng thấy rõ xấu nhất. Phật tổ, liền làm phiền ngươi đi một chuyến, ngày mai mang Diệp Thần đi gặp thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam." Phật tổ nói, "Tốt, Nhâm huynh xin yên tâm." Diệp Thần im lặng, không nghĩ tới chính mình tơ tình còn khó, cư nhiên như thế nghiêm trọng, liền Nhậm Phi Phàm đều không thể hóa giải. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, gặp luân hồi trận doanh chư nữ đều tại, duy chỉ có không thấy Kỷ Nghĩ Thanh, liền hỏi, "Nghĩ Thanh đâu?" Phật tổ nói, "Nghĩ Thanh cô nương nói nhìn thấy vận mệnh mệnh cách hạ lạc, nàng đi tìm vận mệnh mệnh cách." Diệp Thần nói, "Vận mệnh mệnh cách? Nếu như hắn nhớ không lầm, kia vận mệnh mệnh cách cùng hắn thiên không mệnh cách, vũ trụ mệnh cách giống nhau, đều là thiên đạo lục mệnh một trong." Phật tổ nói, "Truyền thuyết vận mệnh mệnh cách, chấp trưởng về sau, có thể khiến người ta trưởng khống chúng sinh vận mệnh, trở thành vận mệnh chúa tể, vô cùng cứng hãn, Nghĩ Thanh cô nương chính là thiên phú vận mệnh chi chủ, nàng chắc hẳn có thể thuận lợi chấp trưởng kia vận mệnh mệnh cách." Luân hồi chi chủ không cần phải lo lắng, ngươi một mực nghĩ biện pháp hóa giải tự thân tơ tình là được, ngày mai bần tăng liền dẫn ngươi đi Yên Lam thánh địa, nhìn một chút thần tình yêu thiên tôn. Diệp Thần nói, "Đúng." Thương nghị cố định, Diệp Thần ngay tại trừ nữ nâng đỡ, trở lại hành cung bên trong nghỉ ngơi. Phật tổ thì đi chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị ngày mai đi bái phòng thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam. Tinh Diên tại luân hồi tinh giới bên trong ở, nàng vì Diệp Thần bỏ ra quá nhiều, luân hồi tinh giới phải làm có nàng một chỗ cắm rủi. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh chờ nữ tử cũng không ý kiến, chỉ mong Diệp Thần mạnh khỏe. Diệp Thần yên lặng một người, trong phòng điều trị khí tức. Trước đây kia thứ 5 cánh kim liên, hắn nắm giữ cựu thần đạo bên trong huyền thủy huyễn linh quyết, còn có thiên hỏa tịch diệt quyết, tiên thảo linh luận quyết, còn có thanh liên chống trời pháp chu tà áo nghĩa không có nắm giữ. Bây giờ muốn tĩnh tâm tu luyện, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể ổn định lại tâm thần, vừa tu luyện liền không cách nào bực bội, trong đầu tất cả đều là đại ái thần phong tinh tuyết thân ảnh, vung đi không được. Tình này tơ, thật sự là cha tấn a. Diệp Thần miết miệng, rất là bất đắc dĩ, trong lòng biết nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết tơ tình, hắn là không thể nào tĩnh tâm tu luyện. May mắn có Nhậm Phi Phàm tòa kia hải đang thủ hộ, hắn tương lai 2 tháng chỉ cần chú ý ổn định cảm xúc, liền sẽ không bạo tẩu mất khống chế. Nhưng Nhậm Phi Phàm hải đăng cũng nhiều nhất có thể bảo hộ hắn 2 tháng. Trong 2 tháng này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết tơ tình. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Diệp Thần đi theo Phật Tổ tiến đến Yên Lam Thánh Địa, chuẩn bị bái phòng thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam. Thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam, nghe nói là đại chúa tể Thương Thiên Bạch Vũ Hồng Nhan chi kỷ, tại bàn sơ thế giới tuyến, đại chúa tể muội muội Thương Thiên Lạc Nguyệt vẫn là vô cùng bệnh trạng bộ dáng, không thể chịu đựng ca ca của mình bên người có cái Hồng Nhan chi kỷ, cho nên liền đem thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam giết chết. Bất quá, tại Diệp Thần cứu vớt Thương Thiên Lạc Nguyệt, cải biến thế giới tuyến về sau, thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam cũng không có bị giết, vẫn là êm đẹp tọa trấn tại Yên Lam Thánh Địa trong, là vô thời không cực kỳ nổi tiếng thần tình yêu thiên tôn. Diệp Thần cùng Phật Tổ đi vào Yên Lam Thánh Địa, đây chính là thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam địa bàn. Chỉ gặp toàn bộ Yên Lam Thánh Địa, tiên khí mờ mịt, hào quang khắp nơi trên đất, nhật nguyệt thanh huy tràn ngập. Trong thánh địa là một gốc to lớn ung tùm đại dông thụ, đại dông thụ bên trên treo đầy từng khối nhãn hiệu, trên đó viết chút thiên trường địa cửu, quyết chí thể không đổi, loại hình gửi tư tình ngữ liệu đều là đám tình nhân treo lên. Chương 11.333, không ít người. Chương 11.333, không ít người. Yên Lam Thánh Địa có thể nói là vô thời không nổi danh nhất tình lữ thánh địa, mỗi ngày đều có thật nhiều tình lữ tới đây. Tại kia danh sừng, thần tình yêu chi thụ, đại dòng thụ dưới, ký thác lẫn nhau khắc cốt tương tư. Diệp Thần cùng Phật Tổ vì không kinh động người bên ngoài, thu liễm khí tức, tới lặng lẽ đến Yên Lam Thánh Địa. Diệp Thần nhìn thấy thật nhiều tình lữ, tại thánh địa dưới cây thần cầu nguyện mong ước, nhìn thấy những này tình lữ yêu thương giả dích bộ dáng, nội tâm của hắn tơ tình lại một trận phát tác, trái tim một trận đau thắt. Phật tổ vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngươi tơ tình, không phải ngươi tơ tình, là thiên tổ tơ tình, ngàn vạn không thể xa vào. Diệp Thần nội tâm chấn động, hình như có sở ngộ, trong lòng dày vò thoáng chậm. Phật tổ đi tới một bên, hướng thần thụ cái khác một người thủ vệ thì thầm vài câu, thủ vệ kia kinh hãi, trừng to mắt, nhìn một chút Phật tổ cùng Diệp Thần, sợ hãi chớ hình, nói, nguyên lai là hai vị quý khách tới rồi sao? Làm sao điệu thấp như vậy, cũng không thông truyền một tiếng. Nhanh, mau cùng tiểu nhân đến, thần tình yêu đại nhân đã đang chờ ngươi nhóm. Phật tổ nói, xin mang đường. Nguyên lai hắn vừa mới là nói rõ thân phận. Thủ vệ kia liền vội vàng gật đầu, làm cái mời thủ thế, liền mang theo Diệp Thần cùng Phật tổ, tiến về thần tình yêu cung. Thần tình yêu tẩy mộng Yên Lam, liền ở tại thần tình yêu cung bên trong. Cái này thần tình yêu cung là một mảng lớn dãy cung địa rơi, bên trong có rất nhiều thờ phụng thần tình yêu tín đồ, tại vô thời không, thần tình yêu cung cũng coi là đỉnh cấp thế lực, nhưng nhiều năm đến nay, một mực duy trì trung lập, cũng không khuynh hướng bất kỳ thế lực nào. Diệp Thần cùng Phật tổ thẳng vào thần tình yêu cung, cung trong gõ tiếng chuông, đội nghi trượng đường hẻm hoang nên, đội ngũ một mực kéo dài hướng thần tình yêu cung chủ điện. Diệp Thần Phật tổ hai người liền tại đội nghi trượng chen trúc dưới, xài bước vào trong chủ điện đã thấy trong chủ điện đang sắp đặt tiến hội, thủ tọa vị trí ngồi hai người, một nam một nữ, nữ tử ung dung hoa quý, ngày thường quốc sắc thiên hương, thiên kiều bá mị, trên đầu trang trí lấy thúy trúc ngọc vể lên, chính là thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam. Tẩy Mộng Yên Lam bên cạnh nam tử, một thân bạch bào, khí độ nghiêm nhiên, lại là đại chúa Tể Thương Thiên Bạch Vũ. Hai người ngồi cùng một chỗ, tựa như trên trời thần thánh thân thuộc, quang mang lóa mắt, dạy người không dám nhìn gần. Mà tại hai bên trên yến tiệc, đang ngồi lấy mấy cái tân khách, đúng là thần sắc đẹp, đại từ thụ hoàng, đao phong nữ hoàng, mặc thiên nữ bọn người. Đại chúa tể, thần sắc đẹp, đại từ thụ hoàng, đao phong nữ hoàng, thiên nữ, các ngươi đều ở nơi này. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, thế mà có thể tại Yên Lam Thánh địa trong gặp qua nhiều như vậy người quen. Phụ thân, ngươi tốt lắm. Đao phong nữ hoàng trên đầu vai, đứng đấy một cái củ cải tinh giống như tiểu yêu vật, chính là trước kia từng theo hầu Diệp Thần đã lâu tiểu cấm yêu củ cải. Lúc trước đại từ thụ hoàng muốn đi bãi phòng thần sắc đẹp, đao phong nữ hoàng tiếp khách, Diệp Thần nhường tiểu cấm yêu cũng đi theo đao phong nữ hoàng tiến đến, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này trùng phùng, thậm chí liền thần sắc đẹp cùng thiên nữ đều tại. Thần sắc đẹp, thiên nữ, đại từ thụ hoàng, đao phong nữ hoàng, còn có thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam, đều là nhất lưu đại mỹ nữ, năm vị đại mỹ nữ chung sống một điện, trong đại điện tràn ngập trận trận chỗ tử thanh hương, thấm vào ruột gan, năm vị tuyệt sắc lại là nhân gian khó gặp phong cảnh. Chỉ là Diệp Thần tơ tình quân thân, trong lòng chỉ có đại ái thần phong tinh tuyết, đối khác nữ tử, liền nhìn không thuận mắt, cho dù tốt tuyệt sắc phong cảnh, cũng không có gì tâm tư thưởng thức. Phụ thân, nghe nói, ngươi bị tơ tình quân thân. Tiểu Cấm yêu thấp thỏm nhìn qua Diệp Thần, nó cũng không cảm kích chữa giải thích thế nào, nhưng cũng cảm thấy Diệp Thần trạng thái rất không thích hợp. Diệp Thần khí tức, toàn thân là táo bạo, con mắt tuyệt không thanh tịnh, khí chất so với trước đây, kia là hoàn toàn khác biệt. Tiểu Cấm yêu trong lòng có chút hoảng, luôn cảm giác Diệp Thần sẽ tùy thời mất khống chế bạo tẩu. Diệp Thần nói, là xảy ra chút phiền phức, cho nên hôm nay ta đi cầu được yêu quý thần, là muốn lấy được giải hoặc. Nói ánh mắt liền nhìn về phía Tẩy Mộng Yên Lam đang nhìn Tẩy Mộng Yên Lam thời điểm. Diệp Thần có loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết, Tẩy Mộng Yên Lam là thiên nhược hữu tình đồ khí linh, mà thiên nhược hữu tình đồ liền trên người Diệp Thần, cho nên hai người tuy là mới gặp, nhưng đều đối lẫn nhau có quen thuộc hảo cảm. Tẩy Mộng Yên Lam trên dưới dò xét Diệp Thần một chút, lại nhìn một chút Phật Tổ, nói khẽ: "Luân hồi chi chủ, Phật Tổ, các ngươi trước hết mời ngồi." Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Phật Tổ ở một bên chỗ trống ngồi xuống, đại chúa tể ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Thần, lại nhíu mày, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi đã gặp vị kia rồi?" Diệp Thần tâm tư nhạy bén, biết đại chúa tể nói tới, vị kia, kỳ thật liền là nhân tổ Nam Hoa lão quân. Hắn liền gật đầu nói, ừm, thấy qua. Đại chúa tể nói, ta cũng nhận được vị kia báo ngộng, ai, ta nghĩ không ra, thiên đạo chi tranh, càng như thế phức tạp, ta đã vào cuộc, đã không thể bước ra, ngươi không nghĩ liên lụy tiền đến, nhưng này vị ủy thác, ngươi cũng không nên quên. Diệp Thần cười cười, rội ra ba ngón tay, nói, ta biết, ba bộ đỉnh cấp thiên đế cường giả thi hải, ta sẽ cho các ngươi. Đại chúa tể nói, vậy là tốt rồi, ta hôm nay đến thần tình yêu cùng, một là cùng Yên Lam muội muội tự ôn chuyện, hai là nghe nói ngươi cũng tới, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Đã ngươi còn nhớ rõ vị kia ủy thác, ta an tâm. Diệp Thần gật đầu. Tẩy Mộng Yên Lam, thần sắc đẹp, thiên nữ bọn người đều nghe không hiểu đại chúa tể cùng Diệp Thần, không biết hai người có cái gì mưu đồ, nhưng các nàng đều là người thông minh, cũng không ngắt lời lắm miệng. Tẩy Mộng Yên Lam nhìn về phía đại chúa tể, nói: "Bạch Vũ đại ca, luân hồi chi chủ bây giờ chịu tơ tình vây khốn, không biết kiếm của ngươi có thể hay không chặt đứt hắn tơ tình." Chương 11334. Nghiêm trọng như vậy. Chương 11334. Nghiêm trọng như vậy, đại chúa tể nhíu mày trầm ngâm một chút, con ngươi mang theo điểm tinh mang, liếc nhìn Diệp Thần toàn thân, sau đó liền lắc lắc đầu nói: "Không được, chém không được, kia là thiên tổ tơ tình." Cảm xúc quá mức nồng đậm thâm hậu, ta cũng chém không được. Tẩy Mộng Yên Lam thở dài, thật sao? Liên ngươi cũng chém không được, vậy nhưng thật sự là khó giải quyết. Đại chúa tể đứng dậy không người, nói, xin cho phép ta cáo từ trước, đạo tông còn có việc vụ phải xử lý, đến mức luân hồi chi chủ tơ tình, Yên Lam muội muội, ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp. Tẩy Mộng Yên Lam mang theo mỉm cười thản nhiên, nói, ừm, tốt, người tới, đưa Bạch Vũ đại ca rời đi. Liền có hai người thị nữ tới, cung tiễn đại chúa tể rời đi. Đại chúa tể hướng thần sắc đẹp, Diệp Thần, Phật Tổ bọn người, từng cái từ tạ về sau, liền quay người rời đi thần tình yêu cung. Tẩy Mộng Yên Lam lại nói, thần sắc đẹp thiên tôn, Phật Tổ, xin các ngươi ở đây chờ một chút, ta muốn nhìn luân hồi chi chủ tình huống. Luân hồi chi chủ, ngươi cùng ta đi vào phòng. Nói liền đứng dậy, hướng nội thất đi đến. Diệp Thần trong lòng hơi động, suy nghĩ, chẳng lẽ thần tình yêu thật có hóa giải tơ tình chi pháp? Hắn hướng Phật tổ, thần sắc đẹp chờ chắp tay, liền rời đi chỗ ngồi, đi theo Tẩy Mộng Yên Lam đi vào. Tẩy Mộng Yên Lam chỗ ngồi phía sau là một mảnh bình phong, sau tấm bình phong có đạo cửa nhỏ, thông hướng nội thất. Hai người vào nội thất về sau, Tẩy Mộng Yên Lam liền khóa ngược lại môn, ánh mắt tụ vào trên người Diệp Thần, nói khẽ, tay người vươn ra. Diệp Thần liền đưa tay vươn đi ra. Tẩy Mộng Yên Lam dò xét lấy mạch đập của hắn, lông mày rất nhanh liền nhíu chặt, nói, cái này tơ tình, đã cuốn tâm nhập phổi, xử lý không tốt ta. Diệp Thần nói, thần tình yêu tiền bối, xin ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Tẩy Mộng Yên Lam nói, ừm, ngươi đã cứu tính mạng của ta, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi sa đoạn. Diệp Thần nói, ta lúc nào đã cứu tính mệnh của ngươi? Tẩy Mộng Yên Lam dịu dàng cười một tiếng, nói, ngươi quên, tại thế giới cũ tuyến bên trong, ta đã bị lạc thần giết chết, là ngươi cải biến thế giới tuyến, mới tránh khỏi ta bi kịch. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, nguyên lai ngươi cũng biết, ai, xem ra ta cải biến thế giới tuyến, vết tích cũng quá mức rõ ràng, kỹ nghệ không tinh a. Bất quá ta lúc trước chỉ muốn cứu vớt Thương Thiên Lạc Nguyệt, cũng không có nghĩ quá nhiều. Tẩy Mộng Yên Lam mắt mang ý cười, tiếng nói mười phần ôn nhu cùng cảm kích, nói, bất kể như thế nào, mệnh của ta, chung quy là ngươi cứu, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ừm, ngươi tơ tình chi khốn, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Diệp Thần vội hỏi, ngươi có biện pháp nào? Tẩy Mộng Yên Lam suy nghĩ một chút, nói, ngày đó nếu có tình đồ, ngươi mang ở trên người sao? Diệp Thần nói, ở chỗ này. Liền đem Thiên Nhược Hữu tình đồ lấy ra. Tẩy Mộng Yên Lam vui mừng, nói, kia rất tốt, ngươi cùng ta tiến bể tình một chuyến đi. Nàng tiếp nhận Thiên Nhược Hữu tình đồ, phi thường thuần thục đem đồ quyển triển khai, linh khí thôi động, bể tình mở mịt sương mù liền tràn ngập mà lên. Diệp Thần nói, đi. Bể tình. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, ngươi đi theo ta đi. Nàng cũng không đợi Diệp Thần đáp ứng, liền nắm lấy Diệp Thần tay, thân thể nhoáng một cái, hai người hóa thành lưu quang, tiến vào Thiên Nhược Hữu tình đồ thế giới bên trong. Bể tình lặng lặng chảy xuôi, thanh tịnh nước sông phía trên tràn ngập mờ mịt sương mù, như mộng như ảo. Diệp Thần nhìn xem đầu này bể tình, tinh thần liền có chút hoảng hốt, tơ tình nhận ấn phát tác, trong đầu tất cả đều là phong tinh tuyết thân ảnh. Chúng ta đi vào. Tẩy Mộng Yên Lam lôi kéo Diệp Thần tay, không nói lời gì, liền nhảy vào bể tình bên trong. Thần tình yêu tiền bối, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần hỏi. Tẩy Mộng Yên Lam nói, ta thay ngươi hóa giải tơ tình, ngươi nhắm mắt lại. Diệp Thần nói, cái gì? Tẩy Mộng Yên Lam nói, ngươi một mực nhắm mắt lại, không có ta mệnh lệnh, cũng không cần mở ra, ân, cho ta nửa canh giờ, ta có lẽ có thể thay ngươi hóa giải mất tơ tình của khó. Diệp Thần trong lòng hơi động, tình này tơ cuốn thân, thực sự nhường hắn khổ không thể tả, nếu là Tẩy Mộng Yên Lam có thể tại trong vòng nửa canh giờ hóa giải, kia thật là không thể tốt hơn. Được. Diệp Thần liền theo lời nhắm mắt lại, hắn kỳ thật đã mơ hồ đoán đến, Tẩy Mộng Yên Lam muốn làm những gì. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Diệp Thần liền cảm thấy, Tẩy Mộng Yên Lam kia nhỏ bé yếu đuối thân thể, dán vào trên người mình, nàng một đôi ngọc thủ, đến hiểu hắn quần áo. Tâm hắn không hiểu bực bội, bởi vì tại tơ tình bối rối dưới, trong lòng của hắn chỉ có đại ái thần Phong Tinh Tuyết một người, những nữ nhân khác tới gần hắn, hắn liền vô cùng phiền chán. Nhưng, vì hóa giải tơ tình nỗi khổ, Diệp Thần vẫn là nhẫn lại lấy, không có loạn động. Lại một lát sau, Diệp Thần cảm thấy bờ môi một trận ướt át, biết là Tẩy Mộng Yên Lam đến hôn chính mình. Tâm hắn càng là phiền muộn, nhịn không được liền mở to mắt, nhìn thấy Tẩy Mộng Yên Lam kia tuyệt mỹ thanh thuần gương mặt, gần trong gang tấc, nhưng hắn trong lòng lại là vô cùng phiền chán. Hắn liền muốn đem Tẩy Mộng Yên Lam đẩy ra, Tẩy Mộng Yên Lam nắm lấy tay của hắn, nói, ta đều nói, không muốn mở to mắt, nhanh nắm lại. Ngươi nếu muốn hóa giải tơ tình, liền đem ta tưởng tượng thành đại ái thần bộ dáng. Ta lấy nhục thân thay ngươi bố thí giải chú, có thể giải khốn, đây chính là ta tấm thân sự nữ đâu. Diệp Thần nội tâm chấn động, không nghĩ tới Tẩy Mộng Yên Lam, thế mà nguyện ý nỗ lực hy sinh lớn như vậy, tác dụng từ chi thân, đến thay hắn bố thí giải chú. Hắn liền nhắm mắt lại, trong đầu chỉ muốn đại ái thần Phong Tinh Tuyết bộ dáng, đem Tẩy Mộng Yên Lam xem như là Phong Tinh Tuyết, trong lòng phiền chán quả nhiên giảm bớt, cả người cũng biến thành nhẹ nhàng. Sau nửa canh giờ, bệ tình bên trong kề sát hai thân ảnh, chậm rãi tách ra. Tẩy Mộng Yên Lam biểu lộ vô cùng kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngơ ngác đánh giá Diệp Thần. Bởi vì nàng phát hiện, coi như nàng dùng nhục thân giải chú, Diệp Thần trên người tơ tình còn khó, tựa hồ cũng không có bao nhiêu yếu bớt. Thế nào? Tẩy Mộng Yên Lam có chút không cam lòng hỏi. Diệp Thần nhíu nhíu mày, vừa mới nửa canh giờ, hắn cùng Tẩy Mộng Yên Lam cực điểm quấn quýt si mê, thật giống như là một giấc chiêm bao, trong mộng là vô cùng sảng khoái, nhưng giờ phút này tỉnh mộng, hắn chỉ cảm thấy vô tận trống rỗng cùng phiền ác, nhẹ nhàng thán thở dài nói, ngươi không phải nàng. Tẩy Mộng Yên Lam đại chấn, lẩm bẩm nói, quả nhiên không được sao? Ngươi tơ tình, thế mà nghiêm trọng đến tình trạng này, ngay cả ta cái này thần tình yêu, tự mình dùng nhục thân giải chú, cũng không thể hóa giải. Chương 11335, thắp sáng cơ hội. Chương 11335, thắp sáng cơ hội. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, không phải ta tơ tình, là thiên tổ tơ tình. Tẩy Mộng Yên Lam trầm mặc, một lúc lâu sau thở dài nói, đúng vậy à, là ta nông cạn, thế mà muốn dựa vào chính mình nhục thân điểm ấy lực lượng, đi dung chuyển thiên tổ tơ tình, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thần cũng rất là ảo não, nói, thần tình yêu tiền bối, vậy làm sao bây giờ? Ừm, còn có. Ngươi bởi vì ta phá thân, ta rất thật có lỗi. Tẩy Mộng Yên Lam nở nụ cười xinh đẹp, nói, không có việc gì, ngươi dù sao đã cứu ta nhất mệnh, ta lấy thân báo đáp, mọi người tính hòa nhau nha. Dừng một chút, lại nói ra, bất quá, ngươi tơ tình, nghiêm trọng đến tình trạng này, là ta không có nghĩ tới, xem ra chỉ có thể dùng luân hồi lực lượng đi siêu độ. Diệp Thần nói, siêu độ, luân hồi lực lượng. Lời này giải thích thế nào, tình này tơ chi phiền phức, ta đã vô pháp một mình xử lý. Thiên tổ đầu này tơ tình, quá mức kinh dị, Diệp Thần toàn bộ luân hồi trận doanh trên dưới, thúc thủ vô sách, hắn chính mình không có cách, cho nên mới đi cầu Tẩy Mộng Yên Lam. Không nghĩ tới, hiện tại liền Tẩy Mộng Yên Lam cũng không có cách, thậm chí dùng nhục thân giải chú đều không được. Tẩy Mộng Yên Lam nói, luân hồi chi chủ, ngươi cũng đã biết ma ngục mệnh tinh truyền thuyết. Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Tẩy Mộng Yên Lam sẽ hỏi vấn đề này, hắn nói ra, ma ngục mệnh tinh, thập phần thần bí, trước mắt ta còn không có thức tỉnh, tưởng tận nhân quả ta cũng không biết, nhưng một chút nghe đồn nên cũng biết. Truyền thuyết, ma ngục mệnh tinh là dùng diêm ma tử thần thi thể chế tạo, bản thân mang theo tử vong lực lượng, phi thường khủng bố, lúc trước thiên tổ thậm chí dùng ma ngục mệnh tinh linh khí, tại vô vô thời không chế tạo ra một cái luân hồi địa ngục. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, nhưng có chút bí mật, ngươi hẳn còn chưa biết. Diệp Thần nói, ồ. Tẩy Mộng Yên Lam nói, chính như ngươi thần giác mệnh tinh, có tứ tượng huyền bí, cái này ma ngục mệnh tinh cũng có tứ đại pháp tắc, chính là câu, khóa, hình, độ bốn chữ. Diệp Thần nói, câu, khóa, hình, độ. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, cái này tứ đại pháp tắc đều là thiên tổ quyết định quy củ, không quy củ không thành phương viên, đặc biệt là địa ngục loại này kinh khủng địa phương, càng cần hơn nghiêm cẩn trật tự. Câu, khóa, hình, độ chính là thiên tổ thành lập bốn bộ trật tự. Hắn năm đó chiêu mộ vô số cường giả, xung làm quỷ sai, đi thay hắn chấp hành bộ này trật tự. Mỗi khi vô vô thời không, có người chết đi, quỷ sai nhóm liền xuất động, đem người sau khi chết linh hồn bắt đến trong địa ngục, sau đó khóa. Khóa về sau, liền là thẩm vấn, có tội người ra hình tra tấn, vô tội người có thể nhảy qua hình phạt, trực tiếp đạt được siêu độ, thậm chí thăng lên thiên quốc. Mà có tội người, liền không thể siêu độ, muốn một lần nữa đầu nhập luân hồi, nhập xúc sinh đạo cũng tốt, tu la đạo cũng tốt, ngạ quỷ đạo cũng tốt, tóm lại phải tiếp nhận trừng phạt. Có chút tội ác cái lớn, thậm chí liên nhập xúc sinh đạo tư cách đều không có, chỉ có thể tiếp tục cho hắn ra hình tra tấn, núi lao biển lửa, khăng khít tối say, hố phân vũng bùn, liệt hỏa đốt người, trong địa ngục có là cực hình. Cái này chính là địa ngục trật tự, câu, khóa, hình, độ, bắt, vây nốt, hình phạt, siêu độ, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đây là thiên tổ muốn thành lập thế giới, cũng là hắn trong lòng hoàn mỹ thế giới. Diệp Thần lâm vào trầm tư, nói, câu khóa hình độ. Nguyên lai đây chính là địa ngục trật tự sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, ở trong mắt thiên tổ, lòng người là phức tạp, mang theo đủ loại dục vọng, chỉ cần lòng người còn có dục vọng tồn tại, mặc kệ thành lập loại ngày nào nói, người và người giết chóc tranh đấu, đều không thể tránh né. Đã không cách nào tránh khỏi, vậy chỉ dùng chế độ đi ước thúc, cho nên thiên tổ muốn thành lập địa ngục, trấn nhiếp thế nhân, hắn muốn để tất cả mọi người biết, người tốt sau khi chết có thể đi thiên quốc, người xấu liền muốn xuống địa ngục. Địa ngục từ ma ngục mệnh tinh kiến tạo, thiên quốc liền là luân hồi thiên nước, từ luân hồi thất tinh một viên cuối cùng thiên đế mệnh tinh chiếu rọi, vĩnh hưởng cực lạc quang minh. Diệp Thần nói, địa ngục, thiên quốc. Ân, những này khái niệm, ta trước kia cũng nghe qua một chút, nhưng cùng tỉnh của ta tơ có quan hệ gì? Hiện tại Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên hóa giải tơ tỉnh, thoát khỏi cỗ này vô tận khốn khó cùng thống khổ, đến mức cái gì thành lập hoàn mỹ thế giới, thiên quốc cùng địa ngục các loại khái niệm, hắn thực sự không tâm tư đi để ý tới. Tẩy Mộng Yên Lam nói, câu khóa hình độ tứ đại pháp tắc bên trong, độ chi pháp tắc huyền diệu nhất, có thể hóa giải lòng người hết thảy thống khổ, khiến người đạt được mỹ diệu siêu thoát, thậm chí thăng lên thiên quốc. Nếu ngươi có thể chấp trưởng độ chi pháp tắc, kia hóa giải tơ tỉnh, siêu độ tự thân, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhưng chợt lại ảm đạm xuống, nói, độ chi pháp tắc, cái kia chính là muốn ta thức tỉnh ma ngục mệnh tinh về sau, mới có thể chấp trưởng a. Diệp Thần mới vừa vặn bù đắp thần giác mệnh tinh, muốn trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh ma ngục mệnh tinh, lại thế nào khả năng? Ma ngục mệnh tinh quá thần bí, Diệp Thần biết cũng không nhiều, thậm chí có thể nói không có nắm giữ dù là một chút xíu manh mối. Tẩy Mộng Yên Lam nói, muốn chấp trưởng độ chi pháp tắc, vậy cũng không cần hoàn toàn thức tỉnh ma ngục mệnh tinh. Từ thiên tổ năm đó ẩn độn về sau, ma ngục mệnh tinh băng cách thành bốn khối mảnh vỡ, chính là câu chi mảnh vỡ, khóa chi mảnh vỡ, hình chi mảnh vỡ, độ chi mảnh vỡ. Ngươi nếu có thể đạt được độ chi mảnh vỡ, liền có thể chấp trưởng nhất vô thượng siêu độ pháp tắc. Đến mức hoàn toàn thắp sáng ma ngục mệnh tinh, khó, khó, khó. Lấy thực lực ngươi bây giờ cùng tu vi, gần như không có khả năng. Mà lại coi như khả năng, ta cũng không đề cử ngươi thắp sáng. Diệp Thần nói, vì sao? Chương 11336, Lăng Tiêu Uyên. Chương 11336, Lăng Tiêu Uyên. Tẩy Mộng Yên Lam nói, bởi vì ma ngục mệnh tinh là diêm ma tử thần thi thể chế tạo, ngôi sao này sát khí quá kinh khủng, thế gian chỉ sợ chỉ có thiên tổ có thể hoàn mỹ trường khống, ta không cảm thấy ngươi có trường khống tư cách. Ngươi nếu là đốt sáng lên ma ngục mệnh tinh, chỉ sợ cả người đều bị rơi vào trong địa ngục, không được siêu thoát. Thiên Nam tu ngươi biết ta, đã từng danh xưng thiên hạ đệ nhất sát, hắn là thiên tổ thành lập luân hồi địa ngục thủ ngục người, hắn chấn thủ luân hồi địa ngục, kết quả không bao lâu liền rơi vào địa ngục ma âm, chịu đủ sát khí quấn thân nỗi khổ. Thiên tổ năm đó tìm không thấy thích hợp thủ ngục người, cái này luân hồi địa ngục thành lập về sau, chỉ duy trì không đến bách thế kỷ nguyên thời gian, liền triệt để sụp đổ. Diệp Thần nhướng mày, lẩm bẩm nói, cái này ma ngục mệnh tinh, nguyên lai lại khủng bố như vậy sao? Hắn lại lắc đầu, thôi, không nói trước cái này, thắp sáng ma ngục mệnh tinh, với ta mà nói, vẫn có chút xa xôi. Thần tính yêu tiền bối, ngươi lại nói cho ta muốn thế nào mới có thể triệt để hóa giải tơ tỉnh? Đi tìm độ chi mảnh vỡ sao? Diệp Thần đại khái có chút mặt mày, đang nghe Tẩy Mộng Yên Lam nói tới đủ loại ma ngục mệnh tinh bí mật về sau, hắn cũng ẩn ẩn bắt được thiên cơ, kia độ chi mảnh vỡ, đích thật là có vô thượng siêu độ vĩ lực, nếu như có thể đạt được, hắn muốn siêu độ tự thân còn khó, hóa giải tơ tỉnh cũng không phải là việc khó gì. Tẩy Mộng Yên Lam nói, ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vỡ, tại năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ về sau, cũng đã toàn bộ thất lạc, nhưng cái này bốn khối mảnh vỡ, ban sơ đều là có đảm bảo người. Diệp Thần nói, đảm bảo người. Tẩy Mộng Yên Lam nói, ừm, đúng vậy, kia bốn vị đảm bảo người, bọn hắn chính là bảy quỷ kém đại đô thống, năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ về sau, bọn hắn đảm bảo mảnh vỡ, mặc dù đã toàn bộ thất lạc, nhưng bọn hắn tự thân pháp lực còn giữ rất nhiều. Độ chi mảnh vỡ người trưởng quản, năm đó tứ đại quỷ sai đại đô thống một trong, nàng bây giờ người ngay tại Lăng Tiêu Uyên, tên cứ gọi Nếu Tường Vi, nếu là nàng chịu ra tay siêu độ, có lẽ có thể hóa giải ngươi tơ tình nỗi khổ. Diệp Thần nói, Nếu Tường Vi, vị này quỷ sai thủ lĩnh là vị nữ tử. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, ta cùng vị kia Tường Vi cô nương có chút giao tình, năm đó nàng đương quỷ sai thủ lĩnh, lây dính vô số huyết tinh giết chóc cùng ác khí, tích lũy cô tình ma, cũng thiếu chút muốn rơi vào ma âm, là ta lấy thần tình yêu chi tâm hóa giải nàng ma chướng. Diệp Thần nói, nàng chấp trưởng độ chi pháp tắc, còn cần ngươi siêu độ sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, độ người người không từ độ a, nàng có thể siêu độ sự thống khổ của người khác, nội thống khổ của mình liền không cách nào hóa giải. Diệp Thần gật đầu nói, ừm, minh bạch. Tẩy Mộng Yên Lam nói, bất quá nàng cuối cùng vẫn là có tâm ma. Diệp Thần nói, cái gì? Tẩy Mộng Yên Lam thở dài, luân hồi địa ngục sụp đổ, nàng đảm bảo độ chi mảnh vỡ mất đi, nàng mười phần tự trách, cảm thấy thẹn với thiên tổ, muốn lấy cái chết tạ tội. Mặc dù thiên tổ không có trách cứ nàng, nhưng nàng vẫn là thật cảm thấy hổ thẹn, chỉ cầu chết một lần tha tội. Thiên tổ không đành lòng giết nàng, nhưng gặp nàng một lòng muốn chết, liền lưu lại một cái tiên đoán. Thiên tổ nói, Lăng Tiêu Uyên cuối cùng cũng có một ngày sẽ triệt để sụp đổ, thế giới kia người đều sẽ rơi vào vực sâu vô tận bên trong chết đi. Thiên tổ nói, Tường Vi, nếu như ngươi muốn lấy chết tha tội, vậy thì chờ Lăng Tiêu Uyên sụp đổ đi, chờ ta đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm, ngươi liền có thể chết rồi. Nếu như tiên đoán không có thực hiện, hoặc là bị những người khác kết thúc, ngươi liền muốn sống sót. Tường Vi đáp ứng, thế là nàng vẫn lưu tại Lăng Tiêu Uyên chờ đợi thiên tổ cái nào đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm. Diệp Thần nói, Lăng Tiêu Uyên, đây là thiên tổ sáng tạo bảy cái thế giới một trong a. Hắn còn nhớ rõ, Lăng Tiêu Uyên chính là thiên tổ thất giới một trong. Thiên tổ năm đó sáng tạo bảy cái thế giới, Kiếm Bắc giới, Nam Châu Thiên, Sáng Đạo Nhai, hắn đều đã đi qua, nhưng Lăng Tiêu Uyên còn chưa có đi qua. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, Tường Vi ngay tại Lăng Tiêu Uyên bên trong, nàng nếu là chịu ra tay, bố trí xuống vô thượng siêu độ vĩ lực, ngươi tơ tỉnh có lẽ liền có thể hóa giải. Chỉ là, từ khi Tường Vi bị mất độ chi mảnh vỡ, nàng ngày nay phía dưới, chỉ muốn một lòng muốn chết, tính cách của nàng đã trở nên mười phần âm trầm bi thương, ngươi muốn mời nàng xuất thủ, sợ là muôn vàn khó khăn. Diệp Thần cau mày nói, mất đi ma ngục mệnh tinh mảnh vỡ, sai lầm hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng thiên tổ đều nói không ngại, nàng vì sao còn như thế canh cánh trong lòng? Tẩy Mộng Yên Lam nói, không chỉ đơn giản như vậy, Tường Vi kỳ thật còn có hai cái muội muội, là nàng thu dưỡng, cũng là trợ thủ của nàng, giúp nàng cùng một chỗ đảm bảo độ chi mảnh vỡ. Nhưng nàng hai cái muội muội đều phản bội nàng, đem độ chi mảnh vỡ trộm đi, giao cho cửu gia, trực tiếp hại chết rất nhiều quỷ sai. Nàng tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên chỉ cầu chết một lần tha tội. Diệp Thần giờ mới hiểu được tới, gật đầu nói, thì ra là thế. Tẩy Mộng Yên Lam nói, ai, ngươi tơ tỉnh, ta là hóa giải không được nữa, nhục thân giải chú đều vô dụng, bây giờ chỉ có thể cầu Tường Vi xuất thủ. Nhưng nàng có chịu ra tay hay không giúp ngươi, ta không xác định. Ân, ngươi có thể mang bức họa này đi gặp nàng, báo tên của ta, chỉ hy vọng nàng nhớ tình cũ, nhìn ta trên mặt mũi, có thể giúp ngươi một lần. Nói, Tẩy Mộng Yên Lam lấy ra một bức họa, giao ra Diệp Thần. Diệp Thần triển khai xem xét, đã thấy đây là một bức mỹ nhân đi tắm đồ, họa bên trong có hai cái trần như nhộng đại mỹ nữ, đang lẫn nhau kề sát ôm nhau, hình tượng mười phần tiểu diễm, một người trong đó chính là Tẩy Mộng Yên Lam, một người khác nghĩ đến liền là Như Tử Vi, ngày thường vô cùng tiểu diễm. Chương 11337, tạo hóa trêu ngươi. Chương 11337, tạo hóa trêu ngươi. Họa bên trong hai vị đại mỹ nhân, lại là mặt mày đưa tình bộ dáng, để cho người ta nhìn xem quả thực có chút đỏ mặt. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tẩy Mộng Yên Lam giao cho hắn họa, cư nhiên như thế hoạt sắc sinh hương. Ngươi năm đó thay cái này được sắc vi, hóa giải tâm ma, cũng là nhục thân giải chú a. Diệp Thần nhìn xem Tẩy Mộng Yên Lam, có chút lúng túng hỏi. Tẩy Mộng Yên Lam mỉm cười, ngược lại là mười phần tự nhiên hào phóng, nói, đúng vậy, ngươi không ngại à? Diệp Thần cười khổ lắc lắc đầu nói, ta làm sao lại để ý, ngươi cũng không phải ta ai. Tẩy Mộng Yên Lam cười cười nói, luân hồi chi chủ, lời này của ngươi coi như có chút bạc tình bạc nghĩa. Diệp Thần bất đắc dĩ, nói, tốt ta, thần tình yêu tiền bối, là lỗi của ta. Tẩy Mộng Yên Lam cách yêu kiểu cười một chút, nói, được rồi, không nói đùa, dù sao ngươi tơ tình, quả thực là có thể muốn mạng, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Ta cho ngươi biết Lăng Tiêu Uyên tọa độ, ngươi qua bên kia thử thời vận, nếu như thực sự không được, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Diệp Thần nói, ừm, tốt. Lăng Tiêu Uyên tọa độ, kỳ thật Diệp Thần cũng có thể chính mình suy tính ra, dù sao hắn đã đi qua Kiếm Bắc giới, Nam Châu Thiên, Sáng Đạo Nhai ba cái thế giới, manh mối đầy đủ, muốn tính toán cũng không khó, bất quá cần thời gian. Có thể từ Tẩy Mộng Yên Lam trong miệng trực tiếp biết tọa độ, vậy dĩ nhiên là thuận tiện rất nhiều. Lập tức, Tẩy Mộng Yên Lam liền đem Lăng Tiêu Uyên tọa độ cụ thể cáo chi Diệp Thần, lại nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, Lăng Tiêu Uyên là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới, thiên tổ năm đó cái nào đắm chìm tiên đoán, đã càng lúc càng nhanh ứng nghiệm. Ban sơ Lăng Tiêu Uyên, kỳ thật liền là luân hồi địa ngục sở tại địa. Diệp Thần nói, cái gì? Tẩy Mộng Yên Lam nói, Lăng Tiêu Uyên ban sơ không gọi Lăng Tiêu Uyên, chỗ kia liền là luân hồi địa ngục chỗ, về sau bị Hắc Ám huynh đệ hội công phá, địa ngục sụp đổ hủy diệt, hóa thành vực sâu, mới thành hôm nay Lăng Tiêu Uyên. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, Hắc Ám huynh đệ hội? Tẩy Mộng Yên Lam nói, ừm, đúng vậy, Hắc Ám huynh đệ hội là thiên tổ vị Tiêu Cửu gia thành lập thế lực, thiên tổ cho tới nay đều có một vị cửu gia khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Vị kia cửu gia thân phận phi thường thần bí, lâu dài che mặt, thiên tổ không biết thân phận, không biết là vị nào chủ thần. Hắn chỉ biết là vị kia cửu gia tự xưng gọi Hắc Ám nữ thần, nàng sáng lập Hắc Ám huynh đệ hội, trong hội đệ tử đều gọi nàng phụ thân. Diệp Thần nói, phụ thân? Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, có chút kỳ quái đúng không? Kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì Hắc Ám huynh đệ hội bên trong đệ tử đều là Hắc Ám nữ thần từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, đều là nàng dốc lòng nuôi lớn hài tử, mỗi cái đệ tử cùng với nàng đều giống như người nhà đồng dạng, loại quan hệ này là đồng dạng thế lực không từng có. Có thể khẳng định, Hắc Ám Nữ Thần liền là chủ thần, nhưng 72 chủ thần, không có người nào danh hào gọi Hắc Ám Nữ Thần, cái này hiển nhiên là một cái ngụy trang danh hiệu. Kia Hắc Ám Nữ Thần chân thực thân phận, liền Thiên Tổ cũng không biết chính mình lúc nào đắc tội nàng. Tóm lại, vị kia Hắc Ám Nữ Thần, liền là khắp nơi muốn cùng Thiên Tổ đối nghịch, thậm chí hận không thể giết Thiên Tổ. Thiên Tổ năm đó trọng thương rơi xuống đến vô thời không, liền là bị vị kia Hắc Ám Nữ Thần đả thương. Diệp Thần nói, có thể trọng thương Thiên Tổ, vị kia Hắc Ám Nữ Thần thực lực, chỉ sợ cũng là phi thường cường đại a. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đương nhiên, Hắc Ám Nữ Thần thực lực, vô cho hoài nghi. Tại trọng thương rơi xuống về sau, kia Hắc Ám Nữ Thần còn không chịu thu tay lại, tiếp tục đuổi sát Thiên Tổ. Chỉ là tại Thiên Đạo quy tắc hạn chế dưới, nàng bất tiện tự mình xuất thủ, cho nên nàng sáng lập Hắc Ám huynh đệ hội, trong hội đệ tử đều là nàng người đại diện, tuân theo ý chí của nàng, tại vô thời không hoạt động. Thiên Tổ vì tránh né Hắc Ám Nữ Thần truy sát, kiến tạo Thiên Tổ thất giới, hắn không ngừng tại thất giới bên trong xuyên thẳng qua, mỗi ngày nơi ở cũng khác nhau, dùng cái này mê hoặc Hắc Ám Nữ Thần tầm mắt. Nhưng Thiên Tổ thủ hạ lại xuất hiện phản đồ, bán hành tung của hắn. Kia phản đồ chính là Nhược Sắc Vi hai cái muội muội, các nàng đã âm thầm gia nhập Hắc Ám huynh đệ hội, tại Thiên Tổ ở tại Luân Hồi Địa Ngục thời điểm, các nàng lập tức mật báo. Ngày đó, Hắc Ám huynh đệ hội dốc toàn bộ lực lượng, Luân Hồi Địa Ngục thủ ngục người Thiên Nam tu sớm đã đoạn, toàn bộ địa ngục không người trấn thủ, chỉ có phổ thông quỷ sai cùng bốn vị đại đô thống, căn bản không phải Hắc Ám huynh đệ hội đối thủ. Trận chiến kia, Luân Hồi Địa Ngục sụp đổ, sở tại địa hóa thành vực sâu, câu khóa hình độ bốn khối mảnh vỡ, toàn bộ thất lạc. Trận chiến kia bộc phát thời điểm, Thiên Tổ cũng nghĩ vận dụng một ít thủ đoạn trấn áp, nhưng Hắc Ám Nữ Thần cũng ở sau lưng dòng nó, Thiên Tổ không cách nào nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình vất vả kiến tạo địa ngục, hướng đi sụp đổ cùng hủy diệt. Địa ngục sụp đổ, Thiên Tổ đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng, vị kia Hắc Ám Nữ Thần tựa hồ rất hài lòng, liền rời đi, nàng cũng biết, muốn sát Thiên Tổ, không thể một lần là xong, chỉ cần chậm chậm lưu toan, hôm nay nàng có thể để cho Thiên Tổ đạo tâm bị hao tổn, ngày mai liền có chân chính đánh giết cơ hội. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nói: "Thiên Tổ cuối cùng không có bị giết chết à?" Tẩy Mộng Yên Lam lắc lắc đầu nói: "Không có, Thiên Tổ đạo tâm bị hao tổn về sau, liền tự chém tơ tỉnh, dọn sạch đạo tâm tất cả ma chướng, thực lực rất nhanh liền khôi phục, chỉ là ta không nghĩ tới, năm đó hắn chém xuống tơ tỉnh, bây giờ thế mà quấn quanh đến trên người ngươi." Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói: "Tạo hóa chơi ngươi." Tẩy Mộng Yên Lam thở dài một tiếng, nói tiếp: "Ngươi muốn giải quyết tơ tỉnh, chỉ có mời Nhược Sắc Vi xuất thủ, năm đó Luân Hồi Địa Ngục sụp đổ, hóa thành Lăng Tiêu Điên về sau, nàng vẫn luôn không hề rời đi." Chương 11338 Ngọc Hoàng. Chương 11338, Ngọc Hoàng. Bốn vị đại đô thống, cũng chỉ có nàng còn để lại, cái khác ba vị đều rời đi. Loại trừ nàng bên ngoài, còn có một số trung tâm quỷ sai, quyết ý cùng Luân Hồi Địa Ngục cùng tồn vong, đã Luân Hồi Địa Ngục sụp đổ, Thiên Tổ mộng tưởng kiến tạo trật tự hủy diệt, bọn hắn cũng quyết định lấy cái chết tuấn đạo. Diệp Thân lẩm bẩm nói, lấy cái chết tuấn đạo sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, Thiên Tổ nhiều phiên thuyết phục, nhưng này chút tuấn đạo người, cũng không chịu rời đi, rơi vào đường cùng, Thiên Tổ liền bày ra một đạo Ngọc Hoàng Kính. Ngọc Hoàng Kính bao trùm tại trên vực sâu, chỉ cần Ngọc Hoàng Kính không thoái, tuấn đạo đám người liền sẽ không rơi vào vực sâu, nhưng Ngọc Hoàng Kính sớm muộn có một ngày cũng là một thoái, cho nên Thiên Tổ liền lưu lại một cái đắm chìm tiên đoán. Năm đó Thiên Tổ là nói như vậy, đưa Ngọc Hoàng Kính có một ngày nghiền nát, các ngươi liền có thể rơi vào vực sâu, hoàn thành tuấn đạo tâm nguyện, nhưng ở ngày đó đến trước, đáp ứng ta, hảo hảo sống sót, ta cuối cùng rồi sẽ trở về, Luân Hồi Địa Ngục cũng cuối cùng rồi sẽ trung kiến, thiện ác có báo, thiên nhân có luân, nguyện vọng của chúng ta sẽ không dập tắt. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nghĩ tới năm đó Thiên Tổ cùng tuấn đạo người luận đạo hình tượng, cũng là sinh ra một cỗ thổn thức cảm giác, nói, Thiên Tổ thật sự là trọng tình trọng nghĩa a. Dưới tay hắn đệ tử tuấn đạo, hắn đều không đành lòng nhìn xem. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, đại ái thần đại nhân cũng đã nói, Thiên Tổ là cái người có tình nghĩa. Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi, Tiêu Ngọc Hoàng Kính, chắc hẳn liền là Thiên Tổ lưu lại thánh vật đi. Hắn biết Thiên Tổ thất giới đều có Thiên Tổ lưu lại thánh vật, kiếm Bắc giới là tuyệt mệnh thiên kiếm, Nam Châu thiên là pháp tắc thần thạch, sáng đạo nhai là thú hoàng pho tượng. Cái này Lăng Tiêu Liên thế giới, Thiên Tổ lưu lại thánh vật, nghĩ đến liền là Tiêu Ngọc Hoàng Kính. Tẩy Mộng Yên Lam lại lắc lắc đầu nói, không phải, Lăng Tiêu Liên thánh vật là Ngọc Hoàng Thiên Môn, Ngọc Hoàng Kính chỉ là dùng từ Ngọc Hoàng Thiên Môn chóc xuống một điểm bột phân chế tạo. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nói: "Ngọc Hoàng Thiên Môn." Tẩy Mộng Yên Lam nói: "Đúng vậy, Thiên Tổ chế tạo thất giới, ban sơ là muốn lấy thất giới là trận nhãn, quay chung quanh thương linh dược giới vận chuyển, hình thành đại trận, bố trí một cái Luân Hồi Đạo Thiên Môn, chờ Luân Hồi Đạo Thiên Môn bố thành, tất cả luân hồi trận doanh người đều có thể thông qua cánh cửa này, trực tiếp tiến về bến bờ vũ trụ, không cần nhọc lòng phi thăng. Chỉ bất quá, như ngươi thấy, cái này Luân Hồi Đạo Thiên Môn kế hoạch cuối cùng là phá sản. Cái gọi là Ngọc Hoàng Thiên Môn, kỳ thật liền là Luân Hồi Đạo Thiên Môn hình thức ban đầu, cánh cửa này bị Thiên Tổ lưu tại Lăng Tiêu Uyên, có thể thông hướng vực sâu." Năm đó Luân Hồi Địa Ngục sụp đổ, Thiên Tổ lưu trong địa ngục rất nhiều bảo vật, cũng cùng nhau lọt vào vực sâu, Thiên Tổ sợ tuấn đạo đám người không có tài nguyên sinh tồn, liền lưu lại Ngọc Hoàng Thiên Môn, nói chỉ cần thông qua Ngọc Hoàng Thiên Môn, liền có thể tiến về vực sâu, thu hoạch bảo vật của hắn tài nguyên. Diệp Thần kỳ dị nói, tiến về vực sâu, không sợ xảy ra chuyện sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, sẽ không, trực tiếp rớt xuống vực sâu, cùng thông qua Ngọc Hoàng Thiên Môn truyền tống xuống dưới, tình huống là hoàn toàn khác biệt, một cái là hẳn phải chết đắm chìm, một cái khác là có đường lui, có thể dọc theo truyền tống môn trở về. Mà lại đi Ngọc Hoàng Thiên Môn, chỉ đi thu hoạch bảo tàng, cũng sẽ không đụng vào đến trong thâm viên đại khủng bố, không có nguy hiểm gì, nếu là trực tiếp rơi xuống, chỉ sợ muốn trực tiếp bị vực sâu ma vật thôn phệ. Chỉ bất quá, cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn, tuấn đạo đám người chưa từng có sử dụng qua. Diệp Thần nói, vì sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, bởi vì bọn hắn đều là một lòng muốn chết, liền đợi đến đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm, Ngọc Hoàng Kính nghiền nát, rớt xuống vực sâu tuấn đạo, bọn hắn đối với mình tu vi là hoàn toàn không cần thiết. Bọn hắn khô tọa chờ chết, cũng không đi thu hoạch trong vực sâu bảo tàng, không có tài nguyên tu luyện bổ sung, huyết nục của bọn hắn dần dần khô kiệt, tu vi cũng dần dần rơi xuống, thậm chí có rất nhiều người liền ký ức đều mài mòn, bọn hắn không biết chính mình vì sao khô tọa, tại sao lại tại Lăng Tiêu Uyên, bọn hắn chỉ nhớ rõ chính mình số mệnh, chính là muốn chờ đợi Ngọc Hoàng Kính nghiền nát, chờ đợi đắm chìm tiên đoàn ứng nghiệm. Diệp Thần chấn động, nói: "Kia, Nhược Sắc Vi đâu? Nàng cũng khô kiệt mài mòn sao?" Tẩy Mộng Yên Lam trầm ngâm một chút nói: "Mài mòn khẳng định là không thể tránh khỏi, nàng dù sao cũng là ngày xưa Quỷ Sai đại đô thống, chấp trưởng độ chi mảnh vỡ cường đại tồn tại, cùng cái khác tuấn đạo người so sánh, nàng thực lực muốn cường hãn rất nhiều, sẽ không như thế dễ dàng khô kiệt. Ta vừa mới đưa cho ngươi Xuân Chi Đồ, là ta cùng nàng cộng đồng miêu tả, bức kia đồ quang hoa vẫn còn, liền chứng minh lòng của nàng còn không có khô héo, trong nội tâm nàng còn có ta, nàng còn giữ ngày xưa thực lực, ngươi chỉ cần tìm được nàng, mời nàng xuất thủ, nàng tất có thể hóa giải ngươi tơ tình." Diệp Thần cảm thấy hơi định, nói: "Vậy là tốt rồi." Lại hỏi: "Ta muốn làm sao tìm tới nàng?" Thiên tổ thất giới, mỗi một cái thế giới đều là đại thế giới, nếu như không có xác thực manh mối, muốn tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tẩy Mộng Yên Lam trầm ngâm nói: "Nô, cái này thật có điểm phiền phức, bởi vì bây giờ Lăng Tiêu Uyên sớm đã bị kẻ ngoại lai chiếm cứ." Diệp Thần nói: "Kẻ ngoại lai?" Tẩy Mộng Yên Lam nói: "Đúng vậy, thiên tổ lưu tại trong địa ngục bảo tàng, bị ngoại nhân xưng là Lăng Tiêu cổ tàng, ngoại giới có rất nhiều tồn tại cường đại, người được Lăng Tiêu cổ tàng khí tức, bọn hắn nhao nhao giáng lâm, muốn cướp đoạt bảo tàng. Nhưng vực sâu là phi thường nguy hiểm, đánh vỡ Ngọc Hoàng Kính đi vực sâu, sẽ trực tiếp bị vực sâu nuốt hết, mà lại thiên tổ lưu lại Ngọc Hoàng Kính, cũng không phải tốt như vậy đánh vỡ, muốn bảo tàng, chỉ có thể thông qua Ngọc Hoàng Thiên môn đi." Chương 11339, Mượn kiếm. Chương 11339, Mượn kiếm. Nhưng mà, Ngọc Hoàng Thiên môn mang theo thiên tổ cấm chế, kẻ ngoại lai khó mà công phá, từ viễn cổ thời đại cho tới hôm nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá vỡ thiên môn, cũng không ai có thể cầm tới bảo tàng. Xuyên đấu qua Ngọc Hoàng Kính, kẻ ngoại lai nhóm có thể nhìn thấy dưới vực sâu vô tận bảo tàng, nhưng bọn hắn lại không thể cầm tới, quả thực là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Những này kẻ ngoại lai tại Lăng Tiêu Liên bên trong thành lập đủ loại thế lực, lẫn nhau tranh đấu chém giết, nhưng bất kể là ai đều không thể đụng phải dù là một chút xíu bảo tàng. Kỳ thật đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đều không có cầm tới bảo tàng, nên minh bạch bảo tàng không thuộc về bọn hắn, nhưng bọn hắn đã tạo thành chấp niệm liền tựa như tâm ma tồn tại, tại không có cầm tới bảo tàng trước, bọn hắn đều không thể rời đi Lăng Tiêu Liên, như là bị nguyền rủa đồng dạng. Nếu ai rời đi, bảo tàng mong mà không được chấp niệm thống khổ, sẽ đem người trực tiếp tra tấn nổi điên. Diệp Thần lẩm bẩm nói: "Nguyên lai Lăng Tiêu Uyên lại bị kẻ ngoại lai chiếm cứ sao?" Hắn vốn đang coi là Lăng Tiêu Uyên chỉ có tuấn đạo người khô tọa, không nghĩ tới sớm bị kẻ ngoại lai chiếm lĩnh. Tẩy Mộng Yên Lam nói: "Đều đã nhiều năm như vậy, kẻ ngoại lai cũng thành người địa phương đi, bọn hắn đều tin phụng thiên tổ hoặc là đại ai thần đại nhân, đối thiên tổ là không dám có chút khinh thường, nhưng ta không xác định bọn hắn thái độ đối với ngươi. Ngươi là thiên tổ người đại diện, thân phận rất đặc thù, bọn hắn khả năng tán thành ngươi, cũng có thể là đem ngươi trở thành tiếm chủ. Ân, cẩn thận lý do, ngươi đi đến Lăng Tiêu Uyên về sau, trước hết che giấu tung tích đi, không nên bị người khác phát hiện ngươi là luân hồi chi chủ." Diệp Thần nói: "Tốt, đa tạ thần tình yêu tiền bối nhắc nhở." Tẩy Mộng Yên Lam nói tiếp: "Ừm, bây giờ Lăng Tiêu Uyên chủ yếu có Lăng Tiêu Thiên Cung, Huyền Minh Điện, Vạn Môn Vị, Cổ Hoàng Điện, Tổ Phật Tự, Tinh Tuyết Điện lục đại thế lực. Tại trăm vạn năm trước, có một khối như mặt trời tảng đá rơi xuống đến Lăng Tiêu Uyên, bị Lăng Tiêu Thiên Cung đạt được. Từ lúc kia bắt đầu, Lăng Tiêu Thiên Cung liền chấn áp chư nhà, trở thành Lăng Tiêu Uyên tồn tại cường đại nhất. Cái khác ngũ đại thế lực, Huyền Minh Điện, Vạn Môn Vị, Cổ Hoàng Điện, Tổ Phật Tự, Tinh Tuyết Điện đều muốn đối Lăng Tiêu Thiên Cung túi đầu xương thần, hàng năm tiến cống." Diệp Thần nói: như mặt trời tảng đá." Hắn âm thầm lưu tâm, luôn cảm giác có chút không đơn giản. Tẩy Mộng Yên Lam nói: "Ừm, ngươi đi đến Lăng Tiêu Uyên về sau, chớ nóng vội bại lộ thân phận, trước che giấu mình, ngươi Phật pháp tinh thâm, trước hết đi Tổ Phật Tự đi, nói là nếu bản về đạo giảng kinh, nghĩ đến cũng sẽ không có người ngăn cản ngươi. Ngươi đi đến Tổ Phật Tự về sau, lại nghĩ biện pháp nghe ngóng Nhược Sắc Vi hạ lạc, ta mấy năm nay một mực nếm thử cùng nàng câu thông, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại, năm đó trận đại chiến kia, còn có hai cái muội muội phản bội, đối nàng đả kích quá lớn." Diệp Thần gật đầu nói: "Tốt, ta biết." Hắn đại khái có mạch suy nghĩ, liền là đi đến Lăng Tiêu Uyên về sau, trước che giấu tung tích, tiến về Tổ Phật Tự, nghe ngóng Nhược Sắc Vi tin tức hạ lạc, đợi khi tìm được Nhược Sắc Vi về sau, đưa ra Tẩy Mộng Yên Lam cho tín vật, liền là bức kia Xuân Cung Đồ. Nhược Sắc Vi nhớ tình cũ, đại khái suất sẽ ra tay, lợi dụng độ chi phát tác, siêu độ Diệp Thần khôn khó, hóa giải hắn tơ tình, như thế liền có thể đại công cáo thành. Tơ tình có giải quyết khả năng, Diệp Thần trong lòng cũng là dễ dàng rất nhiều. Tẩy Mộng Yên Lam nói: "Ừm, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng ra ngoài đi, đừng để thần sắc đẹp thiên tôn các nàng chờ quá lâu." Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi: "Đúng rồi, thần tình yêu tiền bối, thần sắc đẹp tự mình đến tìm ngươi, là có cái gì đại sự?" Tẩy Mộng Yên Lam thở dài: "Các nàng đối phó Hồn Thiên Đế, muốn kéo lung ta, nhưng ta thần tình yêu cung, vạn cổ đến nay một mực bảo trì trung lập, ta không sẽ cùng bất kỳ thế lực nào kết minh." Diệp Thần nói: "A, nguyên lai thần sắc đẹp là muốn lôi kéo ngươi sao?" Tẩy Mộng Yên Lam nói: "Đúng vậy, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi cùng thần sắc đẹp cũng là minh hiếu, nhưng ta chỉ cầu ngươi tôn trọng ta ý nghĩ, ta không nghĩ đầu nhập vào bất luận kẻ nào, ta ở chỗ này, chỉ chờ đại ai thần đại nhân trở về." Diệp Thần gật đầu nói: "Ta biết." Nói thật, Diệp Thần cũng là nghĩ lôi kéo Tẩy Mộng Yên Lam, nhưng đã đối phương không muốn liên lụy nhân quả, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Lập tức, hắn liền cùng Tẩy Mộng Yên Lam liền xuyên tốt quần áo, từ phía trên nếu có tình đồ thế giới bên trong tới, một lần nữa trở lại đại điện bên trong. Thần sắc đẹp, thiên nữ, đao phong nữ hoàng, đại tử thụ hoàng các loại đều tại trong cung điện chờ. Nhìn thấy hai người tới, thần sắc đẹp lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt vẫn là rất không trong suốt, tràn đầy đục ngầu khổ ách chi ý, hiển nhiên còn bị Tơ Tình quân thân, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói: "Thần Tính yêu thiên tôn, liền ngươi cũng vô pháp hóa giải luân hồi chi chủ Tơ Tình sao?" Tẩy Mộng Yên Lam lắc đầu khẽ thở dài, tình này Tơ không tốt hóa giải, bất quá ta đã có biện pháp, liền làm mạo hiểm một chút. Thần sắc đẹp bấm ngón tay tính toán, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói: "Là đi Lăng Tiêu Liên sao?" Tẩy Mộng Yên Lam thân thể mềm mại chấn động, nói: "Thần sắc đẹp thiên tôn, quả nhiên là mắt sáng như nước, thiên cơ hiểu rõ a." Thần sắc đẹp mỉm cười nói: "Cũng không có gì, dù sao luân hồi chi chủ là đồng minh của ta, ta có thể bắt được hắn một điểm thiên cơ. Bất quá, cái này Lăng Tiêu Liên là thiên tổ thất giới một trong, đã là thiên tổ địa bàn, ta người ngoài này cũng không tốt liên lụy đi vào." "Nô, thiên nữ, ngươi đưa ngươi thần châu thiên kiếm cấp cho luân hồi chi chủ, để cho hắn phòng thân." Một bên thiên nữ nghe, lập tức giật nảy cả mình, nói: "Cái gì? Thần sắc đẹp, ngươi muốn ta mượn kiếm?" Thần sắc đẹp gật đầu nói: "Ừm, ta nghe nói Lăng Tiêu Liên dưới vực sâu có vô tận hắc ám kinh dị, ngươi thần châu thiên kiếm vừa vặn có thể khắc chế hắc ám, cấp cho luân hồi chi chủ, có thể bảo vệ tính mạng hắn không lo." Chương 11340. Không thể tưởng tượng nổi. Chương 11340, không thể tưởng tượng nổi. Thiên nữ lập tức nhíu mày, cái này thần châu thiên kiếm, nàng không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết mới rèn đúc tới, chính là nàng bản mệnh binh khí, nếu là người bình thường xin bay, nàng tất nhiên không cho phép. Nhưng Diệp Thần khác biệt, trong lòng nàng đối Diệp Thần tình cảm cũng là hết sức phức tạp. "Uy, Diệp Thần, ngươi muốn kiếm không muốn?" Thiên nữ chân mày vẩy một cái, lấy ra thần châu thiên kiếm, hướng Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười nói: "Nếu như ngươi cho mượn, vậy ta không có lý do không muốn." Hắn biết mình chịu Tơ Tình vây khốn, đủ loại thủ đoạn thần thông thi triển ra uy lực, tất nhiên là giảm bớt đi nhiều, nếu là có thiên nữ thần châu thiên kiếm phòng thân, vậy coi như gặp phải nguy hiểm gì, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Thiên nữ hừ một tiếng, nói: "Ta xem ở thần sắc đẹp trên mặt mũi, liền cho ngươi mượn." Liền đem thần châu thiên kiếm đưa cho Diệp Thần. "Đa tạ." Diệp Thần mỉm cười nhận lấy, lại hướng thần sắc đẹp nói: "Đa tạ thần sắc đẹp tiền bối." Thần sắc đẹp cười yếu ớt nói: "Không cần gọi ta tiền bối, ngươi nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ." Diệp Thần liền đổi giọng cười nói: "Ừm, thần sắc đẹp tỷ tỷ." Thần sắc đẹp hướng hắn vẫy tay, nói: "Ngươi qua đây, ngồi bên cạnh ta." Diệp Thần liền đi qua, ngồi tại thần sắc đẹp bên người, thần sắc đẹp đầy đặn tư thái, đang phát ra một cỗ mượt mà mùi thơm, hắn ngồi tại thần sắc đẹp bên cạnh, Tơ Tình lại không phát tác, ngược lại có cỗ phiêu nhiên ôn nhu cảm giác, thần sắc đẹp khí chẳng để cho người ta rất dễ chịu. Thần sắc đẹp nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thần tay, nhẹ vô về mu bàn tay của hắn, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi chịu khổ, ta bằng vào ta thần sắc đẹp chi danh chúc phúc ngươi, chúc ngươi lần này đi Lăng Tiêu Uyên, bình an trôi chảy, cho dù đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm, ngươi cũng sẽ không bị nuốt hết, ngươi nhất định có thể bình an trở về." Diệp Thần nghe thần sắc đẹp chúc phúc ngữ điệu, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, nói: "Ừm, thần sắc đẹp tỷ tỷ, đa tạ." Thần sắc đẹp thật giống một người đại tỷ tỷ như vậy, nhàn nhạt cười, lại mười phần ôn nhu sờ lên Diệp Thần gương mặt, nói: "Tốt, ngươi đi đi, có ta chúc phúc, ngươi nhất định có thể bình an trở về." Diệp Thần nói: "Tốt, thần sắc đẹp tỷ tỷ, thần tình yêu tiền bối, Đao Phong nữ hoàng, đại từ thụ hoàng, thiên nữ, hôm nay lương nộ, hào hứng không cạn, thỉnh cho phép ta cáo từ trước, chúng ta ngày khác gặp lại." Hắn hướng chư nữ từng cái cáo biệt, sau đó liền cùng Phật tổ quay người rời đi thần tình yêu cung. Phật tổ cau mày nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi muốn trực tiếp đi Lăng Tiêu Liên?" Diệp Thần nói: "Ừm, việc này không nên chậm trễ, ta dự định lập tức xuất phát, dù sao tình của ta Tơ, mỗi kéo dài một ngày, thống khổ liền tăng lên một phần, có thể mau chóng giải quyết, vẫn là mau chóng giải quyết cho thỏa đáng." Phật tổ: "Ngươi trở về cùng Nhâm Tiền Bối nói một tiếng, gọi hắn không cần lo lắng cho ta." Phật tổ thở dài: "Tốt ta." Diệp Thần nhẹ gật đầu, lúc này từ biệt Phật tổ, đạp trên thiên nữ thần châu thiên kiếm, hướng về Lăng Tiêu Liên mau chóng đuổi theo. Tại viễn cổ thời đại, có rất nhiều thế lực cường đại, bắt được Lăng Tiêu cổ tàng khí tức, nhao nhao giáng lâm Lăng Tiêu Liên, muốn cướp đoạt bảo tàng. Những thế lực này lẫn nhau chém giết, về sau tranh đấu ra Lăng Tiêu Thiên Cung, Tổ Phật Tự, Tinh Tuyết Điện, Vạn Môn Vị, Cổ Hoàng Điện, Huyền Minh Điện lục đại môn phái vì phòng ngừa còn có thế lực giáng lâm, liền liên thủ phong bế Lăng Tiêu Liên thiên cơ, ngoại nhân không được vào. Mà tại trăm vạn năm trước, có một khối như mặt trời tảng đá, rơi xuống đến Lăng Tiêu Liên, bị Lăng Tiêu Thiên Cung đạt được, từ khi đó bắt đầu, Lăng Tiêu Thiên Cung liền hoành ép toàn bộ Lăng Tiêu Liên, trở thành bá chủ, còn lại ngũ đại môn phái đều muốn hướng túi đầu xương thần, hàng năm tiến cống đến mức nhược sắp vi, còn có ngày xưa thiên tổ thủ hạ rất nhiều tuấn đạo người, đều không đếm xỉa đến, cũng không có nhúng tay lục đại môn phái tranh đấu, bọn hắn chỉ chờ lấy đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm, chờ đợi lấy chính mình tuấn đạo ngày đó. Rất nhanh, Diệp Thần liền đạp trên thần châu thiên kiếm, xuyên qua trùng điệp hư không, đi vào Lăng Tiêu Liên thế giới bên ngoài, nơi này có trùng điệp không gian bích lũy cách trở, những này không gian bích lũy là trong suốt, nhưng mang theo cường đại lực đẩy, cho dù là thiên đế muốn đột phá trùng điệp thành lũy, giáng lâm Lăng Tiêu Liên đều không phải là chuyện dễ dàng gì. May mắn Diệp Thần không gian pháp tắc thủ đoạn cường đại, trực tiếp liền vận dụng vũ trụ mệnh cách không gian chi lực, một cái lắc mình xuyên thẳng qua, liền nhẹ nhõm đột phá trùng điệp không gian bích lũy, cuối cùng thuận lợi hạ xuống Lăng Tiêu Liên thế giới, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Hạ xuống Lăng Tiêu Liên thế giới về sau, Diệp Thần lập tức bị cái này kỳ quỷ chói lọi thế giới hấp dẫn. Trên đỉnh đầu hắn là xanh thẳm thiên cung, vạn dặm không mây, bầu trời sáng long lanh đến như sa phải, giữa trưa mặt trời đang tung xuống ấm áp quang mang, dưới bầu trời là từng tòa lơ lửng hòn đảo, thác nước kích lưu, linh khí dồi dào. Mà dưới chân hắn lại không phải đại địa, Lăng Tiêu Liên thế giới chỉ có trời, không có địa. Hoặc là nói, Lăng Tiêu Liên đại địa là một mặt to lớn kính tử. Diệp Thần dưới chân liền dẫm lên một mặt bóng loáng kính tử phản chiếu lấy bầu trời cùng rất nhiều phù không đạo tự cảnh tượng, thiên địa liền thành một khối. Trên gương khắc ấn lấy một chút màu vàng kim nhàn nhạt phù văn, pháp tắc mười phần kiên cố. Hắn đạp mấy cước, liền cảm thấy dưới chân kính tử kiên cố đến thiên đế cũng không thể đánh nát. Đây chính là thiên tổ năm đó bày ra ngọc hoàng kính sao? Biết bao có thể tư nghị. Diệp Thần thấp giọng thì thào, túi đầu ngắm nhìn dưới chân ngọc hoàng kính, toàn bộ Lăng Tiêu Huyền thế giới, phương viên cương vực có trăm vạn dặm sự bao la, mà bắt ngát như vậy cương thổ, đều bị cùng một khối kính tử bao trùm lấy. Cái này ngọc hoàng kính pháp tắc kiên cố, tựa hồ lại mang theo đặc thù nào đó tịnh hóa chi lực, có thể tự động tịnh hóa ô uế. Diệp Thần giấu chân bên trên bùn đất nhiễm phải đi, vết tích rất nhanh liền tự động hóa mở. Chương 11341, Phật pháp. Chương 11341, Phật pháp. Đương Diệp Thần nhìn chăm chú ngọc hoàng kính, hắn ánh mắt lại ẩn ẩn xuyên thấu kính tử, nhìn thấy dưới gương cảnh tượng. Ngọc hoàng kính phía dưới là một mảnh mênh mông hắc ám vực sâu, kia vực sâu không biết lớn bao nhiêu, cũng không biết sâu bao nhiêu. Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, chỉ cảm thấy tâm thần của mình, linh hồn, phảng phất đều muốn bị vực sâu thôn phệ. Từng đạo to lớn mị ảnh từ trong thâm viên lướt qua, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngỏm, không biết từ chỗ nào hiện hiện, cách kính tử cùng Diệp Thần nhìn nhau, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, âm thầm đề phòng, nghĩ thầm, cái này dưới vực sâu, thật không biết có bao nhiêu kinh khủng quái vật, nếu là rơi xuống, thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Hắn nhớ tới cái kia đắm chìm tiên đoán, thiên tổ tiên đoán nói, cuối cùng cũng có một ngày, ngọc hoàng kính sẽ nghiền nát, sau đó tất cả mọi người đều sẽ rơi vào trong vực sâu đi, bị vực sâu thôn phệ. Mà thiên tổ lưu lại bảo tàng, cái kia nhường vô số người động tâm Lăng Tiêu cổ tàng, cũng tại dưới vực sâu. Diệp Thần vừa mới nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác nhìn thấy tại vô tận mị ảnh cùng trong bóng tối, dấu giếm kim quang bảo khí, nghĩ đến dưới vực sâu cũng hoàn toàn chính xác có không ít bảo tàng. Bất quá, Diệp Thần chuyến này chỉ vì hóa giải tơ tình, đối cái gì Lăng Tiêu cổ tàng cũng không hứng thú lắm. Tại tơ tình không có giải quyết trước, nội tâm của hắn tràn đầy khổ ách, nơi nào còn có tâm tình gì đi tìm bảo. Nhược Sắc Vi, Nhược Sắc Vi, ngươi ở đâu? Diệp Thần thấp giọng thì thào, nhắm mắt bắt giữ thiên cơ, muốn tìm kiếm Nhược Sắc Vi tung tích, nhưng phát hiện thiên cơ phiêu miểu, căn bản tìm không thấy cái gì có giá trị manh mối. Cái này Nhược Sắc Vi ẩn tàng quá sâu, mà lại Lăng Tiêu thiên cung, tổ Phật tự, tinh tuyết điện trời lục đại môn phái, khí tượng thịnh vượng cường thịnh, cũng che đậy nguyên sơ người khí tức, mặc kệ là Nhược Sắc Vi, vẫn là ngày xưa những cái kia tuấn đạo đám người, Diệp Thần đều bắt giữ không đến bọn hắn tồn tại. Hắn có thể bắt được, chỉ có lục đại môn phái khí tức, từng cái môn phái đều là thịnh vượng hưng cực, trong đó Lăng Tiêu thiên cung, khí tượng càng là huy hoàng như liệt nhật, không ai bị nổi. Xem ra, chỉ có thể đi trước tổ Phật tự một chuyến, mới có thể thăm dò được tin tức. Diệp Thần trong lòng tính toán, hắn tinh thông Phật pháp, tại lục đại môn phái bên trong, tổ Phật tự chính là tu Phật, thiên hạ Phật pháp là một nhà, hắn đi bái phòng lời nói, có lẽ có thể được đến tổ Phật tự trợ lực, thăm dò được Nhược Sắc Vi chỗ cũng không nhất định. Lập tức, Diệp Thần liền khóa chặt tổ Phật tự vị trí, ngự phong bay đi. Hắn cũng không có bại lộ thân phận, mà là đem chính mình luân hồi khí tức toàn bộ thu liễm, nhìn từ bề ngoài tựa như cái võ giả bình thường. Kỳ thật nếu như đụng phải ngày xưa thiên tổ thủ hạ đệ tử, Diệp Thần là vô luận như thế nào đều không che giấu được, bởi vì hắn luân hồi chi chủ thân phận quá đặc thù, thiên tổ bọn thủ hạ khẳng định có thể nhận ra hắn. Nhưng cái này lục đại môn phái người đều là kẻ ngoại lai, cũng không phải là thiên tổ bàn sơ đệ tử, chỉ cần Diệp Thần không bại lộ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn thấu thân phận của hắn. Tại Lăng Tiêu Huyền bên trong, một đường lao vụt, Diệp Thần thấy nhiều nhất liền là từng tòa lơ lửng hòn đảo, bởi vì đại địa là một khối kính tử, người tại trên gương khó mà đặt chân, rất nhiều hoa cỏ dược liệu cũng vô pháp trồng, cho nên lục đại môn phái viễn cổ các cường giả liền dùng đại thần thông thủ đoạn chế tạo ra từng tòa phụ không đạo tự để mà ở lại tu luyện sinh tồn. Nhưng nếu như ngọc hoàng kính nghiền nát, đám chìm tiên đoán ứng nghiệm, dưới vực sâu truyền ra khí tức khủng bố cũng sẽ đem tất cả phụ không đạo thôn phệ, không có người có thể tránh cho. Diệp Thần đang lao vùn vụt hơn nửa canh giờ về sau, rốt cuộc đi tới tổ Phật tự chỗ. Tòa này chùa miếu ở vào một tòa cự đại phụ không đạo bên trên, trung quanh mây mù lở lở, kim sắc hào quang tràn ngập, thần bí mà trang nghiêm. Cả tòa chùa miếu khí phái rộng rãi, trên cửa chính khắc lấy tổ Phật tự ba chữ to, kim quang lóng lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Còn có từng tòa cỡ nhỏ phụ không đạo tự vây quanh tổ Phật tự vận chuyển, những này cỡ nhỏ phụ không đạo tự phía trên cũng cắt có xây Phật viện, thờ phụng rất nhiều Phật tượng, nhất to lớn một tòa pho tượng lại không phải Phật, mà là một người mặc trường bào, mày kiếm mắt sáng, nho sinh hình tượng, phong thần tuấn lãng, hông đeo trường kiếm nam tử. Nam tử kia trên thân còn lượn vòng lấy một con rồng, phiêu giật bên trong lại dẫn điểm vi vũ. A, Diệp Thần nhìn thấy tổ Phật tự bên trong lại cung phụng một tòa nho sinh bộ dáng pho tượng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vị thí chủ này không biết là môn nào phái nào cao túc, quang lâm ta tổ Phật tự, không biết có gì muốn làm. Thí chủ khí tức thoạt nhìn lạ lẫm cực kỳ. Ngay lúc này, tổ Phật tự bên trong đi ra một cái tiểu sa di, một tay dựng thẳng bàn tay hướng Diệp Thần hành lễ hỏi thăm. Tại hạ Trần Dạ, một giới tán tu, không thuộc môn phái, cửu văn tổ Phật tự Phật pháp hưng thịnh, nghĩ đến luận đạo ân chứng, không biết quý tự có thể thuận tiện. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, khiêm tốn nói, cũng không có nói thẳng mình muốn tìm kiếm Nhược Sắc Vi tung tích, dù sao quá mức đường đột, chỉ nói là luận đạo ân chứng, hắn tính toán đợi thời cơ thích hợp, lại đi nghe ngóng Nhược Sắc Vi sự tình. Thí chủ nguyên lai là muốn nói luận Phật pháp sao? Ân, nơi này có một chuỗi Phật tâm chẳng hạn, còn xin thí chủ cầm trước. Tiểu Sa Di móc ra một chuỗi hạt châu, đưa cho Diệp Thần. Hạt châu kia là dùng lưu ly chế tạo, từng hạt hạt châu đều là óng ánh sáng long lanh. Diệp Thần ồ một tiếng, liền nhận lấy Phật tâm chẳng hạn, cuộn tại trong tay, đã thấy Phật tâm chẳng hạn tràn ngập ra một tia nhàn nhạt kim quang, hình như có một cỗ đặc thù pháp lực khí tức đang lưu chuyển. Tia Tiểu Sa Di nhìn thấy hạt châu bên trên kim quang, lập tức vui mừng, nói: Thí chủ ngươi đạo tâm đoan chính, kia rất tốt. Từ chiếu phương trượng đang ở bên trong khai đàn giảng kinh, ngươi đi vào nghe đi. Nói liền mời Diệp Thần đi vào. Chương 11342, Diệp Thần chi đạo. Chương 11342, Diệp Thần chi đạo. Diệp Thần gật gật đầu, đi theo Tiểu Sa Di vào chùa, vân vê Phật tâm chẳng hạn, hỏi: Cái này Phật tâm chẳng hạn là cái gì đặc thù pháp khí sao? Kia Tiểu Sa Di nói: Chính là Phật tâm chẳng hạn, có thể suy đoán lòng người thiện ác. Nếu như thí chủ đối với ta tổ Phật tự có ác ý, chàng hạt liền có hắc khí dâng lên, nhưng bây giờ chàng hạt tràn ngập kim quang, đã nói thí chủ đạo tâm cầm đang, cũng không như hại ta tổ Phật tự chi tâm. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Kia tiểu Sa Di mang theo Diệp Thần, đi vào tổ Phật tự trên quảng trường, nói, thí chủ mời, tiểu tăng cáo lui trước. Liền quay người rời đi. Chỉ gặp trên quảng trường, chừng mấy trăm cái tăng nhân khoanh chân ngồi trên mặt đất, vây quanh một tòa trải qua đàn đài cao, trên đài cao có một lão tăng, người mặc cà sa, đầu đội ngũ phương Phật mũ, ngay tại giảng kinh thả Phật, chỉ gặp hắn giảng kinh thời điểm, thiên hoa luật truy, địa dũng kim liên, khí tượng mênh mông ngàn vạn. Dưới đài cao mấy trăm tăng nhân, đều tại tinh tâm lắng nghe, hoặc lộ ra hay nộ vui sướng, hoặc là vào đầu bức thai buồn khổ không hiểu, hoặc là có chút hiểu được nhữ mày suy tư, thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Diệp Thần cũng khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao lao tăng, gặp lao tăng kia toàn thần kim quang nghiêm nhiên, khí độ bất phàm, nghĩ đến hắn liền là tổ Phật tự chủ trì phương trượng, Từ Chiếu đại sư. Từ Chiếu đại sư tựa hồ cũng không có lưu ý Diệp Thần đến, tiếp tục giảng kinh xử lý, thiên hoa luận truy, Phật pháp càng nói càng xâm nhập, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn thần sắc trở nên bi thương xuống tới, ánh mắt tang thương mà ảm đạm, thở dài nói: "Ta Phật môn nhất pháp, ban sơ nguồn gốc từ Thích Già Phật Tổ, nhưng Thích Già Phật Tổ cũng không phải là Phật pháp đầu nguồn. Thích Già Phật Tổ phía trên chính là cao thiên thượng thánh chấp phủ vô lượng phổ chiếu kim khuyết man khác biệt đại mỹ thần đại tiên tôn chính là Phật Tổ sư phụ, chấp trưởng từ bi, nhân ái, thương hại, đại mỹ, viên mãn, hoàn mỹ chi đạo, Phật pháp bên trong từ bi nhân ái, phổ độ chúng sinh chi niệm, đều nguồn gốc từ mỹ thần đại tiên tôn hoàn mỹ chi đạo. Nhưng mỹ thần đại tiên tôn cũng không phải Phật pháp đầu nguồn, nàng là Nguyên Thiên Đế nữ nhi, là Nguyên Thiên Đế đối qua mình, từ bi, mỹ hảo ước mơ, đưa nàng sáng sinh tới. Nhưng mà, cho dù là Nguyên Thiên Đế, đều không phải là Phật pháp đầu nguồn, hắn chính là thiên đạo lục mệnh bên trong, sinh sinh đạo hóa thân, sinh sinh đạo là thiên ngoại chủ thần, nước Long Vương Lý Thanh bụi phát tác, nói cách khác, Phật pháp đầu nguồn, tại thiên ngoại chủ thần, nước Long Vương trên thân. Dưới đài rất nhiều tăng nhân, nghe Từ Chiếu đại sư lời nói, đều là gật đầu. Có tăng nhân nói ra, Từ Chiếu phương trượng, nước Long Vương là Phật pháp đầu nguồn, các sư minh đệ sớm có biết, dù sao chúng ta cung phụng thần minh, chính là nước Long Vương Lý Thanh bụi, liền là không biết phương trượng đại nhân, vì sao bỗng nhiên toát ra thương cảm ảm đạm chi ý. Lại có tăng nhân nói, đúng vậy à, lúc trước ta tổ Phật tự tuân theo Lăng Tiêu Liên quy củ, phụng thiên tổ vì thần, đáng tiếc chúng ta phải không đến tiên tổ mảy may chúc phúc, liền lại tiếp tục cung phụng nước Long Vương, những năm này mặc dù cũng không có được chúc phúc, nhưng ngẫu nhiên nghe được thiên ngoại tin mừng, tại ta tổ Phật tự mà nói, cũng là thiên đại tạo hóa, phương trượng đại nhân vì sao sầu não. Diệp Thần nghe được Từ Chiếu đại sư chúng tăng luận đạo, chấn động trong lòng, nhớ tới vừa mới tại chùa miếu bên ngoài, nhìn thấy tôn này bản Long Nho sinh pho tượng, nghi thầm, nguyên lai pho tượng kia là nước Long Vương pho tượng, nước Long Vương lại là thiên ngoại chủ thần a. Là sinh sinh đạo phía sau thần minh. Vô vô thời không nổi danh nhất hai vị thiên đế một trong, Nguyên Thiên Đế, hắn liền là sinh sinh đạo hóa thân, chiếu ứng thiên ngoại chủ thần. Tận đến giờ phút này, Diệp Thần mới biết được, nguyên lai Nguyên Thiên Đế chiếu ứng chủ thần, gọi nước Long Vương, tên thật gọi Lý Thanh Bụi. Chỉ nghe Từ Chiếu đại sư thở dài. Lão nạp than thở, là thán đại đạo vô cùng, Phật pháp vô tận, mà thiên đạo có cuối cùng, tại thiên đạo giản không phía dưới, chúng ta cuối cùng vạn vật thế, cũng không thể phá thiên siêu thoát, không thể đi hướng thế giới bên ngoài, liền không thể xác minh chí cao Phật pháp. Mà đừng nói thế giới bên ngoài, chính là bến bờ vũ trụ, cũng là chúng ta không thể đến tồn tại. Năm đó Thích Giả Phật Tổ muốn người người thành Phật, như thế liền có thể trên đời phi thăng bị ngạ, nhưng dù vậy, cũng đi không được thiên ngoại, tại thiên ngoại trụ thần mà nói, chúng ta bất quá một bầy kiến hôi, sâu kiến dây rùa leo lên, cho đến thời gian cuối cùng, thế giới quy hư, cũng không có khả năng leo lên đến trụ thần chi đỉnh, đại đạo vô cùng mà ta có nghèo rất mồng tới a. Dưới đài chúng tăng người, nghe được Từ Chiếu đại sư lời nói này, đều là chấn động, lại bị hắn mãnh liệt cảm xúc lây, lập tức người người thần thương, nhìn nhau rơi lệ. Đúng vậy a, đại đạo vô cùng mà ta có nghèo. Phương Trượng đại nhân nhận thức chính xác, chúng ta bất quá là một bầy kiến hôi, tu luyện thì có ích lợi gì? Chúng ta đều là bị thiên đạo trói buộc côn trùng, hết thảy tu luyện đều là phí công chi dãy rủa. Thiên ngoại trụ thần vĩnh hằng bất diệt, người chi tại thế lại như mộng huyễn cùng bọt nước, hư vô, hư vô. Từ Chiếu đại sư cũng là rơi lệ, không thắng bi thương. Diệp Thần thấy thế, không khỏi nhíu chặt lông mày, nhịn không được đứng dậy, lớn tiếng nói, sợ cái gì đại đạo vô cùng, con đường tu luyện, tiến một tấc có một tấc vui vẻ. Lời nói này dường như sấm sét, vang vọng toàn trường, lập tức toàn trường tăng nhân đều có chút động, nhao nhao quay đầu, ánh mắt tập chú trên người Diệp Thần, nhìn thấy hắn tuy chỉ là cựu đỉnh cảnh tầng 3, nhưng trịnh thượng áp đặt nói, khí thế bất phàm, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Trên đài cao, Từ Chiếu đại sư nhìn thấy Diệp Thần, cũng là lấy làm kinh hãi, toàn trường người cũng chỉ có Diệp Thần có tóc, cho nên lộ ra đặc biệt chói mắt, chỉ bất quá hắn vừa mới chỉ lo giảng kinh luận đạo, lại không lưu ý đến Diệp Thần đến. Vị thí chủ này là Phật môn tán tu Trần Dạ, gặp qua chư vị cao tăng, gặp qua Từ Chiếu đại sư. Chương 11343. Có gì diệu pháp? Chương 11343. Có gì diệu pháp? Diệp Thần không mình hành lễ. Từ Chiếu đại sư kinh nghi bất định, trên dưới dò xét Diệp Thần, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đáy mắt chỗ sâu lộ ra kinh hãi chi sắc, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, nói ra: "Thí chủ mới vừa nói, đại đạo vô cùng, nhưng tiến một tấc có một tấc vui vẻ." Diệp Thần gật đầu nói: "Chính là, Từ Chiếu đại sư cùng chư vị cao tăng, ở đây cô ảnh thần đường, thật sự là có chút buồn cười, đường lớn đích thật là không có tận cùng, người cuối cùng vạn vật thế, không thể nhìn thấy chân lý mảy may, nhưng chẳng lẽ như thế, liền muốn cam chịu, ngồi ăn rồi chờ chết sao? Có phần này nói xuông công phu, chẳng bằng ổn định lại tâm thần an tâm tu luyện, nếu không nếu là có cái gì địch nhân tới cửa, các ngươi sợ là chỉ có thể vươn cổ chịu chết." Diệp Thần lời nói này phi thường không khách khí, cũng là hắn tơ tình quân thân, thực sự không có gì tâm tư nói nhảm, cho nên trong lòng có ý nghĩ gì, liền trực tiếp nói ra. Hắn mặc dù ẩn nặc luân hồi khí tức, nhưng dù sao lâu dài chinh chiến giết chóc, trên thân tự có một cỗ uy nghiêm, phần này nghiêm khắc lời nói nói ra, toàn trường tăng nhân cũng không người dám bắt bỏ, ngược lại đều cảm giác Diệp Thần nói có đạo lý, nhao nhao lâm vào trong trầm tư. Từ Chiếu đại sư ngẩn ngơ, niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "Thí chủ nói cực phải, chỉ là..." Diệp Thần nói: "Không có gì chỉ là, nhưng là, đại sư nếu không tán thành tại hạ, vậy liền được rồi, tại hạ không muốn tranh nhau nhau." Tơ tình quấn thân phía dưới, Diệp Thần tâm tình đặc biệt dễ dàng bực bội, cho nên phải tận lực tránh cho vô vị xung đột. Từ Chiếu đại sư đang muốn nói chuyện, đột nhiên chùa miếu chuyển ra ngoài đến một trận tiếng ồn ào, liền thấy một người mặc đạo bào, kéo búi tóc lão giả, mang theo hai cái tùy tùng, nhanh chân xông vào, phía sau có hai cái tăng nhân muốn ngăn cản, nhưng không thể ngăn được. Chúng tăng người nhìn thấy lão giả này đến, lập tức liền rối loạn tương mừng. Lăng Tiêu Thiên cung Thiên Ngân trưởng lão, hắn tại sao lại tới? Trước mấy ngày chúng ta không phải đã tiến công sao? Cái thằng này lại muốn xấu ta Phật môn thanh tịnh. Một đám tăng nhân nhao nhao đứng lên, mười phần cảnh giác nhìn xem cái kia đạo bào lão giả. Từ Chiếu đại sư cũng đứng người lên, nhíu mày nhìn xem cái kia đạo bào lão giả, nói: "Thiên Ngân thí chủ, ngươi tại sao lại tới? Ta tổ Phật tự yêu cầu giao nạp cung phụng, ba ngày trước đã thanh toán." Cái kia đạo bào lão giả cười hắc hắc, nói: "Lão lựa chọc, ngươi là đem ta Lăng Thiên Ngân như gió thổi bên tai, ngươi điểm này cung phụng làm sao đủ a?" Từ Chiếu đại sư nhướng mày, nói: "Còn có cái gì thiếu khuyết địa phương a?" Lăng Thiên Ngân nói: "Đạo gia ta sớm nói với ngươi, ta Lăng Tiêu Thiên cung thánh tử, cũng chính là cháu trai ngoan của ta, hắc hắc, hắn vừa mới tấn thăng thông thiên cảnh, thành thần vương, cần đại lượng thiên tài địa bảo tầm bổ thân thể, từ hôm nay năm lên, về sau trăm năm thời gian, cung phụng thêm phú ba thành." Từ Chiếu đại sư nói: "Trăm vạn năm trước, quý phái cung chủ Lăng Tiêu Thiên tôn chấp trưởng Thái Dương thần thạch, lực áp hoàn phẹn đã ta, trở thành Lăng Tiêu Nguyên bá chủ, ta tổ Phật tử cũng nguyện xưng thần tiên cống, khi đó Lăng Tiêu Thiên tôn nói qua, vĩnh viễn không thêm phú, hôm nay các ngươi là muốn làm trái với lời hứa sao?" Lăng Thiên Ngân nói: "Hắc hắc, kia nhất thời, này nhất thời, tình huống bây giờ khác biệt, thêm phú ba thành, ngươi làm theo chính là, ta Lăng Tiêu Thiên cung cũng rất giảng đạo lý, chỉ cần các ngươi thêm phú trăm năm." Từ Chiếu đại sư lắc đầu, nói: "Ba thành quá nặng, không biết có thể cắt giảm được hay." Lăng Thiên Ngân cả giận nói: "Lão lựa chọc, ta Lăng Tiêu Thiên cung không có đem các ngươi tổ Phật tự diệt môn, đã là thiên đại khai ân, hiện tại muốn ngươi thêm một chút điểm cung phụng, ngươi liền ba lần bốn lượng." "Ha ha, ba thành không thích đúng không? Vậy thì thêm phú năm thành." "Lão lựa chọc, ta cho ngươi ba ngày thời gian con gót, ba ngày sau đó, cầm 500 vạn nguyên ngọc tới, một phần cũng không thể thiếu, nếu không ta diệt ngươi tổ Phật tự cả nhà." "Chúng ta đi." Dứt lời, Lăng Thiên Ngân liền dẫn thủ hạ tùy tùng rời đi. Tổ Phật tự chúng tăng người một mảnh bạo động, lòng đầy căm phẫn, không ít tăng nhân bực tức nói: "Cái này Lăng Thiên Ngân khinh người quá đáng, phương trượng, chúng ta liều mạng với ngươi." "Không sai, ta tổ Phật tự thế lực mặc dù không bằng bọn hắn Lăng Tiêu Thiên cùng, nhưng thật muốn chém giết, bọn hắn cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi gì." Từ Chiếu đại sư gương mặt nghiêm nghị, bàn tay đè ép, nói: "Yên lặng." Chúng tăng người liền an tĩnh lại. Từ Chiếu đại sư thở dài: "Các ngươi đều lui xuống trước đi, việc này lão nạp tự có phân tất." Chúng tăng người đưa mắt nhìn nhau, không thể làm gì, liền nhao nhao lui xuống. Rất nhanh, trên quảng trường liền chỉ còn lại Diệp Thần cùng Từ Chiếu đại sư hai người. Chỉ gặp Từ Chiếu đại sư từ trên đài cao đi xuống, lại phù phù một tiếng, quỳ gối Diệp Thần trước mặt, đông 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 đập ngẩng đầu lên. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng đem Từ Chiếu đại sư đỡ dậy, nói: "Đại sư làm sao đến mức này?" Từ Chiếu đại sư nói: "Thí chủ, mặc dù ngươi che giấu khí tức, nhưng lão nạp biết, ngươi là chân Phật. Vô vô thời không chỉ có hai tôn Phật tổ, một tôn Thích Giả, một tôn Luân Hồi, ngươi chính là Luân Hồi Phật tổ a." "Phật tổ tại thượng, xin nhận lão nạp cúi đầu." Vừa nói vừa muốn quỳ xuống đến, nhưng bị Diệp Thần ngăn cản. Diệp Thần cười khổ một tiếng, không nghĩ tới thân phận của mình vẫn là bị người xem thấu, hơn nữa còn là lần thứ nhất có người gọi hắn Phật tổ. "Đại sư không cần như thế, thân phận của ta, còn xin đại sư giữ bí mật." Diệp Thần nói. Từ Chiếu đại sư nghiêm nghị nói: "Nhất định, Phật tổ xin yên tâm, lão nạp định sẽ không tiết lộ." Diệp Thần nhẹ gật đầu, Từ Chiếu đại sư gọi hắn Phật tổ, nghe có điểm là lạ, nhưng hắn cũng không sửa chữa, nếu không đối phương cứ gọi hắn Luân Hồi chi chủ, kia càng là muốn bại lộ thiên cơ, hắn không nghĩ gây phiền toái không cần thiết. Từ Chiếu đại sư lại nói: "Phật tổ, kia Lăng Tiêu Thiên cung cưỡng bức quá đáng, muốn ta tổ Phật tự lại giao nạp 500 vạn nguyên ngọc, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, vội vàng ở giữa, tệ chùa vạn vạn không bỏ ra nổi đến, không biết Phật tổ có gì diệu pháp." Chương 11344, Khai Thiên môn. Chương 11344, Khai Thiên môn. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nói: "Nô, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, không giải quyết được vấn đề, vậy liền đem đưa ra vấn đề người giết đi." Từ Chiếu đại sư lập tức kinh hãi, nói: "Phật tổ, ngươi nói cái gì?" Diệp Thần nói: "Đem người giết, vấn đề liền giải quyết." Từ Chiếu đại sư cả kinh nói: "Cái này, ngươi muốn giết Lăng Thiên Ngân?" "Hắn nhưng là Lăng Tiêu Thiên cung đại trưởng lão a, chính là một tôn thiên đế, mà lại sau lưng của hắn Lăng Tiêu Thiên cung, thế lực càng là khổng lồ, Lăng Tiêu Thiên tôn chính là đỉnh cấp thiên đế, khoảng cách chứng đạo siêu thiên bất quá cách xa một bước, huống hồ còn chấp trưởng Thái Dương thần thạch, uy năng mênh mông vô lượng, ngươi..." "Hắn gặp Diệp Thần tu vi bất quá cựu đỉnh cảnh tầng 3, mà lại chỉ có lẻ loi một mình, muốn đối kháng Lăng Tiêu Thiên cung, lại thế nào khả năng?" Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Đại sư không cần phải lo lắng, ta có thủ đoạn có thể trấn áp hết thảy." Tơ tình quân thân phía dưới, Diệp Thần tâm thần phi thường táo bạo, không cách nào tĩnh tâm cân nhắc thích đáng biện pháp, bây giờ tại trong lòng của hắn, giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất liền là giết, giết tới không người dám lên tiếng, giết tới máu chảy thành sông, vấn đề là có thể giải quyết. Lăng Tiêu Thiên cung cưỡng bức quá mức, vậy chỉ cần đem toàn bộ Lăng Tiêu Thiên cung người, toàn bộ giết chết diệt đi, kia vấn đề tự nhiên là không tồn tại. Mặc dù muốn tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên cung phi thường gian nan, nhưng lấy Diệp Thần thủ đoạn, phối hợp luân hồi đại năng cựu thương của hoàng, cũng không phải chuyện không thể nào. Từ Chiếu đại sư vô cùng kinh hãi, hắn nhìn xem Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần con mắt rất không trong suốt, bao bọc một tầng đục ngầu nôn nóng chi ý, nội tâm của hắn run lên, nói: "Phật tổ, đạo tâm của ngươi, tự hồ." Diệp Thần nói: "Ừm, ta bị tơ tình cuốn thân, đạo tâm mười phần dày vò, sát tâm cũng so di vãng nặng rất nhiều, nhưng đại sư xin yên tâm, ta còn có thể khống chế, sẽ không tổn thương ngươi." Từ Chiếu đại sư vô cùng kinh hãi, bấm ngón tay tính toán, ẩn ẩn nhìn thấy một tia mặt mày, nói: "Ngươi lai, Phật tổ đúng là bị tơ tình cuốn thân sao? Lấy ngươi Phật pháp, đều không thể hóa giải tơ tình, tình này tơ không khỏi quá kinh khủng một chút." Diệp Thần nói: "Đúng vậy, muốn hóa giải tơ tình, chỉ có mời một cái gọi Nhược Sắc Vi nữ tử xuất thủ, nàng là ngày xưa Thiên Tổ thủ hạ, luân hồi địa ngục tứ đại quỷ sai đô thống một trong, chấp trưởng ma ngục mệnh tinh độ chi mảnh vỡ tồn tại, ta chỉ biết là nàng tại Lăng Tiêu Uyên, lại không biết nàng người ở phương nào, đại sư nhưng có manh mối." Từ Chiếu đại sư cau mày nói: "Nhược Sắc Vi?" "Nô, lão nạp cùng chưa từng nghe qua người này." Diệp Thần kinh ngạc nói: "Đại sư chưa từng nghe qua người này?" Hắn nghĩ tới Nhược Sắc Vi thân phận như thế là thủ, hẳn là danh chấn Lăng Tiêu Uyên mới đúng, không nghĩ tới Từ Chiếu đại sư thế mà chưa nghe nói qua. Từ Chiếu đại sư nói: "Lão nạp xác thực chưa từng nghe qua, viễn cổ sự tình quá mức xa xôi, năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ, bị Hắc Ám Minh đại hội công diệt, ta ẩn có chỗ ngửi, nhưng không biết nguyên lai địa ngục quỷ sai bên trong còn có bốn vị đô thống thủ lĩnh tồn tại, kia bốn đại đô thống đều tại Lăng Tiêu Liên sao?" Diệp Thần nói: "Không phải, chỉ có Nhược Sắc Vi lưu lại." Từ Chiếu đại sư cau mày nói: "Thật sao?" Hắn bấm ngón tay suy tính, nếm thử bắt giữ thiên cơ, trầm ngâm nói: "Vị này Tưởng Vi cô nương, hành tung bí ẩn rất ta, lão nạp suy tính không đến nàng mảy may tung tích, chỉ biết là nàng đại khái cùng Tuấn đạo giả có quan hệ." Diệp Thần nói: "Tuấn đạo giả?" Từ Chiếu đại sư nói: "Ừm, Phật tổ, ngươi hẳn phải biết, Tuấn đạo giả truyền thuyết ta. Năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ về sau, có mấy trăm cái quỷ sai, quyết ý cùng luân hồi địa ngục cùng tồn vong, bọn hắn lưu tại Lăng Tiêu Uyên chờ đợi đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm, chính mình rất xuống vực sâu Tuấn đạo ngày đó. Cho tới bây giờ, còn có không ít Tuấn đạo giả khô tọa chờ, lão nạp không biết kia Tưởng Vi cô nương hạ lạc, nhưng ta muốn những Tuấn đạo giả kia hẳn là biết được." Diệp Thần nói: "Tuấn đạo giả sao?" Từ Chiếu đại sư nói: "Đúng vậy, nếu như có thể tìm tới Tuấn đạo giả, bọn hắn tất nhiên biết vị kia Tưởng Vi cô nương hạ lạc." Kỳ thật, Nhược Sắc Vi cũng là Tuấn đạo giả một viên, nhưng nàng thân phận hết sức đặc thù, là tứ đại quỷ sai đô thống một trong, trước mắt lưu trong Lăng Tiêu Uyên Tuấn đạo quỷ sai, đều lấy nàng làm thủ lĩnh, tất cả quỷ sai đều là thuộc hạ của nàng. Nói cách khác, chỉ cần có thể tìm tới quỷ sai, liền có thể biết Nhược Sắc Vi hạ lạc. Có manh mối, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, nói: "Lại không biết những Tuấn đạo giả kia ở nơi nào." Nhược Sắc Vi chỉ có một người, nhưng Tuấn đạo quỷ sai có mấy trăm cái, muốn tìm quỷ sai, tự nhiên muốn so tìm kiếm Nhược Sắc Vi dễ dàng rất nhiều. Từ Chiếu đại sư trầm ngâm nói: "10 ngày sau, chính là đạp nát Lăng Tiêu, một kiếm khai thiên môn đại điện, trận này đại điện là ta Lăng Tiêu Uyên thịnh hội, ai nếu là có thể phá vỡ Ngọc Hoàng Thiên Môn, người đó liền có thể bước vào vực sâu, đạt được thiên tổ lưu lại bảo tàng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có Tuấn đạo giả đến đây thăm gia, Phật tổ, ngươi muốn tìm Tuấn đạo giả, trận này đại điện không dung bỏ lỡ a. Mà lại, nếu là ngươi có thể phá vỡ thiên môn, thậm chí còn có cơ hội lấy được thiên tổ lưu lại bảo tàng." Diệp Thần trong lòng hơi động, nói: "Bảo tàng cái gì, ta tịnh không để ý, ta chỉ muốn giải quyết trong cơ thể tơ tình." Ngọc Hoàng Thiên Môn nhân quả, Diệp Thần đã nghe Tẩy Mộng Yên Lam nói qua, cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn liên thông vực sâu, xuyên qua thiên môn về sau, có thể thẳng tới vực sâu, đạt được thiên tổ lưu lại bảo tàng, hơn nữa còn có thể dọc theo truyền tống môn đường cũ trở về, không cần sợ bị trong thâm viên đại khủng bố thôn vệ. Nhưng bạn cổ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá vỡ thiên môn. Những tuấn đạo giả kia, lúc đầu có thể tùy ý ra vào, dựa vào Lăng Tiêu cổ tàng tài nguyên tu luyện, nhưng bọn hắn quyết ý tuấn đạo, liền khô tọa chờ chết, thậm chí tùy ý tu vi rơi xuống, cũng không lấy dùng Lăng Tiêu cổ tàng bên trong tài nguyên. Chương 11345, vẫn là tới. Chương 11345, vẫn là tới. Thời gian dần trôi qua, Ngọc Hoàng Thiên Môn pháp tắc phong bế, liền tuấn đạo giả nhóm đều không thể ra vào, muốn xuất nhập trước hết dựa vào thủ đoạn thông thiên, phá vỡ thiên môn, nhưng thiên môn phong bế, đó chính là thiên đế đều khó mà phá vỡ. Từ viễn cổ thời đại cho tới hôm nay, Ngọc Hoàng Thiên Môn từ xưa tới nay chưa từng có ai phá vỡ qua. Tuấn đạo giả nhóm sẽ đến phá thiên môn sao? Diệp Thần biểu thị nghi hoặc, dù sao tuấn đạo giả đều tại khô tọa chờ chết chờ đợi lấy Ngọc Hoàng kính nghiền nát ngày đó, đám chìm tiên đoán ứng nghiệm, sau đó bọn hắn liền có thể rất xuống vực sâu, hoàn thành tuấn đạo tâm nguyện. Từ Chiếu đại sư gật đầu nói, sẽ, bởi vì Ngọc Hoàng kính chậm chạp không có nghiền nát, đám chìm tiên đoán có thể sẽ không ứng nghiệm, có chút tuấn đạo giả không cách nào chờ đợi, bọn hắn quyết định phá vỡ thiên môn, chính mình tiến về vực sâu. Bọn hắn đi vực sâu, không phải là vì bảo tàng, chỉ là vì hoàn thành tuấn đạo nguyện vọng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, bọn hắn làm như thế, vi phạm cùng thiên tổ kết xuống ước định a. Năm đó thiên tổ cùng tuấn đạo giả nhóm kết xuống ước định, tại Ngọc Hoàng kính nghiền nát, đám chìm tiên đoán ứng nghiệm trước, tuấn đạo giả nhóm nhất định phải hào hào sống sót, đây là thiên tổ trọng tình trọng nghĩa, không muốn nhìn xem thủ hạ đệ tử chết theo. Từ Chiếu đại sư lắc lắc đầu nói, thiên tổ cùng tuấn đạo giả có cái gì ước định, ta không biết, ta chỉ biết là 10 ngày sau kiếm khai thiên môn đại điện, bọn hắn khẳng định sẽ đến. Bọn hắn là ban sơ con dân, mà ta tổ Phật tự, Lăng Tiêu Thiên Cung, Tinh Tuyết Điện các loại, đều là ngoại lai giáng lâm người, song phương khí tức hoàn toàn khác biệt, bọn hắn vẫn là quỷ sai, cho nên chỉ cần ngươi thấy bọn hắn lần đầu tiên, liền có thể nhận ra. Chúng ta những này giáng lâm người, tranh đấu chém giết mặc dù không ngừng, nhưng đối bọn hắn những này thiên tổ con dân, vẫn là 10 phần tôn trọng. Diệp Thần gật đầu nói, kia rất tốt, Từ Chiếu đại sư, 10 ngày sau thiên môn đại điện, ngươi dẫn ta cũng cùng đi. Từ Chiếu đại sư cười khổ một tiếng, nói, ở trước đó, chỉ cần trước ứng phó Lăng Tiêu Thiên Cung, kia Lăng Thiên Ngân yêu cầu 500 vạn nguyên ngọc, Phật tổ, ngươi thật muốn động thủ giết hắn? Diệp Thần nói, ừm, không giết người, thật chẳng lẽ muốn bắt 500 vạn nguyên ngọc cho hắn sao? Cho một lần, liền có lần thứ hai, phiền phức vô cùng vô tận, chẳng bằng giải quyết dứt khoát. Từ Chiếu đại sư do dự nói, Lăng Thiên Ngân chính là Lăng Tiêu Thiên Cung đại trưởng lão, thân phận không thể coi thường, Phật tổ an tâm chớ vội, lão nạp lại nghĩ cái thích đáng biện pháp. Hắn biết Diệp Thần đạo tâm bị tơ tình quấn quanh, đã không cách nào tỉnh táo, liền là nghĩ tới dựa vào giết chóc giải quyết vấn đề, nhưng giết chết Lăng Thiên Ngân, hậu quả quá mức nghiêm trọng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần nói, "Tốt, đại sư, nếu ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn, có thể nói cho ta." Từ Chiếu đại sư cười khổ một tiếng, không nói nữa, lập tức liền đem Diệp Thần dàn xếp tại tổ Phật tự bên trong. Diệp Thần ở tại một gian yên lặng trong phòng khách, nghĩ thầm 3 ngày sau Lăng Thiên Ngân sẽ lại đến môn, lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu như làm to chuyện, rất khả năng khiên động tơ tình, dẫn phát thống khổ. Nhưng Lăng Thiên Ngân, Diệp Thần vẫn là muốn giết. Nam Hoa lão quân cho ta một đạo triệu hoán phù chiếu, có thể triệu hoán anh linh điện một vị nữ tướng giáng lâm, lấy vị kia nữ tướng anh linh thực lực, chắc hẳn có thể đánh giết Lăng Thiên Ngân. Diệp Thần trong lòng bàn nghĩ, xuất ra Nam Hoa lão quân cho hắn phù chiếu phía trên phát họa nữ tướng thân ảnh, tư thế hiên ngang, hắn thần thức thấm vào, nếm thử cùng vị kia nữ tướng câu thông. Đáp lại ta. Diệp Thần trong lòng mặc niệm. Tiếp theo sát, tại mênh mông hỗn độn bên trong, Diệp Thần trong thức hải quả nhiên thấy một vị nữ tướng, người mặc kim sắc giáp trụ, sung mãn tư thái tại giáp trụ phát họa đường cong là lướt, eo đeo chiến kiếm, tóc dài ở phía sau ghim lên, mi thanh mục tú, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm lẫm liệt khí phách. Mặt tướng Lâm Thanh Sương, gặp qua luân hồi chi chủ. Kia nữ tướng cung kính hướng về Diệp Thần hành lễ. Diệp Thần gật đầu nói, ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Lâm Thanh Sương nói, cần tuân pháp lệnh. Luân hồi chi chủ, lão quân đại nhân đã báo mộng cho mặt tướng tùy thời xin đợi. Nhưng ở thiên địa quy tắc hạn chế giới, mặt tướng nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi 3 lần, mà lại mặt tướng nếu giáng lâm, có khả năng phát huy ra thực lực, sẽ không vượt qua cựu phẩm thiên đế. Diệp Thần nói, 3 lần sao? Ân, cũng đầy đủ. Lâm Thanh Sương nói, lão quân đại nhân ủy thác, không biết luân hồi chi chủ phải chăng còn nhớ kỹ. Diệp Thần nói, ta nhớ được, 3 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, ta sẽ mau chóng thu thập. Lâm Thanh Sương nói, vậy là tốt rồi, về sau thiên đạo chi tranh, cũng còn xin luân hồi chi chủ không nên nhúng tay. Diệp Thần nói, ta biết. Lâm Thanh Sương vui vẻ nói, đa tạ luân hồi chi chủ thông cảm, ngươi nếu muốn triệu hoán mặt tướng, chỉ cần đem linh khí quán chú đến phủ chiếu bên trong, lại kêu gọi mặt tướng danh tự là đủ. Diệp Thần nói, tốt, ngươi chuẩn bị cẩn thận, 3 ngày sau đó, ta yêu cầu ngươi. Lâm Thanh Sương nói, đúng. Thân ảnh liền dần dần từ Diệp Thần trong thức hải ẩn độn xuống dưới. Diệp Thần có Lâm Thanh Sương hứa hẹn, nội tâm liền an ổn nhiều, nếu là Lâm Thanh Sương xuất thủ, muốn giết kia Lăng Thiên Ngân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Sau đó 3 ngày, Diệp Thần liền trong tổ Phật tự, tĩnh tâm điều tức, chỉ là tại tơ tình bối rối dưới, hắn không cách nào chuyên tâm tu luyện, có thể bảo trì đạo tâm không băng, đã là cực hạn. 3 ngày thời gian, vội vàng mà qua, một ngày này sáng sớm, tổ Phật tự bên ngoài, quả nhiên liền có đại đội nhân mã, khí thế hung hăng chạy đạp mà đến, chính là Lăng Thiên Ngân, sau lưng mang theo mấy chục cái Lăng Tiêu Thiên cùng kim giáp vệ sĩ, uy phong lẫm liệt. Từ Chiếu con lựa trọng, cút ra đây. Lăng Thiên Ngân tại chùa miếu bên ngoài hét lớn, tổ Phật tự chúng tăng kinh hãi, cầm trong tay côn đồng đề phòng. Chương 11346, kinh khủng bực nào. Chương 11346, kinh khủng bực nào. Từ Chiếu đại sư thấy tình thế không ổn, vội vàng đi vào Diệp Thần gian phòng bên ngoài, nói: "Phật tổ, bọn hắn tới." Gian phòng đại môn nhắm, Diệp Thần liền tại bên trong, cũng cảm giác được phía ngoài biến động, sắc mặt hắn không thay đổi, nói: "Ngươi bảo bọn hắn 10 hơi thở thời gian." Từ Chiếu đại sư gặp Diệp Thần không có tới, cảm thấy hồ nghi, nói: "Phật tổ, ngươi nói cái gì?" Diệp Thần thản nhiên nói: "Ngươi bảo bọn hắn 10 hơi thở thời gian là được." Từ Chiếu đại sư lo sợ nghi hoặc chớ định, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhân tiện nói: "Đúng." Hắn quay người ra đến tổ Phật tự ngoài cửa, mắt thấy Lăng Thiên Ngân đám người khí thế hùng hổ, nội tâm 10 phần khẩn trương, nhưng vẫn là y theo Diệp Thần lời nói ra: "Thiên Ngân trưởng lão, làm phiền các ngươi chờ 10 hơi thời gian." Lăng Thiên Ngân cau mày nói: "Lão lựa trọng, ngươi muốn đùa nghịch hoa dạng gì? 500 vạn nguyên ngọc đâu?" Từ Chiếu đại sư nội tâm hỗn loạn bất an, nhưng mặt ngoài cố tự trấn định, nói: "Còn xin Thiên Ngân trưởng lão chờ một chút 10 hơi." Tổ Phật tự chúng tăng nhìn xem Từ Chiếu đại sư, cảm thấy đồng đều cảm giác nghi hoặc, 3 ngày nay, Từ Chiếu đại sư cũng không có chuẩn bị 500 vạn nguyên ngọc ý tứ, bọn hắn đã làm ra quyết chiến chuẩn bị, nhưng gặp Từ Chiếu đại sư bây giờ bộ dáng này, tựa hồ cũng không phải muốn vạch mặt. Bọn hắn còn không biết Diệp Thần thân phận. Lăng Thiên Ngân cảm thấy cũng là 10 phần nghi hoặc, suy nghĩ, cái này lão lựa chọc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Lập tức nhân tiện nói: "Tốt, ta mấy chủ câm thanh, đến lúc đó nếu là không có 500 vạn nguyên ngọc, ta liền đổ các ngươi tổ Phật tự cả nhà." 10, 9, 8, liền bắt đầu đếm ngược. Từ Chiếu đại sư cùng chúng tăng người nghe Lăng Thiên Ngân đếm ngược, nội tâm đều là khẩn trương tới cực điểm. Chùa miếu bên trong, khách phòng bên trong, Diệp Thần nghe phía bên ngoài thanh âm, cũng không cố quyết, lấy ra triệu hoán phù chiếu, linh khí quán chú đi vào, trong lòng kêu gọi nói: "Thanh xương cô đường, liền nhờ ngươi xuất thủ, ta tơ tỉnh quân thân, thực sự không nên động võ." 4, 3, 2. Lăng Thiên Ngân còn tại đếm ngược, gặp Từ Chiếu đại sư như pho tượng đứng tại chỗ, chỉ lo cúi đầu vê Phật châu, không có chút nào động tác, hắn không khỏi giận từ đó đến, quát: "Lão lựa chọc, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Gọi không ra nguyên ngọc, ta lấy trước ngươi phẫu thuật." Thoại âm rơi xuống, Lăng Thiên Ngân bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao, kim quang bùng lên, thiên đế khí bành trướng, một đao liền hướng Từ Chiếu đại sư phần đầu bổ tới. Chúng tăng người hoảng hốt, Từ Chiếu đại sư cũng là lấy làm kinh hãi, đang muốn né tránh, bỗng nhiên nghe được thiên địa phong lôi âm thanh bạo tạc, gió bão hô hô rung động, một đạo sáng chói kim quang từ phía chân trời bắn rơi. Kim quang bên trong, bước ra một đạo anh tư uy vũ thân ảnh, chính là một người mặc kim sắc giáp trụ nữ tử, mi thanh mục tú, dáng người sung mãn, bên hông đeo một thanh hai tay đại chiến kiếm, chính là Diệp Thần triệu hoán xuống tới Lâm Thanh Sương. Chỉ gặp Lâm Thanh Sương rút ra chiến kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén, giơ kiếm vung lên, chém về phía Lăng Thiên Ngân phần đầu. Lăng Thiên Ngân nghe được sau lưng phong thanh kinh gấp, cảm thấy hoảng hốt, nhìn lại, chỉ thấy đầy dây kim quang, một đạo kim sắc kiếm mang phá không xẹt qua, thổi phù một tiếng, liền đem đầu hắn chém xuống tới. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Thiên Ngân toàn thân thời gian tuyến đoạn diện, triệt để bỏ mình. Nhìn thấy Lăng Thiên Ngân bỏ mình, Từ Chiếu đại sư cùng tổ Phật tự chúng tăng người, còn có Lăng Tiêu Thiên cùng vô số cường giả nhóm, đều là sợ ngây người. Ai cũng không biết, Lâm Thanh Sương từ đâu mà tới. Chẳng ai ngờ rằng, nữ nhân này, thế mà cường đại đến tình trạng này, thế mà một kiếm liền chém giết Lăng Thiên Ngân. Lăng Tiêu Thiên cung chúng cường người còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lâm Thanh Sương như mãnh hổ nhập bầy cừu, xông vào trong đám người, huy kiếm loạn vũ chém giết, đơn giản là như chém dưa thái rau, đem Lăng Tiêu Thiên cung chúng cường chém hết, trong khoảnh khắc, trên mặt đất liền nằm xuống mấy chục bộ thi thể, máu chảy thành sông, tràn diện kinh người. Tại giết hết toàn trường về sau, Lâm Thanh Sương đầu ngón tay một chảo, cào nát hư không, một đầu vết nứt không gian xuất hiện, nàng liền muốn rời đi. Từ Chiếu đại sư hét lớn, thí chủ thần thánh phương nào? Lâm Thanh Sương mỉm cười, nói, ngươi hỏi ngươi Phật tổ. Sau đó liền bước vào vết nứt không gian bên trong, thân hình biến mất không thấy. Từ Chiếu đại sư ngơ ngác xuất thần, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay sẽ một cuộc các chiến, dù sao Lăng Thiên Ngân không phải kẻ yếu, hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy hào thủ tới. Nếu như vừa mới Lăng Tiêu Thiên cung chúng cường liên thủ kết trận, coi như tổ Phật tự chiếm cứ lấy địa lợi, chỉ sợ cũng khó đối phó. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, Lâm Thanh Sương giáng lâm về sau, giết người như cắt cỏ, lập tức liền đem Lăng Tiêu Thiên cung tất cả mọi người toàn bộ giết đến sạch sẽ. Phương trưởng, Thiên Ngân trưởng lao chết rồi. Tổ Phật tự chúng tăng cũng là vạn phần hoảng sợ, không biết Lâm Thanh Sương thân phận, nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Ngân phơi thây tại chỗ, bọn hắn liền cảm thấy không ổn. Lăng Thiên Ngân thân phận đặc thù, chính là Lăng Tiêu Thiên cung đại trưởng lão, hắn chết, Lăng Tiêu Thiên tôn há chịu từ bỏ ý đồ. Một khi Lăng Tiêu Thiên tôn uy giận giáng lâm, tuyệt không phải tổ Phật tự có thể tiếp nhận. Từ Chiếu đại sư sắc mặt nặng nề, nói, chư vị chớ hoảng sợ, lao nạp tự có phân tức. Thoại âm rơi xuống, Từ Chiếu đại sư liền phân phó đám người thanh lý hiện trường, làm tốt nghiêm mật phòng bị, sau đó hắn vội vã hướng đi Diệp Thần chỗ gian phòng. Trong phòng khách, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có hiện thân, bất quá hắn có thể tinh tường cảm giác được phía ngoài biến động. Cái này nữ chiến thần, thực lực quả nhiên lợi hại. Diệp Thần hài lòng gật đầu, không hổ là Nam Hoa lão quân tự tay sáng tạo thuần huyết cổ thần, sức chiến đấu đích thật là vô cùng cường hành, giết đồng dạng thiên đế tựa như giết chó. Diệp Thần nhìn một chút trong tay triệu hoán phù chiếu, liền thấy phù chiếu đưa quang mang đã ảm đạm đi, đang chậm rãi khôi phục. Chương 11347, người ta liên thủ. Chương 11347, người ta liên thủ. Diệp Thần muốn câu thông Lâm Thanh Sương, nhưng không có phản ứng chút nào, linh khí cũng quán chú không đi vào. Xem ra lần sau muốn triệu hoán, ít nhất chờ một tháng thời gian. Diệp Thần nhìn một chút phù chiếu phục hồi từ từ qua mang, liền biết muốn lại triệu hoán Lâm Thanh Sương, ít nhất phải chờ một tháng. Phật tổ, Phật tổ. Lúc này, Từ Chiếu đại sư chạy vội tới ngoài cửa, hướng về phía Diệp Thần kêu lên. Nói. Diệp Thần thản nhiên nói. Từ Chiếu đại sư do dự mấy giây, nói, kia Lăng Thiên Ngân, cùng dưới tay hắn người, đã chết hết. Diệp Thần nói, ừm, ta biết. Từ Chiếu đại sư nơm nớp lo sợ hỏi, vị chiến thần kia nữ thí chủ là ngươi triệu hoán? Diệp Thần nói, ngươi không cần hỏi quá nhiều, làm tốt phòng bị, cẩn thận Lăng Tiêu Thiên cung trả thù, ta lại ban thưởng ngươi đồng thau tháp cao, nếu là Lăng Tiêu Thiên cung trả thù, các ngươi trước tiên có thể trốn đến trong tháp cao đi. Diệp Thần lấy ra đồng thau tháp cao, lớn chừng bàn tay, cao khoảng 6 tấc, ném cho Từ Chiếu đại sư. Cái này đồng thau tháp cao chính là ngày xưa cựu thương cổ hoàng chế tạo vĩ đại kỳ quan, có được cường hãn lực phòng ngự, muốn bảo vệ tổ Phật tự người, nghĩ đến là đầy đủ. Kỳ thật, Diệp Thần thần giác mệnh tinh đã khôi phục hoàn chỉnh, nếu như hắn ban thưởng thần giác mệnh tinh chúc phúc, thủ hộ lực sẽ cường đại hơn. Nhưng, một cái, hắn không muốn bại lộ thân phận. Thứ hai, tơ tình quân thân phía dưới, thân thể của hắn trạng thái rất không tốt, cũng không nên vận dụng quá nhiều lực lượng. Đúng, đa tạ Phật tổ che chở. Từ Chiếu đại sư thu đồng thau tháp cao, cảm thấy hơi định. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Thiên cung. Lăng Tiêu Huyên lục đại môn phái, lấy Lăng Tiêu Thiên cung nhất bảng bạc hùng vĩ, chỉ gặp một mảnh nguy nga dãy cung địa rơi, lơ lửng ở trung ương bầu trời, chung quanh từng tòa phụ không đảo tự vần quanh, long phượng bay lượn, xếu trắng mây mây, đàn hương lượn lờ, tiếng chuông yếu ớt, một mảnh to lớn rộng rãi khí tượng. Giờ phút này, Lăng Tiêu Thiên cung chỗ sâu, một cái lao giả ngồi ngay ngắn ở kim sắc trên thần tọa, người mặc hoàng kim đế bào, khí độ ngàn vạn, chính là Lăng Tiêu Thiên cung cung chủ, Lăng Tiêu Thiên Tôn. Đương nhiên, Lăng Tiêu Thiên Tôn con người, lộ ra một vòng chấn động chi sắc, ngơ ngác nhìn xem phương xa. Vừa mới Diệp Thần triệu hoán Lâm Thanh Sương thời điểm, một đạo sáng chói kim quang từ trên trời giáng xuống đạo kim quang này, Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng nhìn thấy. Đạo ánh sáng này là Anh Linh Điện cường giả. Làm sao có thể? Lăng Tiêu Thiên Tôn lập tức dùng mình, lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Làm Lăng Tiêu Huyên tồn tại cường đại nhất, hắn biết rất nhiều cổ xưa thần bí truyền thuyết. Tương truyền, nhân tổ Nam Hoa lão quân, năm đó từng chế tạo một tòa Anh Linh Điện, dùng để thu nạp thuần huyết cổ thần linh hồn. Tòa này Anh Linh Điện, không tại vô thời không, cũng không tại bến bờ vũ trụ, mà là tại Nam Hoa lão quân chính mình mở một chỗ đặc thù thứ nguyên thế giới bên trong. Những cái kia Anh Linh Điện các cường giả đều là tránh thoát mạt pháp thời đại tồn tại, so sánh với vô thời không võ giả, có được càng cường đại hơn thực lực. Lăng Tiêu Thiên Tôn cảm giác được có Anh Linh Điện cường giả giáng lâm, tất nhiên là vô cùng kinh hãi, vội vàng bấm ngón tay suy tính xem bói, muốn nhìn thấy phía sau nhân quả. Tiếp theo sát, trong đầu của hắn liền nhìn thấy một đạo kinh khủng thân ảnh, kia là một cái vô cùng quỷ dị tồn tại, thân thể hoàn toàn là từ từng đầu độc xà tổ hợp mà thành, hắn không có huyết nhục của mình thân thể, kia từng đầu gián độc liền là thân thể của hắn, liền là linh hồn của hắn. Vô cùng âm trầm khí tức kinh khủng từ đạo thân ảnh này bên trong lan tràn ra. Hắn chính là cổ tinh môn ngũ đại thiên đế bên trong xà thiên đế. Lăng Tiêu Thiên Tôn vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại nhìn thấy xà thiên đế thân ảnh. Ngay sau đó, trước mặt hắn không gian một trận vặn mẹo, hắc khí không ngừng từ không gian trong khe hở tràn ngập ra, có ngàn đầu trăm đầu nhỏ bé rắn độc, cũng là từ kia nhỏ bé khe hở bên trong bò lên tới, từng tia thổ tín, tại Lăng Tiêu Thiên đặt chân bò qua bò lại, lại dần dần bò lên trên thân thể của hắn. Ê! Lăng Tiêu Thiên tôn nhất hầu phát ra sợ hãi một hồi thanh âm, toàn thân lông tơ đứng đấy, không dám động đậy. Kia trăm ngàn đầu tế xà, lại dần dần tạo thành một tay nắm, nhẹ nhàng bóp chặt cổ họng của hắn, lại tụ họp thành một cái đầu, tại trên bả vai hắn ló ra, phía trên có hình người ngũ quan, mười phần kinh dị, đó chính là Xà Thiên Đế bộ dáng. Xà Thiên Đế, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lăng Tiêu Thiên tôn kinh hồn táng đảm, tại trăm vạn năm trước, hắn đạt được một viên như mặt trời thần thạch về sau, xuyên thấu qua viên kia thần thạch, hắn bắt được rất nhiều viễn cổ thời đại bí ẩn, biết rất nhiều người không biết sự tình. Trong đó có Anh Linh Điện, cũng có Xà Thiên Đế thân thế. Tại vô thời không người bình thường trong mắt, Xà Thiên Đế là đỉnh cấp thiên đế, là cổ tinh môn ngũ đại cường giả một trong, nhưng Lăng Tiêu Thiên tôn biết, Xà Thiên Đế thân phận còn muốn càng kinh khủng một chút. Hắn là nhân tổ Nam Hoa lão quân tự tay sáng tạo thuần huyết cổ thần, cũng là đã từng anh linh trong điện cường đại tồn tại, về sau thậm chí dám giơ lên phản cờ, muốn giết chết Nam Hoa lão quân. Khỏi cần phải nói, bằng vào kia phản loạn dũng khí, hướng trụ thần vung đao dũng khí, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ừm, xem ra ngươi cũng biết thân phận của ta rồi. Xà Thiên Đế phát ra khàn giọng trầm thấp như ma quỷ thanh âm, dài nhỏ như rắn đầu lưỡi hít vào thở ra, liếm lại Lăng Tiêu Thiên tôn trên gương mặt, cái sau sợ đến gương mặt tái nhợt, không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng. Xà Thiên Đế cười hắc hắc, nói, nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền giúp ta làm chút chuyện đi. Lăng Tiêu Thiên tôn nuốt nước miếng một cái, nói, Xà Thiên Đế, ngươi muốn ta làm cái gì? Xà Thiên Đế nói, liên thủ với ta giết chết luân hồi chi chủ. Chương 11348. E ngại cái gì? Chương 11348. E ngại cái gì? Nghe vậy, Lăng Tiêu Thiên tôn lập tức kinh hãi, nói, cái gì? Giết luân hồi chi chủ? Hắn ở đâu? Xà Thiên Đế nói, hắn ngay tại Lăng Tiêu Uyên. Lăng Tiêu Thiên tôn cả kinh nói, luân hồi chi chủ lúc nào tới Lăng Tiêu Uyên, ta làm sao không có chút nào phát giác? Xà Thiên Đế cười hắc hắc nói, nếu là dễ dàng như vậy bị ngươi nhìn thấu, hắn cũng không phải là luân hồi chi chủ, mới là hắn triệu hoán anh linh giáng lâm. Lăng Tiêu Thiên tôn ngơ ngác xuất thần, nói, ngươi lai, kia anh linh điện cường giả, đúng là luân hồi chi chủ triệu hoán. Xà Thiên Đế nói, đừng nói nhảm quá nhiều, luân hồi chi chủ đoán chừng là hướng về phía ta tới, hắc hắc, hắn đoán chừng đã thành Nam Hoa lão quân kia lão tạp mao chó săn. Kỳ thật, Diệp Thần trước mắt còn không có nhằm vào Xà Thiên Đế kế hoạch, chỉ là Xà Thiên Đế có tật giật mình, năm đó từng phản loạn Nam Hoa lão quân, thời thời khắc khắc đều lo lắng bị trả thù, hiện tại cảm giác được anh linh điện quang mang giáng lâm, hắn lập tức sợ hãi đề phòng, chỉ cho là Diệp Thần muốn triệu hoán anh linh giết hắn. Lăng Tiêu Thiên tôn nuốt nước miếng một cái, nói, luân hồi chi chủ ý mạnh vô song, ngươi cổ tinh môn ban thiên đế, kính thiên đế đều bị hắn giết chết, còn có ta thiên tổ thất giới, Nam Châu Thiên, sáng đạo nhai, vô số cường giả đều bị hắn trấn áp, ta chỉ sợ cũng không phải luân hồi chi chủ địch thủ. Tuy nói Lăng Tiêu Thiên tôn chân không bước ra khỏi nhà, nhưng ngoại giới thiên cơ biến động, hắn tự nhiên biết được rất tin tưởng. Diệp Thần đủ loại hung hãn chiến tích, nhường hắn vô cùng sợ hãi, khỏi cần phải nói, coi như đạo huyền tổ sư, cường đại như vậy tồn tại, đều bị Diệp Thần giết chết. Luận thực lực, Lăng Tiêu Thiên tôn đoán chừng chính mình toàn lực bộc phát, nhiều nhất liền là cùng đạo huyền tổ sư tương đương, vạn vạn không phải Diệp Thần địch thủ. Phải biết, thời khắc này Diệp Thần, thần giác mệnh tinh đã khôi phục hoàn chỉnh, lại tấn thăng cựu đỉnh cảnh tầng 3, thực lực so trước kia cường hơn nhiều. Xà Thiên Đế nói, đừng lo lắng, tiểu tử kia bị tơ tình cuốn thân, khổ không thể tả, không phát huy ra nhiều ít thực lực, nếu không cũng không cần triệu hoán anh linh giáng lâm, đây chính là đánh giết hắn cơ hội thật tốt. Nếu như Diệp Thần là trạng thái toàn thịnh, Xà Thiên Đế thật đúng là không dám động thủ, dù sao liền ban thiên đế cùng kính thiên đế đều chết tại Diệp Thần trong tay. Diệp Thần thực lực vô cho hoài nghi. Lăng Tiêu Thiên tôn nghi ngờ nói, một đầu tơ tình có thể vây khốn luân hồi chi chủ. Tơ tình sự tình, hắn tự nhiên có cảm giác biết, nhưng cụ thể chi tiết không rõ ràng lắm. Xà Thiên Đế cười hắc hắc nói, tình một chữ này, liền thiên tổ đều không giải được, chớ nói chi là tiểu tử kia, hắn bị tơ tình cuốn thân, thực lực lớn lớn suy yếu, đây là cơ hội ngàn năm một thở, bỏ lỡ liền không có. Lăng Tiêu Thiên tôn trái tim đập bịch bịch, nói, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Hắn biết mình bị Xà Thiên Đế cuốn lên, đã không có khả năng thoát thân, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đánh giết Diệp Thần, kể từ đó, hắn có lẽ có thể được điểm chỗ tốt. Xà Thiên Đế nói, hắc hắc, đừng nóng nổi, đằng sau ta lại nói cho ngươi, hiện tại, ngươi coi như ta chưa từng tới, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần chớ kinh động luân hồi chi chủ là đủ. Lăng Tiêu Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, nói, đúng. Xà Thiên Đế lại cười hì hì rồi lại cười, sau đó thân thể của hắn ly tán thành từng đầu màu đen tế xà, lại hóa thành từng sợi hắc khí, chui vào Lăng Tiêu Thiên Tôn trong cơ thể. Lăng Tiêu Thiên Tôn toàn thân co giật một chút, lộ ra buồn khổ sầu đau nhức chi sắc, nhưng lại không thể làm gì. Từ mặt ngoài thực lực phán đoán, hắn cùng Xà Thiên Đế đều là đỉnh cấp thiên đế, nhưng song phương huyết mạch, khí vận, đạo tâm, thần thông đạo pháp, kinh nghiệm chiến đấu các loại, chênh lệch thực sự quá tốt đẹp lớn, nếu quả như thật đánh nhau, hắn sống không qua 10 chiêu, liền bị Xà Thiên Đế giết chết. Cho nên, hiện tại Xà Thiên Đế chui vào trong thân thể của hắn, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể thu thập tâm tình, nghĩ biện pháp đi đối phó Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, ngay tại tổ Phật tự bên trong, hắn triệu hoán Lâm Thanh Xương, giết chết Lăng Tiên Ngân cùng rất nhiều Lăng Tiêu Thiên cung cường giả, lường trước Lăng Tiêu Thiên cung bên kia sẽ có trả thù cử động. Cho nên, hắn cẩn thận đề phòng. Từ Chiếu đại sư cũng không dám chủ quan, bố trí xuống đủ loại thủ hộ đại trận, lại bắt đầu dùng Diệp Thần ban thưởng đồng thao thác cao, để phòng Lăng Tiêu Thiên cung cường địch xâm phạm. Nhưng vượt quá hắn cùng Diệp Thần dự kiến, đợi chừng 3 ngày, cũng không thấy Lăng Tiêu Thiên cung có cái gì trả thù cử động. Một ngày này, ngược lại có một phong phi kiếm chiếu thư từ Lăng Tiêu Thiên cung chỗ phát tới. Phần này chiếu thư lại là một phần tội kỳ chiếu, là Lăng Tiêu Thiên tôn tự tay viết. Từ chiếu đại sư thân khải, bản tọa quản thúc bất lực, khiến đại trưởng lão Lăng Thiên Ngân mạo phạm Phật môn thánh địa, tội họa không nhỏ, tên kia đã đền tội, bản tọa cảm thấy vui mừng, cũng bội phục đại sư thần thông chi uy, chờ một chút liền đưa 500 vạn nguyên ngọc làm nhận lỗi chi dụng. Khắc, Lăng Thiên Ngân chi tôn Lăng tính cách, bản tọa đã phạt diện bích hối lỗi. Lần này bước lên hình, thật không phải bản tọa mong muốn, vạn mời từ chiếu đại sư rộng lòng tha thứ lỗi. Lăng Tiêu Thiên cung Lăng Tiêu tử cần phụng. Thu được phần này chiếu thư, Diệp Thần cùng từ chiếu đại sư đều là vô cùng ngoài ý muốn. Cái này Lăng Tiêu Thiên tôn, không chỉ có không có trả thù, ngược lại chính mình nhận lỗi nhận lầm. Diệp Thần nhìn thấy chiếu thư nội dung, lập tức chau mày, ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp. Từ chiếu đại sư cũng là cao mày nói, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, chẳng lẽ hắn sợ hai Thủy Long Vương hiển linh? Tổ Phật tự cung phụng Thủy Long Vương, kia là 72 trụ thần một trong, là sinh sinh đạo phía sau vĩ đại tồn tại, tung hành vô vô thời không vô địch nguyên thiên đế, có thể nói là Thủy Long Vương một đạo hóa thân. Nếu như Thủy Long Vương hiển linh, kia đích thật là kinh thiên động địa, liền Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không dám trêu chọc. Chương 11349, Thiên môn. Chương 11349, Thiên môn. Lúc trước cũng đang bởi vì Thủy Long Vương tồn tại, cho nên Lăng Tiêu Thiên cung không có hạ tử thủ, nhưng Thủy Long Vương chậm chạp không có hiện linh qua, Lăng Tiêu Thiên cung cũng dần dần đã mất đi lòng kiêng kỵ, cho nên phía trước đại trưởng lão Lăng Thiên Ngân mới dám phách lối như vậy, nói muốn đổ diệt tổ Phật tự cả nhà. Nhưng Từ Chiếu đại sư rất tin tưởng, tổ Phật tự cũng không có bài tẩy gì, Thủy Long Vương cũng sẽ không hiện linh, trước kia Nguyên Thiên Đế còn ẩn nấp thời điểm, Thủy Long Vương còn có hiện linh khả năng. Nhưng theo Nguyên Thiên Đế hiện thân, Thủy Long Vương hết thảy bị quang, nhân quả đều chỉ sẽ vây quanh Nguyên Thiên Đế chuyển động mặc cho tổ Phật tự lại cung phụng, cũng không có khả năng nhường Thủy Long Vương hiển linh. Nhưng mà hiện tại Lăng Tiêu Thiên Tôn lại như thế khiêm nhường nhận lầm, quả thực nhường Từ Chiếu đại sư mười phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Thiên Tôn còn tại sợ hãi Thủy Long Vương, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác? Từ Chiếu đại sư nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần trầm ngâm nói, việc này có chút kỳ quặc, Từ Chiếu đại sư, ngươi không được buông lòng cảnh giác, tiếp tục đề phòng. Lúc đầu Diệp Thần đã làm tốt đối mặt toàn bộ Lăng Tiêu Thiên cung dự định, vạn vạn không nghĩ tới Lăng Tiêu Thiên Tôn thế mà lại chủ động nhận lầm, nhưng hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác. Từ Chiếu đại sư nói, đúng, Phật tổ. Dừng một chút, lại hỏi, khoảng cách đạp nát Lăng Tiêu, một kiếm khai thiên môn đại điện, chỉ còn lại mấy ngày thời gian, đến lúc đó, chúng ta còn muốn đi tham gia sao? Diệp Thần nói, những cái kia quỷ sai tuấn đạo giả sẽ đến a. Từ Chiếu đại sư nói, biết. Diệp Thần gật đầu nói, ừm, vậy chúng ta cũng đi. Đến Lăng Tiêu Liên thế giới, đã có đã mấy ngày, Diệp Thần vẫn là không có bắt được Nhược Sắc Vi mảy may tung tích cùng khí tức, đối phương ẩn tàng quá sâu. Hắn muốn tìm đến Nhược Sắc Vi, chỉ có từ những cái kia quỷ sai trên thân vào tay. Không tiêu đã lâu, Lăng Tiêu Thiên cung bên kia lại phái tới sứ giả, dâng lên 500 vạn nguyên ngọc làm nhận lỗi, thái độ khiêm cung chi cực. Từ Chiếu đại sư nhận lấy nhận lỗi, lại rút ra một nửa hiến cho Diệp Thần. Diệp Thần luôn cảm giác sự tình không đơn giản, nhưng đối phương đưa tới cửa gì đó, hắn không có không thu đạo lý, những này nguyên ngọc có thể cho hắn rèn đúc cường hóa thanh liên phân thân. Sau đó mấy ngày, hết thảy gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì đột phát cùng ngoài ý muốn phát sinh. Lăng Tiêu Thiên cung bên kia, tựa hồ thật đúng là nhận lầm, không có bất kỳ cái gì khó xử cử động. Trong bất chi bất giác, Thiên môn đại điển này chính thức đến. Trận này, đạp nát Lăng Tiêu, một kiếm khai thiên môn, đại điển, lục đại môn phái đều sẽ tham gia, đều ra một nhóm thiên tài địa bảo, lục đại môn phái chí tôn lại vẩy máu thành trận, kết thành một cái đặc thù, đều trời huyết hà trận, bố trí tại Ngọc Hoàng trước cổng trời. Lục đại môn phái đệ tử thiên tài nhóm, liền có thể mượn dùng, đều trời huyết hà trận, linh khí năng lượng, bộc phát ra hung hãn nhất kiếm khí, kiếm trạng thiên môn. Nếu là có thể đem Ngọc Hoàng Thiên môn phá vỡ, liền có thể trực tiếp tiến về vực sâu, đạt được thiên tổ lưu lại Lăng Tiêu cổ tàng. Trận này Thiên môn đại điển, bình thường đều là lục đại môn phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài tham gia. Bởi vì, Ngọc Hoàng Thiên môn pháp tắc đặc thủ, muốn phá vỡ, chỉ dựa vào man lực là không được, còn muốn có một viên tinh khiết đạo tâm. Lục đại môn phái cao tầng các cường giả, đạo tâm có quá nhiều chấp niệm, hung hãn, giết chóc, hỗn loạn chi niệm, lại tích lũy đại lượng tuế nguyệt mài mòn tăng thương, linh hồn rất không thuần túy. Cho nên, từ thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài xuất thủ, phá vỡ thiên môn cơ hội, ngược lại sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên môn đại điển đã cử hành qua rất nhiều lần, tại Lăng Tiêu Liên Đông đảo thiên tài, không ngừng huy kiếm chạm thiên môn phía dưới, tòa kia Ngọc Hoàng Thiên môn cũng dần dần có bị phá ra dấu hiệu. Một ngày này, Từ Chiếu đại sư mang theo 2 cái trưởng lão, 12 cái chân truyền đệ tử, 36 cái tục gia đệ tử, trùng trùng điệp điệp tiến về Ngọc Hoàng Thiên môn. Diệp Thân ẩn tàng khí tức, liền ngụy trang thành tổ Phật tự tục gia đệ tử, hắn lúc này Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn tu vi đã đạt đến hóa cảnh, luận huyền thuật tạo nghệ, có 102 toàn bộ vô thời không, vô xuất kỳ hữu. Hắn huyền thuật khế động, cả người quần áo, khí chất, bề ngoài thoạt nhìn giống như một cái bình thường Phật môn tục gia đệ tử, như một người đi đường, không có chút nào dễ thấy chỗ. Lần này đi Ngọc Hoàng Thiên môn, Từ Chiếu đại sư cũng không có mang quá nhiều cao thủ, cũng chỉ mang theo 2 cái trưởng lão, phần lớn cao tầng cường giả đều lưu tại tổ Phật tự bên trong, chủ yếu là sợ Lăng Tiêu Thiên cung tùy thời trả thù. Từ Chiếu đại sư tuân theo Diệp Thần phân phó, vẫn luôn là cẩn thận đề phòng. Ngọc Hoàng Thiên môn ở vào Lăng Tiêu Liên thế giới đại khí gió tầng bên trong, Diệp Thần cùng Từ Chiếu đại sư cùng tổ Phật tự chúng tăng, một đường hướng trên bầu trời bay đi. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thần liền thấy trên trời xuất hiện từng sợi kim quang, trời quang mây tạnh, linh khí phiêu nhiên, một cái cổ xưa thần bí môn hộ dần dần xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cánh cửa kia chất liệu như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, khảm nạm lấy nhật nguyệt tinh thần, điêu khắc từng đạo long phượng đồ đằng, hoa lệ mà chói lọi. Đây chính là Lăng Tiêu Liên trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Thiên môn sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, từ kia ngọc hoàng bên trong thiên môn bắt được vô cùng đầy đủ năng lượng, cực kỳ khủng bố. Cái này Ngọc Hoàng Thiên môn rèn đúc sử dụng chất liệu, tựa hồ cũng không phải là vô thời không tất cả, ẩn chứa một chút Diệp Thần hoàn toàn không cách nào thấm nhuần pháp tắc. Phải biết, bao trùm toàn bộ Lăng Tiêu Huyền thế giới Ngọc Hoàng Kính, trên thực tế Thiên Tổ dùng từ Ngọc Hoàng Thiên Môn phía trên chóc xuống một phấn, rèn đúc mà thành. Một điểm một phấn, liền có thể rèn đúc ra bao trùm được sâu thế giới Ngọc Hoàng Kính, có thể nghĩ, chỉnh phiến Ngọc Hoàng Thiên Môn, năng lượng thâm hậu bao nhiêu, nội tình đến cỡ nào không hợp thói thường. Đây là Thiên Tổ năm đó tư tưởng luân hồi đạo thiên môn hình thức ban đầu, chương 11350. Nhiều mặt hội tụ. Chương 11350, nhiều mặt hội tụ. Tuy nói rèn đúc luân hồi đạo thiên môn, phi thăng bến bờ vũ trụ kế hoạch thất bại, nhưng cái này luân hồi đạo thiên môn hình thức ban đầu, cũng chính là Ngọc Hoàng Thiên Môn, trong đó ẩn chứa năng lượng chi khủng bố, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Diệp Thần có thể kết luận, nếu như tòa này Ngọc Hoàng Thiên Môn có thể hòa tan đến hắn luân hồi hướng thế trong sách đi, hắn luân hồi sách, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát tự tổng cương, tuyệt đối có thể nhiều chế tạo ra một chữ tới. Phải biết, luân hồi sách tổng cương, đối tài nguyên tiêu hao cực kỳ to lớn, trước kia Diệp Thần bốn phía tầm bảo, thu hoạch tài nguyên, chỉ đủ chế tạo thiên địa huyền hoàng bốn chữ. Hiện tại một tòa Ngọc Hoàng Thiên Môn, liền có thể nhường hắn lại chế tạo ra thêm một cái chữ, đơn giản kinh dị. Nhìn xem kia Ngọc Hoàng Thiên Môn, Diệp Thần liền động thu lấy chi tâm, trong truyền thuyết Lăng Tiêu cổ tàng, hắn còn không có thấy tận mắt, nhưng bảo tàng không cần nơi khác tìm kiếm, tòa này Ngọc Hoàng Thiên Môn bản thân, liền là kinh thiên bí bảo. Chỉ bất quá, Diệp Thần nhìn xem Ngọc Hoàng Thiên Môn thời điểm, liền cảm thấy cánh cửa này hộ, phảng phất là khảm nạm tại thiên không bên trong, lại phảng phất chỉ là một cái bóng mờ, quang hoa mông lung mộng ảo rất không chân thực, trong đó ẩn chứa pháp tắc, thần bí mà cường đại, muốn thu lấy, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Nếu như Ngọc Hoàng Thiên Môn có thể thu lấy, qua nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu Thiên Cung, tổ Phật tự chờ lục đại môn phái cường giả đã sớm lấy đi. Cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn phía trên, tựa hồ còn có chút cấm kỵ pháp tắc khí tức, nếu như không có thiên tổ cho phép, thu lấy Ngọc Hoàng Thiên Môn, sợ rằng sẽ rước họa vào thân. Phật tổ, đợi chút nữa ngươi muốn đích thân động thủ phá thiên môn sao? Từ Chiếu đại sư âm thầm truyền âm hướng Diệp Thần hỏi. Diệp Thần xen lẫn trong tục gia đệ tử trong đội ngũ, nghe được Từ Chiếu đại sư truyền âm, đáp lại nói, "Ừm, ta sẽ xuất thủ." Ngọc Hoàng Thiên Môn là thiên tổ lưu lại thánh vật, nếu như chẳng đến, có lẽ lại có thể gặp lại thiên tổ. Diệp Thần muốn tòa này Ngọc Hoàng Thiên Môn, còn có trong cơ thể hắn tơ tỉnh, hắn cũng muốn hỏi hỏi thiên tổ như thế nào giải quyết, dù sao hắn cũng không xác định, vị kia quỷ sai đô thống nhược sắp vì, đến cùng có thể hay không thay hắn hóa giải tơ tỉnh. Hắn cùng tổ Phật tự chúng tăng, bay đến Ngọc Hoàng trước cổng trời. Mà lúc này đây, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên âm phong, hoán khí hô hô, hình như có vạn quỷ khóc thét thanh âm, liền thấy một tòa địa ngục minh điện cung điện, toàn thân hắc ám, phía trên cắm từng cây cốt thứ, tràn ngập xâm nghiêm gai trời khí tức. Nhìn, Huyền Minh điện đến rồi. Bọn hắn thế mà tình cảnh lớn như vậy, liên sơn môn đều hàng lâm xuống. Tổ Phật tự chân truyền đệ tử cùng tục gia đệ tử nhóm, nhìn thấy tòa này nguy nga xâm nghiêm cung điện, lập tức liền một tráng tốt lên. Cái này điện vũ là kinh khủng thần khí, cũng là lục đại môn phái bên trong, Huyền Minh điện sơn môn chỗ. So sánh với tổ Phật tự địa thấp, Huyền Minh điện vô trương hiển nhiên long trọng rất nhiều, trưởng môn Huyền Minh âm tổ, chư trưởng lão hộ pháp, chư chân truyền đệ tử, nội ngoại môn đệ tử, nghiêng chúng mà ra. Diệp Thần cảnh tượng hoành tráng thấy cũng nhiều, lúc này gặp đến Huyền Minh điện sơn môn giáng lâm, cũng không lấy làm lạ. Từ Chiếu đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi hôm nay tới sớm, ha ha. Huyền Minh điện điện chủ Huyền Minh âm tổ cười hướng Từ Chiếu đại sư chào hỏi. A Di Đà Phật, một đoạn thời gian không thấy, Huyền Minh điện chủ tu vì lại có tinh tiến, thật đáng mừng. Từ Chiếu đại sư chắp tay trước ngực đáp lễ. Huyền Minh âm tổ cười tủm tỉm nói, chỗ nào, không chứng đạo thượng phẩm thiên đế, trung quy là sâu kiến. Từ Chiếu đại sư mỉm cười. Diệp Thần yên lặng nhìn xem, gặp hai người quan hệ tựa hồ không tệ, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nhìn Huyền Minh điện khí tượng sâm sâm hắc ám bộ dáng, tựa hồ có chút tà môn, cùng Từ Chiếu đại sư sở tu Phật pháp cũng không tương dung. Lệ. Lúc này lại có một trận phượng hoàng minh tiếng kêu phóng lên tận trời, liền thấy có vài chục cái tu sĩ cưỡi từng đầu phượng hoàng từ phương xa bay tới, hào quang tràn ngập các loại màu sắc, phượng hoàng múa phong vân, khí tượng cũng có chút mênh mông. Nha, cổ hoàng điện cũng đến. Huyền Minh âm tổ ha ha cười cười, hướng đám kia tu sĩ một người cầm đầu lão giả phất tay chào hỏi. Hoàng Thanh Thiên, chào buổi sáng. Lão giả kia người mặc một màu thanh loan đạo bảo, tóc bạc đồng nhan, khí độ lộng lẫy, nghe được Huyền Minh âm tổ chào hỏi, xem thường hừ một tiếng, lại gặp được Huyền Minh âm tổ nghiêng chúng mà ra, không mặn không nhạt nói ra. Huyền Minh âm tổ, ngươi phô trương ngược lại là lớn. Hôm nay là thật muốn kiếm phá thiên cửa. Huyền Minh âm tổ cười nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Hoàng Thanh Thiên hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhìn thấy một bên Từ Chiếu đại sư, thái độ lại chuyển hướng hiền lành, cười nói, Từ Chiếu phương trượng, ngươi cũng tới đến chào buổi sáng. Từ Chiếu đại sư nói, A Di Đà Phật, Thanh Thiên điện chủ, trước đây ít năm ngươi chứng đạo thượng phẩm thiên đế thất bại, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, lão nạp lấy hóa sinh Phật pháp thay ngươi trị liệu, thân thể ngươi khá tốt một chút. Hoàng Thanh Thiên tiếu dung cứng đờ, thở dài nói, tốt thì tốt điểm, nhưng người ta chỉ sợ đều không có cơ hội chứng đạo thượng phẩm thiên đế, trừ phi có thể tìm tới Lăng Tiêu cổ tàng. Thiên đế phân cửu phẩm, trước ba phẩm là hạ phẩm, bên trong tam phẩm là trung phẩm, sau tam phẩm là thượng phẩm. Nói như vậy, chứng đạo thiên đế sau khi thành công, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không bị cái gì lại kiếp, dựa vào tuế nguyện tích lũy, đều có thể chậm rãi bước vào trung phẩm thiên đế hàng ngũ. Nhưng thượng phẩm thiên đế, lại gọi đỉnh cấp thiên đế, nhất định phải có đại cơ duyên, đại tạo hóa, muốn chứng đạo đột phá, mười phần gian nan cùng hung hiểm. Giống Huyền Minh điện điện chủ Huyền Minh âm tổ, tổ Phật tự phương trưởng Từ Chiếu đại sư, cổ hoàng điện điện chủ Hoàng Thanh Thiên, bọn hắn đều là trung phẩm thiên đế. Phóng nhãn toàn bộ Lăng Tiêu Huyền thế giới, thượng phẩm thiên đế chỉ có một người, chính là Lăng Tiêu Thiên Cung cung chủ Lăng Tiêu Thiên Tôn, chương 11351. Thiên Cung giáng lâm. Chương 11351, Thiên Cung giáng lâm đến mức siêu phẩm thiên đế, giống Từ Chiếu đại sư, Huyền Minh âm tổ, Hoàng Thanh Thiên bọn người, là không dám nghĩ, từ mạn pháp thời đại về sau, thiên đạo suy sụp rất nhiều, muốn chứng đạo siêu thiên, cơ hội là chuyện không thể nào. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, kỳ thật mạt pháp thời đại cũng không có kết thúc, hiện tại vô vô thời không, thiên địa còn tại mạt pháp bên trong, thậm chí thế giới đều nhanh muốn quy khư. Từ Chiếu đại sư, Huyền Minh nhóm tổ, Hoàng Thanh Thiên ba vị cường giả nói trò chuyện ở giữa, lại có 27 tu sĩ đến. Trong đó một đám tu sĩ, ước chừng hơn 100 người, đều là người mặc áo đen, khí tức hung ác nghiêm hiểm, ngự kiếm phá phong mà đến, chính là Vạn Môn vị bên trong người. Vạn Môn vị cùng Huyền Minh điện đều tu ma đạo, đạo pháp của bọn họ đầu nguồn tại Luân Hồi địa ngục. Luân Hồi địa ngục mặc dù sụp đổ, rơi vào dưới vực sâu, nhưng xuyên thấu qua ngọc hoàng kính, cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn thấy Luân Hồi địa ngục phế tích cùng hài cốt, còn có rất nhiều tàn toái luân hồi pháp tắc. Thông qua quan sát những này đặc thù pháp tắc, quan sát Luân Hồi địa ngục, liền có thể lĩnh ngộ đặc thù ma đạo, địa ngục ma đạo. Vạn Môn vị cùng Huyền Minh điện đều tu luyện địa ngục ma đạo, nhưng cả hai lại có khác nhau. Huyền Minh điện hùng tâm bừng bừng, có trùng kiến Luân Hồi địa ngục ý nghĩ, muốn lục đại môn phái tất cả mọi người đều đặt vào trong địa ngục, mặc cho bọn hắn phân công hiệu lệnh. Mà Vạn Môn vị địa ngục ma đạo thì chuyên chú tự thân tu luyện, đem thân thể tưởng tượng thành một cái cự đại thống khổ địa ngục, không ngừng tu luyện siêu thoát, mỗi siêu thoát một tầng, tự thân tu vi liền cường đại một phần, nhưng thân thể cùng linh hồn hoàn toàn từ trong địa ngục siêu thoát tới, liền có thể phi thăng bến bờ vũ trụ. Hai loại pháp môn tu luyện không giống nhau, nhưng đều thuộc về địa ngục ma đạo, chỉ là thiên về điểm khác biệt. Một cái khác quần tu sĩ thì tất cả đều là nữ tử, từng cái ngày thường mười phần mỹ mạo, thân thể thướt tha, chính là Tinh Tuyết Điện đệ tử, các nàng múa gió đạp tuyết, nhanh nhẹn đến. Tinh Tuyết Điện chỉ có nữ đệ tử, không có nam tử tồn tại, các nàng thờ phụng đại ái thần Phong Tinh Tuyết, tại Phong Tinh Tuyết chặt đứt thiên cơ về sau, Tinh Tuyết Điện một lần tín ngưỡng sụp đổ, không biết chính mình tín ngưỡng đến cùng là cái gì, các nàng lâm vào mở mịt luôn cuống hoàn cảnh. Thang đến gần nhất trong khoảng thời gian này, thư của các nàng ngựa mới khôi phục tới. Diệp Thần nghe Từ Chiếu đại sư nói qua, Tinh Tuyết Điện bởi vì đã từng tín ngưỡng sụp đổ, cho nên tại lục đại môn phái bên trong, các nàng thực lực nội tình yếu nhất, yêu cầu dựa vào cùng môn phái khác thông gia hòa thân, mới có thể duy trì sinh hoạt. Lục đại môn phái đủ loại đi lại, tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Thần đều nghe Từ Chiếu đại sư nói qua, nhưng bây giờ chính mắt thấy Tinh Tuyết Điện các nữ tử, Diệp Thần nội tâm liền không nhịn được một trận đau thắt. Tơ tình phát tác. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn thấy Tinh Tuyết Điện nữ tử, hắn liền không nhịn được nhớ tới Phong Tinh Tuyết, hiện tại trong đầu tràn đầy Phong Tinh Tuyết thân ảnh, vung đi không được, tơ tình tận xương, dày vỏ chi cực. May mắn Nhậm Phi Phàm sớm tại trong lòng của hắn, lưu lại một tòa hải đăng, lúc này hắn tơ tình phát tác, kia hải đăng liền nở rộ quang huy, lập tức nhường hắn hô hấp thông thuận rất nhiều, trạng thái thoáng chuyển biến tốt đẹp. Từ Chiếu đại sư, Tinh Tuyết Điện điện chủ Phong Nguyệt Hoa, người mặc một thân trang nhã màu xanh biết váy dài, lông mi tướng mạo đúng là cùng Phong Tinh Tuyết có chút tương tự, hàng lâm xuống về sau, liền dùng lời nhỏ nhẹ hướng Từ Chiếu đại sư vấn an. Phong điện chủ, người tốt. Từ Chiếu đại sư chắp tay trước ngực hoàn lễ. Phong Nguyệt Hoa ánh mắt buồn bã nói, Từ Chiếu đại sư, thiếp thân trước đây tín ngưỡng sụp đổ, trong khoảng thời gian này mặc dù đã khôi phục, nhưng đạo tâm ma chướng khó tiêu, không biết Từ Chiếu đại sư lúc nào thuận tiện thay ta hóa giải tâm ma. Đang khi nói chuyện, nàng lại nhìn một chút Hoàng Thanh Thiên, trước kia Hoàng Thanh Thiên chứng đạo thượng phẩm thiên đế thất bại, kém chút tẩu hỏa nhập ma, cái sau đạo tâm đủ loại ma chướng, liền là Từ Chiếu đại sư hỗ trợ hóa giải. Tổ Phật tự một môn Phật pháp, đối hóa giải tâm ma có tác dụng cực lớn hiệu quả. Phong Nguyệt Hoa cũng nghĩ Từ Chiếu đại sư xuất thủ, giúp mình hóa giải tâm ma. Từ Chiếu đại sư lại lắc đầu, nói, Phong điện chủ, lão nạp nếu thay ngươi hóa giải tâm ma, tránh không được ra thịt tiếp xúc, nam nữ thụ thụ bất thân, lão nạp không gần nữ sắc, vì vậy thỉnh cầu của ngươi, xin thứ cho lão nạp khó mà thỏa mệnh. Phong Nguyệt Hoa có chút ưu ái nói, chúng ta trong tu luyện người, đạo tâm bằng phẳng, một điểm ra thịt tiếp xúc lại coi là cái gì? Chỉ cần đại sư không thẹn với lương tâm là đủ. Từ Chiếu đại sư nói, nếu như lão nạp vẫn tâm hổ thẹn đâu? Phong Nguyệt Hoa đốn lúc nghẹn lời, không nói gì với nhau. Ha ha, Phong Nguyệt Hoa, có muốn hay không ta giúp ngươi? Lúc này, một đạo mọc ra mũi ưng, khí tức hung ác nham hiểm lạnh lẽo trung nhân, âm hiểm cười nói. Tuyệt không tên, ngươi dám khinh thường ta. Phong Nguyệt Hoa ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía trung niên nhân kia, đầu ngón tay đặt tại trên chuôi kiếm. Trung niên nhân kia tán dương vô danh, bên hông bội kiếm chính là Vạn Môn vị trưởng môn. Hắn thấy do ánh trăng tức giận, nhún vai cười nói, chỉ đùa một chút, đừng quá chăm chú. Phong Nguyệt Hoa hừ một tiếng, nhưng cũng không dám thật vạch mặt, dù sao tại lục đại môn phái bên trong, Tinh Tuyết Điện yếu nhất, thường ngày nhận một chút khinh bạc trêu chọc, cũng là không thể làm gì sự tình ầm ầm. Ngay lúc này, một trận kinh thiên phong lôi ầm thành, đột nhiên từ phương xa nổ vang, đã thấy một mảng lớn dãy cung điện rơi, kim quang diễm diễm, đỏ nghe cuộn cuộn. Từ phương xa đằng vân bay sương mù mà đến, trận trận tiếng chuông từ bên trong vùng cung điện kia truyền đến, gột rửa tâm hồn người. Toàn trường người nhất thời đều yên lặng xuống tới, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía vùng cung điện kia, chỉ gặp trung ương nhất một tòa cung điện, bảng hiệu bên trên in, Lăng Tiêu Thiên Cung, bốn chữ, Long Phượng vần quanh, thần thú đồ đằng hiện lên tưởng, muôn hình vạn trạng đó chính là lục đại môn phái bên trong, thực lực tồn tại mạnh nhất, Lăng Tiêu Thiên Cung, chương 11352. Bại lộ. Chương 11352, bại lộ. Lăng Tiêu Thiên Cung đến. Lăng Tiêu Thiên Cung cũng là nghiêng chúng mà ra sao? Phô trương thật là lớn. Không. Ha ha, ngươi coi thường Lăng Tiêu Thiên Cung, cái này phô trương, chỉ là cho vặt, liền Lăng Tiêu Thiên Cung một phần mười lực lượng cũng còn không tới đâu. Ở đây các môn phái mọi người, lập tức liền có không ít người kinh hô lên, lại nghị luận ở mỹ luận phô trương chí lớn, Lăng Tiêu Thiên Cung giáng lâm, kim quang đỏ nghe khí tượng trùng thiên, vượt qua cái khác năm môn phái, huy hoàng cường thịnh chi cực. Chỉ gặp từng cái kim giáp vệ sĩ, từng cái tư thái hung hãn đệ tử, tại Lăng Tiêu Thiên Cung trên quảng trường tập kết, khí thế trùng thiên, tầng tầng mây mù vờn quanh chân trúc, tầng tầng kim quang nở rộ trải tán phía dưới, một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện. Lão giả ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, một thân hoàng kim đế bào, trên thân tản mát ra đỉnh cấp thiên đế khí thế mênh mông, chính là Lăng Tiêu Huyền thế giới duy nhất thượng phẩm thiên đế, Lăng Tiêu Thiên Cung cung chủ, Lăng Tiêu Thiên Tôn. Lăng Tiêu Thiên Tôn ánh mắt sắc bén, tinh mang lấp lóe, liếc nhìn toàn trường, toàn trường người đều không dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau, liền cả Từ Chiếu đại sư, Huyền Minh lão tổ, Tuyệt Không Tên, Hoàng Thanh Thiên nhóm cường giả cũng không dám nhìn thẳng vào. Thượng phẩm tiên đế uy thế cực kỳ bằng bạc, mà lại tại trăm vạn năm trước, Lăng Tiêu Thiên Tôn còn chiếm được một viên Thái Dương thần thạch, toàn thân tràn ngập ra khí tức, như mặt trời uy hoàng mãnh liệt, sáng chói tới cực điểm, càng khiến người ta kính sợ. Ha ha, chư vị tới đến chào buổi sáng. Lăng Tiêu Thiên Tôn cười ha hả nhìn xem đám người, ngữ khí có chút ôn hòa nói. Diệp Thần nhướng mày, hắn xen lẫn trong tổ Phật tự tục ra đệ tử trong đội ngũ, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn luôn cảm giác Lăng Tiêu Thiên Tôn vô tình hay cố ý đang nhìn mình. Còn có, Lăng Tiêu Thiên Tôn khí tức cũng làm cho Diệp Thần mười phần không thoải mái, nhìn như huy hoàng thần thánh, nhưng Diệp Thần luôn cảm giác tại Lăng Tiêu Thiên Tôn trong cơ thể, tựa hồ còn ẩn chứa cái gì hắc ám tà ác khí tức quỷ dị. Cố khí tức kia hình như có còn không, Diệp Thần cũng không xác định có phải hay không tồn tại, tóm lại liền là nhường hắn rất không thoải mái. Xa Thiên Đế ở trong cơ thể hắn. Đương nhiên, Diệp Thần trong lòng nghĩ lên cựu thương cổ hoàng thanh âm. Cái gì? Diệp Thần lập tức kinh hãi. Cựu thương cổ hoàng trầm giọng nói, hẳn là hắn không sai, mặc dù ẩn nấp từ sâu, nhưng không thể gạt được con mắt của ta. Diệp Thần lập tức chấn động, Xa Thiên Đế thế mà cũng tới. Xa Thiên Đế chính là đỉnh cấp thiên đế, hơn nữa còn là nhân tổ Nam Hoa lão quân sáng tạo thuần huyết cổ thần, đã từng ở tại Anh Linh trong điện cường đại tồn tại, năm đó hắn thậm chí dám hướng Nam Hoa lão quân giơ lên phản cờ. Người này là Anh Linh điện phản đồ, nhưng dám phản loạn thiên ngoại chủ thần, phần này quyết đoán cùng thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, Xa Thiên Đế thế mà cũng giáng lâm đến Lăng Tiêu Huyền, thậm chí còn giấu ở Lăng Tiêu Thiên Tôn trong cơ thể. Tuy nói Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là đỉnh cấp thiên đế, nhưng luận chân thực sức chiến đấu, cùng Xa Thiên Đế là không cách nào sánh được. Xa Thiên Đế huyết mạch, khí vận, thần thông kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu, đạo tâm linh hồn đều mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu Thiên Tôn nhiều lắm. Một cái Lăng Tiêu Thiên Tôn, Diệp Thần cũng không e ngại, cho dù hắn bị tơ tỉnh quân thân, nhưng thần giác mệnh tinh hoàn toàn thức tỉnh hắn, lại có vi thú đỉnh, tinh không đỉnh các loại thủ đoạn, đối phó Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không rất khó khăn. Nhưng Xa Thiên Đế lại khác biệt, làm cổ tinh môn ngũ đại thiên đế một trong, tại vô thời không hung danh hiển hách, lấy Diệp Thần bây giờ trạng thái, nếu như trực diện Xa Thiên Đế, hắn không dám xác định thắng bại. Ta đã bại lộ. Diệp Thần trầm giọng nói. Cựu thương cổ hoàng nói, từng, hẳn là, ngươi từng giết kính thiên đế cùng ban thiên đế, trên thân nhiệm huyết tinh nhân quả quá sâu, mà lại phía trước ngươi triệu hoán anh linh điện cường giả giáng lâm, cũng xúc động thiên cơ. Lớn như thế nhân quả, vô luận ngươi như thế nào che giấu, đều khó có khả năng giấu giếm được Xa Thiên Đế. Diệp Thần nghĩ thầm cũng thế, âm thầm bóp bóp nắm tay, không nghĩ tới mình đã bại lộ. Xa Thiên Đế khẳng định muốn giết ta. Diệp Thần nói, bất quá, hắn làm sao còn chưa động thủ? Diệp Thần đến Lăng Tiêu Nguyên thế giới, đã có một đoạn thời gian, nhưng Xa Thiên Đế cho tới bây giờ, cũng còn không có xuất thủ. Cựu thương cổ hoàng nói, khả năng hắn còn đang chờ đợi thời cơ, mộ chủ, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Diệp Thần cảm thấy một trận nghiêm trọng, nhẹ gật đầu. Lúc này tổ Phật tự, Tinh Tuyết điện, Vạn Môn vị, Cổ Hoàng điện, Huyền Minh điện ngũ đại môn phái các tu sĩ, đều nhao nhao hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn hành lễ, cùng kêu lên khen ngợi nói, cung nên Lăng Tiêu Thiên Tôn pháp giá. Lăng Tiêu Thiên Tôn siêu thiên vĩnh hằng, tạo hóa vô biên, uy lâm tứ hải. Trăm vạn năm trước, Lăng Tiêu Thiên Tôn đạt được Thái Dương thần thạch, tấn thăng thượng phẩm thiên đế, hoành ép toàn bộ Lăng Tiêu Nguyên, đồ diệt không biết nhiều ít chủng tộc cùng môn phái, cuối cùng lưu lại tổ Phật tự, Tinh Tuyết điện năm người môn phái, lấy tự thân cường đại nội tình, còn có túi đầu hướng Lăng Tiêu Thiên cung túi đầu xưng thần, mới đổi lấy hôm nay sinh tồn. Cho nên, từ trên danh nghĩa nói, Lăng Tiêu Thiên Tôn là toàn bộ Lăng Tiêu Nguyên thế giới chúa tể, là ngũ đại môn phái chư tu sĩ trí cao thủ lĩnh. Tại Lăng Tiêu Thiên Tôn trước mặt, tất cả mọi người muốn cung kính tôn kính. Chư vị không cần đa lễ, hết thảy giản lược. Lăng Tiêu Thiên Tôn cười tủm tỉm đè ép bàn tay, lại hướng Từ Chiếu đại sư nói, Từ Chiếu đại sư, trước đó vài ngày ta Lăng Tiêu Thiên cung đại trưởng lão Lăng Thiên Ngân nói phải thêm phú ba thành, thật không phải bản tọa chi nguyện, là chính hắn tự tác chủ trương, còn xin ngươi đừng nên trách. Từ Chiếu đại sư nói, không sao, đã hiểu lầm đã tiêu tan, lão nạp vẫn phụng thiên tôn các hạ làm chúa tể. Lăng Tiêu Thiên Tôn khẽ bước cằm, cười nhẹ một tiếng, lại kêu lên, tinh cách, nhanh hướng Từ Chiếu đại sư bồi tội, sự kiện kia, thế nhưng là các ngươi làm sai. Chương 11353, Nhược Sát Vi. Chương 11353, Nhược Sát Vi. Chỉ gặp Lăng Tiêu Thiên cung trên quảng trường, một người mặc cẩm bào tuổi trẻ nam tử đi ra, có chút không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì hướng Từ Chiếu đại sư không người nói. Từ Chiếu đại sư, là gia gia của ta đã tội, còn xin ngươi thứ lỗi. Hắn chính là Lăng Thiên Ngân tôn tử, cũng là Lăng Tiêu Thiên cung thánh tử, Lăng Tinh Ly. Diệp Thần gặp Lăng Tinh Ly hết sức trẻ tuổi, tu vi đã đến thông thiên cảnh, liền âm thầm lưu tâm. Thông thiên cảnh là cựu đỉnh cảnh phía trên cảnh giới, được xưng là thần vương, khoảng cách chí cao thiên đế cảnh giới cũng chỉ có cuối cùng một đoạn đường. Loại cảnh giới này, hai con ngươi mở ra, có thể nhìn thấy thiên đạo tồn tại, khả quan cao chọc trời đạo chủng loại diệu pháp chí lý. Cái này Lăng Tinh Ly, tu vi vừa tới thông thiên cảnh một tầng không bao lâu, khí tức còn có chút lưu động. Nói như vậy, thông thiên cảnh một tầng, loại này cấp bậc tồn tại, Diệp Thần một bàn tay có thể trụ chết một mạng lớn, nhưng hắn luôn cảm giác, cái này Lăng Tinh Ly, khả năng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, Diệp Thần cũng chỉ là thoáng lưu tâm, cũng không có quá mức để ý dù sao, hắn thần giác mệnh tinh đã bù đắp, lại có cựu thương cổ hoàng trợ lực, toàn bộ Lăng Tiêu Nguyên thế giới, có thể uy hiếp được hắn, chỉ có Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Xà Thiên Đế, còn có dưới vực. Sâu đại khủng bố. Từ Chiếu đại sư đang nghe Lăng Tinh Ly sau khi nói xin lỗi, có chút hiền hòa nói ra, không sao, Lăng Thánh Tử không cần áy náy, sai không ở ngươi. Lăng Tinh Ly dù sao cũng là Lăng Tiêu Thiên cung thánh tử, một điểm mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Lăng Tiêu Thiên Tôn mỉm cười nói, "Tốt, việc này nhân quả đến chỗ này kết, còn xin Từ Chiếu đại sư không muốn để vào trong lòng, cũng không cần quá mức xâm nghiêm đề phòng, ta Lăng Tiêu Thiên cung tuyệt sẽ không lại mạo phạm tổ Phật tự thánh địa." Từ Chiếu đại sư nói, "Như thế rất tốt, Thiên Tôn các hạ cầm đang công đạo, lão nạp vui lòng phục tùng. Diệp Thần âm thầm nhíu mày, Xà Thiên Đế liền ký túc tại Lăng Tiêu Thiên Tôn trong cơ thể, hắn cũng không tin tưởng đối phương hiểu lầm gì đó hóa giải, tiêu tan hiểm khích lúc trước chuyện ma quỷ. Chỉ là tại cái tràng diện này, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn quanh toàn trường, nói tiếp, đã chư vị đều đến đông đủ, như vậy bản tọa tuyên bố, lần này Thiên Môn đại điện chính thức bắt đầu. Lấy rút tham định phá cửa trình tự, trước phá Thiên Môn người nhưng phải Lăng Tiêu cổ tàng. Như vậy, còn xin chư vị cùng bản tọa liên thủ, trước ký kết Đồ Thiên Huyết Hà trận. Dứt lời, Lăng Tiêu Thiên Tôn liền muốn xuất thủ bảy trận, nhưng lúc này, một đạo chất phát thâm trầm thanh âm, như địa ngục quan hồn thẩm thì vang lên, chỉ có hai cái âm tiết. Chấm dãi. Tuy chỉ là hai cái âm tiết, nhưng tất cả mọi người nghe vào trong tai, đều cảm giác như người quỷ khóc, toàn thân rùng mình, lại cảm giác âm phong cuốn thân, lanh ý chợt chợt. Chỉ gặp mười mấy đầu khô thi thân ảnh, từ phương xa chân trời, đang lấy mây đen chậm rãi bay tới, kia mười mấy thân ảnh, cùng nói là người sống, không bằng nói là người chết, tất cả mọi người không có một điểm sinh khí, ánh mắt đờ đẫn chất phát, tựa hồ bị vô biên đau khổ tra tấn qua, đến cuối cùng hoàn toàn chết lặng. Một người cầm đầu, mang theo một cái khô lâu mặt nạ, không nhìn thấy tướng mạo, vừa mới kia hai cái âm tiết, liền là từ trong miệng hắn phun ra. Hắn mang theo 10 cái khô thi người, bay đến đại điện hiện trường, liền dừng lại tại Lăng Tiêu Thiên cung phía trước. Người này chậm rãi lấy xuống khô lâu mặt nạ, lộ ra một trường khô gầy, chất phác, thâm trầm lại khuôn mặt trẻ tuổi, tuy vẫn chết lặng bộ dáng, nhưng so sánh với phía sau hắn kia mười mấy đầu khô thi người, đã là phi thường có sức sống. Diệp Bất Thu, là ngươi? Ngươi sao lại tới đây? Ngươi đan điền bị ta phế bỏ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Nhìn thấy cái này khô gầy nam tử, Lăng Tiêu Thiên cung thánh tử Lăng Tinh Ly trước hết nhất kêu lên, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, kiêng kỵ, căm hận chi ý, ta là thiên tổ tọa hạ quỷ sai, ta không thể tới sao? Kia khô gầy nam tử Diệp Bất Thu, nghe Lăng Tinh Ly căm hận lời nói, ánh mắt vẫn là chết lặng, dùng nhẹ nhàng vừa thường xót mát thanh âm nói. Lăng Tinh Ly nghe được Diệp Bất Thu khiêng ra thiên tổ danh hiệu, lập tức liền không nói được. Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, âm thầm hướng Từ Chiếu đại sư truyền âm hỏi, đại sư, những người này liền là ngày xưa luân hồi địa ngục quỷ sai? Từ Chiếu đại sư cũng bí mật truyền âm đáp lại nói, đúng vậy, bọn hắn cũng là tuấn đạo giả, liền nghĩ đắm chìm tiền đoán ứng nghiệm, rất xuống vực sâu hoàn thành tuấn đạo. Lúc trước luân hồi địa ngục nghiền nát, thiên tổ kiến tạo địa ngục, uy hiếp chư thiên thần ma mộng tượng phá diện, trong địa ngục, rất nhiều quỷ sai trong vòng một đêm, đạo tâm tín ngưỡng sụp đổ, liền có tuấn đạo muốn chết, cùng luân hồi địa ngục chung diện nguyện vọng. Diệp Thần rốt cuộc thấy được những cái kia quỷ sai, nội tâm có chút chấn động. Bọn hắn hình như khô thi, chết lặng thê lương, hoàn toàn không có một chút người sống khí tức, còn sống đối bọn hắn tới nói, khả năng liền là chờ đợi đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm đi đến mức thiên tổ trở về, hay là trùng kiến luân hồi địa ngục, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Cái này Diệp Bất Thu, trên người hắn có nhược sắc vi nhân quả. Hắn tất nhiên biết nhược sắc vi ở nơi nào. Diệp Thần nhìn chăm chú lên Diệp Bất Thu, trong nháy mắt liền từ đối phương trên thân bắt được một tia cùng nhược sắc vi có liên quan nhân quả, kia nhân quả liên quan đến lấy ma ngục mệnh tinh. Đã từng nhược sắc vi chính là chấp trưởng ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vỡ một trong, độ chi mảnh vỡ cường đại tồn tại. Nếu như nhược sắc vi xuất thủ, Diệp Thần tơ tình nỗi khổ, liền có thể đạt được siêu độ giải thoát. Diệp Thần rất muốn lập tức nhảy ra ngoài, hướng kia Diệp Bất Thu hỏi thăm, nhược sắc vi đến cùng ở nơi nào. Nhưng bây giờ lúc này, hiện tại cũng không phải tra hỏi thời điểm, hắn chỉ có thể trước đem nội tâm suy nghĩ áp chế lại, nghĩ tới chờ Thiên Môn đại điện kết thúc, lại đi hỏi thăm. Chương 11354, chợt lên. Chương 11354, chợt lên. Lúc này, chỉ nghe Lăng Tinh Ly hừ một tiếng, nói ra, Diệp Bất Thu, ngươi đan điền đã phế, ngươi đã là một phế nhân, ngươi đến thì có ích lợi gì? Ngươi có thể phá vỡ Thiên Môn sao? Diệp Bất Thu đờ đẫn nói, ta là phế nhân. Thật sao? Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, như một đạo hắc quang, tập kích Lăng Tinh Ly, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, đột nhiên hướng Lăng Tinh Ly trái tim đâm tới. Một kiếm này phong mang lăng lệ, tuôn ra một cô vô cùng thuần trắng hào quang sáng chói. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhận ra kia là Thiên Quang Luân Hồi Trảm, cái này Diệp Bất Thu Thiên Quang kiếm đạo cũng đã nhập môn, mặc dù kiếm đạo tu vi không bằng hắn, nhưng cũng có chút cường hãn. Lần này nổi lên biến cố, cho dù ai đều không ngờ rằng, Diệp Bất Thu thế mà lại đột nhiên động thủ, ám sát Lăng Tinh Ly, mà lại xuất thủ còn như thế tấn mãnh. Lăng Tinh Ly lập tức vô cùng kinh hãi, kho một cánh quân thế, căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy là phải bị một kiếm đâm chết. May mà lúc này, Lăng Tiêu Thiên Tôn kịp thời xuất thủ, gặp nguy không loạn, con ngón đúng ra, một đạo cương mạnh thiên đế kình khí nổ bắn ra mà ra, vừa vặn đánh trúng Diệp Bất Thu trường kiếm. Diệp Bất Thu trường kiếm ông một thanh âm vang lên, lập tức liền bị bắn ra. Lăng Tinh Ly từ trong quỷ môn quan đi tới, gương mặt trắng bệch, cấp tốc lui lại, hét lớn, Diệp Bất Thu, ngươi đan điền không phải phế đi sao? Ngươi chừng nào thì khôi phục tu vi? Diệp Bất Thu gương mặt không thay đổi, hoàn toàn như trước đây chết lặng, thu hồi trường kiếm, ánh mắt cũng không nhìn nữa Lăng Tinh Ly, mà là hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn nói, sư phụ. Không, ta đã bị trục xuất sư môn, ta nên bảo ngươi một tiếng Lăng Tiêu Thiên Tôn. Ừm, Lăng Tiêu Thiên Tôn dựa theo dĩ vãng Thiên Môn đại điện quy củ, chúng ta những này địa ngục quỷ sai, có thể không cần giúp thăm, xuất thủ trước phá Thiên Môn, ta cũng là quỷ sai, ta trước tiên có thể ra tay đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn biểu lộ phức tạp, suy nghĩ một lát, thở dài một tiếng, nói, là có cái quy củ này. Địa ngục quỷ sai là Lăng Tiêu Huyền bàn sơ người ở, cũng là thiên tổ thủ hạ, lục đại môn phái người đều là ngoại lai giáng lâm người, bọn hắn tự nhiên không nghĩ mạo phạm thiên tổ, chỉ muốn tầm bảo mà thôi. Cho nên lục đại môn phái đối địa ngục quỷ sai nhóm thái độ cũng là mười phần khách khí. Từ vạn năm trước bắt đầu, hàng năm Thiên Môn đại điện đều có địa ngục quỷ sai tới thăm ra, bởi vì bọn hắn quyết ý tuấn đạo, nhưng nắm chìm tiên đoán chậm chạp không có ứng nghiệm, cho nên dứt khoát muốn chính mình phá vỡ Thiên Môn, tiến vào vực sâu muốn chết. Bọn hắn tiến vào vực sâu chỉ vì vừa chết, cũng không phải muốn tìm Lăng Tiêu cổ tàng, cho nên lục đại môn phái đều không đem bọn hắn coi là địch nhân, thậm chí từ đối với thiên tổ cung kính, bọn hắn nguyện ý nhường quỷ sai nhóm xuất thủ trước nếm thử phá cửa. Nhưng đông đảo quỷ sai, vô tận tuế nguyệt đến nay, tại Ngọc Hoàng Kính bên trên khô tọa chờ đợi tiền đoán ứng nghiệm, bọn hắn không tu luyện, tu vi cảnh giới liền rất xuống, cũng không có ai có thực lực này có thể chân chính phá vỡ thiên môn. Chỉ là Diệp Bất Thu thân phận, tựa hồ có chút đặc thù, mặc kệ Lăng Tiêu Thiên Tôn, vẫn là Từ Chiếu Đại Sư, Huyền Minh Nhâm Tổ, Hoàng Thanh Thiên nhóm cường giả, nghe được hắn nói muốn trước xuất thủ phá thiên môn, biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái. Diệp Bất Thu nói, vậy là tốt rồi, sư. Lăng Tiêu Thiên Tôn, ân, các ngươi có thể bắt đầu bố trí Đô Thiên Huyết Hà trận, ta còn phải mượn dùng các ngươi trận pháp năng lượng, còn xin các ngươi đừng nên trách. Lăng Tiêu Thiên Tôn sắc mặt âm trầm không chừng, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, sợ hai đắc tội thiên tổ, nói, tốt ta, không thu, ngươi lại chờ một lát. Lập tức liền hướng các đại môn phái thủ lĩnh nói ra, chư vị, bày trận đi. Từ Chiếu Đại Sư, Huyền Minh Nhâm Tổ, Hoàng Thanh Thiên, Tuyệt Không Tên, Phong Nguyệt Hoa chờ nhìn nhau, liền mau chóng bay ra, đi tới Ngọc Hoàng trước cổng trời. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là nhanh chân đạp không mà ra, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Ngọc Hoàng Thiên Môn, sau đó triển khai một bức trận đồ. Soạt. Trận đồ triển khai, một cái cự đại cổ xưa thần bí trận pháp, ngay tại Ngọc Hoàng trước cổng trời xuất hiện, trong trận pháp ẩn chứa mãnh liệt phá sát chi niệm, đây là Lăng Tiêu Nguyên Lục đại môn phái cường giả, liên thủ sáng lập đặc thù đại trận, chuyên môn dùng để phá vỡ Ngọc Hoàng Thiên Môn. Kỳ danh là Đô Thiên Huyết Hà trận. Đô Thiên Huyết Hà trận triển khai về sau, Lăng Tiêu Thiên Tôn, Từ Chiếu Đại Sư trở lục đại môn phái thủ lĩnh, nhao nhao tế ra đại lượng thiên tài địa bảo, các loại dược liệu khoáng vật tài liệu các loại, toàn bộ một mạch chuốt xuống đến trong trận pháp đi. Ngay sau đó, lục đại cường giả lại đánh ra từng đạo linh quyết, đem những cái kia thiên tài địa bảo toàn bộ hòa tan mất, hóa thành nguyên thủy năng lượng linh khí, thẩm thấu vào trận pháp bên trong. Cuối cùng, lục đại cường giả lại cắt vỡ bàn tay, vẩy ra một cỗ thiên đế tinh huyết, máu rơi vào trận, trời đế huyết năng lượng hỗn hợp có đại lượng thiên tài địa bảo, lập tức làm cho toàn bộ Đô Thiên Huyết Hà trận đều trở nên tinh hồng một mảnh. Trong trận pháp ẩn chứa phá sát chi niệm, cũng là tiêu thăng đến cực hạn ông. Một đạo sáng chói huyết quang từ trong trận pháp phóng lên tận trời, xuyên qua thương khung, cực kỳ hùng vĩ Đô Thiên Huyết Hà trận chính thức bố thành. Lục đại cường giả gương mặt đều có chút tái nhợt, riêng phần mình lui trở về nhà mình trận doanh bên trong. Hiển nhiên, vì bố trí Đô Thiên Huyết Hà trận, lục đại cường giả cũng là hao phí to lớn. Nhìn thấy Đô Thiên Huyết Hà trận bố thành, lục đại môn phái đệ tử thiên tài nhóm, ánh mắt liền đều nóng rực lên, kích động. Diệp Bất Thu nhìn thấy đại trận hoàn thành, trên lặng gương mặt bên trên, cũng là lộ ra vẻ hài lòng cùng thần sắc mong đợi, hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn nói, "Lăng Tiêu Thiên Tôn, như vậy, liền từ ta trước phá thiên cửa." Lăng Tiêu Thiên Tôn nói, "Ngươi đi đi." Diệp Bất Thu gật gật đầu, phi thân bước vào trong trận pháp, kia 10 cái khô thi quỷ sai, cũng là như phi thiên dạ xoa một chút bay vút lên, rơi vào trong trận pháp. Chương 11355. Ngày xưa ân đoán. Chương 11355. Ngày xưa ân đoán. Bọn hắn rơi vào trận pháp về sau, biểu lộ trở nên nghiêm nghị, nhắm mắt ngưng thần hấp thu trận pháp năng lượng. Diệp Thần trong lòng rất là tò mò, âm thầm hướng Từ Chiếu Đại Sư dò hỏi, "Từ Chiếu Đại Sư, cái này Diệp Bất Thu, đến cùng là thân phận gì?" Hắn cùng Lăng Tiêu Thiên cùng, tựa hồ có chút ân đoán. Diệp Thần muốn tìm được nhược sắc vi, chỉ có từ trên thân Diệp Bất Thu ra tay, cho nên hắn rất muốn biết Diệp Bất Thu tất cả quá khứ. Từ Chiếu Đại Sư thở dài trong lòng nói, cái này Diệp Bất Thu đã từng là Lăng Tiêu Thiên cung chân truyền đệ tử. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, chân truyền đệ tử? Hắn không phải quỷ sai sao? Làm sao tiến vào Lăng Tiêu Thiên cung? Từ Chiếu Đại Sư nói, là vì Thái Dương thần thạch. Diệp Thần nói, ồ. Từ Chiếu Đại Sư nói, trăm vạn năm trước, có một viên như mặt trời tảng đá, rơi xuống đến Lăng Tiêu Uyên, bị Lăng Tiêu Thiên tôn đạt được. Viên kia Thái Dương thần thạch, năng lượng cực kỳ mênh mông bằng bạc, ngay lúc đó Ngọc Hoàng Kính đã sắp phá nát, nhưng ở Thái Dương thần thạch chiếu dọi xuống, nhanh cái gương vỡ nát lại khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thần kinh ngạc nói, lại có loại sự tình này. Từ Chiếu Đại Sư nói, đúng vậy, viên kia Thái Dương thần thạch rất có thể là chịu thiên tổ ý chí ảnh hưởng, giáng lâm đến Lăng Tiêu Uyên, chính là vì tu bổ Ngọc Hoàng Kính, tránh cho Ngọc Hoàng Kính nghiền nát, tuấn đạo giả chết đi. Thiên tổ trọng tình trọng nghĩa, cho dù là tầng dưới chót nhất quỷ sai, hắn cũng không đành lòng nhìn xem bọn hắn bỏ mình, cảm giác được Ngọc Hoàng Kính sau khi vỡ vụn, hắn lập tức vận dụng một chút thủ đoạn, hạ xuống một viên Thái Dương thần thạch, duy trì Ngọc Hoàng Kính hoàn chỉnh. Diệp Thần lẩm bẩm nói, nguyên lai cái này Thái Dương thần thạch đúng là thiên tổ hạ xuống. Từ Chiếu Đại Sư nói, đúng vậy, những vấn đạo giả kia nhìn thấy Ngọc Hoàng Kính không còn nghiền nát, bọn hắn liền hỏng mất. Kỳ thật đạo tâm của bọn họ đã sớm tại năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ thời điểm nghiền nát, còn sống đối bọn hắn tới nói liền là vô tận thống khổ, bọn hắn vẫn muốn chết, vẫn muốn rơi vào vực sâu tuấn đạo. Lúc đầu Ngọc Hoàng Kính nghiền nát, bọn hắn liền có thể hoàn thành tuấn đạo tâm nguyện, nhưng Thái Dương thần thạch giáng lâm, nhưng lại làm cho bọn họ mộng ảo thất bại, bọn hắn còn muốn tiếp tục sống sót, tiếp nhận vô biên thống khổ. Diệp Thần lặng lặng nghe, suy nghĩ ngàn vạn. Từ Chiếu Đại Sư tiếp tục nói, trong đó có một cái quỷ sai, chính là Diệp Bất Thu, hắn chỉ muốn thoát khỏi loại thống khổ này, thế là hắn gia nhập Lăng Tiêu Thiên Cung. Bởi vì Lăng Tiêu Thiên Tôn nói qua, nếu ai thành Lăng Tiêu Thiên Cung thánh tử, người đó liền có thể tại tương lai kế thừa hắn Thái Dương thần thạch. Diệp Bất Thu gia nhập Lăng Tiêu Thiên Cung, bái Lăng Tiêu Thiên Tôn vi sư, chính là vì lên làm thánh tử, tương lai kế thừa Thái Dương thần thạch. Chỉ cần hắn kế thừa Thái Dương thần thạch, hắn có thể áp chế mặt trời uy quang, nhường Ngọc Hoàng Kính không chiếm được bất luận cái gì linh khí bổ sung, sau đó Ngọc Hoàng Kính liền có thể nghiền nát, bọn hắn những tuấn đạo giả kia cũng có thể như nguyện rơi vào vực sâu. Diệp Thần cao mày nói, cái này Thái Dương thần thạch quý giá như thế, kia Lăng Tiêu Thiên Tôn lại thế nào khả năng chắp tay nhường ra đi? Thái Dương thần thạch chịu thiên tổ ý chí giáng lâm, năm đó Lăng Tiêu Thiên Tôn liền là dựa vào Thái Dương thần thạch chứng đạo tấn thăng thượng phẩm thiên đế, quét ngang toàn bộ Lăng Tiêu Liên thế giới, trở thành bá chủ. Cái này Thái Dương thần thạch chân quý, có thể nghĩ một điểm quang huy chiếu rọi liền có thể tu bổ Ngọc Hoàng Kính, nhường Ngọc Hoàng Kính vĩnh viễn không nghiền nát. Như thế thần vật, Lăng Tiêu Thiên Tôn không để cho người khác đạo lý. Từ Chiếu Đại Sư nói, đúng vậy à, Lăng Tiêu Thiên Tôn là không thể nào nhường ra Thái Dương thần thạch, hắn nói như vậy, chỉ là vì khích lệ thủ hạ đệ tử, để bọn hắn cần cù chăm chỉ tu luyện, nhưng không nghĩ tới, cái kia gọi Diệp Bất Thu quỷ sai, thế mà tưởng thật. Hắn thật gia nhập Lăng Tiêu Thiên Cung, thật muốn làm bên trên thánh tử, kế thừa Thái Dương thần thạch. Lúc ấy Lăng Tiêu trong thiên cung đã có một thiên tài đệ tử, chính là đại trưởng lão Chi Tôn Lăng Tinh Cách, hắn có khả năng nhất lên làm thánh tử. Nhưng Diệp Bất Thu thiên phú càng kinh khủng, thực lực tăng lên thật nhanh, liền uy hiếp đến Lăng Tinh Ly địa vị. Phải biết, Diệp Bất Thu thế nhưng là ngày xưa luân hồi địa ngục quỷ sai, đỉnh phong thời điểm thực lực là phi thường cường đại, chỉ là bởi vì về sau khâu tọa vô tận tuyết nguyệt, dẫn đến tu vi rất xuống mà thôi. Hắn gia nhập Lăng Tiêu thiên cung, lại lần nữa bắt đầu tu luyện, thực lực tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh khôi phục, liền kia Lăng Tinh Ly đều không thể so sánh cùng nhau. Lăng Tinh Ly cùng Diệp Bất Thu hai người, liền vây quanh cái này thánh tử chi vị, bắt đầu không ngừng tranh đấu. Diệp Thần nghe đến đó, lại khá hiểu, nói, cái này tranh đấu kết quả, tự nhiên là kia Lăng Tinh Ly thắng chứ. Từ Chiếu đại sư nói, đúng vậy, Diệp Bất Thu chúng quy là một ngoại nhân a, mặc kệ là đại trưởng lão Lăng Thiên Ân, vẫn là cung chủ Lăng Tiêu Thiên Tôn, đều không muốn nhìn thấy hắn đoạt lấy thánh tử đại vị, chỉ là trở ngại thiên tổ mặt mũi, bọn hắn cũng không dám nói thẳng. Tại sao cùng thánh tử lôi đài tranh đoạt chiến bên trong, lúc đầu Diệp Bất Thu muốn thắng, nhưng tựa hồ là Lăng Tiêu Thiên Tôn ở sau lưng giở trò, dẫn đến hắn cuối cùng là bại, mà lại đan điền cũng bị phế bỏ. Lăng Tiêu Thiên Tôn nói Lăng Tiêu Thiên cũng không nuôi phế nhân, liền đem hắn trục xuất sư môn, lão nạp cho là hắn đã chết, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại xuất hiện. Thì ra là thế. Diệp Thần biết Diệp Bất Thu quá khứ, nghĩ thầm hắn đan điền bị phế, bây giờ tu vi nhưng lại khôi phục, vừa mới thậm chí kém chút tập kích giết chết Lăng Tinh Ly, nghĩ đến hắn lúc trước bị trục xuất sư môn về sau, tất có kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ tạo hóa, rất khả năng cùng nhược sắc vi có quan hệ. Mà lúc này đây, Diệp Bất Thu cùng một đám quỷ sai, thân ở Đô Thiên Huyết Hà trận bên trong, hấp thu đến năng lượng bằng bạc. Chương 11356. Lạc bại. Chương 11356. Lạc bại. Tòa này Đô Thiên Huyết Hà trận, ẩn chứa đại lượng thiên tài địa bảo tinh hoa, lại ẩn chứa lục đại môn phái cường giả trí cao nhóm thiên đế tinh huyết, đủ loại năng lượng gia trì phía dưới, có thể nhường vào trận người, bộc phát ra sức mạnh cường hãn nhất. Tất cả quỷ sai đều đang thấp giọng ngâm sướng cầu nguyện, vì Diệp Bất Thu chúc phúc, bọn hắn tất cả lực lượng đều chút xuống đến Diệp Bất Thu trên thân. Diệp Bất Thu trên thân cách ra ngập trời huyết quang, quần quần huyết mang hình thành một tầng huyết sắc khí tràng, ở trên người hắn ầm ầm thiêu đốt rung động, hắn nguyên bản chết lặng gương mặt, cũng là trở nên cuồng dã nhiệt huyết, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chăm chú phía trước Ngọc Hoàng Thiên Môn. Thiên tổ, chúc phù hộ ta. Diệp Bất Thu nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, đồng nhiên rút ra trường kiếm, một kiếm hướng về Ngọc Hoàng Thiên Môn phách chạm mà đi. Một kiếm này, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất, mang theo tồi khô lạp hủ thẳng tiến không lùi kinh thiên khí thế hướng phía trước biểu chạm, ven đường hư không đều bị xé nứt, xuất hiện từng đạo màu đen khe hở, vô tận kiếm khí lại từ trong cái khe bạo dũng mà ra, cuối cùng hình thành kinh thiên kiếm khí phong bạo, hướng về Ngọc Hoàng Thiên Môn quét sạch mà đi. Nhìn thấy Diệp Bất Thu bén nhọn như vậy một kiếm, toàn trường người đều là biến sắc, đối thiên đế cấp bậc cường giả tới nói, một kiếm này uy lực không tính lợi hại đến mức nào, nhưng kiếm khí ẩn chứa quyết tâm, ý niệm lại làm cho mỗi người đều động dung. Kia là báo thù quyết tâm, phẫn nộ ý niệm. Đây không phải tuấn đạo kiếm tâm, là báo thù kiếm tâm. Tiểu tử này muốn giết ta. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Bất Thu một kiếm này, lập tức sợ hãi chấn động, một trận kinh sợ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Bất Thu muốn phá vỡ thiên môn, đơn giản là muốn đi vực sâu muốn chết, để hoàn thành tuấn đạo tâm nguyện. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Bất Thu xuất kiếm, kia cố lăng lệ báo thù kiếm tâm, bén nhọn phẫn nộ kiếm ý, lại là nhường hắn trong nháy mắt tỉnh giấc. Nguyên lai Diệp Bất Thu muốn phá thiên môn, căn bản không phải vì muốn chết, tâm tình của hắn đã cùng cái khác quỷ sai khác biệt. Hắn không muốn chết, hắn cũng nghĩ cướp đoạt Lăng Tiêu cổ tàng, sau đó dựa vào Lăng Tiêu cổ tàng trợ lực, nghịch thiên cải mệnh, lại quay đầu đổ sát Lăng Tiêu thiên cung cả nhà. Năm đó thánh tử chi tranh thất bại, Diệp Bất Thu lại bị phế rơi đan điền, tựa hồ từ lúc kia bắt đầu, hắn liền có phẫn nộ cùng báo thù tâm tư, cố này mãnh liệt tâm tư, liền từ hiện tại kiếm ý của hắn bên trong bại lộ tới ở đây không ít các cường giả, đều có thể cảm nhận được Diệp Bất Thu mãnh liệt quyết tâm, còn có kia cố báo thù ý niệm. Lăng Tiêu thiên cung thánh tử Lăng Tinh Ly, cũng là vô cùng kinh dị, nghĩ thầm, gia hỏa này muốn đoạt bảo tàng, sau đó giết ta báo thù. Phịch một tiếng vang, thiên địa chấn động, càn khôn sóng gió nổi lên. Diệp Bất Thu cùng giã một kiếm, hung hăng chạm tại Ngọc Hoàng Thiên Môn phía trên, cả tòa Ngọc Hoàng Thiên Môn đều bị rung chuyển một chút, trên cánh cửa trực tiếp lưu lại một đạo kinh thiên vết kiếm. Đạo này kinh thiên vết kiếm, ẩn chứa Diệp Bất Thu mãnh liệt báo thù quyết tâm. Hắn một kiếm này, đủ để chém chết tinh hà, khí thế chi hung mãnh, quả thực là muốn so sánh thiên đế. Nhưng, dù vậy, kiếm của hắn lại không có thể phá thiên Ngọc Hoàng Thiên Môn. Ngọc Hoàng Thiên Môn phía trên, lưu lại một đạo kinh thiên vết kiếm, nhưng môn hộ cũng không có bị mở ra. Trời không giúp ta. Diệp Bất Thu nhìn xem y nguyên đóng chặt Ngọc Hoàng Thiên Môn, trong mắt thần quang lập tức cảm đạm đi, gương mặt trở nên giấy đồng dạng tái nhợt, thậm chí liền huyết nhục đều lâm vào tiểu tụy héo rút bên trong, rất nhanh liền trở nên như một bộ khô thi bộ dáng. Trong trận pháp 10 cái quỷ sai, nhìn thấy Diệp Bất Thu phá cửa thất bại, thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên cô đơn ảm đạm, sau đó liền là hoàn toàn như trước đây chết lặng cùng tăng thương. Ha ha ha, Diệp Bất Thu, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào, ngươi tên phế vật này, ngươi còn muốn phá vỡ thiên môn. Ngươi thậm chí liền một điểm đường lớn đều không có ngộ đến a. Sẽ chỉ lãng phí Đô Thiên Huyết Hà trận linh khí, mau cút đi xuống đi. Lăng Tinh Ly nhìn thấy Diệp Bất Thu phá cửa thất bại, lập tức liền cười ha hả. Kỳ thật phá cửa thất bại là bình thường, dù sao đã nhiều năm như vậy, hàng năm Thiên Môn đại điện đều không ai có thể phá vỡ Ngọc Hoàng Thiên Môn, nhưng nói như vậy, Ngọc Hoàng Thiên Môn ẩn chứa vô cùng diệu pháp đạo ẩn, cho dù phá cửa thất bại, tại phá thiên môn trên đường, phá cửa người có thể đạt được đường lớn phản hồi, lĩnh ngộ đủ loại diệu pháp, đối tu vi rất có tăng thêm. Cho nên, coi như không thể phá vỡ thiên môn, nhưng lục đại môn phái hàng năm vẫn là sẽ kiên trì tổ chức tiên môn đại điển, một cái là nhường thế hệ trẻ tuổi các đệ tử khiêu chiến tự thân cực hạn, thứ hai là vì để bọn hắn thu hoạch đường lớn phản hồi, nội đạo tăng thêm, tăng cao tu vi. Nhưng nhìn Diệp Bất Thu gương mặt tái nhợt, huyết nhục tiểu tụy bộ dáng, hắn hiển nhiên không có thể thu được đắc nhiệm gì tăng thêm, không có lĩnh ngộ được bất luận cái gì đạo pháp, chỉ có hao tổn, đây là trong thất bại thất bại. Diệp Bất Thu nghe Lăng Tinh Ly miệng ai, không nói gì với nhau, sắc mặt tạm đạm, không nói thêm gì, yên lặng lui xuống. Dưới tay hắn quỷ sai nhóm, cũng từ trên đại trận lui ra, thất hồn lạc phách rời đi. Diệp Bất Thu cũng không có đi, hắn còn lưu tại hiện trường, chỉ là lẻ loi một mình, hình đơn độc ảnh, thoạt nhìn mười phần thê lương thảm đạm. Kẻ thất bại là sẽ không đạt được tôn trọng, mọi người tại đây ánh mắt, liền từ trên thân Diệp Bất Thu rút trở về, không có người lại chú ý hắn, chỉ có Diệp Thần còn tại âm thầm đánh giá hắn. Diệp Bất Thu thân thể chấn động, tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, hắn tầm mắt cũng đầu tới, cùng Diệp Thần bốn mắt đụng vào nhau. Diệp Thần không nghĩ là nhanh như thế bại lộ, liền đem ánh mắt rời. Diệp Bất Thu nhíu nhíu mày, lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, lâm vào trầm tư. Chư vị, Tuấn đạo giả phá cửa thất bại, tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta xuất thủ. Chương 11357. Hiện thánh thể. Chương 11357. Hiện thánh thể. Lăng Tiêu Thiên Tôn khó nén mỉm cười, hắn thật đúng là sợ Diệp Bất Thu phá cửa thành công, kể từ đó, Lăng Tiêu cổ tàng rơi xuống Diệp Bất Thu trong tay, hậu quả thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Các môn phái cường giả nhao nhao gật đầu, Diệp Bất Thu không thể phá cửa thành công, đối tất cả mọi người tới nói, đều là tin tức tốt, dạng này bọn hắn mới có cơ hội. Rút thăm đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn cởi tế ra một cái dương, từ chiếu đại sư, Huyền Minh ám tổ, Hoàng Thanh Thiên các loại đại môn phái thủ lĩnh nhóm, liền lần lượt mang lên rút thăm. Rút thăm hoàn tất, các môn phái thủ lĩnh biểu hiện ra kết quả rút thăm, Diệp Thần nhìn thấy từ chiếu đại sư cầm trong tay thăm chúc, phía trên in một cái, nhị, chữ, đại biểu tổ Phật tự là vòng thứ 2 ra sân phá cửa. Mà vòng thứ nhất ra sân, chính là Lăng Tiêu Thiên Cung. Ha ha, xem ra bản tọa năm nay vận thế không tệ, rút đến thủ ký. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhìn xem trong tay mình thăm chúc, phía trên chính ấn lấy một cái, nhất, chữ, đại biểu Lăng Tiêu Thiên Cung vòng thứ nhất ra sân Đô Thiên Huyết Hà trận linh khí có nhất định, càng trước ra sân người, liền có thể đạt được càng cường đại trợ lực, Lăng Tiêu Thiên Cung vòng thứ nhất ra sân, hiển nhiên là chiếm hết tiện nghi. Diệp Thần gặp tổ Phật tự tại vòng thứ 2, vận khí cũng không tính quá kém. Thiên môn đại điện quy củ, là cái nào môn phái trước phá vỡ thiên môn, cái nào môn phái liền có thể đạt được Lăng Tiêu cổ tàng, còn lại môn phái, có thể phía trước người tầm bảo hoàn tất về sau, lại xuống đi vơ vét một chút canh thừa dư cặn bã đương nhiên, thiên tổ lưu lại Ngọc Hoàng thiên môn, pháp tắc cấm chế thực sự quá mức kinh dị, gần như không có khả năng phá vỡ. Lục đại môn phái còn tại kiên trì hàng năm tổ chức thiên môn đại điện, một cái là đám người đối Lăng Tiêu cổ tàng khát vọng, đã thành chấp niệm tâm ma, coi như biết rõ phá thiên môn cơ hội xa vời, cũng tuyệt không từ bỏ. Thứ hai, tại Trạm thiên môn trên đường, đạt được đường lớn phản hồi, đối tu luyện cũng vô cùng hữu ích. Lăng Tiêu Thiên Cung chân truyền đệ tử nghe lệnh, vào trận phá thiên môn. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh một tiếng, Lăng Tiêu Thiên Cung khoảng chừng 72 cái chân truyền đệ tử, phi thân ra khỏi hàng, bước vào Đô Thiên Huyết Hà trận bên trong. Cái này 72 cái chân truyền đệ tử, liền lấy Thánh tử Lăng Tinh Ly cầm đầu. Tại vào trận về sau, chúng chân truyền đệ tử không ngừng hô hấp thu nạp, hấp thu Đô Thiên Huyết Hà trận năng lượng, lại nhao nhao rút kiếm, vận sức chờ phát động. Chỉ gặp Lăng Tinh Ly cũng rút ra trường kiếm, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú Ngọc Hoàng Thiên Môn, trong đan điền linh khí phồng lên, toàn thân lại tư tư toát ra từng đầu thiểm điện, quanh người lại thổi lên lôi đình phong bạo. Lôi điện uy quang trên thân kiếm nhảy lên, có chút hùng vĩ. A, cỗ này lôi điện khí tức. Diệp Thần xa xa nhìn thấy Lăng Tinh Ly trên thân nổ ra lôi điện, lập tức cảm thấy một cỗ cường hành uy áp, lại cảm thấy một cỗ quen thuộc chi ý cỗ này lôi điện khí tức, thế mà nhường hắn liên tưởng đến Siva. Siva là 72 trụ thần bên trong, sức chiến đấu tồn tại mạnh nhất, có 102, Diệp Thần nắm giữ lấy Siva thập pháp bên trong Thiên Thủ Bách Tí Đại Uy Thiên Long thần thông, đối Siva pháp môn đủ loại pháp tắc khí tức, hết sức quen thuộc. Hắn giờ phút này gặp Lăng Tinh Ly trên thân toát ra lôi điện, mang theo hung mãnh uy quang cùng hủy diệt ba động, đây rõ ràng cùng Siva có quan hệ. Phật tổ, cái này Lăng Tinh Ly, trời sinh siêu phàm nguyên thể, hắn có được kinh lôi thánh thể, tiềm lực mười phần to lớn, không thể khinh thường. Từ chiếu đại sư âm thầm hướng Diệp Thần truyền âm nói. Kinh lôi thánh thể. Diệp Thần hỏi. Siêu phàm nguyên thể hắn biết, hắn luân hồi nguyên thể, liền là tất cả siêu phàm nguyên trong cơ thể, cường đại nhất vô địch tồn tại. Ngoài ra còn có đấu chiến thần chiến của nguyên thể, cũng tương đương hung mãnh. Chỉ bất quá, cái này kinh lôi thánh thể, Diệp Thần còn là lần đầu tiên nghe nói. Từ chiếu đại sư nói, đúng vậy, có được kinh lôi thánh thể người, tu vi đột phá so với thường nhân gian nan rất nhiều, cho nên cái này Lăng Tinh Ly. Tuy là Lăng Tiêu Thiên Cung đại trưởng lão cháu, thường ngày tu luyện hao tốn vô số tài nguyên, nhưng tu vi cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào thông thiên cảnh một tầng. Trước đây kia Lăng Thiên Ngân bức bách lão nạp thêm phú ba thành, cũng là bởi vì kinh lôi thánh thể tu luyện tiêu hao, thực sự quá mức kinh người. Diệp Thần âm thầm gật đầu, loại tình huống này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có được đặc thù huyết mạch hoặc là thể chất người, sức chiến đấu cường đại, có thể nghịch phạt cao giai địch nhân, nhưng tự thân tu vi đột phá, thường thường lại so với thường nhân gian nan. Tỷ như Diệp Thần có được luân hồi huyết mạch cùng luân hồi nguyên thể, hắn tu vi đột phá, liền mười phần gian nan, muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nếu có gan loại kinh thiên cơ duyên tạo hóa. Từ chiếu đại sư nói, cái này Lăng Tinh Ly tuy nói thông thiên cảnh một tầng, nhưng chân thực sức chiến đấu cùng thông thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không kém là bao nhiêu. Diệp Thần nói, cái này Lăng Tinh Ly quả nhiên không đơn giản. Hắn nghĩ tới lấy chính mình tơ tình quân thân trạng thái, nếu như đơn độc cùng Lăng Tinh Ly đánh nhau, thắng bại khó liệu, muốn chắc thắng, trừ phi là mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng. Từ chiếu đại sư nói, đúng vậy, dù sao cũng là Lăng Tiêu Thiên Cung thánh tử, tuyệt đối không thể khinh thường, mới hắn kém chút gấp trong tay Diệp Bất Thu, cũng là không phải hắn không được, mà là Diệp Bất Thu đột thi đánh lén, cho dù ai cũng không ngờ rằng còn có kia Diệp Bất Thu, tựa hồ cũng có cái gì đại cơ duyên tạo hóa, thực lực là so dĩ vãng lợi hại hơn nhiều. Bất quá, coi như hai người này thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối không thể cùng Phật tổ ngài so sánh a. Diệp Thần nghe Từ Chiếu đại sư lấy lòng, nội tâm âm thầm buồn cười, bất quá ngẫm lại cũng thế, luận thiên tài, lại có cái nào thiên tài so ra mà vượt hắn. Từ Chiếu đại sư, cái này Lăng Tinh Ly Kinh Lôi Thánh Thể, có vẻ giống như có xỉ và pháp tắc khí tức. Diệp Thần lại hỏi, đây là hắn tò mò nhất. Xỉ và thập phần cường đại, Diệp Thần dựa vào kia Thiên Thủ Bách Tí Đại Uy Thiên Long Thần Thông, từng tại sáng đạo nhai thế giới hiển uy, hắn cũng muốn lấy được càng nhiều xỉ và bí pháp. Chương 11358, thực lực kinh khủng. Chương 11358, thực lực kinh khủng. Kia ba trang vi đại chân kinh, chỉ là cô trang, Diệp Thần có thể lĩnh ngộ ra một môn tuyệt học, đã là cực hạn, lại lĩnh hội cũng không chiếm được cái gì. Từ Chiếu đại sư nói, Phật tổ có chỗ không biết, Kinh Lôi Thánh Thể, cái này siêu phàm nguyên thể, trên thực tế là từ Cửu Thiên Chân Lôi Chú bên trong diễn hóa tới. Cửu Thiên Chân Lôi Chú, kia là xỉ vạ thập pháp một trong a, là xỉ vạ cường đại nhất 10 môn tuyệt học. Diệp Thần lập tức kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ xỉ vạ thi pháp. Cửu Thiên Chân Lôi Chú chính là xỉ vạ thập pháp một trong. Tại vô vô thời không thế giới, muốn lĩnh ngộ xỉ vạ thập pháp, cơ hồ là không có khả năng sự tình, bởi vì xỉ vạ thập pháp uy lực quá kinh khủng, mỗi một môn pháp quyết tu luyện tới đỉnh phong cực hạn cảnh giới, đều có thể nghiêng trời lệch đất, thậm chí một trường uy áp toàn bộ vô vô thời không, có thể xưng hàng duy đặc kích, quả thực là vô địch. Xỉ vạ thập pháp áo nghĩa, chủ yếu đều ghi chép tại Vi Đà Chân Kinh tác phẩm vĩ đại bên trong, vô vô thời không lưu truyền Vi Đà Chân Kinh, chỉ có 3 mảnh cô trang, đều trong tay Diệp Thần, hắn lĩnh ngộ ra một môn Thiên Thủ Bách Tí Đại Uy Thiên Long Thần Thông, cũng đã là cực hạn. Hắn vốn đang coi là xỉ vạ thập pháp tại vô vô thời không, liền là đoạn tuyệt, muốn tiếp xúc, chỉ có tương lai phi thăng đi bến bờ vũ trụ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Lăng Tinh Ly Kinh Lôi Thánh Thể, thế mà cùng xỉ vạ thập pháp bên trong Cửu Thiên Chân Lôi Chú có quan hệ. Từ Chiếu đại sư nói, đúng vậy, truyền thuyết xỉ vạ vẫn lạc về sau, nhục thể của hắn thi hải rơi xuống đến vô vô thời không, tại nơi nào đó huyễn tưởng thế giới bên trong ẩn nấp, kia nhục thân phía trên hoa văn, tràn đầy thiên ngoại đường lớn áo nghĩa, xỉ vạ thập pháp hay luận, cũng có thể từ xỉ vạ thi hải phía trên lĩnh hội. Vô tận trong năm tháng, xỉ vạ thi hải bên trên một chút pháp tắc lưu truyền tới, trong đó có Cửu Thiên Chân Lôi Chú pháp tắc. Cái này Cửu Thiên Chân Lôi Chú thập phần cường đại, chỉ là lưu truyền tới một chút xíu tan nát pháp tắc, cũng đủ để diễn hóa ra một đạo siêu phàm nguyên thể. Cái này siêu phàm nguyên thể chính là Kinh Lôi Thánh Thể. Diệp Thần nghe xong Từ Chiếu đại sư lời nói, thế mới biết kia Kinh Lôi Thánh Thể lai lịch, cũng biết Kinh Lôi Thánh Thể chân chính chỗ lợi hại. Kỳ thật, nếu như Diệp Thần không có bị Tơ Tình vây khốn, bằng hắn hoàn chỉnh thần giác mệnh tinh uy lực, lại thêm luân hồi mộ tăng công, luân hồi nguyên thể các loại, cho dù là có được Kinh Lôi Thánh Thể Lăng Tinh Ly, cũng là ngăn không được hắn một trường. Thậm chí, nếu như không phải bị Tơ Tình vây khốn, liền xem như Xà Thiên Đế loại này đỉnh cấp thiên đế giáng lâm, cũng khó có thể uy hiếp được Diệp Thần tính mệnh, hắn coi như đánh không lại, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Có thể uy hiếp được hắn, cũng chỉ có Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Hiên Viên Vương loại kia cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá, hắn bây giờ gặp Tơ Tình còn khó, tình này dây lụa tới to lớn dày vò, nhường hắn thực lực lớn bị hạn chế, cho nên nếu như hắn độc thân trạng thái phía dưới, coi như đối mặt Lăng Tinh Ly, cũng nhất định phải cẩn thận. Tình này Tơ, đối Diệp Thần ảnh hưởng, thực sự quá nghiêm trọng. Ầm ầm. Lúc này, Lăng Tinh Ly hấp thu Đô Thiên Huyết Hà trận đại lượng linh khí, Kinh Lôi Thánh Thể cũng là mở ra đến cực hạn, toàn thân nổ tung mà ra lôi đình uy quang, quả thực là muốn chấn động toàn bộ Lăng Tiêu Nguyên thế giới, ầm ầm tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc. Chư vị sư đệ, theo ta một kiếm phá thiên môn. Chỉ nghe Lăng Tinh Ly quát to một tiếng, thân thể tiêu xạ mà đi, trong tay nắm chặt lôi đình trường kiếm, mang theo vô song quang mang, vô cùng hung mạnh hướng về Ngọc Hoàng Thiên Môn chém tới. Lăng Tiêu Thiên Cung chúng các đệ tử chân truyền, cũng là lớn tiếng hò hét, tất cả mọi người huy kiếm phá sát, che giả mang mọc, lấy nhất hùng hực, huy hoàng nhất, hung mãnh nhất tư thái, điên cuồng chém hướng Ngọc Hoàng Thiên Môn. Chanh 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 quang, từng thanh sắc bén trường kiếm, xen lẫn cường hoành kiếm khí, hung hăng chạm tại Ngọc Hoàng Thiên Môn phía trên, thiên môn phía trên lập tức xuất hiện từng đầu tinh mịn vết kiếm. Tất cả chân truyền đệ tử bên trong, lấy Lăng Tinh Ly uy thế mạnh liệt nhất, huy kiếm chém tới thiên môn phía trên, lập tức liền lưu lại một đầu thật dài kiếm đạo vết tích, thậm chí, so với Diệp Bất Thu lưu lại vết kiếm, còn muốn sâu xa. Nhưng cùng Diệp Bất Thu khác biệt, một kiếm chạm thiên phía sau cửa, Lăng Tinh Ly khí tức chẳng những không có tiêu hao, ngược lại như là được cái gì chúc phúc đồng dạng, mặt mày hường hào, khí tức tiêu thăng, cả người nở rộ đường lớn hào quang, từng mảnh phù văn chìm nổi lấp loé. Soạt, soạt. Tại trong chớp mắt, Lăng Tinh Ly tu vi liền trực tiếp liên phá hai tầng, lại đã đạt tới thông thiên cảnh tầng 3 tình trạng. Lăng Tiêu Thiên cung cái khác chân truyền đệ tử cũng là có thu hoạch riêng, đám người đạt được đường lớn phản hồi, tu vi đều có tiến. Lăng Tiêu Thiên tôn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ, ha ha cười nói, tinh cách, không tệ, không tệ, thế mà liên phá hai tầng. Lăng Tinh Ly cũng là vui mừng, nhìn thấy Ngọc Hoàng Thiên môn vẫn là đóng chặt, hắn liền khiêm tốn nói ra, cung chủ đại nhân, đệ tử kỹ nghệ không tinh, vẫn không thể nào phá vỡ thiên môn. Lăng Tiêu Thiên tôn cười tủm tỉm nói, thiên môn khó phá, từ từ sẽ đến đi, năm nay ngươi lưu một đạo vết kiếm, ngày mai lại lưu một đạo, chậm rãi luôn có thể đem Ngọc Hoàng Thiên môn đánh tan. Lăng Tinh Ly nói, đúng. Liên cung chúng đệ tử lui xuống tới. Tổ Phật tự, Huyền Minh điện, Cổ Hoàng điện, Tinh Tuyết điện, Vạn Môn vị chờ ngũ đại môn phái người, nhìn thấy Lăng Tinh Ly lưu lại vết kiếm, so Diệp Bất Thu còn muốn sâu xa, cũng là rối loạn tương mừng, nghị luận ầm ĩ, cái này Lăng Tinh Ly quả nhiên không đơn giản, danh xưng ta Lăng Tiêu Nguyên đệ nhất thế giới thiên tài, vẫn có chút thực lực. Ha ha, bất quá hắn mới, lại kém chút bị Diệp Bất Thu đánh lén giết chết, đạo tâm còn chưa đủ kín đáo a. Không biết ta phái bên trong đệ tử có thể hay không siêu việt hắn. Chương 11359, Khai Thiên môn. Chương 11359, Khai Thiên môn. Ngọc Hoàng Thiên môn khó phá, lục đại môn phái các cường giả đều rất tin tưởng, cái gọi là Thiên môn đại điện, cũng không phải là thật muốn đánh phá Thiên môn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, có thể tại thiên môn bên trên lưu lại vết kiếm, đã là khó lường hành động vĩ đại, có thể tăng lên rất nhiều môn phái thanh thế. Mà kiếm chạm thiên môn lúc, đạt được đường lớn phản hồi, cũng có thể nhường thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, đạt được lớn lao tu vi tăng thêm. Tựa như Lăng Tinh Ly, người mang kinh lôi thánh thể hắn, đúng là nhất cử liên phá hai tầng. Diệp Bất Thu nhìn thấy Lăng Tinh Ly lưu lại vết kiếm, vậy mà vượt qua hắn, hơn nữa còn đạt được dư thừa đường lớn phản hồi, xuất kiếm tiêu hao hết toàn bù đắp lại, thậm chí liền tu vi đều phá, mà hắn huyết nục liền lâm vào tiểu tụy, cái kia chết lặng gương mặt bên trên, lập tức lộ ra một vòng vẻ phức tạp, lại có chút thê lương, lẩm bẩm nói: "Thiên tổ, từ bỏ ta." Diệp Thần một mực tại âm thầm lưu ý lấy Diệp Bất Thu, gặp hắn cô ảnh tự thương hại, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, lại gặp Lăng Tiêu Thiên cung chân truyền đệ tử tế xuất, cũng vô pháp phá vỡ Ngọc Hoàng Thiên môn, hắn đối phá thiên môn độ khó, liền có một cái khắc sâu hơn hiểu rõ. "Ta tự tỉnh quân thân, đợi chút nữa đến phiên tổ Phật tự phá cửa, ta còn là cái bộ dáng coi như xong, không nên dùng chất lực." Diệp Thần trong lòng âm thầm bàn nghĩ, hắn dù sao chịu tự tỉnh vây khốn, vẫn là không nên có quá nhiều động tác mạnh, chờ thiên môn đại điện kết thúc, ta liền cùng cái này Diệp Bất Thu tâm sự. Hết thảy suy nghĩ thỏa đáng, Diệp Thần tâm thần liền bình tĩnh trở lại. "Đến phiên chúng ta." Lúc này, Diệp Thần bên người những tổ Phật tự kia tục ra đệ tử, đều là ma quyền sát trưởng, kích động, thập phần hưng phấn. Lăng Tiêu Thiên cung phá cửa kết thúc, vòng thứ hai liền đến phiên tổ Phật tự. Chỉ nghe Từ Chiếu đại sư từ từ nói, "Chư đệ tử vào trận, lần này phá thiên môn, là các ngươi hiếm có thí luyện cơ hội." Tổ Phật tự một đám chân truyền đệ tử, tục ra đệ tử đồng nói, "Đúng." Nhao nhao bước vào Đồ Thiên Huyết Hà trận bên trong. Diệp Thần cũng vào trận, ngước mắt nhìn xem Ngọc Hoàng Thiên môn, liền thấy Diệp Bất Thu cùng Lăng Tinh Ly lưu lại vết kiếm, tựa hồ trở thành nhạt một chút. Cái này trở thành nhạt dấu hiệu, mặc dù 10 phần nhỏ bé, nhưng Diệp Thần tâm tư nhạy cảm, tự nhiên là có thể cảm thấy được. Xem ra cái này Ngọc Hoàng Thiên môn còn có bản thân chữa trị chức năng. Diệp Thần con mắt nhắm lại, đối Ngọc Hoàng Thiên môn càng tâm động. Lăng Tiêu cổ tàng có bao nhiêu bảo vật, hắn không biết, nhưng cái này Ngọc Hoàng Thiên môn lại là mắt thấy, hàng thật giá trị chí bảo. Chỉ bất quá, Diệp Thần rất tin tưởng, chính mình tơ tình quân thân phía dưới, là không cách nào cướp đoạt Ngọc Hoàng Thiên môn, hết thảy đều muốn chờ giải quyết tơ tình lại nói. Tổ Phật tự chúng đệ tử, từng cái thần sắc hưng phấn, không ngừng hấp thu Đô Thiên Huyết Hà trận linh khí, tích xúc năng lượng. Diệp Thần cũng đang hấp thu, sau một lát, một cái chân truyền đệ tử hò hét nói, "Chư vị sư huynh đệ, động thủ đi." Sau đó, tổ Phật tự chúng đệ tử chính là kêu gào xung ra, từng quyền, một trưởng bàn tay, từng đao hướng về Ngọc Hoàng Thiên môn đánh tới, Phật quang sáng chói nổ tung, mênh mông ngàn vạn, như kim cương thịnh nộ, khí thế như nước thủy triều. Diệp Thần lẫn trong đám người, cũng là tùy tiện một trưởng hướng Ngọc Hoàng Thiên môn vỗ tới đương Diệp Thần bàn tay, đập tới Ngọc Hoàng Thiên môn thời điểm, hắn toàn thân lại mãnh liệt chấn động, giống như bị điện giật kích đồng dạng, toàn thân gân cốt tê dại, đầu óc ngọng, tại trong thức hải hiện ra một thân ảnh. Kia là Thiên Tổ thân ảnh. Diệp Thần chạm đến thiên môn, thế mà gặp được Thiên Tổ. "Thật xin lỗi." Thiên Tổ gương mặt bên trên, mang theo 10 phần buồn khổ bất đắc dĩ ảo não, vừa xấu hổ dây dứt biểu lộ, thế mà hướng Diệp Thần xin lỗi. Cái này Thiên Tổ thân ảnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ xuất hiện một sát na, sau đó liền từ Diệp Thần trong đầu tiêu tán âm ầm. Tại Thiên Tổ thân ảnh tiêu tán về sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện, đóng chặt vô tận với nguyệt, chưa từng có mở ra Ngọc Hoàng Thiên môn, thế mà tại thời khắc này mở ra. Bóng đêm vô tận thâm thúy quang mang, từ Ngọc Hoàng Thiên môn phía sau truyền ra, thiên môn về sau, phản phất nối liền một cái vô tận kinh khủng thế giới, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền cảm thấy nội tâm run rẩy đột nhiên mở ra thiên môn, quả thực là như mộng ảo chẳng cảnh, toàn trường người trực tiếp mắt tròn váng, ngơ ngác nhìn một màn này, ai cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Vừa mới còn có chút huyên náo hiện trường, một nháy mắt liền trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người gắt gao trừng to mắt, nhìn xem kia đã mở ra Ngọc Hoàng Thiên môn, chỉ cho là mình đang nằm mơ, đám người lại là kinh dị bộ dáng, giống như sợ tại thiên môn phía sau có thể chạy ra cái gì hung ác đáng sợ ma vật. Diệp Thần cùng chung quanh một đám tổ Phật tự đệ tử, nhìn xem mở rộng thiên môn, cũng là sợ ngây người. Diệp Thần ngơ ngác nhìn xem bàn tay của mình, mặc dù hắn là cùng chúng đệ tử đồng loạt ra tay, cộng đồng oanh kích thiên môn, trong mắt người ngoài cũng không biết là ai chân chính mở ra thiên môn. Nhưng Diệp Thần rất tin tưởng, mở ra thiên môn người là hắn, hoặc là nói đúng ra là Thiên Tổ. Thiên Tổ tại từ nơi sâu xa cho phép Diệp Thần phá cửa, thế là Diệp Thần tùy tiện một trường, liền đẩy ra thiên môn. Thiên môn mở, không biết là ai mở miệng trước, phá vỡ toàn trường yên tĩnh, âm thanh run rẩy. Sau đó tất cả mọi người một mảnh xôn xao, như sôi trào lên. Cái này thiên môn thế mà mở, ông trời ơi, là ai mở ra thiên môn? Thiên môn phía sau là Lăng Tiêu cổ tàng a, ai trước bước vào thiên môn, ai liền có thể đạt được cổ tàng. Xôi trào tiếng nghị luận phóng lên tận trời, các đại môn phái các cường giả có không ít người như lâm vào phong ma, hướng về Ngọc Hoàng Thiên môn phóng đi. Chương 11360, ngăn cản hết thảy. Chương 11360, ngăn cản hết thảy. Đám người tha thiết ước mơ, liền là thiên môn phía sau Lăng Tiêu cổ tàng, cái này Lăng Tiêu cổ tàng chậm chạp không được, thậm chí đã thành đám người chấp niệm cùng tâm ma. Bây giờ thấy thiên môn mở khải, đại lượng cường giả liền không nhịn được, đều muốn xông vào bên trong thiên môn, trực tiếp cướp đoạt Lăng Tiêu cổ tàng. Chư vị chấm đã. Từ Chiếu đại sư cấp tốc kịp phản ứng, lập tức phi thân ngăn ở Ngọc Hoàng Thiên môn trước cổng chính. Từ Chiếu phương trượng, mọi người tránh ra. Lão lựa chọc, đừng cản đường. Lăng Tiêu cổ tàng chính là vật vô chủ, người có duyên có được. Ngươi tổ Phật tự muốn nuốt một mình. Một đám cường giả nhìn hằm hằm Từ Chiếu đại sư, nhao nhao quát lớn, đối bảo tàng nói khác, lấn át rất nhiều người lý trí. Bất quá các môn phái thủ lĩnh, Huyền Minh ám tổ, Hoàng Thanh Thiên, Tuyệt Không Tên, Phong Nguyệt Hoa bọn người, vẫn là duy trì thanh tỉnh, không có giống chó điên chụp mồi xông đi lên, nhíu mày nhìn xem dưới tay mình các cường giả thất thố. Dù sao dựa theo lục đại môn phái quyết định quy củ, trước phá thiên môn người, có thể nhập vực sâu cướp đoạt bảo tàng, hơn người nhiều nhất phân điểm canh thừa thịt muội. Thật theo quy củ, kia Lăng Tiêu cổ tàng là thuộc về tổ Phật tự. Từ Chiếu đại sư sầm mặt lại, toàn thân Phật quang nở rộ, chắp tay trước ngực, như một tôn Phật tại Ngọc Hoàng trước cổng trời khoanh chân ngồi xuống, nói: "Ai muốn bước vào Ngọc Hoàng Thiên môn, liền trước hết giết lão nạp." Đông đảo cường giả lập tức nghiêm nghị, náo tử thanh tỉnh một chút, nên cũng không dám quá mức lỗ mãng, dù sao Từ Chiếu đại sư cũng là Lăng Tiêu Uyên thế giới ít có mấy vị thiên đế một trong, thực lực cường đại, nếu là vẻ mặt, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. "Hắc hắc, Từ Chiếu đại sư, ngươi tổ Phật tự thật muốn độc chiếm bảo tàng." Vạn môn vị một cái trưởng lão áo đen cười lạnh hỏi. Hiện tại Ngọc Hoàng Thiên môn phá vỡ, vô tận thiên cơ từ đại môn phía sau truyền ra, tất cả mọi người có thể cảm giác được, tại đại môn phía sau, đích thật là có kinh thiên tạo hóa cơ duyên, ai đạt được, người đó liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Từ Chiếu đại sư nói, chư vị thí chủ dựa theo chúng ta lục đại môn phái quyết định quy củ, trước phá thiên môn người, nhưng phải lăng tiêu cổ tàng, là ta tổ Phật tự phá thiên môn, lão nạp chính là thu lấy toàn bộ bảo tàng, cũng là chuyện đương nhiên, ngược lại chư vị khí thế hùng hổ, tại lý không hợp. Từ Chiếu đại sư rất tin tưởng, lần này Ngọc Hoàng Thiên môn thế mà được mở ra, tuyệt đối là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân. Diệp Thần chịu tơ tình vây khốn, hắn cũng mười phần lo lắng, nếu có thể đạt được lăng tiêu cổ tàng, dựa vào đủ loại bảo vật, có lẽ không cần cái gì nhược sắc vi xuất thủ, cũng có thể hóa giải Diệp Thần tơ tình. Kia nhất thời, này nhất thời, tóm lại các ngươi tổ Phật tự không thể độc chiếm bảo tàng. Không sai, không sai. Cái này lăng tiêu cổ tàng phải làm chúng ta lục đại môn phái chia đều. Mọi người chia đều bảo tàng, bình an vô sự, há không hay quá thay. Đông đảo cường giả nhao nhao mở miệng, đều muốn kiếm một chén canh. Tiến lặng. Lúc này, Lăng Tiêu Thiên Tôn nhanh chân bước ra, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trực tiếp phóng xuất ra thượng phẩm thiên đế uy áp, lập tức liền để toàn trường người đều yên tĩnh trở lại. Từ Chiếu đại sư. Sau đó, Lăng Tiêu Thiên Tôn híp mắt nhìn xem Từ Chiếu đại sư, nói, cái này Ngọc Hoàng Thiên môn có thể phá vỡ, cũng không phải các ngươi tổ Phật tự một nhà công lao, ta Lăng Tiêu Thiên cùng mới cũng xuất lực không ít ta. Lăng Tinh Ly lớn tiếng nói, không sai. Mới nếu không phải ta chúng sư đệ lực anh thiên môn, ta lưu lại khắc sâu vết kiếm, dung chuyển Ngọc Hoàng Thiên môn căn cơ, các ngươi tổ Phật tự cũng không có khả năng phá vỡ. Ta công lao lớn nhất. Lăng Tiêu Thiên Tôn gật đầu nói, đúng là như thế, mới ta Lăng Tiêu Thiên cung vòng thứ nhất phá cửa, trước dung chuyển thiên môn căn cơ, Từ Chiếu đại sư, các ngươi tổ Phật tự mới có kiếm tiện nghi cơ hội. Từ Chiếu đại sư lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu Thiên Tôn, lão nạp không cùng các ngươi tranh luận, tóm lại ai muốn bước vào Ngọc Hoàng Thiên môn, liền trước hết giết lão nạp. Nghe được Từ Chiếu đại sư mạnh như vậy cứng rắn lời nói, Lăng Tiêu Thiên Tôn biểu lộ lập tức cứng ngắc xuống tới. Các môn phái cường giả lại cấp trên, quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao nói ra: "Lão lựa chọc, ngươi dám cản trở, có tin hay không là chúng ta thật giết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là tổ Phật tự phương trượng, liền dám cùng Lăng Tiêu Uyên quần hùng là địch, nếu chúng ta nâng chúng mà lên, ngươi có thể ngăn cản một kích. Giết hắn, làm thịt cái này con lựa chọc." Đối Lăng Tiêu cổ tàng khát vọng, chiến thắng vô số cường giả lý trí, không ít người đỏ ngầu cả mắt, liền muốn giết rơi Từ Chiếu đại sư, thẳng vào thiên môn. Diệp Thần nhìn thấy quần tình xúc động phẫn nộ, chỉ sợ Từ Chiếu đại sư xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền vội vàng truyền âm nói: "Từ Chiếu đại sư, ngươi mau xuống đây, không thể xúc phạm chúng nộ." Từ Chiếu đại sư cũng âm thầm đáp lại Diệp Thần nói: "Phật tổ, ngươi mở ra thiên môn, cũng không thể vì người khác làm áo cưới, cho ngoại nhân cướp đi bảo tàng." Diệp Thần nói, dưới mắt tình thế trói buộc, ngươi trước xuống tới lại nói, ngươi còn cần ngươi giúp ta làm việc, trong lòng ngươi nếu tôn kính ta cái này Phật tổ, liền trước xuống tới lại nói. Từ Chiếu đại sư trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này, lại nghe Lăng Tiêu Thiên Tôn nói ra: "Từ Chiếu đại sư, ngươi thật muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này a? Chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng, lần này thiên môn phá vỡ, các môn phái đều có công lao, như thế nào xử xong Lăng Tiêu cổ tàng, còn phải bàn bạc kỹ hơn a." Bản tọa đề nghị, trừ ra môn phái các phái người trông coi Ngọc Hoàng Thiên môn, đằng sau khi nào nhập thiên môn, khi nào tìm kiếm Lăng Tiêu cổ tàng, chúng ta lục đại môn phái thương lượng xong lại nói. Lời nói này nói đến giọt nước không loạn, đám người đều là gật đầu. Từ Chiếu đại sư mặc dù muốn cho Diệp Thần độc chiếm bảo tàng, nhưng dưới mắt tình thế, lại không phải do hắn làm chủ, hắn cũng là không thể làm gì, cuối cùng thở dài một tiếng, lui xuống tới. Nhìn thấy Từ Chiếu đại sư lui ra, Ngọc Hoàng Thiên môn không môn mở rộng, vô số cường giả lập tức lại nóng mắt, giữa sân vang lên trận trận nuốt nước miếng thèm nhỏ dãi thanh âm, không biết nhiều ít người muốn lập tức xông đi vào. Chương 11361. Vì kế hoạch hôm nay. Chương 11361. Vì kế hoạch hôm nay. Chư vị an tâm chớ đổi, chờ chúng ta lục đại môn phái thương lượng xong, lại vào thiên môn cũng không muộn. Lăng Tiêu Thiên Tôn đánh ra đạo đạo ấn quyết cùng cấm chế, trước phong tỏa ngăn cản Ngọc Hoàng Thiên môn. Kỳ thật trong lòng hắn cũng nghĩ độc chiếm bảo tàng, làm sao thực lực không cho phép. Hắn tuy là thượng phẩm thiên đế, nhưng muốn lấy sức một mình trực tiếp trấn áp ngũ đại môn phái, cũng là chuyện không thể nào, chỉ có đi đầu thỏa hiệp, đằng sau lại tính toán sau. Ngũ đại môn phái các cường giả cũng biết trong lúc trước mắt, ai cũng không có khả năng độc chiếm bảo tàng, đành phải y theo Lăng Tiêu Thiên Tôn lời nói, riêng phần mình điều động cao thủ, xung làm hộ vệ, canh giữ ở Ngọc Hoàng trước cổng trời. Lăng Tiêu trong thiên cung, tất cả trưởng lão hộ pháp ra khỏi hàng, lưu lại thủ vệ. Lăng Tinh Ly mỗi ngày cổng to vào mở, nội tâm đối kia Lăng Tiêu cổ tàng cũng là vô cùng hướng tới, liền hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn nói: "Cung chủ, ta cũng lưu lại." Lăng Tiêu Thiên Tôn lại lắc đầu nói: "Ngươi cùng Tinh Tuyết Điện Nhược Tâm Thánh Nữ đính hôn nước, lập tức liền là lễ đính hôn, ngươi có thể nào vắng mặt?" Lục đại môn phái bên trong, Tinh Tuyết Điện thế lực yếu nhất, yêu cầu dựa vào cùng môn phái khác thông gia, duy trì sinh tồn. Lăng Tiêu Thiên cùng cũng cùng Tinh Tuyết Điện có thông gia tiến hành, nhà trai thánh tử, nhà gái thánh nữ, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Lăng Tinh Ly lại nhíu nhíu mày, lộ ra một tia thần sắc chán ghét, nói: "Cung chủ, cái kia Nhược Tâm Thánh Nữ, ta không quá ưa thích nàng, luôn cảm giác khí tức của nàng có chút âm u cùng kinh dị, như cái cương thi giống nhau." Lăng Tiêu Thiên Tôn quát lớn: "Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Nhược Tâm Thánh Nữ chính là ta Lăng Tiêu Liên đệ nhất thế giới đại mỹ nhân, nàng mạo nếu thiên tiên, chim sa cá lặn, khí chất cao nhã, ngươi thế mà không thích?" Tinh Tuyết Điện Điện chủ Phong Nguyệt Hoa đứng dậy, nói: "Lăng Thánh Tử, ngươi nếu là không thích nhà ta nhược tâm, vậy cái này hôn ước không cần cũng được. Ngươi thế mà còn nói nhà ta nhược tâm là cương thi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lăng Tiêu Thiên tôn nội nói, Phong Điện chủ an tâm chớ vội, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, lễ đính hôn vẫn là phải làm. Đối Lăng Tinh Ly, Lăng Tiêu Thiên tôn cũng là mười phần coi trọng, bởi vì cái trước có được kinh lôi thánh thể, nếu như cái này kinh lôi thánh thể uy năng có thể toàn bộ bạo phát đi ra, vậy đơn giản là kinh thiên động địa, hắn Lăng Tiêu Thiên cung thế lực tất có thể tăng vọt, đến lúc đó chấn diệt ngũ đại môn phái cũng là rất có trông cậy vào sự tình. Kinh lôi thánh thể uy thế quá mức cương mãnh, yêu cầu âm dương điều hòa, hắn cũng là hao tốn không ít công phu mới nói động Tinh Tuyết Điện cùng thánh nữ Nhược Tâm ký kết hôn ước. Tinh Tuyết Điện Nhược Tâm thánh nữ mỹ mạo có 102 Lăng Tiêu Uyên, các đại môn phái không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn muốn âu yếm, Lăng Tiêu Thiên tôn tốn hao không ít thủ đoạn mới cướp được chuyện hôn ước này. Lăng Tinh Ly cao mày cũng không tốt mở miệng phản bác, nhưng hai đầu lông mày trắng ghét lại là không giảm chút nào ở trong mắt người khác. Lăng Tiêu Uyên thế giới đệ nhất đại mỹ nhân Nhược Tâm thánh nữ, trong mắt hắn tựa hồ chỉ là một bộ cương thi. Trầm ngâm một hồi, Lăng Tiêu Thiên tôn lại hướng các môn phái cường giả nói ra, là chư vị, 7 ngày sau đó ta Lăng Tiêu Thiên cung thánh tử cùng Tinh Tuyết Điện thánh nữ cử hành lễ đính hôn, chư vị đều tới tham gia đi, đến lúc đó chúng ta cũng tốt dễ thương lượng một chút nên như thế nào xử xong Lăng Tiêu cổ tàng. Trận này lễ đính hôn lúc đầu chỉ là Lăng Tiêu Thiên cung cùng Tinh Tuyết Điện yến hội, cũng không mời ngoại nhân, nhưng bây giờ Ngọc Hoàng Thiên môn mở rộng, liên lụy nhân quả to lớn, Lăng Tiêu Thiên tôn cũng nghĩ mượn cơ hội này thương lượng xử xong giải quyết. Từ Chiếu đại sư, Huyền Minh nhóm tổ, Tuyệt Không Tên, Hoàng Thanh Thiên trở môn phái thủ lĩnh tương vọng một chút, trầm ngâm suy nghĩ lấy, Phật tổ phải làm như thế nào? Từ Chiếu đại sư âm thầm hướng Diệp Thần dò hỏi. Vậy trước tiên đáp ứng đi. Diệp Thần biết muốn độc chiếm bảo tàng cơ hội không có khả năng, chỉ có xem từng bước đi từng bước. Từ Chiếu đại sư nói, được. Lập tức hắn liền hướng Lăng Tiêu Thiên tôn nói, Lăng Tiêu Thiên tôn, 7 ngày sau lễ đính hôn ta tổ Phật tự nhất định đến đúng giờ. Huyền Minh điện, Cổ Hoàng điện, Vạn Môn vị ba nhà môn phái thủ lĩnh gặp tổ Phật tự đã đáp ứng, lập tức cũng nhao nhao gật đầu đáp ứng, tỏ thái độ tham gia đến mức Tinh Tuyết điện vốn chính là trận này tiệc cưới một trong những nhân vật chính, tự nhiên là muốn đi. Kỳ thật đối Huyền Minh nhâm tổ, Hoàng Thanh Thiên, Tuyệt Không Tên nhóm cường giả tới nói, bước vào Lăng Tiêu Thiên cung địa bàn dự tiệc là có không nhỏ nguy hiểm. Dù sao tại Lăng Tiêu Thiên cung địa bàn bên trên, Lăng Tiêu Thiên tôn chiếm hết ưu thế, nếu là hắn không để ý đại giới đột nhiên nổi lên, đám người liền nguy hiểm đương nhiên. Lẽ thường tới nói, Lăng Tiêu Thiên tôn cũng không dám làm như thế, giá quá lớn. Thương nghị cố định, lục đại môn phái ước định tại 7 ngày sau đó, tại Lăng Tinh Ly cùng Nhược Tâm thánh nữ ở lễ đính hôn, lại đi gặp gỡ, đến lúc đó thương lượng nhập thiên môn, vào vực sâu tầm bảo sự tình. Nghị định hoàn tất về sau, các đại môn phái đệ tử liền lần lượt tán đi. Diệp Thần nhìn thấy Diệp Bất Thu cũng đã đi xa, liền hướng Từ Chiếu đại sư truyền âm nói, Từ Chiếu đại sư, ta muốn đi nhìn một chút cái kia Diệp Bất Thu, các ngươi về trước đi, chớ bung lòng cảnh giác, cẩn thận Lăng Tiêu Thiên cung trả thù. Từ Chiếu đại sư đáp, đúng. Hắn lưu lại hai cái trưởng lão cùng một chút chân truyền đệ tử, thủ vệ Ngọc Hoàng Thiên môn, mang theo còn lại đệ tử rời đi. Diệp Thần liền hướng về Diệp Bất Thu đuổi theo, muốn hỏi thăm Nhược Sắc Vi hạ lạc. Tại Thiên môn đại điện kết thúc về sau, Diệp Bất Thu rất nhanh liền rời đi, bất quá Diệp Thần đã sớm khóa chặt hắn khí tức, cho nên một đường đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp. Chỉ gặp Diệp Bất Thu phi hành thân thể, lung la lung lay, khí tức phù phiếm, mười phần yếu ớt bộ dáng, hiển nhiên là hắn trước đây phá thiên môn, tiêu hao quá nhiều lực lượng, bây giờ linh khí khô kiệt huyết nhục tiểu thụy, bộ dáng rất là thảm đạm. Chương 11362. Chịu không thấu chuyện cũ. Chương 11362. Chịu không thấu chuyện cũ. Diệp Thần có chút không đành lòng, kêu lên, huynh đài chấm đã. Ở phía trước phi hành Diệp Bất Thu, tựa hồ cũng không nghe thấy Diệp Thần, tiếp tục bay về phía trước. Diệp Thần nhíu nhíu mày, đành phải một cái lắc mình, vây quanh Diệp Bất Thu phía trước, ngăn lại đường đi của hắn. Diệp Bất Thu chết lặng gương mặt như pho tượng, giếng cổ không gợn sóng, nói, các hạ là đang cứ gọi ta sao? Diệp Thần nói, đúng, ngươi không biết ta. Diệp Bất Thu ánh mắt một trận mê ly, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, hình như có đăm chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, không biết. Diệp Thần còn tưởng rằng hắn là quỷ sai, là thiên tổ ngày xưa thủ hạ, hẳn là có thể nhận ra mình, không nghĩ tới thế mà không biết, cũng có thể là hắn huyễn thuật tẩn nấp thủ đoạn quá sâu. Hắn liền xuề bàn tay ra, luân hồi pháp thoáng vật chuyển, trên lòng bàn tay hiện ra một cái nho nhỏ mâm tròn. Mâm tròn kia phía trên, luân hồi pháp tắc lấp lóe, tràn ngập ra lục đạo luân hồi khí thế mênh mông, hắn hiện hóa một sát na, liền thu liễm. Diệp Bất Thu nhìn thấy kia luân hồi bàn, lập tức, à, một tiếng kêu, nguyên bản chất phát thê lương gương mặt bên trên, lập tức lộ ra một vòng kích động cùng nhiệt huyết thân sắc, nói, nguyên lai ngươi là. Diệp Thần làm cái im lặng thủ thế, nói ra, ừm, ngươi biết thân phận ta liền có thể, ngươi có thể gọi ta Trần Dạ. Diệp Bất Thu kích động nói, đúng, Trần Dạ đại nhân, nghĩ không ra, ngươi pháp giá thế mà quang lâm Lăng Tiêu Uyên, ta. Diệp Thần nói, tốt, lời khách sáo cũng không cần nói, ngươi huyết nhục tiểu thụy, trạng thái rất không tốt, đáng tiếc thân thể ta trạng thái càng không tốt, không giúp được ngươi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi một chút đi. Diệp Bất Thu nói, ta không sao, chỉ là tốn lực quá lớn, nghỉ ngơi một đêm thuận tiện, Trần Dạ đại nhân, mời đi theo ta dẫn ngươi đi Quỷ Sai Nha Điện. Diệp Thần gật gật đầu, liền tại Diệp Bất Thu dẫn đầu dưới, bay về phía trước đi. Diệp Bất Thu nói tới Quỷ Sai Nha Điện, trên thực tế liền là Lăng Tiêu Uyên Quỷ Sai nhóm căn cứ. Đương Diệp Thần đi vào Quỷ Sai Nha Điện, liền thấy cả tòa nha điện cũng không lớn, thậm chí có chút keo kiệt cùng cũ nát, không biết kinh lịch nhiều ít gian nan vất vả. Nha điện tu kiến tại Ngọc Hoàng kính phía trên, Ngọc Hoàng trong kính cái bóng lấy nha điện bộ dáng, tại nha điện đối ra trên đất trống, ngồi xếp bằng hơn trăm người, bọn hắn hình như cương thi khô gầy, liền lặng im khô tọa tại trên gương. Trên trời mặt trời chiếu rọi, nhưng toàn bộ Quỷ Sai Nha Điện lại là lộ ra vô cùng ấm lãnh, âm phong siêu siêu. Đây là các ngươi tuấn đạo giả trụ sở sao? Diệp Thần hỏi. Diệp Bất Thu thở dài, Đúng vậy, chúng ta khô tọa vô tận tuyết nguyệt, liền đợi đến Ngọc Hoàng kính nghiền nát, có thể rơi vào vực sâu. Trần Dạ đại nhân, ngươi cũng là đến tuấn đạo sao? Diệp Thần trực tiếp lắc đầu nói, ta không phải, ta dù sao cũng không muốn chết. Diệp Bất Thu nói, kia Trần Dạ đại nhân vì sao giáng lâm nơi này? Ngươi là muốn trùng kiến luân hồi địa ngục sao? Đây không có khả năng, ai, địa ngục đã sụp đổ, liền xem như thiên tổ cũng không thể xây lại. Diệp Thần nói, vì sao? Chỉ cần thắp sáng ma ngục mệnh tinh, luân hồi địa ngục liền có thể xây lại a. Các ngươi cũng không cần tuấn đạo. Diệp Bất Thu lắc đầu nói, không thể nào, năm đó luân hồi địa ngục bị Hắc Ám huynh đệ hội công phá, Hắc Ám huynh đệ hội phía sau Hắc Ám nữ thần, liền thiên tổ đối mặt đều thúc thủ vô sách. Cho dù ma ngục mệnh tinh một lần nữa thắp sáng, Hắc Ám nữ thần cũng sẽ giáng lâm, bóp tắt tinh quang, trấn áp địa ngục. Trần Dạ đại nhân, ngươi cũng không phải là muốn một lần nữa thắp sáng ma ngục mệnh tinh a? Đây không có khả năng, ngươi có thể ngàn vạn không thể muốn chết a. Cho dù thiên tổ giáng lâm, cũng không dám thắp sáng ma ngục mệnh tinh. Tại nâng lên Hắc Ám nữ thần thời điểm, Diệp Bất Thu trong giọng nói tràn ngập kiên kỵ chi ý, năm đó luân hồi địa ngục liền là bị Hắc Ám nữ thần thủ hạ Hắc Ám huynh đệ hội công diệt. Hắc Ám nữ thần cường đại đến liền thiên tổ đều thúc thủ vô sách, cho nên Diệp Bất Thu chờ bảy quỷ trên lệnh đều biết, luân hồi địa ngục không có trùng kiến hy vọng, đạo tâm của bọn họ cùng địa ngục một thể, địa ngục không còn, bọn hắn chỉ có thể tuấn đạo. Nguyên lai thắp sáng ma ngục mệnh tinh, nguy hiểm như vậy sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, vị kia Hắc Ám nữ thần, không biết là vị nào chủ thần, dưới tay nàng Hắc Ám huynh đệ hội, năm đó công diệt luân hồi địa ngục, vậy dĩ nhiên sẽ không lại tùy ý địa ngục trật tự trùng kiến. Dừng một chút, Diệp Thần lại lắc đầu, hiện tại với ta mà nói, thắp sáng ma ngục mệnh tinh vẫn có chút xa xôi, không thu minh, ta lần này giáng lâm, nhưng thật ra là muốn hướng ngươi nghe ngóng một người. Diệp Bất Thu nhìn chăm chú Diệp Thần, tựa hồ nhìn ra cái gì, nói, ngươi muốn nghe được Tưởng Vi đại nhân. Diệp Thần nói, đúng, chính là ngày xưa tứ đại quỷ sai đô thống một trong, Nhược Sát Vi. Diệp Bất Thu nhìn xem Diệp Thần con mắt, có chút ngơ ngác nói ra, ngươi chúng thiên tổ tơ tỉnh, muốn cầu Tưởng Vi đại nhân xuất thủ hóa giải. Diệp Thần nói, đúng vậy, ngươi cũng đã nhìn ra. Diệp Bất Thu biểu lộ trở nên có chút phức tạp, nói, ừm, nhìn ra một điểm, ánh mắt của ngươi cùng năm đó thiên tổ ánh mắt rất giống, ánh mắt chỗ sâu mang theo dày vò, thống khổ, mê mang các loại cảm xúc, kia là bị tơ tỉnh quấn thân dấu hiệu. Diệp Thần thở dài, đã không thu minh đã nhìn ra, vậy thì dễ làm rồi, còn xin ngươi cáo chi vị kia Nhược Sắc Vi đô thống hạ lạc. Hắn từ trên thân Diệp Bất Thu bắt được cùng Nhược Sắc Vi tương quan nhân quả, cái sau tất nhiên là gặp qua Nhược Sắc Vi. Thường Vi đại nhân a. Diệp Bất Thu ánh mắt có chút hoảng hốt, trầm ngâm một lát sau mới nói ra, ta đích xác từng gặp nàng, nhưng ta không biết nàng ở nơi nào. Diệp Thần nói, ồ. Diệp Bất Thu nói, ai, lúc trước ta vì đạt được Thái Dương thần thạch, đánh vỡ Ngọc Hoàng kính, gia nhập Lăng Tiêu Thiên Cung, thậm chí bái Lăng Tiêu Thiên Tôn vi sư, nhưng không ngờ cuối cùng thánh tử chi tranh lôi đại chiến, đại trưởng lão Lăng Tiên Ngân ám toán ta, khiến ta thua ở Lăng Tinh Ly thủ hạ, thậm chí bị hắn phế bỏ đan điền. Chương 11363. Cỡ nào thống khổ? Chương 11363. Cỡ nào thống khổ? Ta lúc đầu coi là Lăng Tiêu Thiên Tôn hội chủ cầm công đạo, nhưng hắn cũng không có, thậm chí đem ta trục xuất sư môn. Nói đến đây, Diệp Bất Thu trong mắt đã toát ra một tia cừu hận, tại hắn chết lặng gương mặt bên trên, điểm này cừu hận ánh sáng, lộ ra phá lệ sâm nghiêm. Diệp Thần nói, cho nên ngươi đi tham gia Thiên Môn đại điển, muốn phá vỡ Thiên Môn, kỳ thật không phải là vì đi vực sâu muốn chết, mà là vì đạt được bảo tàng, nghịch thiên cải mệnh, đi tìm Lăng Tiêu Thiên Cung báo thù. Diệp Bất Thu nắm chặt lại quyền, nói, đúng, ta là thiên tổ tọa hạ quỷ sai, bọn hắn khi dễ ta, liền là khi dễ thiên tổ, hoàn toàn không đem thiên tổ để vào mắt, ta nếu không báo thù, thiên tổ chẳng phải là uy danh mất sạch. Diệp Thần cười nói, ngươi ngược lại là trung tâm. Diệp Bất Thu nói, ừm, không chỉ là ta, Tưởng Vi đại nhân đối thiên tổ cũng là rất trung tâm, năm đó ta đan điền bị phế, lại bị trục xuất sư môn, lúc đầu muốn bị vực sâu ma vật giết chết, là Tưởng Vi đại nhân xuất thủ cứu ta. Vực sâu ma vật. Diệp Thần túi đầu nhìn một chút, xuyên thấu qua Ngọc Hoàng kính, có thể mơ hồ nhìn thấy Ngọc Hoàng kính phía dưới, kia vực sâu không đáy bên trong tới lui bên trong quỷ bí ma vật, nhưng những này ma vật tựa hồ chịu một loại nào đó pháp tắc hạn chế, cũng không thể phá kính mà ra. Dưới vực sâu ma vật, còn có thể trên gương tứ ngược sao? Diệp Thần hỏi. Diệp Bất Thu nói, có thể, bóng dáng của bọn nó có thể hình chiếu đến trên gương, ta lúc ấy đan điền bị phế, liền làm một tên phế nhân, cho dù chỉ là ma vật hình chiếu, đều có thể giết chết ta. Diệp Thần nói, ừm, lúc ấy liền là Nhược Sắc Vi cứu được ngươi. Diệp Bất Thu nói, đúng vậy, chỉ bất quá, Tưởng Vi đại nhân, nàng trạng thái tựa hồ cũng rất không tốt. Diệp Thần nói, ồ. Diệp Bất Thu trong mắt lộ ra điểm run rẩy chi ý, giống như nhớ lại cái gì kinh khủng đồ vật, nói, ngay lúc đó Tưởng Vi đại nhân đã là một bộ cương thi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, cương thi? Diệp Bất Thu nói, ừm, đúng vậy, lúc đầu Tưởng Vi đại nhân là cái mạo nếu thiên tiên đại mỹ nhân, nhưng ở vô tận tuế nguyệt tang thương ba phủ, còn tại nàng đạo tâm ma cha tấn dưới, nàng huyết nhục đã triệt để tiểu tụy, tâm ma sát khí cuốn thân, đã biến thành một bộ vô cùng xấu xí dữ tợn đáng sợ cương thi, thậm chí có thể nói là quái vật. Ai, ta nói như vậy Tưởng Vi đại nhân có chút đại bất kính, nhưng lúc đó nàng cương thi bộ dáng so với vực sâu ma vật còn muốn xấu xí kinh dị. Đang khi nói chuyện, Diệp Bất Thu tay run run ngưng tụ ra một màn thiên cơ hình tượng, là hắn năm đó bị vực sâu ma vật hình chiếu vây công, sau đó bị Nhược Sắc Vi xuất thủ cứu giúp hình tượng. Hình tượng bên trong Nhược Sắc Vi quả nhiên liền là một bộ cương thi, toàn thân huyết nhục nửa khô cạn nửa ẩm ướt nát ra thịt bên trong bò côn trùng, một đôi lỗ chống đồng tử thiếu đốt lên hai giờ thống khổ dày vò quỷ hỏa. Cho dù chỉ có hình tượng, nhưng Diệp Thần sau khi thấy lại như thân lâm kỳ cảnh, cũng cảm nhận được kia cố khắc cốt kinh dị, trong lỗ mũi tựa hồ còn ngửi được mùi sắt thối. Kinh khủng nhất, nhưng thật ra là Nhược Sắc Vi một đôi mắt, hai giờ sáng tối chập chờn khiêu động quỷ hỏa, tràn ngập vô biên dày vò cùng ác khí, để cho người ta nhìn thoáng qua, phảng phất liền muốn gặp lây nhiễm, cũng biến thành thống khổ. Lúc đầu Diệp Thần coi là chính mình chịu tơ tình dày vò, đã là chư thiên thống khổ nhất người, nhưng hắn không nghĩ tới, lại có người còn có thể so với hắn thống khổ hơn. Nhược Sắc Vi trong đôi mắt oán khí cùng khổ sở, so Diệp Thần dày vò mãnh liệt gấp 10, gấp trăm lần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần cũng không dám tin tưởng, thế mà lại có người thống khổ nồng đậm đến nước này. Năm đó Nhược Sắc Vi hai cái muội muội, toàn bộ làm phản, nàng khổ tâm bảo vệ độ chi mảnh vỡ bị trộm đi, cuối cùng lại thất lạc, nàng trông coi luân hồi địa ngục càng bị công diệt. Nếu không phải nàng hai cái muội muội làm phản, thiên tổ vất vả thành lập địa ngục trật tự, tuyệt sẽ không nhanh như vậy liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Năm đó kinh lịch, hiển nhiên nhường Nhược Sắc Vi khắc cốt minh tâm, sinh ra vô biên dày vò cùng khổ sở, thậm chí so Diệp Thần tơ tình nỗi khổ, còn muốn mãnh liệt rất nhiều rất nhiều. Diệp Bất Thu thở dài thu hồi hình tượng, kỳ thật từ vẻ ngoài bên trên nhìn, cương thi bộ dáng Nhược Sắc Vi cũng không phải là nói so vượt sâu ma vật kinh dị, nhưng này ánh mắt thống khổ chi ý, thực sự quá mức nồng đậm, đối với người ngoài tinh thần trùng kích, thực sự quá lớn. Cho nên, Diệp Bất Thu trong lòng cũng là lưu lại to lớn bóng ma, trong lòng hắn, cương thi trạng thái Nhược Sắc Vi so với vượt sâu ma vật kinh dị nhiều lắm. Tường Vi đại nhân biến thành cương thi, thực lực liền không nhiều bằng lúc trước, nhưng muốn tiêu diệt vượt sâu ma vật hình chiếu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mà lại nàng còn có năng lực thay ta khôi phục đan điền. Tu vi của ta, liền là Tường Vi đại nhân khôi phục. Diệp Bất Thu trong giọng nói có chút cảm kích, sau đó lại có chút lo lắng nhìn xem Diệp Thần nói, "Bất quá, Trần Dạ đại nhân, ngươi muốn mời Tưởng Vi đại nhân xuất thủ, thay ngươi hóa giải tơ tình, ta không xác định nàng còn có hay không năng lực này." Diệp Thần đầu này tơ tình, là thiên tổ tơ tình, phi thường khó siêu độ, nếu như Nhược Sắc Vi là trạng thái đỉnh phong, tự nhiên có thể siêu độ hóa giải, nhưng bị Tuế Nguyệt tang thương cùng tâm ma tra tấn dưới, đã biến thành cương thi nàng, còn có hay không năng lực này? Diệp Bất Thu cầm thái độ hoài nghi. Diệp Thần sầm mặt lại, cũng cảm thấy sự tình càng thêm khó giải quyết, hắn suy ngẫm một hồi, nói ra, "Bất kể như thế nào, hiện tại tìm được trước Nhược Sắc Vi lại nói." Diệp Bất Thu trầm ngâm nói, "Ta không xác định Tưởng Vi đại nhân hạ lạc, nhưng những năm gần đây, ta thường xuyên nằm mơ, đều sẽ mơ tới một cái vô cùng mỹ lệ thiếu nữ thân ảnh, ta phỏng đoán, thiếu nữ này khả năng liền là Tưởng Vi đại nhân." Chương 11364. Phía sau hát thủ. Chương 11364. Phía sau hát thủ. Diệp Thần nói, "Thật sao? Ngươi không phải nói Nhược Sắc Vi đã thành cương thi?" Diệp Bất Thu nói, "Khả năng nàng lợi dụng cái gì thủ đoạn đặc thủ, lại lần nữa hóa người, thành một cái vô cùng mỹ mạo thiếu nữ, thiếu nữ này chính là bây giờ Lăng Tiêu Liên đệ nhất thế giới đại mỹ nữ, Tinh Tuyết Điện thánh nữ, Nhược Tâm cô nương." Nói, Diệp Bất Thu thủ lần nắn, liền diễn hóa ra một màn hình tượng, đây là hắn trong mộng hình tượng là một cái tuyệt sắc thiếu nữ, tại bên dòng suối rửa đủ, xinh đẹp thanh thuần không gì sánh được, thậm chí đẹp đến mức có chút không chân thực. Nữ tử này, chính là Nhược Tâm thánh nữ sao? Diệp Thần nhíu nhíu mày, họa bên trong thiếu nữ, hoàn toàn chính xác xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng không phải là Nhược Sắc Vi. Tẩy Mộng Yên làm cho hắn xuân cung đồ, phía trên họa có Nhược Sắc Vi bộ dáng, mặc dù cũng là mỹ nữ, nhưng cùng cái này Nhược Tâm thánh nữ, là hoàn toàn không giống. Không có một chút xíu tương tự. Nhược Sắc Vi vẻ đẹp là chân thật, nhưng cái này Nhược Tâm thánh nữ, nói thật, Diệp Thần nhìn xem cũng cảm giác rất hư ảo, đẹp đến mức không chân thực, tựa như là huyễn hóa ra tới mỹ mạo. Diệp Bất Thu nói, "Đúng vậy, vị này liền là Nhược Tâm thánh nữ, ta hoài nghi, Tường Vi đại nhân đã thay hình đổi dạng, đổi tên đổi tính, bắt đầu cuộc sống mới, nàng ẩn giấu đi chính mình cương thi ngoại hình, huyễn hóa thành như thế mỹ nhân. Nhưng, ta không xác định, chỉ là suy đoán, mà lại ta đi Tinh Tuyết Điện hỏi qua vị này Nhược Tâm thánh nữ, hỏi nàng có phải hay không Tường Vi đại nhân, nàng nói không phải, thậm chí không biết ta, nhìn nàng thành khẩn rõ ràng bộ dáng, lại không có một chút nói láo dấu hiệu. Thật sự là kỳ cũng trách quá thay, nếu như nàng không phải Tưởng Vi đại nhân, ta tại sao lại mơ tới nàng?" Diệp Bất Thu nghĩ mãi mà không rõ, tu vi đến hắn cảnh giới này, nếu có người ở trước mặt hắn nói láo, hắn một chút liền có thể nhìn đấu, mà lại thân là thiên tổ tọa hạ quỷ sai, tâm hắn nghĩ vô cùng nhạy cảm, liền xem như thiên đế cường giả, ở trước mặt hắn nói láo, muốn không bị hắn xem đấu, đó cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại cảm thấy, Nhược Tâm thánh nữ không có nói láo. Diệp Thần âm thầm nhíu mày, âm thầm cũng nếm thử nhìn trộm nhân quả, tại Nhược Tâm thánh nữ cùng Nhược Sắc Vi ở giữa, hắn quả nhiên cũng là bắt giữ không đến mảy may quan hệ, phảng phất cả hai không có bất kỳ cái gì liên lạc. Nhưng hắn dựa vào trực giác bén nhạy, luôn cảm giác cả hai là có liên quan. Tinh Tuyết Điện cùng Lăng Tiêu Thiên Cung thông ra, đưa qua mấy ngày, vị này Nhược Tâm thánh nữ liền muốn gả đi, gả cho Lăng Tinh Ly à? Diệp Thần nói. Diệp Bất Thu nói, đúng vậy a, Trần Dạ đại nhân, ngươi có tính toán gì? Diệp Thần suy nghĩ một trận, nói, ta muốn đi trước một chuyến Tinh Tuyết Điện, nhìn một chút vị kia Nhược Tâm thánh nữ. Hiện tại Nhược Tâm thánh nữ còn không có gả đi Lăng Tiêu Thiên Cung, còn tại Tinh Tuyết Điện bên trong, Diệp Thần còn có cơ hội gặp mặt. Nhược Tâm đến cùng phải hay không Nhược Sắc Vi, gặp một lần liền biết. Chỉ cần gặp được chân nhân, Diệp Thần liền có thể bắt được càng nhiều chi tiết, nếu như Nhược Tâm thánh nữ là nguy trang, tuyệt đối không thể gạt được hắn. Diệp Bất Thu nói, Trần Dạ đại nhân muốn gặp Nhược Tâm thánh nữ sao? Diệp Thần nói, ừm. Diệp Bất Thu nói, no. Tốt, vậy ta trước thay ngươi liên lạc Tinh Tuyết Điện, ngày mai chúng ta lại đi bái phỏng. Diệp Thần gặp Diệp Bất Thu toàn thân huyết nhục tiểu tụy, trước đây phá thiên môn tiêu hao, thực sự quá lớn, cũng hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi, liền gật đầu nói, tốt, vậy phiền phức ngươi. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền lưu tại Quỷ Sai Nha trong điện, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền đi bái phòng Tinh Tuyết Điện. Diệp Bất Thu trước tiên phát bệnh một phong truyền thư, cáo chi Tinh Tuyết Điện, ngày mai bái phòng sự tình, hắn là thiên tổ tọa hạ Quỷ Sai, thân phận đặc thù, hắn ra mặt cầu thăm, Tinh Tuyết Điện tự nhiên không có không cho phép đến mức Diệp Thần thân phận, trước mắt còn không có bại lộ. Diệp Bất Thu cũng là tĩnh tâm điều tức, khôi phục ban ngày phá thiên môn hao tổn. Diệp Thần tơ tỉnh quân thân, có thụ dày vò, khó mà ngủ, nửa đêm liền tỉnh, liền yên lặng xếp bằng ở Ngọc Hoàng Tính phía trên chờ hừng đông. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh cũng nhanh đến bình minh, chính là trước tờ mở sáng hắc ám, giữa thiên địa phá lệ hắc nặng, gió lạnh hô hô, không hiểu nhường Diệp Thần có chút bất an ầm ầm. Đột nhiên, phương xa truyền đến chấn động to lớn âm thanh, chỉ thấy một đạo màu đen cột sáng trùng thiên, quán xuyên chân trời, trong cột ánh sáng có vô số thiên đế phù văn đang lóe lên, mỗi một đạo thiên đế phù văn đều hiện ra vặn vẹo hình dáng, vô cùng nghiêm. Ngay sau đó, lại có Phật quang vọt lên, nhưng cỗ này Phật quang chỉ là trong chốc lát, liền bị màu đen cột sáng chấn áp chém mất. Nhìn thấy cái này màu đen cột sáng, còn có trong cột ánh sáng hình dáng phù văn, Diệp Thần lập tức mở to hai mắt, toàn thân mãnh liệt chấn động. Sa Thiên Đế, nguy rồi, tổ Phật tự. Diệp Thần lập tức dùng mình, chấn động cùng cột sáng phát ra phương hướng, chính là tổ Phật tự. Chẳng lẽ Sa Thiên Đế đánh tới tổ Phật tự rồi? Diệp Thần lập tức vô cùng cảnh giác, vạn vạn không nghĩ tới, Sa Thiên Đế thế mà lại trước hướng tổ Phật tự xuất thủ. Quỷ sai nha điện bên trong, tất cả quỷ sai vẫn là khô tọa tại Ngọc Hoàng kính phía trên, gương mặt chết lặng, phảng phất ngoại giới hết thảy ba động đều không thể ảnh hưởng đến bọn hắn giống như pho tượng cùng khô thi. Duy nhất có sinh khí ba động, cũng chỉ có Diệp Bất Thu một người đi qua một đêm nghỉ ngơi, Diệp Bất Thu trạng thái đã khôi phục rất nhiều, hắn nhanh chân đi ra, nhìn thấy phương xa chân trời màu đen cổ sáng ngút trời khí tượng, cũng là lấy làm kinh hãi. Cố khí tức này, thật mạnh, thậm chí so Lăng Tiêu Thiên Tôn còn cường đại hơn. Là đỉnh cấp tiên đế khí tức. Đây rốt cuộc là ai? Đây là Thuần Huyết Cổ Thần, Sa Thiên Đế. Diệp Bất Thu hãi dị, cũng từ kia cố khí voi, đánh giá ra phía sau cường giả là ai.